Chương 75, một người chiến hai thần, chương 75, một người chiến hai thần. Lúc này ngay tại chạy tới phương hướng thần ngực bị đè nén, đột nhiên phương xa một tiếng nổ vang rung trời để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn dừng bước lại, ngơ ngác nhìn qua vùng trời kia, mà nguyên bản có thể cảm nhận được ngao chính khí tức chính đang từ từ tiêu tán. Mà lúc này Đông Phương Chiến đột nhiên nhìn thấy đang ngẩn người Phương Tinh Thần, lập tức hô: "Đại ca, nhanh cứu ngao chính." Trong chốc lát Phương Tinh Thần hướng ngao chính phương hướng bay đi. Lúc này ở Dạ Thương thần khí bên dưới, ba người mặc dù chỉ chịu chút vết thương nhẹ, nhưng vẫn là để bọn họ lòng còn sợ hãi. Nếu như cái này ngao chính là chân thần cấp, mấy người bọn hắn rất có thể sẽ bị cùng một chỗ mang đi. Mà ngao chính lúc này khí tức dần dần tiêu tán, tại trống không bên trong rơi xuống, hắn nhớ lại chính mình quá khứ huy hoàng, ảo não không cách nào chứng kiến yêu tộc tương lai. Hắn nhẹ nhàng đi lòng vòng đầu, hình như nghe được có người đang hô hoán chính mình danh tự. Hắn nhìn thấy Phương Tinh Thần thân ảnh, hắn khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, một đạo bàng bạc kiếm khí bay qua, tại Phương Tinh Thần trước mắt, ngao chính thân thể bị đạo kiếm khí kia bành chia năm xẻ bảy, thân tử đạo tiêu. Chết tiệt cấp thấp nhân loại, dám tổn thương đến ta để ngươi chết không toàn thây. Xích Lang đang gầm thét. Phương Tinh Thần hai mắt đỏ bừng, nghĩ đến ngao chính đối chiếu cố của mình cùng tín nhiệm. Trong chốc lát, hắn tóc dài bay lượn, người như là cỗ sao trổi hướng Xích Lang phóng đi. Mà Đông Phương Chiến hai người cũng không do dự, nháy mắt gia nhập chiến trường. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, vốn quan trò chơi thời gian kết thúc, bắt đầu tính toán điểm tích lũy. Theo âm thanh vang lên, sắc trời dần dần tối xuống, mà tất cả mọi người bị một bó thần bí chỉ riêng bao phủ, thân hình không cách nào động đậy. Làm điểm tích lũy công bố thời điểm, Phương Tinh Thần mấy người mắt tròn váng. Phương Tinh Thần 3600, Dạ Thương 1800, Xích Lang 1800, Đông Phương Chiến 1700, những người còn lại không. Cái này liên quan một tên người khiêu chiến tử vong. Phương Tinh Thần phẫn nộ nhìn xem Long Chiến Thiên, không nghĩ tới hắn đem điểm của mình cho Dạ Thương hai người. Phương Tinh Thần, ngươi cái phế vật. Cho dù ngươi điểm tích lũy cao nhất lại có thể thế nào? Cửa hải tiếp theo nhìn ngươi làm sao đối mặt ta hai người. Xích Lang ở một bên điên cuồng cười nạo. Mà lúc này Đông Phương Chiến còn đắm chìm tại ngao chính tử vong bên trong, hắn ánh mắt kiên định nhìn xem Phương Tinh Thần. Đại ca, hai người này thực lực đều tại thiên thần cảnh, ngươi nhất định muốn cẩn thận, đặc biệt là cái kia Dạ Thương hắn kiếm đạo thiên phú cho dù ở thiên ma tộc cũng ít có địch thủ. Đến mức ta hai người ngươi không cần lo lắng, nói xong hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Long Chiến Thiên. Bây giờ Phương Tinh Thần, Dạ Thương, Xích Lang ba người tiến vào tầng tiếp theo. Cái kia Đông Phương Chiến mấy người tự nhiên là muốn lưu lại, mà đến lúc đó Long Chiến Thiên muốn đối mặt hai vị cao thủ tập sát. Phương Tinh Thần tự nhiên là nhìn ra Đông Phương Chiến ý đồ, hắn mở miệng nói ra, nhị đệ, cái này Long Chiến Thiên lưu hắn một mạng, ta còn có lời hỏi hắn. Sau đó đạo kia thanh âm uy nghiêm vang lên, Phương Tinh Thần, Dạ Thương, Xích Lang chuyển vào tầng tiếp theo, những người còn lại lưu tại vốn tầng mãi đến trò chơi kết thúc. Một máy mắt, Phương Tinh Thần ba người thân ảnh biến mất, mà Đông Phương Chiến ba người thân thể cũng khôi phục năng lực hành động. Đông Phương Chiến lạnh lùng âm hiểm nhìn Long Chiến Thiên, từng bước một hướng hắn đi đến. Làm tiến vào thứ tầng ba phía sau, trước mắt là một chỗ rộng rãi vườn hoa, mà tại vườn hoa này phần cuối có một khỏa ánh sáng lưu hòa bao khỏa đại thụ, mà đại thụ bốn phía phảng phất có được một tầng lực lượng thần bí. Chúc mừng ba vị đi tới biệt thự tầng cuối cùng, nơi này khiêu chiến 10 phần đơn giản. Trước mắt các ngươi đại thụ chính là Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên, đạt được nó tán thành. Mà âm thanh kia lại lần nữa cường điệu nói, ghi nhớ, là được đến thế giới bản nguyên tán thành. Lúc này Xích Lang cực kỳ hưng phấn, hắn vây quanh trên đại thụ bên dưới quan sát. Không sai, thật sự là thế giới bản nguyên. Nếu như ta luyện hóa nó, thiên ma tộc bên trong tại không có người có thể vượt qua ta. Mà Phương Tinh Thần lại tại cái này trên đại thụ cảm thấy một tia mùi vị quen thuộc, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, có thể là một thời gian nghĩ không ra. Một bên Dạ Thương mặc dù không có lên tiếng, hắn lúc này so với ai khác đều muốn xoắn xuýt. Cái này thế giới bản nguyên là chân quý bực nào không cần nhiều lời, nếu như chính mình được đến, thực lực nhất định có bay vọt về chất. Có thể trước khi hắn tới trong tộc có bàn giao, toàn lực giúp Tam hoàng tử Xích Lang cướp đoạt thế giới bản nguyên. Mặc dù lúc ấy hắn đồng thời không tin thế giới bản nguyên ngay ở chỗ này, nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt, hắn thậm chí bắt đầu do dự có hay không chính mình luyện hóa. Một lát sau Xích Lang trước tiên mở miệng, "Phương Tinh Thần, ngươi cái cấp thấp nhân tộc, không xứng đáng đến thế giới bản nguyên." Dạ Thương, đem cái này tiểu tử cho ta diệt. Xích Lang cũng không tính ngốc, hắn biết chính mình thực lực không bằng Dạ Thương, hắn cũng sợ ở thời khắc mấu chốt này Dạ Thương phản bội. Cho nên để hai người đánh nhau, chính mình giữ lại thực lực, được đến thế giới bản nguyên cơ hội sẽ tự nhiên lớn hơn một chút. Dạ Thương tự nhiên là nhìn ra hắn ý đồ, nhưng bất kể như thế nào, trong mắt hắn cái này Phương Tinh Thần là nhất định muốn diệt trừ. Hắn lấy ra bản thân thần kiếm, ngón tay sát qua thân đao. Kiếm này tên là Đoạn Hồn, là đem thượng phẩm thần khí, là ta bản mệnh bảo khí, từ ta tu luyện bắt đầu một mực đi theo ta. Lộ ra binh khí của ngươi, hy vọng ngươi có thể làm cho ta dùng suất toàn lực. Phương Tinh Thần cũng không dài dòng, thần thương lập tức xuất hiện trên tay. Thương này tên là Diệt Thế, cũng là thượng phẩm thần khí. Hai người cảm thụ được đối phương chiến ý, một nháy mắt xông về đối phương. Thương kiếm tương giao, tia lửa văng khắp nơi. Phương Tinh Thần trong lòng tràn đầy đối ngao chính ấy náy cùng với bị tính kế phẫn nộ, thương pháp càng lăng lệ. Dạ Thương mặc dù phụ mệnh làm việc, nhưng cũng không muốn tùy tiện bị thua, kiếm pháp biến ảo khó lường. Mấy chiêu sau đó, cuồng phong gào thét, cắt đùi đầy trời. Phương Tinh Thần cùng Dạ Thương đối lập tại trống trải chi địa, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Phương Tinh Thần trường thương trong tay quét ngang, thân thương mãnh liệt rung động, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Dạ Thương trong tay thần kiếm, thân kiếm hàn quang lập lòe, giống như có thể cắt vỡ cái này vô tận thiên thế. Tới đi! Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, bá thể kim thân mở ra dẫn đầu làm khó dễ. Hắn trường thương run lên, như bạch xà thổ tín, đâm thẳng Dạ Thương huyết hầu. Dạ Thương bước chân điểm nhẹ, thân hình như yến hướng về sau phiêu tối, trong tay bảo kiếm kéo ra mấy đóa kiếm hoa, xảo diệu đẩy ra cái này một đòn mãnh liệt. Phương Tinh Thần thế công không ngừng, trường thương như rồng, một chiêu một thức thẳng thắn thoải mái, mỗi một kích đều mang ngàn quân lực, mũi thương chỗ đến, không khí phát ra bén nhọn gào thét. Dạ Thương thì kiếm tẩu thiên phong, kiếm pháp linh động kỳ dị, như quỷ mị xuyên qua tại thương ảnh bên trong, bảo kiếm lập lòe, tìm cơ hội phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Một thời gian, thương ảnh cùng kiếm quang kết hợp một mảnh, để người hoa mắt. Phương Tinh Thần chờ đúng thời cơ, đột nhiên một thương đâm về Dạ Thương lực, Dạ Thương không tránh kịp, chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. To lớn lực trùng kích chấn động đến Dạ Thương cánh tay tê dại, bước chân liền lùi mấy bước. Mà hắn thần kiếm một đạo kiếm khí bay ra, Phương Tinh Thần đành phải nâng thương ngăn cản, nháy mắt lui lại 10 mét có hơn. Hai người cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông, đều lấy binh khí của mình tương bác.
Tốt, tốt, tốt.
Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra thương ý, trận chiến này thậm chí thông khoái. Dạ Thương một mặt vẻ mặt hưng phấn, tại Thiên Ma tộc hắn được xưng là kiếm đạo thiên tài, cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm ý, có thể chính mình cũng không có xích lang bối cảnh, bây giờ cùng Phương Tinh Thần một trận chiến, có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Huyền Thiên kiếm pháp đệ nhất thức, Thiên Trọng kiếm. Vừa dứt lời, Dạ Thương đằng không mà lên, trong tay thần kiếm múa động. Trong chốc lát, một kiếm hoa thiên kiếm, mỗi một kiếm đều chân thật tồn tại, hướng về Phương Tinh Thần phóng đi. Hảo kiếm ba. Bát Hoang thần thương đệ nhất thức, Lưu Tinh Lạc. Phương Tinh Thần thần thương tụ khí, vô số thương ảnh hóa thành một chút lưu tinh hướng vô số kiếm ảnh bay đi. Chương 76, mỗi người đều có mục đích riêng, chương 76, mỗi người đều có mục đích riêng. Ầm ầm ba. Hai đạo công kích mãnh liệt ở giữa không trung đụng vào, bầu trời đang gầm thét, đại địa đang run rẩy, liền xung quanh không gian đều truyền đến từng tia tiếng ma sát. Liên tiếp bạo tạc để nơi xa xích lang trong mày, hai người này công kích dữ dội như vậy, nếu như là chính mình cùng một người trong đó chém giết, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Cái này Dạ Thương hắn hiểu rõ, có thể cái này Phương Tinh Thần một cái hạ đẳng nhân tộc, vì sao lại có thể so với thiên thần thực lực. Làm bụi mù tản đi, hai người tương đối đứng thẳng. Phương Tinh Thần tóc dài bay lượn, nửa người trên y phục nổ tung, mà toàn bộ cánh tay phải làn da rạn nứt, tích tích máu tươi chảy xuôi tại diện thế thương bên trên. Mà đối diện Dạ Thương cũng không có tốt đi nơi nào, toàn thân cháy đen, cầm kiếm tay đã bắt đầu run rẩy.
Tốt, tốt, tốt.
Phương Tinh Thần, ngươi là ta gặp qua tối cường dùng thương người. Ngươi thắng được tôn trọng của ta, tiếp xuống một kiếm này là ta trong chiến đấu lĩnh ngộ, nhìn ngươi như thế nào phá giải. Dạ Thương song tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân thần lực bắt đầu hướng thần kiếm tràn vào. Hắn chậm rãi đem kiếm nhấc quá đỉnh đầu, trong chốc lát thân kiếm tỏa ra hào quang bảy màu, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Huyền Thiên kiếm pháp thức thứ ba thiên địa biến. Phương Tinh Thần cảm thụ được cái này hủy thiên diệt địa lực lượng, thậm chí liền không khí xung quanh đều tốc độ chạy cũng bắt đầu chậm chạp. Trong lòng hắn giật mình, cái này Dạ Thương vậy mà đem thời gian chi lực cùng không gian chi lực dung hợp tại kiếm pháp bên trong, không thể không nói, đây là cho đến trước mắt, hắn gặp qua tối cường thiên tài. Mà đối với pháp tắc lý giải Phương Tinh Thần tự nhận không thua bất luận kẻ nào, hắn song chân đạp đất, ngũ hành pháp tắc xông vào thần thương bên trong. Hắn không ngừng vung vẩy diệt thế thương, xung quanh không khí đi theo thần thương huy động. Vậy mà sinh ra bạo tạc, hắn nắm chặt thần thương một kích đâm ra. Bát Hoang thần thương thức thứ tư vạn vật câu diệt. Phương Tinh Thần thương giống như dao long xuất hải, xung quanh không khí đều bị đông cứng. Mà cái kia Dạ Thương kiếm giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế to lớn. Thương đối kiếm ba, tiên đối thần năm. Làm cái này công kích mạnh nhất đụng thẳng vào nhau, kinh thiên động địa tiếng nổ vang, phản phất toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này run rẩy. Quang mang chói mắt bộc phát, chiếu sáng vô tận thiên thế, năng lượng cường đại gợn sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quét tán, chỗ đến, không gian nhộn nhịp sinh ra vết rách, giống như cự thú mở ra miệng lớn. Xung quanh khí lưu bị điên cuồng khuấy động, tạo thành to lớn phong bạo, thổi nơi rất xa sơn mạch đều lung lay sắp đổ, cự thạch lăn xuống. Trận này đụng nhau, làm cho cả không gian cũng vì đó thất sắc. Theo tiếng nổ đình chỉ, Phương Tinh Thần thân ảnh xuất hiện. Hắn quỳ một chân trên đất, gắt gao dùng thương đứng vững mặt đất không để cho mình ngã xuống. Nhìn kỹ lại, Phương Tinh Thần cũng không phải là một gối quỳ xuống, mà là hắn cái kia cái bắp chân sớm đã huyết nhục văng tung tóe. Toàn thân vết thương nhìn thấy mà giật mình, tựa như một cái vết hồ lô. Mà đối diện Dạ Thương cũng mười phần mãnh liệt, ngực một cái to cỡ miệng chén lô lớn, máu tươi phun ra ngoài. Mà cái kia thần kiếm, Đoạn Hồn, trên thân kiếm vậy mà xuất hiện từng tia vết rách nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ. Song phương lúc này đều là trọng thương, Dạ Thương cười to nói: "Thoả nguyện, Phương Tinh Thần kỹ thuật bắn của ngươi vô cùng tinh diệu, vậy mà gia nhập pháp tắc chi lực." Phương Tinh Thần ho ra một ngụm máu tươi, chậm rãi nói: "Ngươi cũng không tệ, kiếm pháp của ngươi là ta gặp qua tối cường." Nhưng lại tại Phương Tinh Thần lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn chợt lên, hình như nhìn thấy mười phần hoảng sợ một màn. Lúc này Xích Lang một cái tay đâm vào Dạ Thương đan điền, một cái tay khác đâm vào hắn thức hải. Tư thế mười phần cổ quái, có thể càng thêm quái dị chính là, cái kia Dạ Thương thân thể thần khí vậy mà tại bị rút ra. Dạ Thương hoảng sợ hô: "Xích Lang, ngươi vậy mà đánh lên ta?" "Dạ Thương, ngươi bất quá là chúng ta hoàng tộc một con chó. Ngày bình thường ỷ vào chính mình thiên phú đối ta hờ hững, hôm nay ta liền để ngươi biết ai mới là thiên ma tộc tương lai." Xích Lang nói xong, vậy mà mở cái miệng rộng cắn lấy Dạ Thương cái cổ, một ngụm máu thịt bị hắn tại chỗ nuốt vào. Dạ Thương biết hôm nay thai kiếp khó thoát, hắn dùng hết sau cùng thần lực, đem cái kia thần kiếm Đoạn Hồn ném về Phương Tinh Thần. Dạ Thương bị từng ngụm thôn phệ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Tinh Thần, khóe miệng cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười. Phương Tinh Thần thấy cảnh này, tóc gáy trên người dựng thẳng lên, hắn rốt cuộc minh bạch Đông Phương chiến trong miệng đồng loại ăn lẫn nhau. Hắn không có thời gian đồng tình, một bên uống vào thần liệu đan, một bên thôi động sinh mệnh pháp tắc tu phục tự thân thương thế. Đến mức đứt rời chân trái, tại bá thể kim thân gia chỉ bên dưới, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh. Sau đó không lâu, Xích Lang thôn phệ xong xuôi, một đời kiếm đạo thiên tài Dạ Thương như vậy vẫn lạc. Ha ha ha, ta đột phá. Phương Tinh Thần cảm giác Xích Lang khí tức, quả nhiên đã đạt đến thiên thần 8 tầng. Xích Lang nhìn xem chữa thương Phương Tinh Thần, trong mắt hắn đã là một người chết. Chỉ cần ta luyện hóa cái này thế giới bản nguyên, xem ai về sau còn dám xem thường ta. bây giờ dạ thương đã bị ta thôn phệ, mà ngươi phương tinh thần lại trọng thương trong người. Thế giới bản nguyên, ta tới. Nói xong Xích Lang cũng không để ý tới phương tinh thần, trực tiếp hướng đại thụ đi đến. Coi hắn đưa tay đi chạm đến thế giới bản nguyên thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nháy mắt đánh bay ra ngoài. Xích Lang không cam lòng nhìn xem đại thụ, hắn lại lần nữa thử nghiệm, kết quả có thể nghĩ. Mấy lần thử qua phía sau, Xích Lang bắt đầu sụp đổ, hắn tập hợp toàn thân thần khí hướng đại thụ công tới. Có thể hắn công kích tại cách đại thụ 1 mét thời điểm liền biến mất không còn tăm hơi. Xích Lang điên cuồng gầm thét, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Phương Tinh Thần hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là vai ác chết tại nói nhiều. Lúc này Xích Lang đột nhiên nhìn hướng Phương Tinh Thần cười to nói, ta đã biết, nhất định là ngươi, chỉ cần giết ngươi, thế giới bản nguyên liền sẽ tán thành ta. Phương Tinh Thần nghe Xích Lang lời ấy, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng giết ta liền có thể được đến thế giới bản nguyên, quả thực thật quá ngu xuẩn. Phương Tinh Thần dáng chống đỡ đứng dậy, cứ việc hai chân còn có chút run lên, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Xích Lang lại không quan tâm, mang theo hết lửa giận phóng tới Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần nắm chặt trong tay diệt thế thương, vận chuyển thân thể vừa vặn khôi phục tiên lực. Liên tại Xích Lang sắp bổ nhào vào trước mặt hắn lúc, Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, đâm ra một thương, mũi thương lóe ra yếu ớt nhưng cứng cỏi quan mang. Xích Lang nghiêng người tránh né, đưa ra lợi chảo chụp vào Phương Tinh Thần nhất hầu. Phương Tinh Thần một cái ngựa ra sau, thuận thế quét ngang trường thương. Xích Lang bị ép lui lại mấy bước, nháy mắt trong tay một thanh thần phụ xuất hiện. Trong chớp mắt bổ về phía Phương Tinh Thần, mà Phương Tinh Thần cũng không kinh hoàng, cái này Xích Lang mặc dù tu vi siêu cao, nhưng đối pháp tắc lý giải quá yếu. Chỗ có chiêu thức toàn bằng ma lực, nếu như không phải dạ thương bản thân bị trọng thương, hắn sợ rằng liền dạ thương thân thể đều không đụng tới. Phương Tinh Thần lợi dụng thời gian gia tốc, lách mình né tránh công kích, Xích Lang tại mấy lần công kích sau đó bắt đầu táo động. Hắn dừng bước lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng niệm nghe không hiểu chủ ngữ. Trong chốc lát thân thể của hắn thần tốc bành trướng, một đầu cái đuôi từ phía sau mọc ra, mà thân thể giống một cái khủng long. Phương Tinh Thần minh bạch đối phương là muốn phát động toàn lực, lập tức mở ra pháp tướng thiên địa, tam đầu lục tí. Làm xong phương lại lần nữa mở rộng sinh tử giao chiến lúc nào cũng đợi, Phương Tinh Thần cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí từ dưới chân dâng lên, mà cái kia thế giới bản nguyên đại thụ chính đang lóe lên thần bí tia sáng. Chương 77, vốn nguyên thần cây, chương 77, vốn nguyên thần cây. Mà chiến đấu kế tiếp, thế cục càng thêm khẩn trương kịch liệt, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Chỉ thấy song phương ngươi tới ta đi, quyền ảnh giao thoa, chân gió gào thét, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, phảng phất có thể xé rách không khí đồng dạng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia Xích Lang tựa như tia chớp nhào về phía Phương Tinh Thần, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy trên bả vai của hắn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi hấp lực đột nhiên bộc phát, như cùng một cái không đáy lỗ đen, điên cuồng rút ra Phương Tinh Thần đan điền bên trong linh khí. Phương Tinh Thần trong lòng đống nhiên trầm xuống, thầm hô không ổn. Hắn nháy mắt ý thức được, cái này Xích Lang lại là muốn thôn vệ linh lực của mình đến lớn mạnh tự thân. Khiếp sợ sau khi, hắn vội vàng vận chuyển trong cơ thể sinh mệnh pháp tắc, tính toán tu phục bị hút đi tiên khí. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, cái này thiên ma tộc tựa hồ nắm giữ lấy một loại nào đó thần bí khó lường thủ đoạn, tùy ý hắn cố gắng như thế nào dãy rủa, lại từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đối phương gò bó. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình lực lượng ngay tại từng giờ từng phút sói mòn, nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, chính mình sợ rằng cuối cùng rồi sẽ rơi vào cùng dạ thương giống nhau kết cục bi thảm. Nghĩ đến đây, Phương Tinh Thần song trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, trong miệng bộc phát ra gầm lên giận dữ, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi sẽ cắn người sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đại gia lợi hại, nhìn nhìn cái gì mới gọi là chân chính chó ngao tây tạng. Lời còn chưa dứt, Phương Tinh Thần trên thân đột nhiên bắn ra một đoàn tia sáng chói mắt, cái này ba cái đầu phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng về Xích Lang thân thể hung hăng tắt tới, tốc độ nhanh như tật phòng, thế không thể đỡ. Xích Lang bất ngờ không đề phòng, bị cắn đến đau đớn một hồi đánh tới. Nhưng nó cũng không bởi vậy buông ra cắn Phương Tinh Thần bả vai răng nhọn, ngược lại trong mắt hung quang càng tăng lên. Bởi vì nó tin tưởng, lấy thiên ma tộc bẩm sinh thân thể cường hãn ưu thế, chỉ phải kiên trì, trước mắt cái này nhân loại không sớm thì muộn sẽ chết tại nanh vuốt của mình phía dưới. Đúng lúc này, bản nguyên chi thụ lại lần nữa truyền đến khí tức quen thuộc, một cỗ năng lượng tinh thuần từ lòng bàn chân của hắn tiến vào hắn đan điền. Trong chốc lát Phương Tinh Thần thân thể cực nóng, một cỗ tiên khí tại hắn đan điền bên trong sinh ra biến hóa. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên mở ra thôn thiên thần công, từng tầng hắc khí từ miệng của hắn tiến vào Xích Lang trong thân thể. Xích Lang lập tức kinh hô, đây là cái gì? Nói xong liền muốn quay người chạy trốn, Phương Tinh Thần làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, sáu cánh tay đem hắn gắt gao cuốn lấy. Mà ba miệng mở lớn ngay tại thôn vệ Xích Lang trong cơ thể thần lực. Xích Lang mắt thấy tiếp tục như vậy chính mình nguy hiểm, tay phải cự phủ hướng về Phương Tinh Thần đầu chém tới. Cho lão tử định. Thời khắc mấu chốt Phương Tinh Thần mở ra thời gian tĩnh chỉ, đồng thời cái kia nguyên bản dạ thương thần kiếm đoạn hồn xuất hiện ở trên tay, kiếm lên kiếm rơi, Xích Lang một cánh tay bị chém xuống, cực phẩm chiến phủ cũng theo đó rơi xuống đất. Tại Phương Tinh Thần khống chế bên dưới, Xích Lang đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hắn hoảng sợ cầu xin tha thứ, "Phương Tinh Thần, ngươi không có thể giết ta, ta là Thiên Ma tộc Tam hoàng tử. Ngươi giết ta, ta phụ hoàng nhất định sẽ diệt ngươi Tinh Thần Tông." Phương Tinh Thần mới không để ý tới hắn, sau một tiếng, Xích Lang thân thể khô quắc đi xuống, triệt để bị Phương Tinh Thần thôn phệ sạch sẽ. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một cái phiền toái lớn, hắn hiện tại bụng căng như cái lớn bóng da. Thân thể của hắn tiên khí sớm đã sung mãn, trừ phi có khả năng đột phá thần cấp, không phải vậy hắn liền muốn no bạo tại chỗ. Phương Tinh Thần từng bước một hướng bản nguyên chi thụ đi đến, coi hắn vươn tay cũng không có giống Xích Lang đồng dạng bị bắn ra. Coi hắn tiếp xúc đến thân cây một sát na, một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến. Ngươi là ai? Vì cái gì ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được khí tức quen thuộc? Lúc này Phương Tinh Thần hình như tiến vào một cái kỳ diệu không gian, tại trước mắt hắn là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Phương Tinh Thần nhẹ giọng hỏi, ta gọi Phương Tinh Thần, đến từ địa cầu. Ngươi chính là cái kia bản nguyên chi thụ. Chúng ta trước đây gặp qua sao? Tiểu nữ hài nhìn từ trên xuống dưới Phương Tinh Thần, non nớt trả lời, không sai, ta chính là thế giới bản nguyên. Chúng ta mặc dù chưa từng thấy, nhưng ngươi khí tức trên thân để ta cảm giác hết sức quen thuộc. Cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta. Tiểu nữ hài cười cười, cảnh giác nói, ta là nhìn người kia không vừa mắt, người nào muốn giúp ngươi à? Cảnh cáo ngươi, không nên nghĩ luyện hóa ta, ta có thể là rất lợi hại. Nói xong vung vẩy chính mình phấn nộ nằm đấm. Các ngươi mục đích của những người này chính là muốn luyện hóa ta đến để cao mình tu vi, mời ngươi nhanh lên rời đi. Phương Tinh Thần nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn xác thực nghĩ luyện hóa cái này bản nguyên chi lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu nữ hài này lúc, lại thực tế không cách nào hạ thủ. Như vậy đi, ta cam đoan sẽ không luyện hóa ngươi, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút đến cùng cái gì là thế giới bản nguyên sao? Tiểu nữ hài suy nghĩ một lát sau nói, tốt ta. Kỳ thật chúng ta thế giới bản nguyên là tại một cái tinh cầu sinh ra phía sau, làm sinh mệnh lực cùng tín ngưỡng chi lực dần dần tạo thành phía sau sinh ra. Làm ta biến mất lúc, cái này tinh cầu cũng chính là sẽ đi về phía diệt vong. Phương Tinh Thần còn là lần đầu tiên nghe nói tín ngưỡng chi lực, tại hắn nghĩ đến có lẽ tựa như Phật giáo đồng dạng. Tất nhiên ngươi không muốn đi theo ta, vậy ta cứ vậy rời đi. Phương Tinh Thần cố ý nói. Cô bé kia nháy mắt có chút cúi lên, mở miệng nói, các loại, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái này phong ấn giải ra? Chết tiệt dầu mỡ nam, đem ta phong ấn tại cái này, ta đều không cảm giác được sinh mệnh chi lực. Tiếp tục như vậy không cần người khác luyện hóa ta cũng sẽ từ từ tiêu vong. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, xem ra sự tình có chuyển cơ, hắn cố ý khó khăn nói, cái này ta không có cách nào, trừ phi ngươi đáp ứng đi theo ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể xin thể nhất định sẽ không luyện hóa ngươi, bất quá ngươi muốn trợ giúp ta đột phá thần cấp. Tiểu nữ Hải suy tư nửa ngày hình như hạ quyết tâm, nghiêm túc nói, thành giao. Bất quá ta muốn ở tại ngươi đan điền, nơi đó có một loại cảm giác thân thiết. Sau đó tiểu nữ Hải hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong, mà đan điền bên trong tiên anh lập tức nên đón tiếp lấy. Hai người tại đan điền bên trong líu ríu nói gì đó, hình như đã lâu không gặp lão hữu. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác trong cơ thể tiên khí bắt đầu táo động, mà đan điền bên trong bản nguyên chi lực bắt đầu thôn vệ chính mình tiên khí. Một màn này để Phương Tinh Thần nháy mắt bối rối lên, bên trong thân thể mình tiên khí không ngừng bị nuốt vào tiểu nữ Hải trong miệng, mà một bên tiên anh chẳng những không ngăn cản, ngược lại ở một bên góp phần trợ uy. Bởi vì tiên khí toàn bộ sói mòn, Phương Tinh Thần thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác chính mình sinh mệnh đang dần dần biến mất, có thể chính mình lại bất lực. Đến lúc cuối cùng tiên khí bị tiểu nữ Hải nuốt lấy phía sau, tiểu nữ Hải hét lớn một tiếng, một cỗ thần khí từ trong miệng nàng phun ra, một nháy mắt tiến vào Phương Tinh Thần bốn trải qua tám mạch. Mà thình lình thần khí để Phương Tinh Thần thân thể có chất thủy biến, hắn biết bây giờ chính mình tại đột phá thần cấp. Có thể hắn không biết là, lúc này Thanh Vân Đại Lục trên không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, trong đó tung xuống một chút thần quang, cũng chính là những này thần quang, để Thanh Vân Đại Lục các tu sĩ có đột phá thần cấp hy vọng. Thời gian như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua, mấy canh giờ thoáng qua liền qua. Phương Tinh Thần đóng chặt đã lâu hai mắt cuối cùng chậm rãi mở ra, một đạo tinh mang từ đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Vào giờ phút này, hắn đã cảm nhận được rõ ràng tự thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trải qua đoạn này thời gian tu luyện cùng thể biến, thân thể của hắn thay đổi đến càng thêm cứng hãn, bắp thịt đường cong rõ ràng, phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Nguyên bản trong cơ thể lưu chuyển tiên khí, giờ phút này không ngờ thành công chuyển hóa thành càng thêm thần bí khó lường, uy lực mạnh mẽ thần khí. Loại này thần khí tại hắn kinh mạch ở giữa lao nhanh phun trào, mang đến cho hắn một loại trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác cùng lực khống chế. Rất là trọng yếu chính là, hắn ngạc nhiên phát hiện mình bây giờ có các hạng năng lực so sánh lúc trước có bay vọt về chất. Vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là phản ứng độ nhạy các phương diện, đều được đến vô cùng đại trình độ tăng lên. Lấy hắn thực lực trước mắt, nếu là lại gặp phải thiên thần cấp cái khác cường giả, chắc hẳn tới giao chiến lúc cũng có thể không chút phí sức, nhẹ nhõm nên đối không ít. Liêu Thanh Phương, sớm muộn cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Chương 78, Long Chiến Thiên Bi Kịch, chương 78, Long Chiến Thiên Bi Kịch. Bây giờ Phương Tinh Thần chân chính mở ra thân thể hạn chế, đột phá thần cấp, mà phía trước chưa tiêu hóa thần lực cũng để cho hắn tu vi ổn định tăng lên. Mãi đến chân thần 7 tầng mới ngừng lại được. Mang lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong, Phương Tinh Thần đem lực chú ý tập trung đến đan điền bên trong. Chỉ thấy cái kia đã từng tiểu tiểu khả ái tiểu nữ hài vậy mà hóa thành một khỏa xanh nhạt cây giống, vững vàng cắm rễ ở đan điền trung ương. Cây này mầm sinh cơ rạt rào, xanh biêng biết phiến lá khẽ đung đưa, tỏa ra từng tia từng sợi kỳ dị khí tức. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bình tĩnh bí cảnh đột nhiên kịch liệt lay động, liền tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Bốn phía không gian hàng rào không ngừng phát ra ken két giòn vang, từng đạo dữ tợn đáng sợ khe hở giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Theo cuối cùng một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang vang lên, toàn bộ mật cảnh không gian nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán vô tung. Làm tất cả bình tĩnh lại về sau, Phương Tinh Thần đám người kinh ngạc phát hiện chính mình lại lần nữa về tới tòa kia quen thuộc trên đảo nhỏ. Ánh mặt trời vẩy rơi vào trên người, mang đến một tia ấm áp, nhưng chúng tâm tình của người ta nhưng như cũng khó mà bình phục. Dù sao vừa vặn kinh lịch trận kia biến cố thực tế quá mức kinh tâm động phách, khiến người lòng còn sợ hãi. Phương Tinh Thần mới vừa đứng vững gót chân, Long Phi lập tức nhào về phía hắn, trong miệng lo lắng nói: "Sư phụ, ta còn tưởng rằng các ngươi không ra được đâu." Mà Phương Tinh Thần ghé mắt nhìn, Khương Nghiên cùng Đông Phương Chiến an toàn đứng chung một chỗ, mà Long Chiến Thiên toàn thân trọng thương nằm tại Đông Phương Chiến dưới chân, nếu không phải Phương Tinh Thần có bằng dao, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Phương Tinh Thần từng bước một hướng đi Long Chiến Thiên, tâm tình hết sức phức tạp. "Các ngươi mọi người trước về Tinh Thần Tông, ta sau đó liền đến." Sau đó mọi người rời đi, hướng Tinh Thần Tông Phương Tinh Tông Phương Tinh xuất phát. Mọi người đi rồi, Phương Tinh Thần lấy ra cái bản, đồng thời ở phía trên trưng bày mấy bình rượu trắng. Long Chiến Thiên chật vật ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ phức tạp ngàn vạn. Nhìn xem cái này ngày xưa huynh đệ, hắn một cái rượu trắng uống xuống, tự rêu nói, ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng là ngươi được cái kia vô thượng cơ duyên. Phương Tinh Thần cảm giác than mình cùng nhau đi tới kinh lịch rất nhiều, bây giờ hắn để ý nhất chính là một viện thanh hạ lạc, hắn hy vọng tại Long Chiến Thiên nơi này tìm tới đáp án. Huyền Thanh hôm nay là có hay không tại Thiên Đình? Long Chiến Thiên đồng thời không có trực tiếp trả lời, hắn liên tục mấy cái liệt tiểu uống xuống chậm rãi mở miệng, thật sự là hảo tiểu a, về sau sợ là không có cơ hội uống đến. Cái kia yêu vương chi nữ đúng là Thiên Đình giam giữ, hiện nay tình hình coi như không tệ, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe đến Long Chiến Thiên tin tức, Phương Tinh Thần trong lòng cũng tính toán an ổn một chút. Hắn kỳ thật không hiểu, Liễu Thanh Phương chân chính dụng ý, có hay không phía sau có bí mật kinh người gì? Long Chiến Thiên chợt vật đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này đã từng gần như thuộc về hắn Thanh Vân Đại Lục. Tinh Thần, ta chưa hề chân tâm nghĩ muốn hại ngươi tính mệnh, ta chẳng qua là muốn trở thành đương đại nhân hoàng, phá giải Thanh Vân Đại Lục phong ấn, để tất cả tu sĩ có thành tựu thần cơ hội. Ta sai rồi, ta không nên tin vào Long Nhược Tuyết đề nghị. Không, nàng coi như là muội muội ta sao? Không, nàng sớm liền không phải là ta cái kia ôn nhu thiện lương muội muội. Phương Tinh Thần bị hắn lại nói mơ hồ, vội vàng truy hỏi, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là Long Nhược Tuyết không phải muội muội ngươi? Cái gì gọi là đề nghị của nàng? Long Chiến Thiên đột nhiên kích động nhìn Phương Tinh Thần, âm thanh run rẩy nói, ngươi quả nhiên không phải Tinh Thần Thiên Đế. Nếu như ngươi là Tinh Thần, ngươi có lẽ hiểu rõ Như Tuyết là người, nàng ôn nhu thiệt lương, làm sao sẽ thiết kế ra như vậy gian kế hãm hại người yêu của mình? Như Tuyết có lẽ bị người nào cho đoạt xá ba? Cái gì ba? Những này Phương Tinh Thần xác thực không nghĩ tới, hắn mới vừa trọng sinh liền gặp phải truy sát, căn bản không để ý những chi tiết này. Sau đó hắn nhớ lại Tinh Thần Thiên Đế ký ức, xác thực như Long Chiến Thiên nói tới, Long Nhược Tuyết mười phần thiệt lương. Ngươi tất nhiên đã phát hiện, vì cái gì không làm ra cử động? Phương Tinh Thần không hiểu hỏi. Long Chiến Thiên thở dài nói, ta tại một bản trong cổ thư biết được, được đến thế giới bản nguyên liền có cơ hội trở thành Thanh Vân Đại Lục nhân hoàng. Như Tuyết sự tình quả thật làm cho tâm ta đau không ngớt, có thể là có thể tại ta Thiên Đình trước mắt làm chuyện này, ngươi cảm thấy ta có thực lực giải quyết sao? Long Chiến Thiên nói tiếp, Phương Tinh Thần, ta cho ngươi biết, trong miệng ngươi Liễu Thanh Phương chính là Thiên Ma tộc trong miệng thần chủ. Tại bên người nàng đã từng xuất hiện một thiếu niên, Liễu Thanh Phương đối hắn mười phần yêu mến, hai người quan hệ tuyệt không phải bình thường. Mà thiếu niên kia hơn 10 tuổi, có thể thực lực là ta gặp qua kinh khủng nhất, cho dù giống Dạ Thương cao thủ như vậy, tại cái kia trước mặt thiếu niên đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói xong Long Chiến Thiên ngồi xuống tiếp tục uống rượu trắng. Cái này từng cọp từng kiện đều để Phương Tinh Thần bất ngờ, cái kia ngày Tết ông táo đến tuột cùng là người phương nào? Phương Tinh Thần trong lòng mơ hồ có một tia cảm giác bất an. Ta không giết ngươi, ta muốn để ngươi nhìn xem thế giới này thay đổi, ngươi về sau liền sinh hoạt tại trên đảo này a. Chỉ thấy Phương Tinh Thần sắc mặt lạnh lùng, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi. Lập tức đống nhiên vung lên trường, trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này tại trên không cấp tốc hội tụ thành một đoàn chói lóa mắt ngũ sắc quang mang, giống như là một tia chớp thẳng tắp hướng về Long Chiến Thiên vội vã đi. Trong nháy mắt, ngũ sắc quang mang liền đem Long Chiến Thiên cả người xít sao bao khỏa tại trong đó. Long Chiến Thiên bị bất thình lình công đánh cho trở tay không kịp, hắn vạn phần hoảng sợ phát ra trận trận thê lương tiếng kêu rên. Nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào phản kháng, đều không thể thoát khỏi cái này đoàn thần bí tia sáng gò bó. Kèm theo một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ vang lên, Long Chiến Thiên thân thể tại ngũ sắc quang mang mãnh liệt xung kích phía dưới ầm vang nổ tung. Huyết nục văng tung tóe bên trong, chỉ có một cái nho nhỏ nguyên anh may mắn chạy ra, lẻ loi trơ trọi đồng bình ở giữa không trung run lẩy bẩy. Giải quyết đi Long Chiến Thiên phía sau, Phương Tinh Thần không dám có chút lười biếng. Hắn tại hệ thống bên trong đổi lấy Chu Thần Khống Trận, từng đạo phức tạp tối nghĩa pháp quyết từ đầu ngón tay hắn liên tục không ngừng bay ra. Những pháp quyết này tại trên không đan vào quấn quanh, cuối cùng tạo thành một tòa to lớn vô cùng Chu Thần Khống Trận. Tòa này trận pháp tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Đến đây, Long Chiến Thiên đã chắp cánh khó thoát, mà ngoại giới người cũng đừng hòng tùy tiện xâm nhập phiến khu vực này. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Phương Tinh Thần thoáng thở dài một hơi, nhưng lông mày của hắn nhưng như cũ khóa chặt không dương. Mà hắn không biết, chính mình hôm nay phiên này cử động đến tột cùng sẽ cho tương lai mang đến như thế nào ảnh hưởng cùng biến số, hiện nay còn khó có thể dự liệu. Đúng lúc này, một cái thanh âm giống như máy móc đột nhiên tại Phương Tinh Thần trong đầu vang lên, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt khen thưởng hệ thống kim tệ 50 vạn cùng với hoàng kim bảo dương 2 cái. Nghe đến tin tức này, Phương Tinh Thần trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay sau đó, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt hóa thành một đạo hóng ánh lưu tinh, bằng tốc độ kinh người hướng về phương xa Tinh Thần Tông phương hướng nhanh bắn đi. Trên đường đi, Phương Tinh Thần suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù lần hành động này thuận lợi hoàn thành đồng thời thu được phần thưởng phong phú, nhưng trong lòng hắn cái kia một mực khốn nhiều hắn câu đố vẫn không có đáp án. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc thập niên chi ước, tất cả bí ẩn cuối cùng rồi sẽ từng cái để lộ. Chương 79, Kim Cương Thương Thành, chương 79, Kim Cương Thương Thành. Phương Tinh Thần tại trên đường trở về một mực tự hỏi một vấn đề, bây giờ thế giới bản nguyên đã cắm rễ tại hắn đan điền, như vậy cái này Thanh Vân Đại Lục phong ấn có hay không xem như là giải ra? Nếu như nói có một ngày hắn rời đi Thanh Vân Đại Lục, không biết sẽ có hậu quả gì. Còn có một việc đặc biệt kỳ quái, hắn đột phá thần cấp vậy mà không có dẫn tới lôi kiếp. Sau đó tại quan sát chính mình hệ thống, bây giờ kim tệ đã đầy đủ, có thể thăng cấp hệ thống. Phương Tinh Thần không chút do dự mở rộng thăng cấp. Chúc mừng túc chủ hệ thống thăng cấp, mở ra Kim Cương Thương Thành. Mỗi ngày đánh dấu khen thưởng 2000 kim tệ, gấp đôi phía sau 4000 kim tệ. Phương Tinh Thần cấp tốc xem xét lên Kim Cương Thương Thành thương phẩm, vật phẩm bên trong cũng không nhiều. Bất quá có hai kiện vật phẩm để Phương Tinh Thần lòng tin tăng nhiều, một loại trong đó là hạn hàng đã mua, công pháp để thăng thạch. Đây chính là kiện bảo bối, Phương Tinh Thần phía trước có thể là đã dùng qua. Mà một điều khác thì là có thể làm cho cả Thanh Vân Đại Lục điên cuồng, sơ cấp thần cách, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, ngẫu nhiên. Có dạng này bảo vật, cũng chính là nói hắn có thể đại lượng chế tạo chân thần, chế tạo thần cấp quân đội. Chỉ bất quá mỗi cái thần cách cần 5 vạn hệ thống kim tệ, nhưng bây giờ đánh dấu đề cao, những này đều chẳng qua là thời gian vấn đề. Vài ngày sau, Phương Tinh Thần hăng hái đứng tại Tinh Thần Tông quảng trường sân khấu bên trên. Phía dưới tất cả tinh thần tông thành viên theo tự sắp xếp, Phương Tinh Thần nhìn xem ngày càng lớn mạnh tông môn, trong lòng thật là vui mừng. Phương Tinh Thần cao giọng nói, "Tinh Thần Tông các vị, lần này bí cảnh chuyến đi thu hoạch rất nhiều. Cái này còn muốn cảm tạ Ngao Chính Tiền bối liệu mình tương trợ, từ hôm nay trở đi, Ngũ Trảo Kim Long nhất mạch tại Tinh Thần Tông cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện, đời đời kiếp kiếp." Phía dưới rất nhiều yêu thú đều vì Ngao Chính cử động lần này cảm thấy kiêu ngạo, đặc biệt là một Thanh. Mà cũng ngay lúc này, Tinh Thần Tông thân thể tất cả mọi người bên trong bay ra một tia tinh quang rơi vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Mà cỗ năng lượng này Phương Tinh Thần đều không có phát giác, đây chính là bản nguyên chi thụ trong miệng tín ngưỡng chi lực. Sau đó Phương Tinh Thần cho mọi người ném ra một cái nặng cân thông tin. Không dối gạt đại gia, cái này Thanh Vân Đại Lục bên trong có một lực lượng thần bí, xưng chi thế giới bản nguyên. Mà cái này bản nguyên bây giờ liền tại trên người ta, có tin tức xưng, làm thế giới bản nguyên phong ấn mở ra, tất cả Thanh Vân Đại Lục tu sĩ liền có thể đột phá thần cấp. Cái này vừa dứt lời, hiện trường đã nghị luận ầm ĩ, nếu biết rõ rất nhiều tiên đế đã sống vô số tuế nguyệt, từ trước đến nay chưa nghe nói qua có người thành thần. Lúc này Khương Nghiên vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem Phương Tinh Thần, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình phụ thân thân ảnh ba. Mà Phương Tinh Thần lời kế tiếp trực tiếp để hiện trường vỡ tổ. Kỳ thật ta hiện tại có những biện pháp khác có thể để các vị trực tiếp thành thần. Nói xong hắn lấy ra một cái thần cách. Làm thần cách lấy ra một khắc này, hiện trường yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều tập trung tại bên trên. Cảm thụ thần cách bên trên năng lượng bằng bạc, không có người sẽ hoài nghi Phương Tinh Thần nói tới. Phương Tinh Thần bây giờ hệ thống bên trong kim tệ ước chừng có 40 vạn, hắn đã từng thẩm tra lần sau hệ thống thăng cấp điều kiện, muốn 100 vạn hệ thống kim tệ, ngoài ra còn có trở thành đương thế nhân hoàng. Chỗ lấy trước mắt hắn đồng thời không có cách nào đại lượng đổi lấy thần cách, mà Tinh Thần Tông hiện nay nhân viên tương đối nhiều, cái này thần cách phân phối chính là cái nan đề. Phương Tinh Thần nhìn hướng mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra, đại gia hẳn phải biết vật này chỗ chân quý, cho nên ta làm ra lấy hạ quyết định mời các vị nghe kỹ. Đệ nhất, từ hôm nay trở đi ta đồ đệ Long Phi trở thành Tinh Thần Tông tông chủ, quản lý Tinh Thần Tông lớn nhỏ sự vật cùng tài nguyên phân phối. Kỳ thật Phương Tinh Thần đối cái này đồ đệ là hết sức hài lòng, mà chính mình cũng không thích bị tông môn gò bó, hắn luôn cảm giác cái này Thanh Vân Đại Lục cũng không phải là hắn thuộc về. Thứ hai, bây giờ Tinh Thần Tông đã là Thanh Vân Đại Lục thực lực tối cường tông môn, sau đó không lâu sẽ nên đón cùng Thiên Đình một trận chiến. Đại gia có lẽ rõ ràng Thiên Đình phía sau chân chính chỗ dựa là Thiên Ma tộc, ta hy vọng tại trước khi đại chiến, tông môn trưởng lão đệ tử có thể chủ động xuất kích, bình định trừ bỏ Thiên Đình bên ngoài thế lực khác. Lăng Tuyết kìm nén không được hưng phấn hỏi, "Sư phụ, nếu như bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ?" Phương Tinh Thần lạnh lùng nói, "Vậy liền không cần thiết tồn tại ba." Phương Tinh Thần biết, muốn cùng thực lực cường đại thiên nhân đối kháng. Đầu tiên Thanh Vân Đại Lục muốn một lòng đoàn kết, hắn không nghĩ phía trước giết địch, phía sau bị người ám toán. Thống nhất Thanh Vân Đại Lục, trở thành nhân hoàng, đây là trọng yếu một bước. Thứ ba, thần cách, thần khí, thần đan các loại. Những này đều vô cùng chất quý, đại gia phải dựa vào hoàn thành Tinh Thần Tông nhiệm vụ tới làm ra tương ứng hối đoái, chỉ cần ngươi cố gắng, người người đều có cơ hội đột phá thần cấp. Phương Tinh Thần làm như vậy, cũng là hy vọng những người này có khả năng không muốn quá mức ỷ lại tông môn lực lượng. Cái nào cường giả không phải tại huyết vũ núi thây đi ra. Sau đó tại Long Phi đề nghị xuống, Tinh Thần Tông mỗi trăm năm nâng làm một lần tông môn thi đấu, mỗi 10 năm đối ngoại tuyển nhận một lần đệ tử. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu hướng Khương Lực nhiệm vụ đường chạy đi, cho dù là sống vạn niên yêu đế cũng không có bình thường chứng trạng. Mỗi người đều gấp xác nhận Khương Lực thiết lập nhiệm vụ đem đổi lấy điểm tích lũy, ai không muốn sớm ngày đột phá thần cấp đâu. Mà Phương Tinh Thần mấy người thì là đi vào đại điện, mà tới chàng mấy người cũng đều là Phương Tinh Thần tâm phúc chí hữu. Long Phi trước tiên mở miệng, "Sư phụ, ngài có phải là còn có chuyện gì muốn bàn giao?" Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, "Long Phi, bây giờ ngươi đã là tông môn chi chủ, Tinh Thần Tông tương lai có thể trong tay ngươi." Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi mỗi một cái quyết sách đều liên quan đến tông môn sinh tử, chớ có đi long chiến thiên đường a. Mà ngươi thành lập Phương gia quân không nên tùy tiện lộ rõ, nơi này có 10 cái thần cách, hy vọng có thể tăng lên bọn họ thực lực. Sau đó Phương Tinh Thần nhìn hướng trầm mặc không nói Thiên Cơ lão nhân, Phương Tinh Thần biết hắn thần quái thuật bói toán, liền tính tại Thanh Vân Đại Lục cũng là số 1 số 2. Thiên Cơ tiền bối, có lời gì cứ việc nói. Thiên Cơ lão nhân lưu phong thở dài, đại nhân, mấy ngày trước đây ta mở ra thông thiên thần quẻ, trong đó báo trước đến ngươi cái kia thập niên chi ước nguy cơ trùng trùng, mà còn ngài sẽ có cố nhân trùng trùng. Phương Tinh Thần gật gật đầu, nguy cơ cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là cùng tồn tại, trốn cũng trốn không xong, thản nhiên đối mặt liền tốt. Ta chỗ này có vốn thần cấp quẻ thư đưa cho ngươi, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Quyển sách này nhưng thật ra là tại Long Chiến Thiên chữ vật giới chỉ ở bên trong lấy được. Thiên Cơ lão nhân tiếp nhận quyển sách, kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Phương Tinh Thần nói tiếp, các vị, ta chỗ này còn có chút thần cách, nếu như các vị nghĩ đột phá thần cấp có thể tới lấy. Bất quá ta nghĩ nhắc nhở một chút, đây bất quá là sơ cấp thần cách, ngẫu nhiên để tu sĩ đột phá đến chân thần cảnh hoặc là thiên thần cảnh. Cái này thần cách bất luận kẻ nào chỉ có thể dùng một lần, ta tin tưởng theo ta thực lực đề cao, tương lai còn sẽ có trung cấp thần cách, thậm chí là cao cấp thần cách. Đến mức lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định. Đang suy nghĩ một lát sau, Thiên Cơ lão nhân, Đại Nưu, Hắc Nữu, Sở Sơn, Sở Cương, lựa chọn sơ cấp thần cách. Phương Tinh Thần chính mình sẽ không nuốt lời, lúc này đem thần cách đưa cho bọn họ. Đông Phương Chiến cùng Thương Nghiên, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tự nhiên sẽ không lựa chọn. Bọn họ bản lĩnh thực lực đều tại thần đế cấp bậc, bây giờ bản nguyên phong ấn giải trừ, khôi phục thực lực chỉ là thời gian vấn đề. Sau đó Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, bây giờ tất cả mọi người cái này tiên đế chính cấp, ta có thể giúp các ngươi đột phá thần cấp. Bất quá ta suy đoán, bản nguyên chi lực phong ấn giải trừ, cái kia vực ngoại thông đạo đối thiên ma tộc khống chế cũng sẽ càng ngày càng yếu kém. Ta nghĩ sau đó không lâu cho dù là thần vương, thần quân cũng sẽ xuất hiện tại Thanh Vân Đại Lục. Phương Tinh Thần sở dĩ dám nói lời như vậy, là vì ngay tại vừa rồi, bản nguyên chi thụ hướng hắn truyền âm, chính mình có biện pháp trợ giúp tu sĩ đột phá thần cấp. Mà lúc này thiên đình ngay tại khua chiêng gõ trống chủ bị một tràng đại âm mưu. Đột nhiên một tiếng hải nhi khóc nỉ non quanh quẩn trong thai của mọi người ba.
Chương 80, trước bao táp tiến tĩnh, chương 80, trước bao táp tiến tĩnh.
Mọi người theo âm thanh nhìn lại, trên mặt đều treo lên vẻ mỉm cười. Cái này mới sinh mệnh đến cũng đại biểu tinh thần tông quật khởi bắt đầu. Phương Tinh Thần đứng dậy vỗ vỗ Đông Phương Chiến bả vai, nhị đệ, tiểu gia hỏa này đến còn thật là đúng lúc a. Về sau Thanh Vân Đại Lục cũng có ngươi một phần lo lắng, cái này cầm đi, xem như là ta cho đại chất tử lễ gặp mặt nói xong lấy ra hai cái thần cách cùng mấy món thần khí. Mà cái này lương thu thủy là thật làm đến mẫu bằng tử quý, liền Tuyết Hạc tộc từ đây cũng đi lên quý tộc con đường. Mọi người nhộn nhịp hướng Đông Phương Chiến chúc mừng, còn hắn thì một mặt ngậm bực đứng tại chỗ, một thời gian tiếp thụ không được hiện thực. Sau đó Đông Phương Chiến nghiêm túc nói, đại ca, ngươi tính toán trở thành nhân hoàng. Lời vừa nói ra một bên Khương Nghiên cũng tò mò nhìn Phương Tinh Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phương Tinh Thần không hề che giấu, xác thực như vậy. Nhị đệ, thập niên chi ước vừa đến, ta sẽ cùng Thiên Ma tộc có một trận đại chiến. Đến lúc đó ngươi chớ có tham chiến, mà là mượn cơ hội liên hệ ngươi phụ thân, là về sau sớm tính toán. Đông Phương Chiến suy nghĩ một lát, nhận đồng Phương Tinh Thần ý nghĩ, sau đó hướng chính mình vừa ra đời hài tử phương hướng chạy như bay. Kế tiếp bản nguyên thiếu nữ hóa thân bản nguyên chi thụ bên trên kết ra từng mai trái cây màu xanh lam. Phương Tinh Thần hiểu rõ phía sau mới biết được, những này trái cây có thể giúp tiên đế bọn họ đột phá thần cấp. Mấy ngày kế tiếp, Tinh Thần Tông bên trong thỉnh thoảng năng lượng to lớn ba động phóng lên tận trời. Thế lực xung quanh đều hoảng sợ không thôi, bọn họ có thể cảm giác được, Tinh Thần Tông có không ít tu sĩ đột phá thần cấp. Mà Phương Tinh Thần thì là cầm luyện thanh tiễn hắn ngọc bội rơi vào trầm tư bên trong. Bây giờ chính mình nói tới được đến thế giới bản nguyên, nhưng cũng không có chân chính luyện hóa. Mà tương lai sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng để cho hắn không nhỏ áp lực. Tại sao cùng thời gian bên trong hắn nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, sau đó hắn tiến vào thất bảo hỗn độn tháp bên trong tiến hành sau cùng bắn gọn. Đầu tiên hắn tại Kim Cương Thương Thành bên trong đổi lấy thần khí cường hóa thạch, đem chính mình diệt thế thương cường hóa đến cực phẩm thần khí. Mà hắn cũng đang suy nghĩ, cái này thần khí bên trên đến cùng còn có cái gì cảnh giới. Sau đó hắn lại tại trong thương trường mua thiên địa đại trận, có thể phòng ngự thần quân công kích, dạng này hắn Tinh Thần Tông cũng không sợ nơi khác đột kích. Hiện nay hắn còn có hai cái hoàng kim bảo dương, coi hắn mở ra phía sau mấy món bảo vật xuất hiện tại trước mắt của hắn. Phương Tinh Thần quả quyết lựa chọn thời gian chi lực cường hóa cùng linh hồn công kích. Thời gian chi lực cường hóa có thể tăng cường thời gian chi lực hiệu quả, giống thời gian tĩnh chỉ nguyên lai có khả năng duy trì 2 giây, như vậy hiện tại chính là 4 giây, chức năng này 10 phần dùng vào thực tế. Linh hồn công kích, linh hồn chi lực thực thể hóa, có thể đối với địch nhân linh hồn tạo thành tổn thương, trong thực chiến cũng tương đối khủng bố. Hai thứ này tăng cường, cũng coi là để Phương Tinh Thần thực lực có chỗ tăng cường. Mà cuối cùng chính là công pháp tăng lên, tại hắn suy nghĩ liên tục phía sau quyết định đề cao Thôn Thiên Ma Công. Bởi vì cái này Thôn Thiên Ma Công thứ tầng 3 quá hấp dẫn người. Ma khí quỷ binh, có thể đem nuốt thiên ma hóa khí làm 10 cái thần cấp quỷ binh, cái này quỷ binh không có thực thể. Có thể tự chủ công kích địch nhân, không hề sợ tất cả vật lý công kích. Mà những quỷ binh này kinh khủng nhất địa phương chính là theo Phương Tinh Thần thực lực bọn họ thực lực cũng sẽ tăng lên. Đây quả thực là có một đám bất tử bất diệt trung thực tử vệ. Liên tại Phương Tinh Thần đắm chìm tại Thôn Thiên Thần Công tăng lên bên trong, ngoại giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh Thần Tông cái này mọi người cũng có biến hóa không nhỏ, trong đó Long Phi Phương gia quân bởi vì thiên phú dị bẩm, mỗi người đều có thiên thần cảnh giới, đã trở thành Tinh Thần Tông tối cường chiến lực. Mà Khương Nghiên, Bạch Hổ, Huyền Vũ tại luyện hóa bản nguyên trái cây phía sau thực lực cũng đều khôi phục lại thiên thần cảnh giới. Đặc biệt là Khương Nghiên, nàng đối không gian pháp tắc lý giải, liền Phương Tinh Thần đều cảm thấy không bằng. Mà trong lúc này, còn lại trưởng lão dẫn đầu Tinh Thần Tông đệ tử khắp nơi chinh chiến. Thanh Vân Đại Lục đại bộ phận thế lực đều đã quy hàng, cá biệt bị tại chỗ giết đi, vĩnh cửu biến mất tại Thanh Vân Đại Lục. Mà tại trong lúc này, ma vực tình huống vẫn tương đối phức tạp, tiền kỳ Thiên Ma Tông thử nghiệm thu phục mặt khác hai tông. Có thể trải qua mấy lần chiến dịch từ đầu đến cuối không có tiến triển, cuối cùng xin giúp đỡ Tinh Thần Tông, tại Tinh Thần Tông trợ giúp bên dưới thành công thu phục hai đại ma tộc. Nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Huyền Không Tự Không Giác đại sư mang theo môn hạ đệ tử phía trước tới nhờ vả. Long Phi tự nhiên là hảo hảo tiếp đãi, đồng thời tại Tinh Thần Tông bên trong chuyên môn bố trí đường khẩu, đặt tên Huyền Không Đường, giao cho Không Giác đại sư quản lý. Mà Không Giác sư đệ, Không Minh đại hòa thượng vậy mà người hoàn tục nhập thế, bây giờ thê tử con cái đều có, 10 phần hạnh phúc. Tại Phương Tinh Thần bế quan tăng cao thực lực trong đó, Long Phi từng gặp mặt hắn, đem Thiên Đình bây giờ tình huống căn bản hướng hắn nói rõ một phen. Mà Phương Tinh Thần cũng không keo kiệt, đem chính mình thần công đột phá tâm đắc toàn bộ nói cùng hắn nghe. Hiện nay cái này Long Phi có thể nói là Phương Tinh Thần chính tông truyền nhân, mà còn cái này tiểu tử trời sinh cựu dương thánh thể, học cái gì đều so người khác phải nhanh. Mà tại Long Phi tình báo bên trong, Thiên Đình bây giờ có đại lượng thần bí tu sĩ vào ở, Long Phi hoài nghi đây đều là Thiên Ma tộc. Cái này cũng nói, bây giờ thông đạo phong ấn càng ngày càng yếu kém. Ngày này Phương Tinh Thần quanh thân xuất hiện 10 cái quỷ binh, bọn họ mỗi một cái đều có thiên thần cảnh giới. Hình dạng cùng Phương Tinh Thần đồng dạng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị. 10 cái quỷ binh đột nhiên xuất thủ, 10 đạo thạch trụ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tạo thành một đạo cường đại trận pháp. Cái này trận pháp chính là Huyền Vũ chuyên thụ, là một cái cường đại sát trận, dựa theo Phương Tinh Thần suy đoán, thiên thần cảnh giới tiến vào bên trong sẽ bị tại chỗ diệt sát. Thôn Thiên Thần Công thứ tầng 3 cuối cùng thành công, cũng ngay lúc này hệ thống âm thanh âm vang lên đến, chúc mừng tốc chủ hoàn thành thần công đột phá, khen thưởng hệ thống kim tệ 10 vạn. Đồng thời mở ra thần cấp nhiệm vụ, hoàn thành thập niên chi ước, khen thưởng thần cấp bảo hộ một cái. Mà tại Phương Tinh Thần bế quan trong 3 năm này, hỗn độn tháp bên trong đã đi qua 15 năm lâu. Hắn hệ thống kim tệ cũng đạt tới 400 vạn nhiều, tiếp xuống hắn có thể chân chính chế tạo thần quân, thống nhất Thanh Vân Đại Lục. Mà chính mình tại cái này đoạn thời gian bên trong, tu vi cũng đến thiên thần cảnh. Thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại Tinh Thần Tông đại điện bên trong, Long Phi thấy thế liền vội vàng tiến lên, đồng thời truyền âm cho Tinh Thần Tông cao tầng tập hợp. Khi mọi người đến đông đủ phía sau, Phương Tinh Thần cao giọng nói, vài ngày sau chính là ta muốn đến nơi hẹn thiên đình này, lần này chắc chắn là tràng khổ chiến. Ta không hy vọng chư vị bởi vì ta mà có bất kỳ sơ suất nào, cho nên lần này chính ta tiến đến, mọi người đóng giữ tông môn. Lời này vừa nói ra lập tức gặp phải phản bác, cái thứ nhất đứng ra chính là Long Phi. Sư phụ không thể. Ta biết đạo sư cha tu vi thông thiên, nhưng hôm nay tình huống không rõ, chính ngài tiến đến vẫn là quá nguy hiểm. Lại nói, nếu như sư phụ thật chiến bại, ta Tinh Thần Tông sớm muộn bị diệt, còn không bằng cùng sư phụ cộng đồng nên địch đến thông khoái. Bạch Hổ cũng phụ hòa nói, không sai. Lão đại, ngươi nhìn chúng ta há lại hạ người ham sống sợ chết. Ta nghĩ để lão đại gặp phải ta nhất định là thiên ý, ta nguyện ý đi theo lão đại đồng sinh cộng tử. Không sai. Chúng ta cũng nguyện ý. Chính là, đại nhân nhất định muốn mang theo chúng ta. Chính khi mọi người nghị luận thời điểm, Đông Phương Chiến đi ra, mà phía sau hắn còn đi theo một cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu hoa nhi. Đại ca, lần này thiên đình chi chiến không riêng gì muốn giải cứu đại tẩu, đối khắp cả Thanh Vân đại lục tương lai cũng 10 phần trọng yếu. Ta mặc dù là thiên ma tộc, nhưng ta tin tưởng, tộc nhân của ta bên trong vẫn là có rất nhiều người giống như ta ý nghĩ. Lần này, ta nhất định phải đi, không riêng gì vì ngươi, cũng vì chính ta. Phương Tinh Thần biết, đây đều là đại gia lời từ đáy lòng, sau đó hắn lấy ra 100 viên thần cách giao cho Long Phi, lại lấy ra 100 cái thần khí giao cho Khương Lực. Trong 3 ngày đại gia chỉnh hợp thực lực, 3 ngày vừa đến chúng ta xuất phát thiên đỉnh. Chương 81, thập niên chi ước, bên trên, chương 81, thập niên chi ước, bên trên. 3 ngày sau, tại Phương Tinh Thần chỉ huy bên dưới Tinh Thần Tông mọi người trùng trùng điệp điệp hướng thiên đỉnh xuất phát. Đồng thời Thanh Vân đại lục thế lực khác nhận đến Tinh Thần Tông tín hiệu, cũng tại cùng một thời gian chạy về thiên đỉnh. Trong đó thế lực mạnh nhất muốn thuộc Thiên Ma Tông, bởi vì liền tại Long Phi được đến thần cách đệ nhất thời gian, liền phái người đưa cho Thiên Ma Tông mấy cái, điều này cũng làm cho bọn họ Thiên Ma tộc có thần cấp tồn tại. Mà Phật giáo Sở Lăng cái nào cũng được thái độ, cũng để cho bọn họ tương lai trở thành Thanh Vân đại lục trò cười. Mà lúc này một cỗ thế lực thần bí cũng tại lặng lẽ hướng thiên đỉnh phương hướng xuất phát, là địch hay bạn tình huống không rõ. Làm Tinh Thần Tông mọi người đến thiên đỉnh lúc, mấy đạo cường hành vô cùng khí tức, tinh chuẩn đem mục tiêu khóa chặt tại cầm đầu phương hướng thần trên thân. Phương Tinh Thần toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa thần khí, tựa như một vòng nóng ánh chói mắt mặt trời chói chang trong bóng đêm đột nhiên phun tỏa hào quang. Hắn quăng ở sau lưng chuôi này uy chấn thiên hạ diệt thế thương, tỏa ra làm người sợ hãi hàn mang. Mà hắn mặc một bộ trường sam màu xanh, tay áo đồng bền, bay phần phật theo gió, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Hắn có chút tay giơ lên, chỉ là một cái đơn giản đến cực điểm động tác, Tinh Thần Tông mọi người tựa như cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, đồng loạt ngừng tiến lên bộ pháp. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần một thân một mình bước trầm ổn có lực bước chân, chậm rãi hướng về thiên đỉnh cái kia to lớn hùng vĩ đại điện bước đi. Toa này từng để cho hắn là hiệu lực, cuối cùng lại thảm tao hãm hại thiên đỉnh, bây giờ lần thứ hai trở về, tâm cảnh của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá khứ đủ loại ân oán tình kỷ, giờ phút này trong lòng hắn đều đã hóa thành thoảng qua như mây khói, lại không nửa phần xích mích. Lần này trở lại chốn cũ, hắn chỉ vì chính mình mà chiến, đồng thời cũng là vì vị kia ngập đoan mà qua Tinh Thần Tiên Đế lấy lại công đạo. Hắn dọc theo thật dài bậc thang chậm rãi mà bên trên, ánh mắt sắc bén như chì mừng, thẳng tắp nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Cuối cùng, hắn thấy rõ trong điện tình cảnh, Long Nhược Tuyết ngồi cao tại tấm kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực trên long ỷ, bên cạnh của nàng vây quanh mấy vị thực lực thâm bất khả trắc thần cấp cao thủ, từng cái khí thế bằng bạc, uy áp bức người. Nhưng mà, nhất khiến Phương Tinh Thần đau lòng không thôi chính là, tại đám kia cao thủ vờn quanh bên trong, hắn ngày nhớ đêm mong một quyển thanh chính hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể khẽ run, nguyên bản tươi đẹp thoát tục khuôn mặt giờ phút này lộ ra đến vô cùng tiểu tụy, để người nhìn lòng sinh thương hại. Phương Tinh Thần trông thấy một quyển thanh bộ dáng như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một trận như kim châm, phản phất có vô số mũi tên nhọn xuyên tim mà qua. Phẫn nộ cùng thương tiếc hai loại cảm xúc tại trong con người của hắn đan vào quấn quanh, ánh mắt kia giống như thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tựa hồ có khả năng tại trong khoảnh khắc đem trước mắt tất cả ngăn cản đốt cháy hầu như không còn. Hắn xít sao nắm lại nắm đấm, bởi vì quá mức dùng sức, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nhưng hắn lại hồn nhiên không hay mảy may đau đớn, lòng tràn đầy đầy não chỉ có đối người yêu chỗ bị cực khổ căm hận cùng đau lòng. Hắn cái kia băng lạnh thấu xương ánh mắt, tựa như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những cái được gọi là thần cấp cao thủ khuôn mặt. Hắn âm thầm xin thề, cái này mỗi một khuôn mặt, hắn đều phải một mực khắc trong tâm khảm, tất nhiên để bọn họ trả giá nên có đại giới. Chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên, ngay trong nháy mắt này, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước. Cỗ khí thế này không ngừng kéo lên, liên tiếp tăng vọt, liền tựa như một tòa yên lặng đã lâu núi lửa, cuối cùng nên đón nó bộc phát thời khắc. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bước ra bước thứ hai. Kèm theo một cước này rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, dưới thân bậc thang vậy mà không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, vỡ nát tan tành ra, hóa thành vô số nhỏ bé hòn đá văng từ phía. Mà hắn lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ vững bước tiến lên. Bước thứ ba theo sát phía sau, làm bàn chân của hắn lại lần nữa đạp xuống lúc, xung quanh không gian phảng phất đều phát sinh vật mèo. Nguyên bản bình tĩnh linh khí đột nhiên thay đổi đến sao động bất an, bọn họ giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, điên cuồng hướng hắn vị trí tập hợp mà đi. Cuối cùng, hắn vững vàng đứng vững thân hình. Giờ khắc này, cả người hắn tỏa ra một loại khiến người sợ hãi khí tức, phảng phất một tôn đến từ cựu địa ngục sắt thần giáng lâm thế gian, đang chuẩn bị đối trước mắt đám người này mở rộng một tràng tàn khốc vô tình sinh tử thẩm phán. Long Nhược Tuyết lúc này đứng dậy, chậm rãi hướng Phương Tinh Thần từng bước một đi tới. Long Chiến Tiên quả nhiên là cái phế vật, cho hắn cơ hội hắn đều bắt không được, cái này cấp thấp nhân tộc không có có một cái đáng tin cậy. Phương Tinh Thần nghe lấy Long Nhược Tuyết chào phúng, Thiên Ma Lôi Nhãn đều không cách nào thấy rõ nàng chân thân. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ Long Nhược Tuyết thực lực tại thần vương cảnh giới, cái này cũng nói, vượt ngoại thông đạo cách toàn bộ mở ra thời gian càng ngày càng gần. Hừ, cơ duyên của ngươi còn thật nhiều, thậm chí ngay cả cái này thần nhãn đều được đến. Trong tay ngươi thật sự là phung phí của trời. Long Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần con mắt nói, ngươi đến cùng là ai? Phương Tinh Thần hỏi nghi vấn của mọi người. Long Nhược Tuyết cười như điên nói, liền không khí quanh thân đều hạ xuống điểm đóng băng. Ngươi cho rằng ngươi trọng sinh giả thân phận còn ghê gớm sao? Liền xem như mấy tên kia cùng một chỗ chưa đến, lão nương cũng không sợ. Trong mắt ta các ngươi bất quá sâu kiến đồng dạng, thân phận của ta ngươi còn chưa xứng biết. Long Nhược Tuyết lời nói trực kích Phương Tinh Thần sâu trong nội tâm, trong miệng nàng mấy người khác là ai? Chẳng lẽ là cái khác trọng sinh giả? Thông qua lời của nàng, Phương Tinh Thần có thể nhận định trước mắt Long Nhược Tuyết xác thực cũng không phải là bản nhân. Gặp Phương Tinh Thần trầm mặc không nói, Long Nhược Tuyết nói tiếp, Phương Tinh Thần, nói thật ngươi xác thực nằm ngoài sự dự liệu của ta. Cái kia thế giới bản nguyên có lẽ ở trên thân thể ngươi à, đem nó giao ra đồng thời quy thuật ta. Ta có thể cam đoan, ngươi sau này sẽ là cái này tinh cầu vương, ngươi cái kia người yêu tự nhiên cũng sẽ trở lại trong ngực của ngươi. Mà ta sẽ dẫn linh tất cả thiên ma người rời đi nơi đây, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Phương Tinh Thần nhìn xem sắc mặt tái nhợt chuyển thành, lại quay người nhìn xem cái kia Thanh Vân Đại Lục các tu sĩ. Tất cả mọi người vận mệnh đều nắm trên tay hắn, liền tại hắn do dự lúc, đạo kia thanh âm kiên định truyền đến. Nam nhân của ta sau này sẽ là thế giới này vương, mà mọi người chúng ta sẽ một mực hỗ trợ hắn. Làm vương giả sao lại bị người khác áp chế, kiên định ý nghĩ của mình, cần gì thay đổi. Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia gào thét một quyển thanh, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến kiên định. Tinh Thần Tông Phương Tinh Thần. Phía trước đến hoàn thành thập niên chi ước. Lập tức Phương Tinh Thần đằng không mà lên, toàn thân thần khí cũng bộc phát ra, Diệt Thế Thương cảm nhận được chủ nhân tâm ý, nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, thương chỉ phía dưới Long Nữ Tuyết. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong Long Nhược Tuyết cũng phi hướng lên bầu trời, xuất hiện ở Phương Tinh Thần trước mặt. Liên tại song phương rằng co thời điểm, trong đám người Đông Phương Chiến biến mất không thấy. Chương 82, thập niên chi ước, bên trong. Chương 82, thập niên chi ước, bên trong. Giết ba. Phương Tinh Thần một tiếng gào thét, trong chốc lát Tinh Thần Tông mọi người liền hướng Thiên Đình Đại Điện phóng đi, mà Thiên Đình bên này cũng không yếu thế, tại Thiên Ma tộc cao thủ dẫn đầu xuống song phương kích đánh nhau. Mà Phương Tinh Thần cũng không do dự, trong tay thần thương đâm thẳng Long Nhược Tuyết tiết hầu. Long Nhược Tuyết đồng thời không có né tránh, một cái màu đen lợi kiếm trực tiếp đè vào mũi thương bên trên. Một nháy mắt hai người ngươi tới ta đi, mấy chục lần thương kiếm va chạm để thiên địa cũng vì đó rung động. Phương Tinh Thần trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, trên tay kình đạo lại tăng thêm mấy phần, quát to, Long Nhược Tuyết, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi ta hôn ước hết hiệu lực. Tặng ngươi một câu lời nói, mặt trời lặn phía tây ngươi không ngồi, đông sơn tại lên ngươi không xứng. Long Nhược Tuyết khẽ miệng lại nổi lên một tia cười lạnh, Phương Tinh Thần, ngươi cho rằng thật có thể dễ dàng như thế lấy tính mạng của ta? Hôm nay liền để ngươi kiến thức lực lượng chân chính. Đang lúc nói chuyện, nàng màu đen lợi kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hắc ám lực lượng, dọc theo thân thương hướng về Phương Tinh Thần lan tràn mà đi. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới, trong lòng thất kinh, vội vàng vận chuyển thần lực trong cơ thể chống cự. Phương Tinh Thần mơ hồ cảm giác Long Nhược Tuyết thần khí hết sức kỳ quái, hình như pha tạp một chút tiên địa cảm nộ cùng pháp tắc dung hợp, trường hợp này hắn xác thực là lần đầu tiên gặp phải. Liên tại hai người kịch liệt đối chiến thời điểm, phía dưới thiên đỉnh cũng là chiến hỏa liên thiên. Mà trong những người này hung hãn nhất muốn thuộc Long Phi dẫn đầu Phương gia quân, bọn họ ở giữa lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau chiếu rọi. Không bao lâu liền chém giết hai tên thiên thần cảnh giới thiên ma tộc. Mà Long Phi không hổ là Phương Tinh Thần đại đệ tử, thôn thiên thần công đại sát tứ phương. Mặc dù Tinh Thần Tông bên này cũng có thương vong, nhưng trên mặt mỗi người không có một tia thoái ý. Thiên đỉnh thảm nhất liền muốn thuộc cái kia mấy đại tông môn, lúc đầu thực lực liền yếu, bây giờ chỉ có mặc người chém giết phần. Đúng lúc này, nguyên bản trông coi huyện thanh mấy cái thiên ma tộc người gặp tình thế không ổn, trong đó mấy người lập tức gia nhập chiến trường. Mà đúng lúc này, nguyên bản trông coi một huyện thanh thiên ma đột nhiên thần sắc ngốc trệ, dưới chân giống như vạn đạo rễ cây quấn quanh. Coi hắn khôi phục lúc thanh tỉnh, phát hiện nơi xa một đôi đỏ thẫm con mắt chính đang nhìn mình. Mà một thân ảnh chính nâng lên một huyện thanh nhanh trong trốn hướng Tinh Thần Tông mọi người phương hướng. Không sai, đây chính là Khương Nghiên phát động bí thuật, mà Đông Phương Chiến mượn cơ hội cứu một huyện thanh, mà hết thảy này Phương Tinh Thần đều xem tại trong mắt. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Mọi người nhộn nhịp dừng lại trong tay chiến đấu, chỉ thấy Phương Tinh Thần toàn thân hỏa diễm bốc lên, thân thể cấp tốc biến lớn, che kín thiên đỉnh nửa bầu trời. Mà cái này còn không có xong, thân thể của hắn lại lần nữa biến hóa, nháy mắt tam đầu lục tí, mà còn mỗi cái trên tay đều có một kiện thần khí. Cho dù là kiến thức rộng rãi thiên ma tộc cũng bị một màn này rung động đến, mà Long Nhược Tuyết nhưng cũng không có kinh hoàng. Phương Tinh Thần, ta thật có chút không bỏ được giết ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý quy hàng, ta cam đoan ngươi con đường tu luyện sẽ mười phần quang minh. Long Nhược Tuyết tự tin nói. Phương Tinh Thần bá thể kim thân toàn bộ triển khai, thực lực đã đạt đến thần vương cảnh giới. Tiếp xuống mới là hắn cùng Long Nhược Tuyết trận chiến cuối cùng, mà Long Nhược Tuyết điều kiện hắn vô tâm để ý tới. Đúng là mẹ nó dạy vò khốn khổ. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Nói xong hướng Long Nhược Tuyết đánh tới. Đối mặt Phương Tinh Thần công kích mãnh liệt, Long Nhược Tuyết hơi nhíu mày, một nháy mắt ném ra một cái con dấu. Viên kia con dấu vừa vặn đi ra nháy mắt biến lớn, toàn thân tản ra thần thánh quang mang. Con dấu phía trên vẽ thần quỷ đồ đằng trong chốc lát phát ra vô số đạo của sáng, Phương Tinh Thần cảm giác được làn công kích này bá đạo, vung vẩy trong tay thần khí ngăn cản cái kia đạo đạo của sáng. Trong chốc lát, một tiếng kim loại vỡ vụn âm thanh xuất hiện, Phương Tinh Thần trong đó một cái tay bên trên thần khí phi đao lại bị cổ sáng trực tiếp đánh nát. Phương Tinh Thần giật mình, đây chính là một kiện thượng phẩm thần khí a. Viên kia thần bí con dấu đến cùng là cái gì cấp bậc, làm sao sẽ có uy lực như thế? Đột nhiên Khương Nghiên hình như nhớ ra cái gì đó, nàng ngẩng đầu hô lớn, cẩn thận, cái kia bảo vật là thiên địa ấn, vượt qua thần khí tồn tại. Cái này Khương Nghiên là nhân hoàng chi nữ, nàng biết rõ tự nhiên là so với thường nhân muốn nhiều. Làm nàng hô lên câu nói này thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ nói, tại thần khí bên trên còn có lợi hại hơn bảo vật? Phương Tinh Thần lập tức mở ra ngũ hành pháp tắc, hóa thành tầng tầng tấm thuẫn chặn lại cái này kinh khủng một kích. Có thể cái kia thiên địa ấn công kích cũng không có dừng lại, nháy mắt hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần một thân thần khí toàn bộ hướng Diệt Thế Thương tụ tập, hắn đạp quỷ dị bộ pháp hét lớn, Bát Hoang Thần Thương thức thứ tư vạn vật câu diệt. Một tiếng bén nhọn tiếng ma sát vang lên, Diệt Thế Thương gắt gao đứng vững thiên địa ấn. Có thể cũng chính là lần này tiếp xúc, để Phương Tinh Thần giật mình cái này thiên địa ấn cường hãn. Bởi vì chính mình thần thương vậy mà bắt đầu run nhẹ nhẹ, hình như chuột gặp phải mèo. Túc chủ cẩn thận, đây là đạo khí. Hệ thống âm thanh nhắc nhở nói. Cái gì? Đạo khí? Đây chính là Phương Tinh Thần lần đầu tiên nghe nói, cũng liền tại Phương Tinh Thần đau khổ chống đỡ thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, một cái trắng nón ngọc thủ trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Không muốn. Một biển thanh tan nát cõi lòng gào thét. Tất cả Tinh Thần Tông nhân viên xông đi lên cứu viện, mà đột nhiên thiên địa ấn thay đổi phương hướng, hướng Tinh Thần Tông mọi người lập tới. Liên tính mọi người liều lên toàn lực, vẫn là có mấy đạo thân ảnh quen thuộc tại Phương Tinh Thần ánh mắt bên dưới, tại chỗ sụp đổ, thân tử đạo tiêu bốn. Mà những người khác cũng bị cái này một kích đánh bay 100 mét có hơn, bản thân bị trọng thương. Phương Tinh Thần ngực tươi máu nhuộm đỏ quần áo, một chút nước mắt xẹt qua khóe mắt. Đột nhiên, Phương Tinh Thần bốn cái tay cánh tay gắt gao bắt lấy Long Nhược Tuyết cánh tay, để nàng căn bản là không có cách thoát khỏi. Đồng thời hắn một tấm màu đen lưới lớn nháy mắt đem nàng một mực khóa lại, đồng thời đang không ngừng hấp thu thân thể nàng thần khí. Long Nhược Tuyết kinh hãi, nàng không nghĩ tới Phương Tinh Thần lại có như vậy kỳ quái công pháp. Phương Tinh Thần, ngươi biết ta là ai không? Mau mau triệt hồi ngươi cái này công pháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Long Nhược Tuyết một bên chống cự lại, một bên thúc giục thiên địa ấn phía trước tới cứu viện. Có thể nàng thần khí tại bị hấp thu, thiên địa ấn không phát huy ra vừa vặn thực lực, mà lúc này Đông Phương Chiến bật hết hỏa lực, nháy mắt tu vi tăng lên đến thần vương cảnh giới. Hắn một cái lắc mình, trong tay thần kiếm kéo lại thiên địa ấn, để nó không cách nào trở lại chủ nhân bên cạnh. Long Nhược Tuyết thấy thế nháy mắt kinh hoàng, Phương Tinh Thần, ngươi thả ra ta là ngươi không đắc tội nổi tồn tại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta đều muốn ngươi chết. Nói xong Phương Tinh Thần xoay người lại, một quyền tiếp một quyền đánh vào trên mặt của nàng. Mà Thôn Thiên Thần Công cũng không có nhàn rỗi, miệng lớn đem Long Nhược Tuyết thần khí hấp thu luyện hóa, mà Phương Tinh Thần ngực tổn thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Mọi người ở đây cho rằng thắng lợi sắp xảy ra thời điểm, trên bầu trời mấy thân ảnh xuất hiện. Thả ra đại thần chủ ba. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy mấy đạo lăng lệ vô cùng công kích tựa như tia chớp bay thẳng hướng Phương Tinh Thần sau lưng. Biến cố bất thình lình để tất cả mọi người ở đây đều trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn chưa từng ngờ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Mà lúc này Phương Tinh Thần trong lòng báo động nổi lên, nháy mắt liền phát giác cỗ kia khí tức nguy hiểm mãnh liệt chính đang nhanh chóng tới gần mình. Nhưng mà, những này công kích thực sự là tới quá nhanh quá mạnh, lấy trước mắt hắn tốc độ cùng năng lực phản ứng, nghĩ phải kịp thời tránh đi quả thực chính là thiên phương giả đảm. Mắt thấy những cái kia đòn công kích chí mạng sắp đánh chúng không có chút nào phòng bị Phương Tinh Thần, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang vọng thiên thế. Ngay sau đó, tại Phương Tinh Thần sau lưng, một đầu thân thể khổng lồ, khí thế bảng bạc thanh long đột nhiên hiện thân. Đầu này thanh long tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Chỉ thấy nó giang ra to lớn long trảo, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả đánh út về phía Phương Tinh Thần công kích toàn bộ ngăn lại. Những cái kia nguyên bản đủ để cho Phương Tinh Thần tạo thành trọng thương thậm chí nguy hiểm sinh mệnh công kích, giờ phút này toàn bộ đánh vào thanh long trên thân. Muốn giết nam nhân của ta, trước qua ta cửa này. Chương 83, thập niên chi ước, bên dưới, chương 83, thập niên chi ước, bên dưới. Phương Tinh Thần cảm giác được khí tức quen thuộc, trong tay không do dự một quyền đánh nát Long Nhược Tuyết đan điền. Long Nhược Tuyết không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn xem thân thể của mình tại một chút xíu tan rã. Nàng lâm vào điên cuồng, trong miệng gào thét, "Phương Tinh Thần, chúng ta sẽ còn lại gặp mặt. Đến lúc đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sợ tác sở vi trả giá đắt." Nói xong một đạo bạch quang từ thân thể của nàng bay ra, trực tiếp xuyên qua Thôn Thiên Thần Công lưới lớn biến mất tại thiên tế bên ngoài. Mà cái kia thiên địa ấn cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Một màn này Phương Tinh Thần sắc thực không ngờ đến, Long Nhược Tuyết đan điền bên trong vậy mà không có nguyên anh, xem ra khống chế nàng người thực lực tương đương cường đại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt gia nhập vào thanh long chiến đấu bên trong. Kỳ thật cái này thanh long chính là một huyện thanh hiện ra bản thể, Phương Tinh Thần vừa tới đến bên cạnh nàng, nhìn thấy trên thân rồng bên dưới nhìn thấy mà giật mình vết thương. Phương Tinh Thần lập tức ôn nhu nói, "Huyện Thanh, nhanh mau lui xuống, nơi này giao cho ta." Nói xong hắn tiến về phía trước một bước, nhìn trước mắt mười mấy cái thần vương cảnh thiên ma tộc người, mà chính giữa chính là Liêu Thanh Phương. Lúc này Đông Phương Chiến, Khương Nghiên cũng đi tới Phương Tinh Thần một trái một phải. Mà Liêu Thanh Phương một đoàn người tựa hồ gặp cái gì hoảng sợ sự tình, một thời gian lẫn nhau đối mặt. Một lát sau Liêu Thanh Phương cắn răng cả giận nói, "Chết tiệt Phương Tinh Thần, ngươi gây đại họa. Ngươi chọc giận đại thần chủ, hại chúng ta cũng phải bị liên lụy." Phương Tinh Thần liếc nhìn một cái, đối phương vậy mà đều tại thần vương cảnh giới, xem ra hôm nay nhất định có một tràng ác chiến. "Cái gì cầu thí đại thần chủ, ta xem là ngu xuẩn lớn heo mập. Trở về nói cho cái kia heo mập, Thanh Vân Đại Lục là địa bàn của ta, nếu là còn dám đến, ta đánh nàng sinh sống không thể tự lo liệu." Liêu Thanh Phương nổi giận mắng, "Địa bàn của ngươi? Ta khuyên ngươi mau giao ra thế giới bản nguyên, ta có thể thay ngươi hướng đại thần chủ cầu tình. Nếu không hôm nay cái này Thanh Vân Đại Lục toàn bộ sinh linh một tên cũng không để lại." Không chờ Phương Tinh Thần mở miệng, nơi xa mấy chục đạo chân thần khí tức hướng bên này di chuyển nhanh chóng mà đến, mà trong đó một thân ảnh nhanh chóng đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh. Người này khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân áo trắng, cùng Phương Tinh Thần có mấy phần tương tự, nhưng lại có thần vương cảnh tu vi. "Phương gia người từ trước đến nay không nhận ngươi áp chế, ngươi là cái thá gì?" Phương Tinh Thần dựa vào ký ức nháy mắt liền nhận ra người này, hắn chính là Tinh Thần Đại Đế thân đệ đệ, Phương Tinh Nguyên. Năm đó bởi vì Tinh Thần Tiên Đế một lòng muốn gia nhập Thiên Đình, mà Phương Tinh Nguyên tại ngăn cản không có hiệu quả phía sau giận dữ rời đi, mấy ngàn năm đều tại chưa xuất hiện. Phương Tinh Nguyên đánh giá chính mình cái này giả đại ca thở dài, "Ngươi quả nhiên không phải hắn, ta liền nói sao, hắn như vậy ngu trùng, làm sao sẽ có hôm nay dạng này hành động vĩ đại. Bất quá ta tất nhiên tới, tự nhiên là muốn giúp ngươi một tay. Phương Tinh Thần cười cười, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, có thể vấn đề thực tế còn muốn đối mặt. Vừa vặn một cái thần vương cấp long nhược tuyết liền kém chút lật xe, bây giờ cái này hơn 10 tên nhân vương cảnh 10 phần khó giải quyết. Đang lúc Phương Tinh Thần suy nghĩ lúc, Đông Phương Chiến vậy mà đi ra ngoài, bịch quỷ trên mặt đất. Các vị tộc nhân, chúng ta Thiên Ma tộc bị tiên nhân xem làm nô lệ, gia viên bị bọn họ hủy hoại, thân nhân thảm tao đổ sát. Những này các ngươi đều quên sao? Trừ Liêu Thanh Phương bên ngoài, tất cả Thiên Ma tộc người đều cúi đầu xuống trầm mặc không nói. Nghĩ bọn hắn Thiên Ma tộc đã từng cũng có gia viên của mình, có hạnh phúc gia đình. Mà bây giờ, mặc dù có thần cấp tu vi, nhưng trên thực tế ăn nhờ ở đậu, kéo dài hơi tàn. Đông Phương Chiến nói tiếp, ta từ khi đi tới Thanh Vân Đại Lục, chính là vì tìm kiếm phương pháp phá giải. Ta tin tưởng, trước mắt người này nhất định khả năng giúp đỡ đến Thiên Ma tộc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đồng tộc ăn lẫn nhau sao? Nói xong Đông Phương Chiến chỉ vào Phương Tinh Thần. Câu nói này giống như kinh lôi đồng dạng, để mỗi cái ở đây Thiên Ma tộc người thống khổ khó xử. Liêu Thanh Phương thấy thế liền vội vàng cắt đứt Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến, đừng vội ăn nói linh tinh. Ngươi cái này Thiên Ma tộc phản đồ, giết hại Thiên Ma tộc con dân, tự mình hạ giới. Hiện tại còn mưu toan bước lên thiên nhân cùng Thiên Ma tộc tranh chấp, ngươi đừng quên, thiên nhân thực lực không phải là các ngươi có thể đụng vào. Đông Phương Chiến đứng dậy cười to, thiên nhân lại như thế nào? Ta sợ sinh tử, thì sợ gì thiên nhân? Liêu Thanh Phương giận dữ, đi, cho ta sống bắt Đông Phương Chiến, đem hắn mang về ta phải từ từ tra tấn hắn. Bên người mấy cái Thiên Ma tộc người lẫn nhau đối mặt, đột nhiên một lao giả một trường hướng Đông Phương Chiến đánh tới. Mà đúng lúc này, Phương Tinh Thần hóa thành một đạo lưu tinh, trong chốc lát xuất hiện tại Đông Phương Chiến trước người. Một giây sau, diệt thế thương thẳng tắp đâm vào cái kia lão giả ngực, đồng thời thôn thiên thần công mở ra, vẹn vẹn một giây thời gian liền đem lão giả bắt được, để hiện trường người đều sợ hãi thán phục không thôi. Muốn giết ta nhị đệ, ngươi không xứng. Phương Tinh Thần một chiêu bắt được thần vương cảnh, tất cả mọi người giật mình không thôi. Liền Liêu Thanh Phương cũng cau mày lên, có thể chỉ có Phương Tinh Thần chính mình biết, vừa vặn hắn gần như hao hết một nửa thần lực. Mở ra trọng lực lĩnh vực làm cho đối phương tốc độ chậm lại, mở ra thời gian pháp tắc để chính mình tốc độ tăng nhanh, cuối cùng mở ra thời gian tĩnh chỉ trọng thương Thiên Ma tộc lão giả. Sau đó Phương Tinh Thần đem lão giả thu vào thất bảo hỗn độn tháp bên trong, theo cử động của hắn, song phương lại lần nữa giao chiến lên. Tinh Thần Tông bên này nhân số đông đảo, nhưng tu vi kém xa Tít Tắp Liêu Thanh Phương bên kia cường đại, không bao lâu liền đã xuất hiện đại lượng thương vong. Mà Phương Tinh Thần cùng Liễu Thanh Phương giao thủ mấy hiệp phía sau, cũng dần dần lộ ra vẻ bại thái độ. Tiếp tục như vậy, Tinh Thần Tông hôm nay sợ rằng muốn gặp nạn lớn. Phương Tinh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Tinh Thần Tông mọi người nhanh chóng lui ra phía sau, như có trái lệnh đuổi ra tông. Đại gia nghe đến Phương Tinh Thần chỉ lệnh, không dám có một tia trì hoãn. Nháy mắt hướng phía sau tập hợp, mà Đông Phương Chiến, Phương Tinh Nguyên, Khương Nghiên ba người chưa từng rời đi. Phương Tinh Thần lập tức hét lớn, lời ta nói các ngươi nghe không được sao? Chẳng lẽ muốn ta chết ở trước mặt các ngươi sao? Ba người nghe vậy nháy mắt hướng phía sau bộ đội tập hợp. Mà Phương Tinh Thần bài tay đỏ thần thương một người đối mặt hơn 10 tên thần vương, hắn sở hữu dám làm như thế, là vì hắn không muốn nhìn thấy tại có Tinh Thần Tông nhân viên có bất kỳ thương vong, còn có một chút hắn có một đòn sát thủ còn chưa sử dụng. Phương Tinh Thần ngươi cũng nhìn thấy, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Ngươi giao ra thế giới bản nguyên, ngươi cùng ngươi tông môn còn có một chút hy vọng sống. Nếu không ba. Liêu Thanh Phương phách lối nói. Phương Tinh Thần mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng hỏi, Liêu Thanh Phương, nể tình ngươi phu thê ta một tràng phân thượng, có thể giúp ta giải quyết một cái nghi vấn trong lòng. Liêu Thanh Phương cho rằng Phương Tinh Thần đây là muốn đầu hàng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Phương Tinh Thần hỏi, thiên nhân đến cùng vì cái gì muốn cái này Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên? Còn có, hai tử của chúng ta có hay không cũng trọng sinh ở cái thế giới này? Liêu Thanh Phương chau mày thở dài nói, ta mặc dù chán ghét cái này cái thế giới, nhưng không thể không nói, nơi này so trong tiểu thuyết còn muốn ly kỳ. Thiên nhân tộc là trí cao vô thượng chủng tộc, trời sinh liền thập phần cường đại, điểm này nghĩ đến ngươi cũng biết. Ta có thể nói cho ngươi là cái này Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên mười phần đặc biệt. Đến mức hài tử của ta, đây không phải là ngươi nên biết, hắn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Phương Tinh Thần nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, cái kia vực ngoại thông đạo bên trong thần giới căn vốn không có các ngươi thiên nhân tộc, nơi đó đóng giữ bất quá là thiên ma người. Mà các ngươi thiên nhân căn bản không có cách nào lấy thực lực chân chính hiện thân cái này phương thiên. Phương Tinh Thần suy đoán để Liễu Thanh Phương nghiêm túc, lấy nàng kiếp trước ký ức Phương Tinh Thần chỉ số IQ khá thấp, làm sao trọng sinh phía sau không những chỉ số IQ tại tuyến, liền nam tử khí khái đều không hề tầm thường, nàng thậm chí bắt đầu sinh ra một tia ảo tưởng. Sau đó Phương Tinh Thần nói càng làm cho nàng không cách nào ổn định chính mình cảm xúc. Liêu Thanh Phương, ta có biện pháp có thể trở lại địa cầu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Liêu Thanh Phương hoảng sợ nói. Tin tức này đúng là cái quả bom nặng ký, nàng đã không lo được hình tượng của bản thân, vội vàng hỏi tới, Tinh Thần, ngươi mau nói cho ta biết, cái địa phương quỷ quái này ta là một phút đều không muốn ở. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, ngươi qua đây, ta không muốn để cho người khác biết, ta cho ngươi xem kiện đồ vật ngươi liền hiểu. Phương Tinh Thần đơn quyền nắm chặt, trong tay hình như nắm lấy thứ gì. Liêu Thanh Phương không kịp nghĩ nhiều, hướng Phương Tinh Thần đi tới. Cũng ngay lúc này, hắn nhìn thấy Phương Tinh Thần khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị, nàng nháy mắt ý thức được không ổn. Chỉ thấy Phương Tinh Thần nắm đấm nắm chặt, lại đột nhiên đứng lên ngón giữa. Chính là hiện tại ba. Phương Tinh Thần gầm lên giận dữ, nguyên bản ở hậu Phương Tinh Thần tông mọi người nháy mắt trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Trong chốc lát bầu trời âm tối xuống, đại địa tùy theo run rẩy. Lấy cái kia hơn 10 tên thiên ma tộc làm trung tâm lập tức sinh ra một cái cự đại lồng ánh sáng, bốn phía mặt đất buốc lên ra vô số cây cột đá. Tại Huyền Vũ chỉ huy bên dưới, Tinh Thần tông mọi người lập tức riêng phần mình tìm kiếm vị trí của mình, không ngừng hướng trong trụ đá đưa vào linh khí. Khốn thần trận ba. Phương Tinh Thần cười to, trước khi hắn tới liền nghĩ qua bây giờ tình huống, cho nên đã sớm cùng mọi người làm xuống sắp xếp, cái này khốn thần trận chính là kết quả, mặc dù không thể chém sắt thần vương, nhưng vây khốn bọn họ đồng thời tiêu hóa bọn họ thần khí vẫn là không có vấn đề. Mà chính mình chỉ cần giải quyết đi Liêu Thanh Phương, trận chiến đấu này cũng coi như thắng lợi. Liêu Thanh Phương gặp chính mình loại nhớ nháy mắt nổi giận mắng, Phương Tinh Thần ngươi thật hèn hạ. Phương Tinh Thần khinh thường nói, ngươi quản ta, lão tử làm sao cao hứng làm sao tới. Bất quá ta mới vừa nói ngược lại là thật, ta xác thực có biện pháp trở lại địa cầu, thế nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì tiểu gia ta không muốn. Vừa dứt lời, Phương Tinh Thần trong tay thần thương lóe ra tia sáng hướng Liêu Thanh Phương đâm tới. Mà Liêu Thanh Phương lúc này trong tay nhiều ra một cái cổ lão gương đồng, đột nhiên hệ thống âm thanh ầm vang lên, túc chủ cẩn thận, đây cũng là một kiện đạo khí. Chương 84, đạo khí, chương 84, đạo khí. Phương Tinh Thần tại hệ thống nhắc nhở bên dưới cũng cảm thấy cái này gương khí tức, mặc dù không có cái kia thiên địa ấn như vậy khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối là một kiện vượt qua thần khí tồn tại. Liêu Thanh Phương tu vi tại thần vương cảnh giới, Phương Tinh Thần mở ra bá thể kim thân song phương thực lực tương đương. Mà cái này thần bí đạo khí cổ kính mới ra, một bó ánh sáng mạnh bắn tại Phương Tinh Thần trên thân. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác tâm thần mình mê ly, một giây sau Phương Tinh Thần thân thể bị ánh sáng mạnh lôi kéo vào cổ kính bên trong. Sau đó cao cao tại thượng trôi lơ lửng trên không trung. Mọi người giật mình, Đông Phương Chiến xuất thủ trước, Khương Nghiên, Phương Tinh Nguyên cũng nháy mắt gia nhập chiến trường. Phương Tinh Thần lúc này thân ở một cái mê vụ không gian, xung quanh tình huống căn bản là không có cách thấy rõ. Hắn vội vàng mở ra Thiên Ma Lôi Nhãn, mới nhìn rõ nơi này hẳn là cổ kính nội bộ không gian. Phương Tinh Thần thầm than, vậy mà là cái không gian đạo khí, điểm này cùng chính mình Thất Bảo Hỗn Độn Tháp rất giống, bất quá Thất Bảo Hỗn Độn Tháp là phụ trợ loại hình, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Đúng lúc này, khi Sở Khả Dĩ gọi tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến, vừa định lấy ra gia diệt thế thương, lại kinh ngạc phát hiện chính mình cùng hệ thống hình như bị bỏ liên hệ, trường hợp này còn chưa hề phát sinh qua. Làm âm thanh đình chỉ phía sau, Phương Tinh Thần mới nhìn rõ xung quanh hắn có vô số đầu thất thải con rắn nhỏ. Phương Tinh Thần lo lắng tình huống bên ngoài, chủ động hướng những này thất thải tóc rắn động công kích. Tại công kích của nó bên dưới, thất thải rắn mảng lớn bạo tạc tử vong, có thể những này thất thải rắn số lượng hình như vô cùng vô tận. Đột nhiên một cái con rắn nhỏ cắn lấy Phương Tinh Thần trên chân, mà cũng chính là cái này một cái công kích, để Phương Tinh Thần nháy mắt sinh ra hoảng hốt. Bởi vì cái này thất thải rắn vậy mà có thể hấp thu linh khí của mình, mà còn hấp thu tốc độ vậy mà không kém cùng mình thôn tiên thần công. Phương Tinh Thần bản lĩnh tự thân thần khí tại vừa vận chiến đấu bên trong tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ cho dù ở sinh mệnh chi lực khôi phục lại vẫn là không cách nào thần tốc bổ sung. Hiện tại những này thất thải rắn lại bắt đầu không ngừng tiến công, Phương Tinh Thần đã bị cắn mấy vết thương. Đã như vậy, cái kia lão tử liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút hay mới là đại ca. Nói xong hắn ngồi xếp bằng, hoàn toàn từ bỏ chống lại, thất thải rắn nháy mắt chen chúc mà tới, đem hắn bao bọc vây quanh, miệng lớn hút hắn linh khí. Đúng lúc này, một đạo hắc khí từ Phương Tinh Thần đan điền phóng thích, nháy mắt liền đem phụ cận thất thải rắn toàn bộ bao khỏa. Lúc này sinh ra một cái kỳ diệu cảnh tượng, vô số thất thải con rắn nhỏ tham lam thôn vệ Phương Tinh Thần linh khí, mà tại thôn thiên thần công thôi động bên dưới, thất thải rắn trong thân thể linh khí lại bị Phương Tinh Thần hút thu hồi lại. Một lát sau, thôn thiên thần công càng hơn một bậc, thất thải rắn bắt đầu khô quắt đi xuống, mà vòng ngoài bắt đầu chậm rãi tàn đi. Không bao lâu Phương Tinh Thần mở hai mắt ra, trong thân thể nguyên bản khô kiệt thần lực đã toàn bộ bổ sung xong xuôi. Phương Tinh Thần sau đó bốn phía xem xét vẫn cứ không có phát hiện đường đi ra ngoài, ngay tại hắn sốt ruột bất an thời điểm, bản nguyên chi thụ tại đan điền bên trong tia sáng bắn ra bốn phía, quang mang kia nháy mắt lao ra Phương Tinh Thần trong cơ thể, chiếu rọi tại cái này không gian bên trong. Tại ngoại giới, trên bầu trời lơ lửng cổ kính vậy mà không ngừng rung, hình như tùy thời đều có vỡ vụn cảm giác. Liêu Thanh Phương lập tức kinh hãi, vốn cho rằng cứ như vậy thu phục Phương Tinh Thần, vậy mà tại chính mình đạo khí không gian bên trong nhấc lên năng lượng lớn như vậy ba động. Không gian bên trong Phương Tinh Thần cảm thụ được bản nguyên chi lực cường đại, nó phảng phất có thể khống chế mảnh đại lục này tất cả quy tắc. Đột nhiên Phương Tinh Thần hình như có rõ ràng cảm ngộ, ngưng thần tinh khí, tự hỏi cái kia không gian pháp tắc căn nguyên. Không bao lâu, Phương Tinh Thần mở hai mắt ra cười ha ha, ta hiểu được. Không gian pháp tắc, cái gọi là không gian chính là ngàn vạn đại đạo trong đó một loại. Không gian cũng không phải là đơn thuần dài rộng cao chỗ tạo thành khu vực, mà là bao hàm vô số chiều không gian cùng cấp độ tồn tại. Mỗi một tầng không gian đều giống như trong một quyển sách một trang, nhìn như độc lập nhưng lại lẫn nhau liên quan. Phương Tinh Thần ý thức được, nếu muốn đột phá cái này cổ kính không gian, liền muốn tìm tới không gian kết cấu điểm yếu. Hắn hai mắt nhắm lại, bằng vào đối không gian pháp tắc sơ bộ lĩnh ngộ, dùng tâm đi cảm giác xung quanh không gian mạch lạc. Rất nhanh, hắn phát hiện cái này không gian tồn tại một chút nhỏ xíu khe hở, giống như vải vóc bên trên lỗ kim. Hắn điều động trong cơ thể còn lại lực lượng, tập trung ở đầu ngón tay, hướng về một chỗ khe hở dùng sức đâm tới. Theo một trận nhẹ nhàng rung động, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn mở ra trọng lực lĩnh vực, khe hở dần dần mở rộng. Tại bản nguyên chi lực trợ giúp bên dưới, cuối cùng, một tia sáng thấu vào. Phương Tinh Thần đại hỉ, ra sức hướng về ánh sáng chỗ phóng đi. Cổ kính bên ngoài, Liêu Thanh Phương đám người chính khẩn trương nhìn chăm chú lên lay động cổ kính. Đột nhiên, một bóng người gương vỡ mà ra. Phương Tinh Thần đứng vững thân hình, mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn đã nắm giữ không gian pháp tắc bộ phận huyền bí, giờ phút này đối mặt Liêu Thanh Phương đám người, nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Liêu Thanh Phương kinh hô mở miệng, ngươi vậy mà tại âm dương kính bên trong chạy trốn? Ngươi đến cùng trên thân có cái gì bí mật? Chẳng lẽ đây chính là bản nguyên chi lực? Phương Tinh Thần đối mặt hắn liên tiếp truy hỏi, cũng không trả lời, chỉ là cùng mấy người cùng một chỗ hướng nàng vây công mà đi. Mà đúng lúc này, Huyền Vũ lo lắng hô, lão đại, tốc chiến tốc thắng, ta bên này muốn không chống nổi. Phương Tinh Thần nhìn lướt qua, cái kia hơn 10 tên tiên ma tộc thần vương tại khốn thần trận bên trong điên cuồng công kích bình chướng, cứ theo đà này, phá trận là chuyện sớm hay muộn. Nếu như thả bọn họ đi ra, Tinh Thần Tông mọi người liền phiền toái. Phương Tinh Thần tâm niệm vừa động, trong thân thể một cỗ hắc khí hướng cái kia trận pháp trung lưu đi. Trong nháy mắt, tại trận pháp bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh màu đen. Nhìn kỹ lại, những cái kia hắc ảnh lại có cùng Phương Tinh Thần đồng dạng khuôn mặt. Thôn Thiên Thần Công thứ tầng 3, quỷ khí ma binh. Cái này quỷ khí ma binh mặc dù chỉ có thiên thần cảnh giới, nhưng chỉ cần có thần khí cung cấp bọn họ bất tử bất diệt, rất là khó dây dưa. Có quỷ binh kiềm chế, cái này trận pháp cũng không dễ như vậy phá vỡ. Tại nhìn Liễu Thanh Vương, bốn người không ngừng hướng nàng công kích, dần dần nàng đã lực bất tòng tâm, thần lực tiêu hao rất lớn. Đột nhiên Vương Tinh Thần thân hình biến mất, một giây sau một thương đâm vào Liễu Thanh Vương phía sau. Liễu Thanh Vương né tránh không kịp, bị một thương này nện đến mặt đất, bụi mù nổi lên một phía. Phương Tinh Thần kinh ngạc nói, trên người nàng lại có mãnh liệt như vậy phòng ngự hộ giáp. Xác thực, Liễu Thanh Vương mặc trên người cũng là một kiện đạo khí. Nếu như không có cái này đạo khí, Phương Tinh Thần vừa vặn một thương kia liền có thể trọng thương nàng. Liễu Thanh Vương ho ngụm máu tươi, phẫn hận nhìn xem giữa không trung bên trên Phương Tinh Thần, một thời gian cái này cái nam nhân vậy mà để nàng cảm thấy rất xoái. Nàng thậm chí bắt đầu cân nhắc phải chăng có thể cùng Phương Tinh Thần nối lại tiền duyên. Đương nhiên Phương Tinh Thần mấy người căn bản không cho nàng thời gian, trong chốc lát bốn người hướng Liễu Thanh Vương phát động một kích chí mạng. Bốn đạo công kích mang theo bàng bạc uy áp đánh út về phía Liễu Thanh Vương, Liễu Thanh Vương liền vội vàng đem âm dương kính ngăn cản trước người. Có thể là liền làm mấy người công kích sắp đánh trúng Liễu Thanh Vương một sát na, một cái cự kiếm từ không trung rơi xuống, trực tiếp cắm vào Liễu Thanh Vương trước người đại địa bên trên. Cái kia bốn đạo công kích tại tiếp xúc cự kiếm một sát na, tiếng nổ vang vọng toàn bộ thiên thế. Làm bụi mù tản đi, Liễu Thanh Vương trước người xuất hiện một cái 10 tuổi thiếu niên, chương 85, ngươi không phải ta phụ thân, chương 85, ngươi không phải ta phụ thân. Chỉ thấy cái kia ít tuổi chưa qua hơn 10 tuổi, dáng người thẳng tắp như tùng, một bộ thanh sam theo gió mà động. Hắn khuôn mặt giống như tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc, trắng nõn bên trong lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, đúng như chân trời dáng mây ngất nhiễm mà thành. Khi thấy rõ thiếu niên một khắc này, Phương Tinh Thần tâm tính thiện lương giống có một tia rung động. Hắn phảng phất về tới chính mình kiếp trước, hắn tìm kiếm đáp án có hay không ngay một khắc này sẽ bị tuyên bố. Thiếu niên hai tay nâng lên Liễu Thanh Vương, âm thanh hơi giận nói, "Mẫu thân, có hay không muốn ta giết những người đó?" "Cái gì? Người kêu mẫu thân của nàng? Người tên là gì?" Phương Tinh Thần đã không chế không nổi nội tâm nghi vấn. Trước mắt cái này người thiếu niên đã từng bao nhiêu lần xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn thậm chí hối hận chính mình kiếp trước quyết định ngu xuẩn. Thiếu niên quay đầu đánh giá Phương Tinh Thần, hắn mặt không thay đổi nói, ngươi chính là Phương Tinh Thần. Ta là Liêu Chính Vũ. Liêu Chính Vũ. Kiếp trước bên trong cái kia anh hải có thể là Phương Tinh Thần đích thân đặt tên, hy vọng hắn lớn lên làm người chính trực, lòng dạ chống trải như vũ trụ. Đặt tên, Phương Chính Vũ. Liêu Thanh Phương lúc này mặt lộ vẻ khó xử, nội tâm của nàng không biết đang xoắn suýt cái gì. Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây, ngươi hạ giới thời gian không thể quá dài. Hôm nay tha bọn họ một lần, về sau tại báo mối thù ngày hôm nay. Phương Tinh Thần kích động nhìn Liễu Thanh Vương, lớn tiếng chất vấn, "Liễu Thanh Vương, hắn là hài tử của chúng ta." Liễu Thanh Vương giễu cợt nói, "Hắn là hài tử của ta, không phải ngươi." "Tinh Thần, bây giờ thế giới này tình huống ngươi cũng biết, ngươi nói cho ta đến cùng có biện pháp nào có khả năng trở lại địa cầu? Có lẽ chúng ta còn có thể." Không đợi Phương Tinh Thần trả lời, thiếu niên đem cự kiếm lập trước người, bình tĩnh nói, "Ngươi không phải ta phụ thân, ngươi không xứng, là ngươi đã thương mẫu thân của ta. Vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." Nói xong thiếu niên không để ý Liễu Thanh Vương ngăn cản, toàn thân thần khí bộc phát, bốn phía thổi lên từng trận cuồng phong. Mặt đất dâng lên tầng tầng các đá, cái kia cùng hắn hình thể không hợp cự kiếm bị hắn tùy tiện cầm ở trong tay, kiếm chỉ Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần lúc này nội tâm vô cùng phức tạp, thiếu niên ở trước mắt vậy mà cũng trọng sinh tại cái này tu chân thế giới. Kiếp trước 3 năm dưỡng dục tri ân lúc này đều bị cái này cự kiếm chặt đứt, Phương Tinh Thần lắc đầu, trong tay diệt thế thương vùng vẫy trước người. Cái này đối với kiếp trước phụ tử gặp nhau, lại thành sinh tử chi chiến. Thiếu niên tụ lực mà phát, đằng không mà lên, chân kế tiếp hố to xuất hiện. Tay kia bên trong cự kiếm hướng phía dưới vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ hướng Phương Tinh Thần phương hướng phóng đi. Thiên mệnh kiếm pháp, nhất kiếm nhất thế giới. Theo gầm lên giận dữ, đạo kiếm khí này trổ đến, liền không gian đều tùy theo run rẩy. Phương Tinh Thần triệu tập thần lực tại diệt thế thương bên trên, bá thể kim thân mở ra, ngũ hành đi pháp tắc chi lực cũng đều tập hợp tại thần thương bên trên. Phương Tinh Thần quyết định ngăn lại cái này một kích, không thể lùi bước, bởi vì tại phía sau hắn là tất cả tinh thần tông đệ tử phương hướng. Mà cái này một kích là Phương Tinh Thần đi tới tu chân thế giới nhìn thấy cường đại nhất một kích. Chứ không nói cái này thiếu niên tu vi cao hơn chính mình, liền tay kia bên trong cự kiếm cũng tại thần khí bên trên. Mà liền tại Đông Phương Chiến mấy người nghĩ trước đến chi viện thời điểm, Phương Tinh Thần hô lớn, toàn bộ lùi đến đằng sau ta. Ai cũng không cho phép đứng tay. Mặt đối với kiếp trước con nuôi, cái kia thiên chân khả ái anh hải, Phương Tinh Thần thản nhiên đối mặt cái này siêu cường công kích. Bát Hoang Thần Thương thức thứ tư vạn vật câu diệt. Phương Tinh Thần sừng sững tại thiên địa ở giữa, cùng phong gào thét, không khí bốn phía phảng phất đều bị cái này khẩn trương bầu không khí ngưng kết. Cái kia kinh khủng công kích mang theo hủy thiên diệt địa thế mãnh liệt mà đến, tựa như sôi trào mãnh liệt biển gầm, muốn đem thế gian tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Phương Tinh Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt lại lộ ra kiên quyết, hắn nắm chặt trong tay diệt thế thương, mũi thương lóe ra lạnh thấu xương qua mang, như vạch phá hắc ám tiềm điện, đó đạo kia kinh thiên kiếm khí đâm tới. Trong chốc lát, va chạm sinh ra tiếng vang chấn động đến tiên địa đều vì đó run rẩy, tia sáng lấp lánh đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là một đạo kiếm khí liền có uy lực như thế, Phương Tinh Thần đau khổ chống đỡ lấy. Đột nhiên một tiếng kim loại vỡ vụn âm thanh truyền đến. Tạch tạch tạch. Giang Dân Nam. Phương Tinh Thần trong tay diệt thế thương tại phát ra trận trận gào thét phía sau, ầm vang vỡ vụn ra. Cái kia diệt thế thương vỡ vụn âm thanh phảng phất ngàn vạn khóc thảm đồng thời vang lên, lại như tận thế trùng tang gõ vang. Mảnh vỡ như là cỗ sao trổi tản đi khắp nơi bay vụt, mà Phương Tinh Thần cũng nhận cường đại phản vệ lực lượng. Thân thể của hắn như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun mạnh, nhuộm đỏ trước người hắn mảng lớn không gian, rơi xuống đất thời điểm, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn khó khăn chống đỡ khởi thân thể, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân vết máu loang lổ, dáng dấp mười phần mãnh liệt. Nhưng dù vậy, hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý, phản phất tại hướng cái này tàn khốc vận mệnh tuyên bố, chính mình tuyệt không khuất phục. chỉ là thân thể của mình đã tàn tạ không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Cũng không tệ lắm, vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm. Thiếu niên trịnh trọng nói. Lúc này Liễu Thanh Phương lập tức đi tới thiếu niên bên cạnh khuyên giải nói, Tiểu Vũ không muốn giết hắn, đem hắn mang về, hắn biết về địa cầu phương pháp. Mà cái kia thiếu niên tựa hồ không có nghe được, trong ánh mắt sát ý bạo khởi, hô lớn, nếu như ngươi có thể tiếp ở của ta kiếm thứ hai, ta liền thả ngươi một cái mạng chó. Sau đó hai tay của hắn cầm kiếm, cự kiếm kia tại lấy quỷ dị lộ tuyến tả hữu vung dậy. Mà lúc này không khí đều đã bất động, một loại vô hình uy áp để tinh thần tông tất cả mọi người không thể thở nổi. Phương Tinh Thần quỳ một chân trên đất, miệng lớn ho khan máu tươi, vừa vặn vì ngăn cản một cái kia. Thân lực của mình cũng tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc lại lần nữa đón lấy cái này uy lực càng hơn công kích. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị đồng thời thoáng hiện tại Phương Tinh Thần trước người. Những người này từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khuôn mặt cương nghị, trong ánh mắt không thấy chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi. Phương Tinh Thần thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng cao giọng hô kêu lên, "Không muốn a, các ngươi căn bản là không ngăn nổi." Nhưng mà, cảnh cáo của hắn cũng không bị những thân ảnh kia chố nghe theo. Chỉ thấy Phương Tinh Thần hai mắt che kín tia máu, khàn cả giọng mà quát, "Mau tránh ra, không muốn không công chịu chết." Hắn âm thanh sự thê thảm, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Lúc này, một thanh âm truyền đến, "Đừng lèm mề chậm chạp, tranh thủ thời gian tập trung tinh lực khôi phục thần lực, cái này một kích từ chúng ta tới giúp ngươi gánh vác." Người nói chuyện chính là cùng Phương Tinh Thần lần đầu gặp nhau Phương Tinh Nguyên. Cùng lúc đó, ở một bên Đông Phương Chiến Chính khoan thai tự đắc miệng lớn rót địa. Cứ việc thế cục khẩn trương như vậy, nhưng hắn lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh phong dong, thậm chí còn một mặt nghiêm túc bình luận, "Lão đại, cái này bia thật sự là mẹ hắn uống ngon vô cùng." Mà liên tại hắn hai đỉnh đầu của người phía trên, đột nhiên có hai cái to lớn thanh long vô căn cứ hiện lên. Nhìn kỹ, trong đó một đầu thanh long vậy mà là Phương Tinh Thần yêu tha thiết nữ tử Mộc Uyển Thanh biến thành, một cái khác đầu thì là nàng phụ thân, vị kia uy trấn bốn phương Mộc Thanh yêu vương. Thời khắc này Mộc Uyển Thanh chính ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Phương Tinh Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận yêu thương cùng quyết tuyệt. Nàng dứt khoát kiên quyết la lớn, "Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nam nhân của ta, cho dù trả giá sinh mệnh đại giới cũng sẽ không tiếc." Sau đó, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù bọn hắn ở giữa cũng không có đôi câu vài lời giao lưu, nhưng từ đối phương cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt bên trong, phảng phất đã truyền lại ra thiên ngôn và ngữ, tất cả lời muốn nói đều đã không cần nói cũng biết. Nhưng mà, nhất khiến Phương Tinh Thần cảm thấy tim như bị dao cắt, đau thấu tim gan chính là, hắn xem như chân bảo hai tên ái đồ vậy mà cũng thân ở chi đội ngũ này bên trong. Nhìn lấy bọn hắn tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt, Phương Tinh Thần tâm tượng là bị trọng truy hung hăng đập lên đầu dạng, thống khổ không chịu nổi. Tại Phương Tinh Thần khàn cả giọng, một lần lại một lần tiếng la khóc bên trong, Huyền Vũ dứt khoát kiên quyết khởi động phòng ngự đại trận. Chỉ thấy trận pháp tia sáng lập lòe, từng đạo thần bí phù văn tại trên không đan vào quấn quanh, tạo thành một tầng kiên cố vô cùng hộ thuẫn. Cùng lúc đó, còn lại mọi người nhộn nhịp sử dụng ra tất cả vô liếng, đem trong cơ thể thần khí liên tục không ngừng chuyển vận đi ra, hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại, tính toán ngăn cản được cái kia chính là sắp đến khủng bố một kiếm, làm tốt Phương Tinh Thần thắng được quý giá cơ hội thở dốc. Đúng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đột nhiên vang lên, cái kia thiếu niên âm thanh giống như kinh lôi vạch phá bầu trời, vang vọng toàn bộ thiên tế, thiên mệnh kiếm pháp, lưỡng kiếm nhất luân hồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp chạy nhanh đến, mang theo hủy thiên diệt địa thế, thẳng tắp hướng về mọi người phách chạm mà xuống. Chương 86, mệnh ta do ta không do trời, chương 86, mệnh ta do ta không do trời. Theo thiếu niên gầm thét, cự kiếm kia mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng trận pháp đập tới. Mà cái này cự kiếm quanh thân vậy mà xuất hiện ngũ hành pháp tắc hóa thân thần long, tại kiếm thân chu vi lẫn nhau vần quanh. Làm cự kiếm đụng vào trận pháp thời điểm, trận pháp nháy mắt buộc phát ra quang mang mãnh liệt, như muốn chống cự luồng sức mạnh mẽ này. Liên tiếp tiếng phá hủy giống như kinh lôi rơi xuống đất, liền tại cái kia nơi xa Tinh Thần Tông tất cả mọi người bị nhấc lên bay ra ngoài, mà cái kia nguyên bản vây khốn Thiên Ma tộc thần vương trận pháp trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà trận pháp bên trong mọi người bị một kích chấn nhộn nhịp miệng phun máu tươi, toàn thân thần khí nháy mắt bị rút đi, nhưng bọn họ không ai từ bỏ, y nguyên đau khổ chống đỡ lấy. Một biển thanh thâm tình nhìn thoáng qua Phương Tinh Thần, sau đó thân thể thả ra năng lượng to lớn duy trì lấy lại trận, mà một bên một thanh yêu vương bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể cũng tỏa hào quang rực rỡ. Phương Tinh Thần nhìn ở trong mắt, đại não phi tốc vận chuyển, muốn tìm ra giải quyết nguy cơ phương pháp. Đúng lúc này, cự kiếm kia cũng không đình chỉ, một chút xíu thẩm thấu vào trận pháp nội bộ. Mà xoay quanh cự kiếm năm đầu pháp tắc long, bắt đầu tại bên ngoài không ngừng công kích tới trận pháp bình chướng. Trận pháp mặt ngoài dần dần xuất hiện vết rách, giống như vỡ vụn mặt kính đồng dạng lan tràn ra. Trong trận mọi người đều là giật mình, vội vàng hướng trận tâm chỗ dựa sát vào, như đồ mượn nhờ trận pháp hoạch tâm lực lượng cuối cùng. Có thể là, cự kiếm kia uy lực vượt quá tưởng tượng, kèm theo một trận đình thai nhức góc tiếng nổ, trận pháp cuối cùng không chịu nổi, triệt để sụp đổ tan rã. To lớn lực trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán ra, mặt đất bị nhấc lên tầng tầng đất đá sóng lớn. Mọi người bị cái kia kiếm khí khổng lồ trực tiếp đánh ra ngoài ngàn mét, trong đó một viện thanh tra con thụ thương nặng nhất, toàn thân vảy rồng nhộn nhịp rơi, liền xương rồng đều bị kiếm khí bẻ gãy. Những người khác cũng toàn bộ trọng thương hôn mê, thay ngợi làm thịt cứu non. Mà cái kia thiếu niên lại không ngừng chút nào nghỉ, thuận thế lại lần nữa huy động cự kiếm hướng về Phương Tinh Thần đánh tới, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh thấu xương sắc ý. Một viện thanh chật vật từng bước một hướng Phương Tinh Thần bỏ đi, nàng không muốn để cho chính mình nam nhân nhận đến một chút xíu tổn thương. Có thể toàn thân xương cốt vỡ vụn, để nàng hành động đều mười phần khó khăn. Nàng dùng sau cùng khí lực gào thét, không muốn muốn. Mà nguyên bản tuyệt vọng Phương Tinh Thần đột nhiên trong mắt một vệ thần quang bắn ra, trong cổ họng gầm thét ra một thanh âm. Người nào dám làm tổn thương nhà ta đại nhân? Kèm theo tiếng giống giận này, cái kia đạo thần quang trực tiếp bắn về phía thiếu niên. Thiếu niên cảm thấy không ổn lập tức rút kiếm đón đỡ, vẹn vẹn cái này một vệ thần quang vậy mà để thiếu niên lui ra ngoài trăm thước, mới đưa đem dừng lại. Thiếu niên bất khả tư nghị nhìn xem Phương Tinh Thần, một thời gian cảm thấy khí tức tử vong. Lần này hắn tiêu phí giá cả to lớn, mang theo thần quân tu vi trước đến, mà vừa vặn cái kia đạo thần quang vậy mà để hắn sinh ra ý sợ hãi, mà trong tay cự kiếm cũng tại vù vù rung động, hình như đang nhắc nhở đối thủ của hắn cường đại. Mà lúc này Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, thân thể thương thế tại nhanh chóng khôi phục. Hắn hướng Thất Bảo Hỗn Độn Tháp bên trong nhìn lại, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cái kia Mục Bạch Thần Đế thân hình thẳng tắp đứng ở nơi đó, một cỗ thần lực tinh thuần truyền vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Mục Bạch nghiêm túc nói, đại nhân, ta vừa vặn tỉnh lại liền gặp phải người gặp phải nguy cơ. Cái kia tiểu tử thực lực không tệ, có lẽ tại thần quân cảnh giới. Bất quá cùng tình huống của chúng ta đồng dạng, hắn tại phương thế giới này thời gian có hạn, mà ta cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Phương Tinh Thần lập tức hiểu rõ sảng khoái phía trước tình huống, lập tức dò hỏi, ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu thần lực? Mục Bạch trầm giọng nói, có thể để ngươi tại trong nửa giờ đến thần tôn cảnh giới. Phương Tinh Thần gật gật đầu, nửa giờ sao? Đầy đủ. Phương Tinh Thần từng bước một hướng Liêu Thanh Phương cùng thiếu niên đi đến, mỗi một bước giẫm ở trên mặt đất đều giống như giẫm tại trái tim của bọn họ nhọn. Đột nhiên cái kia mười mấy tên thần vương đồng thời hướng Phương Tinh Thần phát động công kích, Phương Tinh Thần liền đầu cũng không quay lại, trầm trọng nói, thật mụ hắn cho các ngươi mặt, lao tử để các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau đó hắn tiện tay vung lên, cái kia mười mấy tên thần vương đều bị định tại trên không không cách nào động đậy. Từng cái hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, liền tự bạo quyền lợi đều không có. Một người trong đó hoảng sợ nói, ngươi rõ ràng thiên thần cảnh, vì sao lại có tu vi cao như vậy? Phương Tinh Thần không thèm để ý, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia hơn 10 tên thần vương hình như bị người bóp lấy cái cổ, sắc mặt đỏ lên, lời nói đều nói không nên lời. Phương Tinh Thần lại lần nữa phất tay, mười mấy tên thần vương liền bị hắn thu vào Thất Bảo Hỗn Độn Tháp bên trong, mà tại nơi đó chờ đợi bọn hắn chính là tâm tình hỏng bét Mục Bạch Thần Đế. Sau đó không lâu cái kia Thất Bảo Hỗn Độn Tháp bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Phương Tinh Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem Liễu Thanh Phương hai người, âm thanh âm lãnh nói, ta khuyên các ngươi bỏ vũ khí xuống, ta niệm tiếp trước nhân quả có thể còn thả các ngươi một con đường sống. Nếu không ba. Thiếu niên lại lần nữa nắm chặt trong tay cự kiếm, hăng hái quát, muốn để ta nhặt vừa, ngươi nằm mơ đi thôi. Thiếu niên trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, thân thể cấp tốc dâng lên ngọn lửa màu đen. Trong thân thể một cái chín đầu cự hổ bay ra, xoay quanh tại thiếu niên đỉnh đầu, đối với Phương Tinh Thần phát ra hỉ sở khả dị sư gầm thét. Trong chốc lát chín đầu hổ chui vào cự kiếm bên trong, đồng thời thiếu niên thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hình như cùng cự kiếm tiến hành hợp thể. Đồng thời quát to một tiếng vang lên, thiên mệnh kiếm pháp người kiếm hợp nhất ba. Một kiếm này, thời gian toàn bộ bất động. Một kiếm này, không gian run rẩy không ngừng. Một kiếm này, xung quanh hoa cỏ cây cối, sâu kiến sinh linh, sinh mệnh chi lực đều là bị hấp thu. Đông Phương Chiến Trật vật đứng lên, nhìn xem kinh thiên động địa một kiếm cảm thán nói, thế gian lại có kiếm pháp tinh diệu như thế, cho dù ta thời kỳ toàn thịnh tiếp lấy một kiếm này cũng muốn trả giá đắt. Mà Phương Tinh Thần đứng tại chỗ đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác, hắn cảm thụ được kiếm kia bên trên pháp tắc chi lực, chính mình cũng có chút cảm ngộ, nếu như không phải Thanh Vân Đại Lục hạn chế, cái này thiếu niên một người đủ để diệt đi cái này tinh cầu. Thiếu niên cười như điên nói, thiên nhân cái này cái thế giới ưu tú nhất chủng tộc, các ngươi chắc chắn thần phục tại thiên nhân dưới chân, đây là mệnh. Làm cự kiếm chém về phía Phương Tinh Thần lúc, Phương Tinh Thần khẽ thở dài một cái, đưa tay lên đón. Trong chốc lát cảnh tượng khó tin xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Phương Tinh Thần giận dữ hét, mệnh ta do ta không do trời. Chỉ thấy Phương Tinh Thần một tay chống nạnh, một cái tay khác hai ngón thật chặt kẹp lấy cự kiếm. Mà cự kiếm kia vang lên óng óng lại không có cách nào tại tiến lên nửa phần. Thiếu niên lập tức kinh hãi, cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp chưa hề thất thủ qua, nhưng hôm nay lại bị Phương Tinh Thần phá giải, hơn nữa còn là như vậy nhẹ nhõm hóa giải. Liên tại hắn giật mình thời điểm, Phương Tinh Thần giận dữ hét, đáng hận tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết, ai là lão tử, ai là cha. Nói xong, hắn một tay nắm chặt cự kiếm, một quyền ầm vang mà ra. Thiếu niên thấy thế không để ý tới cự kiếm, lập tức hai tay ngăn cản, vẫn là bị một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh bay ra ngoài. Chỉ là một quyền, lại mang theo pháp tắc chi lực. Nháy mắt thiếu niên giống như đạn pháo bị đánh bay vạn mét có hơn, miệng phun máu tươi, quần áo vỡ vụn. Mà thiếu niên thân hình còn chưa đình chỉ, một bàn tay lớn liền tóm lấy cổ của hắn. Nháy mắt đem hắn ném trở về, trùng điệp ngã tại mặt đất. Thiếu niên bị ném hoa mắt chóng mặt, liền một điểm sức phản kháng đều không có. Liêu Chính Vũ từ khi trọng sinh phía sau liền xuất hiện tại thiên nhân tộc, cùng Liêu Thanh Phương khác biệt, sự xuất hiện của hắn hình như phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Để thiên nhân tộc xem như chân bảo, trọng điểm bồi dưỡng. Mà Liêu Chính Vũ xác thực cũng là thiên phú dị bẩm, thiên nhân tộc giải thu làm quan môn đệ tử, định là tộc trưởng người nối nghiệp, thiên nhân tộc đi ngang tồn tại. Lần này hạ giới cũng là nhìn xem chính mình sư phụ, tiêu phí giá cả to lớn. Mà bây giờ bị cái kia kiếp trước dưỡng phụ ngược đến thương tích đầy mình, mất sạch tôn nghiêm. Đột nhiên Phương Tinh Thần đơn tay nắm lấy mắt cá chân hắn, một cái lui đi quần của hắn. Thiên đạo mê mang, luân hồi hai mang, hôm nay gặp nhau, tiểu nhi càng hắn rỡ, tuy không phải thân trà, dạy bảo hoàn lương. Chương 87, thiên nhân lui, huyền thanh rơi, chương 87, thiên nhân lui, huyền thanh rơi. 3. Thanh thúy mà cái tắt vang dội âm thanh đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại cái này mảnh yên tĩnh không gian bên trong. 3. 3. 3. 3. 3. 5. Ngay sau đó, liên tiếp dày đặc đập âm thanh theo nhau mà tới, phản phất như mưa rơi không ngừng mà rơi vào thiếu niên trên mông đít. Chỉ thấy Phương Tinh Thần bàn tay giống như gió táp mưa rào đồng dạng, càng không ngừng quất lên trước mắt vị thiếu niên này. Hắn động tác không lưu tình chút nào, mỗi một cái đều mang 10 phần lực đạo, tựa như là một vị nghiêm khắc giả phụ thân đang giáo huấn chính mình cái kia tinh lịch lại không nghe lời hải tử. Nếu biết rõ, tên này bị treo lên đánh thiếu niên có thể là nắm giữ thần quân cảnh thực lực cường giả. Mà giờ khắc này, hắn lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động thừa nhận Phương Tinh Thần trừng phạt. Cảnh tượng như vậy thực sự là khiến người trố mắt đứng nhìn, ai có thể nghĩ tới đường đường thần quân cảnh thiếu niên lại sẽ rơi vào chật vật như thế không chịu nổi hạ tràng. Ngay tại lúc này, Tinh Thần Tông bên kia mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại mấy người vừa lúc mắt thấy cái này một màn kinh người. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ, trong lòng càng là khiếp sợ tới cực điểm. Mà bên kia, Liễu Thanh Phương mắt thấy cảnh này, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nàng không chút do dự nháy mắt hướng về phương tinh thần mãnh liệt tiến lên, đồng thời trong tay mặt kia thần bí cổ kính cũng bắt đầu lấp lánh ra tia sáng kỳ dị, hiển nhiên là chuẩn bị phát động uy lực mạnh mẽ công kích tới giải cứu thiếu niên. Nhưng mà, đối mặt khí thế hùng hổ xông tới Liễu Thanh Phương, phương tinh thần chỉ là hời hợt một tay phất lên. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo vô cùng cuồng phong gào thét mà lên, giống như một đầu hung mãnh cự long đường lao thẳng về phía Liễu Thanh Phương. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, Liễu Thanh Phương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này cỗ cường đại cuồng phong trực tiếp hất tung ở mặt đất, hung hăng ném ra thật xa. Một tay hất bay thần vương, một cái chữ, treo. Bạo rút thần quân cái mông, một cái chữ, khốc. Liễu Thanh Phương ổn định thân hình hô lớn, tinh thần, ngươi không muốn đối với hắn như vậy, hắn là hải tử của ta. Phương tinh thần quay đầu rêu cợt nói, không sai, ngươi nói rất đúng, hắn là hải tử của ngươi. Đã từng ta cam nguyện là hai mẹ con các ngươi trả giá tất cả, có thể cuối cùng đổi lấy nhưng là phản bội. Bây giờ cái này tiểu tử tất nhiên trọng sinh, không phân tốt xấu ra tay với ta, làm tổn thương ta tông môn trưởng lão, hôm nay ta liền cho hắn học một khóa. Phương tinh thần, ta sớm muộn muốn giết ngươi. Thiếu niên gầm thét. Mà đúng lúc này Liễu Thanh Phương hình như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, trong tay một tấm phủ văn ném ra, mà cái kia phủ văn phương hướng vậy mà là một quyển thanh mấy người. Một màn này để Phương tinh thần giật mình, hắn nháy mắt xuất hiện ở một quyển thanh mấy người trước người, một đạo năng lượng cường đại lồng ánh sáng đem mọi người bảo vệ ở trong đó. Cũng chính là cái này một cái thời gian, Liễu Thanh Phương nháy mắt xuất hiện tại thiếu niên bên cạnh. Làm phù văn bạo tạc sau đó, Liễu Thanh Phương trong tay chiếc cổ kính kia chiếu lấp lánh, một giây sau hai người biến mất không thấy, chỉ để lại cái kia ý vị thâm trường một câu. Phương tinh thần, lần sau gặp lại ta muốn chặt xuống đầu của ngươi. Làm hai người rời đi, Phương tinh thần hướng đi thanh cự kiếm kia, hắn đưa tay rút ra, cảm thụ thân kiếm vạn cân trọng lượng. Cảm thán nói, đây chính là đạo khí sao? Thật mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cái này thập niên chi ước vậy mà lại lấy cái này loại phương thức kết thúc. Mặc dù đuổi đi ngoại địch, tinh thần tông tổn thương cũng mười phần to lớn, mấy vị trưởng lao thân tử đạo tiêu, mới nguy cơ cũng bắt đầu hiện rõ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái kia bám thân Long Nhược Tuyết người vậy mà như thế cường đại. Chính mình vậy mà lại gặp phải kiếp trước con nuôi. Đột nhiên Lăng Tuyết mang theo tiếng khóc lo lắng hô, "Sư phụ, ngươi mau đến xem sư nương." "Sư nương nàng ba." Một tiếng này để Phương Tinh Thần tâm cũng vì đó run lên, hắn một cái lắc mình đi tới một viện thanh bên cạnh. Chỉ thấy viện thanh sắc mặt tái nhợt, toàn thân linh khí đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà cùng nàng tình huống giống nhau còn có nàng phụ thân Mộc Thanh Yêu Vương. Phương Tinh Thần bắt lấy hai người tay, liều mạng đem bên trong thân thể mình thần lực hướng đan điền bên trong chuyển vận. Cũng mặc kệ hắn làm sao chuyển vận thần lực, hai người đan điền giống như phong bế đồng dạng, mảy may đều không có tác dụng. Lúc này, Mộc Thanh Yêu Vương đột nhiên bắt lấy Phương Tinh Thần tay, âm thanh trầm thấp nói, "Không muốn lãng phí thần lực, chúng ta không cứu nổi ba. Vì duy trì được trận pháp chúng ta mở ra Thanh Long bí thuật, thiêu đốt chính mình toàn bộ tinh huyết. Hiện tại chính là thần đế giáng lâm cũng vô pháp cứu chữa, ngươi vẫn là cùng Nguyễn Thanh trò chuyện a." "Ta muốn đi cùng đại ca." Nói xong, một đời yêu vương nhắm mắt lại, hắn lúc này cuối cùng tháo xuống tất cả kiên cường, giống đứa bé đồng dạng đi theo ca ca của mình sau lưng. Một thanh lời nói hình như cựu thiên kinh lôi, nổ vang tại trong lòng của mỗi người. Phương Tinh Thần đem Nguyễn Thanh ôm vào trong ngực, hắn khó mà tiếp thu sự thật này. Hắn hoàn thành thập niên chi ước, cứu ra người yêu của mình, mặc dù đường phía trước vô cùng gian khổ, có thể hai người cuộc sống hạnh phúc cũng vừa muốn bắt đầu. Phương Tinh Thần giận dữ hét, "Lão Bạch, hệ thống, các ngươi có biện pháp nào có thể cứu Nguyễn Thanh? Bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý." Có thể Phương Tinh Thần không có thu đến bất kỳ hồi phục, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng Tinh Thần Tông mọi người, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Kỳ tích. Trong tiểu thuyết không phải đều sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Phương Tinh Thần tại hệ thống trong thương trường liệu mạng lấy ra các loại đan dược, từng khỏa đưa vào người yêu trong miệng, mà chính mình sinh mệnh pháp tắc đồng thời mở ra, liên tục không ngừng chuyển vận chính mình sinh mệnh chi lực. Cho dù tiêu hao tuổi thọ của mình hắn cũng không oán không hối. Tất cả mọi người bị một màn này cảm động, đồng thời lại hận sự bất lực của mình. Lúc này một huyện thanh có chút mở to mắt, nàng đưa tay lau đi Phương Tinh Thần nước mắt, ôn nhu nói, "Tại ta lúc còn rất nhỏ đã từng gặp phải một tên lão giả, hắn tính ra tương lai ta sẽ chết tại người yêu trong ngực. Tại lần thứ nhất cùng ngươi gặp nhau thời điểm, ta liền biết người kia chính là ngươi. Mặc dù ở chung thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng đó là ta cả đời hạnh phúc nhất thời gian." "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Huyện thanh, ta nhất định có thể trị hết ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ." Không chờ hắn nói xong, một huyện thanh ngón trỏ nhẹ ngăn tại bên mồm của hắn, nàng mỉm cười nhìn trước mắt cái này xoáy khí nam nhân. Cái này để nàng cho dù trả giá sinh mệnh cũng cam tâm tình nguyện nam nhân, nàng chật vật lấy ra một chi son môi. "Tinh thần, ngươi có thể đang vì ta bôi một lần sao?" Phương Tinh Thần tay run run tiếp nhận chi kia chính mình đưa ra son môi, nhẹ nhàng tại chính mình người yêu ngoài miệng tô lại. Lúc này Huyền Thanh ánh mắt thảm đạm, nàng cố gắng kể rõ, "Nam nhân của ta là thế gian tối cường tồn tại. Có một ngày, hắn sẽ đứng tại đỉnh điểm của thế giới, mà ta ba sẽ một mực trông coi, bảo vệ tại hắn bên cạnh ba." Theo tại Phương Tinh Thần trên mặt ngọc thủ vô lực trượt xuống, một huyện thanh chết tại người yêu trong ngực. Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia gương mặt xinh đẹp, hai tay của hắn ôm chặt lấy thi thể của nàng, ôn nhu thân tại trán của nàng. Mà lúc này Phương Tinh Thần tóc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng tia thay đổi trắng. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ôm lấy người yêu của mình, lại không có lại lưu lại một giọt nước mắt. Ngay lúc này, nguyên bản âm trầm bầu trời xám xịt đột nhiên đã nổi lên trắng loáng không tì vết bông tuyết, bọn họ giống như nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng tại trên không nhẹ nhàng nhảy múa, sau đó chậm rãi rơi xuống. Trong đó một chút bông tuyết vừa lúc rơi vào Phương Tinh Thần cái kia như là thác nước rủ xuống, theo gió phiêu giật dài trên tóc. Phương Tinh Thần nhìn xem trong ngực nữ nhân, cái kia định tình bên hồ nữ nhân, cái kia có chút dã man bốc đồng nữ nhân. Nàng chỉ là ngủ rồi, nàng ngủ rất an ổn. Cũng không lâu lắm, tại cái kia thiên đình đã kinh biến đến mức tàn tạ không chịu nổi đại điện bên ngoài, xuất hiện một bức khiến người lộ vẻ xúc động hình ảnh, một cái nam tử tóc trắng ôm trong ngực hắn yêu dấu nữ tử, yên tĩnh ngồi xếp bằng tại bay đầy trời tuyết bên trong. Nam tử khuôn mặt bị tóc trắng che lấp, nhưng từ hắn thân thể hơi run cùng xít sao ôm lấy nữ tử hai tay có thể thấy được, hắn giờ phút này nội tâm chính thừa nhận thống khổ to lớn cùng bị thương. Mà tại đôi nam nữ này bên cạnh, đứng một đám người. Bọn họ có thân mặc trọng giáp, cầm trong tay lưới dao, có mặc hoa phục, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà mặt đối trước mắt như thế thâm tình tình cảnh, mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, không có người nào dám tiến lên quấy rầy phần này yên tĩnh cùng thêm mỹ. Bởi vì bọn họ biết rõ, tại giờ khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có để chuyện này đối với số khổ yên đương có khả năng an tĩnh hưởng thụ lẫn nhau sau cùng ấm áp thời gian. Gió tuyết không ngớt tuyết bay tán loạn, người yêu bỏ mình hồn không về. Kiếp trước kiếp này là tình cảm khốn, bây giờ tâm chết vì tai nạn tìm về. Đều nói thiên đạo hai mênh mông, sinh như sâu kiến nháy mắt bụi. Như có lại có luân hồi ngày, đạp khắp sơn hà tùy ngươi phi chương 88, phương tinh thần hy vọng, chương 88, phương tinh thần hy vọng. Ba ngày, phương tinh thần không nhúc nhích dòng dã ba ngày. Trong lúc này, tại Bạch Hổ dẫn đầu xuống đại đa số tinh thần tông đệ tử đều trở lại tông môn tu dưỡng. Mà Long Phi cùng Lăng Tuyết bắt đầu đối toàn bộ Thanh Vân đại lục thanh lý, thế muốn thống nhất Thanh Vân đại lục các thế lực lớn. Đông Phương Chiến cùng Phương Tinh Nguyên tại Phương Tinh Thần ngoài ngàn mét một chỗ sụp đổ phòng ốc bên trong yên tĩnh uống rượu, mà ánh mắt chưa hề rời đi Phương Tinh Thần nửa giây. Mà tỉ mị Phương Tinh Nguyên phát hiện mình đại ca trong tay một mực nắm thật chặt một cái màu xanh ngọc bội, xem như chân bảo. Khả năng là Phương Tinh Thần thực lực quá mức rung động, cái kia vực ngoại thông đạo vậy mà tại không có thiên ma tộc xâm lấn. Lúc này một thân ảnh chậm rãi hướng Phương Tinh Thần đi đến, làm nàng đi tới Phương Tinh Thần trước người cúi người xuống, ôn nhu nói: "Tinh Thần, ta biết ngươi rất thương tâm. Mọi người chúng ta đều rất lo lắng ngươi." Gặp Phương Tinh Thần trầm mặc không nói, Khương Nghiên nói lần nữa: "Tinh Thần, ta nghe nói qua một cái biện pháp, cũng có thể phục sinh Nguyễn Thanh." Câu nói này như mưa xuân tưới vào Phương Tinh Thần nội tâm bên trên, hắn ánh mắt nháy mắt tràn đầy hy vọng cùng động lực. Hai tay của hắn đột nhiên bắt lấy Khương Nghiên bả vai, mặt mặt mong đợi hỏi: "Khương Nghiên, ngươi có biện pháp nào, thật có thể phục sinh Nguyễn Thanh sao?" Phương Tinh Thần quá mức kích động, cho nên chính mình tay lực quá lớn, Khương Nghiên bị đau nói: "Tinh Thần, ngươi làm đau ta." Phương Tinh Thần vội vàng thả ra hai tay, nhưng trong chốc nhóm này, Khương Nghiên nhìn trước mắt cái này si tình nam tử, vậy mà toát ra một tia thất vọng. Nàng từng có lúc cũng ảo tưởng qua gặp phải một cái dạng này nam tử, mà nam tử trước mắt trong lòng có lẽ tại không cách nào trang hạ bất luận cái gì người. Nàng suy nghĩ một lát sau kiên nhẫn nói: "Tinh Thần, ta từng nghe ta phụ thân nói qua, toàn bộ sinh linh đều có sinh tử luân hồi, cho dù là cỏ cây cũng có chính nó luân hồi sứ mệnh. Mà tại cái này mênh mông luân hồi bên trong, có một số việc hình như đã được quyết định từ lâu, tựa như ngươi trọng sinh tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nghĩ đến ngươi bây giờ đã tiếp xúc đến cao cấp pháp tắc, cái kia trong đó sinh mệnh pháp tắc thậm chí huyền diệu. Ta từng nghe ta phụ thân nói qua, hắn đã từng nhìn thấy qua có một cái sinh mệnh pháp tắc ngày mới có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí trong điều kiện đặc biệt bất tử bất diệt." Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt tràn đầy hy vọng chi quang, hắn nhìn chòng chọc vào Khương Nghiên, hy vọng có thể nghe đến cái kia phục sinh chi pháp. Khương Nghiên cắn răng: "Đó là một cái thần đế, cùng ta phụ thân đồng dạng tồn tại, bất quá thần giới tình huống không rõ, cũng không biết hắn có hay không tại." "Thần giới sao?" Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó Khương Nghiên lại tuôn ra kinh thiên mãnh liệt liệu: "Tinh Thần, nếu muốn chân chính giải trừ Thanh Vân đại lục nguy cơ, bước đầu tiên chính là muốn trở thành nhân hoàng. Ta muốn nói cho ngươi, ta phụ thân năm đó sở dĩ tại chúng thần đế bên trong chỗ hết tài năng, là vì hắn được đến nhân hoàng chi quan. Đó là một kiện tồn tại đặc thù, dựa theo suy đoán của ta, nhân hoàng chi quan có lẽ tại thần giới một nơi nào đó." Khương Nghiên kiên nhẫn giảng giải. Phương Tinh Thần nhìn xem trong ngực người yêu, hắn không quản Khương Nghiên nói có phải hay không chân thật, chỉ cần có một chút hy vọng hắn đều sẽ không bỏ qua. Đồng thời hắn cũng hướng Hỗn Độn Tháp bên trong Mục Bạch Thần Đế trưng cầu ý kiến việc này, trong miệng của hắn cũng phải đến chứng minh, xác thực có cái này loại khả năng. Xem ra mình vô luận như thế nào đều muốn đi tới thần giới, không riêng gì tìm kiếm phục sinh Nguyễn Thanh phương pháp, còn muốn tìm cái kia nhân hoàng chi quan. Hắn ánh mắt càng kiên định, hắn tin tưởng chỉ cần mình không ngừng đề cao tu vi, rồi sẽ có biện pháp phục sinh Nguyễn Thanh. Sau đó hắn đem cha con hai người thi thể, cùng với lần này chiến dịch tử vong nhân viên toàn bộ nhận đến thất bảo Hỗn Độn Tháp bên trong. Mà lúc này hệ thống âm thanh nhắc nhở nói: "Túc chủ, có thể đem bọn họ bỏ vào Táng Thần Quan bên trong, dạng này bọn họ thi thể vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề." Sau đó Phương Tinh Thần dựa theo hệ thống nhắc nhở, đem Táng Thần Quan phục chế nhiều cái, làm đem mọi người an táng tốt phía sau, hắn rời đi Hỗn Độn không gian. Mà lúc này Đông Phương Chiến đi tới, trong tay đưa qua vô số diệt thế thương mảnh vỡ. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trận chiến đấu này nếu không phải Mục Bạch kịp thời tỉnh lại, cái này Thanh Vân Đại Lục tình huống có thể nghĩ. "Ngươi có tính toán gì?" Phương Tinh Nguyên hỏi. Phương Tinh Thần kiên định trả lời: "Ta muốn đi thần giới, bất quá tại đi phía trước cái này Thanh Vân Đại Lục còn cần chỉnh bị một phen, ngươi có thể giúp ta sao?" Mặc dù Phương Tinh Thần không là thật tinh thần tiên đế, nhưng hai thân thể người dù sao chạy xuôi đồng dạng máu, Phương Tinh Nguyên sau đó chính thức gia nhập Tinh Thần Tông, mặc cho Tinh Thần Tông đại trưởng lão. Tiếp xuống thời gian, dựa theo Phương Tinh Thần chỉ thị, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều muốn thống nhất. Từ khi hắn được đến bản nguyên chi lực, hắn liền rõ ràng cảm giác được tín ngưỡng chi lực trọng yếu. Dựa theo yêu cầu của hắn, chỉ cần tán thành chính mình là Thanh Vân Đại Lục nhân hoàng, như vậy hắn liền có thể cảm thụ cỗ kia thần kỳ lực lượng, nhân số càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Còn có hai chuyện Phương Tinh Thần quyết định lập tức hoàn thành, đệ nhất chính là cái kia vực ngoại thông đạo, thứ hai chính là trở lại địa cầu, tìm kiếm địa cầu bản nguyên chi lực. Phương Tinh Thần không do dự lập tức đi đến cái kia thần bí vực ngoại thông đạo. Phương Tinh Thần tới gần vực ngoại thông đạo, chỉ thấy lối đi kia tựa như một đạo cự đại vòng xoáy, tĩnh mịch đến không thấy đáy. Xung quanh tản ra từng kia từng sợi quang mang, giống là đến từ sâu trong vũ trụ nhất lực lượng thần bí, lúc thì lập loè thành chói lọi tinh vân răng rắc, lúc thì lại huyễn hóa thành cổ lão phù văn lưu truyền. Thông đạo biên giới hình như có cuồng phong gào thét, nhưng lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng gió, chỉ có một loại áp lực vô hình đập vào mặt. cái này vực ngoại thông đạo có thể là đã từng tinh thần tiên đế lâu dài trấn thủ địa phương, cũng là năm đó phương gia quân tập thể chết trận địa phương. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, vừa muốn bước vào, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại từ trong thông đạo tuôn ra, phản phất là cấm chế nào đó. Hắn vận chuyển trong cơ thể linh lực, tính toán xông phá cỗ này lực cản. Phương Tinh Thần mơ hồ cảm giác được lối đi này phong ấn xác thực rất cao, thật không biết là người nào thủ đoạn. Có thể đồng thời hắn cũng cảm thấy cái này phong ấn bắt đầu bung lỏng, bây giờ chỉ sợ là thần vương cảnh có thể tùy tiện đi vào. Đột nhiên trong cơ thể hắn bản nguyên chi thụ bắt đầu tỏa ra ánh sáng lưu hòa, nháy mắt hướng lối đi kia vòng xoáy phóng đi. Phương Tinh Thần lập tức mở ra pháp tắc chi lực phối hợp, sau đó lại tại hệ thống trong thương trường đổi lấy tầng tầng đại trận. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần than nhẹ một tiếng, bây giờ cái này vực ngoại thông đạo tạm thời là ổn định, tối đa cũng chỉ có thần vương cảnh có khả năng xuyên việt, có thể đây không phải là cuối cùng biện pháp, xem ra phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Làm Phương Tinh Thần trở lại Tinh Thần Tông lúc sau đã là nửa tháng sau, cũng chính là tại cái này đoạn thời gian, Tinh Thần Tông lại lần nữa mở rộng trương sân cửa, bởi vì không ít tu sĩ nhộn nhịp gia nhập Tinh Thần Tông. Mà trong đó một chút hiệu trung thiên đỉnh cổ hủ thế lực, tại Long Phi chỉ huy bên dưới toàn bộ thanh lý. Điểm này Long Phi xác thực có tông chủ bộ dạng, sát phạt quả đoán. Mà những này trong tông môn, bởi vì Phật giáo lúc ấy đại chiến lúc một mực không cho thấy thái độ, hiện nay tự nhiên sẽ không sống dễ chịu. Nếu như không phải không giác đại sư mặt mũi, Long Phi tại chỗ liền sẽ để hắn biến mất tại Thanh Vân đại lục. Trong đó Thiên Ma tông chỗ tốt là nhiều nhất, đại chiến thời điểm, bọn họ toàn lực xuất chiến, đồng thời tổn thất không ít đệ tử. Bây giờ Tinh Thần tông tự nhiên sẽ không bạc đãi, trở thành Tinh Thần tông thuộc hạ đệ nhất đại tông môn. Bởi vì một thanh yêu vương chết trận, Lam Tuyết lên làm một đời mới yêu vương, toàn lực bồi dưỡng thần thú truyền thừa. Mà một ngày này, bầu trời sáng sủa, Tinh Thần tông rộng rãi trên quảng trường đứng đầy thực lực cường hãn tu sĩ, mà tại trên cùng chính là Thanh Vân đại lục anh hùng, Phương Tinh Thần, chương 89, nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm thịnh thế, chương 89, nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm thịnh thế. Phương Tinh Thần quét nhìn phía dưới quần hùng, chính mình trọng sinh ngắn ngủi 10 năm, bây giờ đã trở thành Thanh Vân đại lục đệ nhất cường giả, cái này cùng nhau đi tới có bao nhiêu gian khổ chỉ có hắn chính mình biết. Bây giờ trong lòng bộ phận nỗi băn khoăn đã giải ra, hắn phải đối mặt là vậy chân chính thiên tài tu luyện nhất tộc, thiên nhân. Phương Tinh Thần phía trước đạp một bước, hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn. Cái này ngắn ngủi 10 năm thời gian, thay đổi Thanh Vân đại lục vận mệnh nam nhân. Bây giờ bởi vì hắn giải ra thế giới bản nguyên phong ấn, tất cả Thanh Vân đại lục tu sĩ đều có thể cảm nhận được thần lực tồn tại, đều có thể đột phá thần cấp. Tại tất cả tông môn chính giữa, đều dựng nên hắn pho tượng. Phương Tinh Thần cao giọng nói, các vị đạo hữu, hôm nay Thanh Vân đại lục phong ấn giải trừ, các ngươi đều có thể cảm nhận được thần khí tồn tại, đột phá thần cấp. Lần này đại chiến, chúng ta tổn thất rất nhiều chiến hữu, bọn họ đều là cái này lịch sử biến đổi công thần. Phàm là lần này tử vong anh hùng hậu đại, người nhà, Tinh Thần tông đều sẽ đối xử tốt, lấy cảm thấy an ủi người mất trên trời có linh thiêng. Phương Tinh Thần lời còn chưa dứt, mỗi người đều yên lặng túi lầu xuống, tưởng niệm chiến hữu của mình. Phương Tinh Thần nói tiếp, đại gia hẳn phải biết, Lạc Hậu liền bị người chèn ép. Trước đây Thanh Vân đại lục chính là năm bè bảy mảng, mới có thể để cho Thiên Ma tộc có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ chúng ta phải đối mặt là càng cường đại hơn thiên nhân tộc, hy vọng đại gia mau chóng tăng cao tu vi, dạng này mới có thể bảo vệ gia viên của mình. Từ hôm nay trở đi, Hỗn Độn Tháp, linh truyền hoàn toàn mở ra, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào tu luyện. Phàm là người có công đều có thể nhận lấy ngộ đạo thần trà, nhắc nhở lần nữa các vị, muốn quê hương của ngươi hạnh phúc, muốn lấy ra thực lực bảo hộ. Làm Phương Tinh Thần tối lui, Long Phi bắt đầu tông môn tương lai quy hoạch cùng địa bàn tài nguyên phân chia. Kỳ thật đây đều là bình thường, mặc dù nói Tinh Thần tông một nhà độc đại, nhưng Thanh Vân đại lục địa vực rộng lớn, tài nguyên tu luyện phong phú. Tất nhiên sẽ có vô số tông môn quật khởi, tại Long Phi phân chia bên dưới, ma tộc lĩnh vực không thay đổi, từ Thiên Ma tông thống lĩnh. Phật giáo nguyên bản tại Thanh Vân đại lục hướng chính tây, hiện tại từ Huyền Không tự một nhà tiếp quản. Yêu vực tự nhiên không cần nói, hiện tại là Phương Tinh Thần nhị đệ Lăng Tuyết làm chủ. Mà Phương Tinh Nguyên trực tiếp cắm rễ tại Tinh Thần tông, mỗi ngày trừ tu luyện chính là tiến vào Hỗn Độn Tháp Trung Hòa Mục Bạch Thần Đế lĩnh giáo tu luyện tâm đắc. Mà nguyên bản Thiên Đình thuộc hạ ngũ đại tông môn lãnh địa cũng bị Long Phi chia cho tân sinh thế lực. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Thanh Vân đại lục tiến vào tu luyện triều dâng, mỗi cái tu sĩ hình như đều có mục tiêu của mình, tiến vào chân chính tu luyện tình thế. Mà trong đó không ít nhân tài mới nổi cùng nhiệt sùng bái Phương Tinh Thần, tại Thanh Vân đại lục các nơi thành lập hộ tinh tông, trở thành Thanh Vân đại lục một đại chiến lực. Lúc này ở Ngộ đạo trà thụ bên dưới, Phương Tinh Thần mấy người ngồi vây chung một chỗ, trên bàn bày đầy đồ ăn và bia. Cái kia đại ca, ta phát hiện ngươi là thật keo kiệt, ngươi liền không thể hảo phóng cho lão đệ nhiều làm điểm cái này hiện đại hóa thức ăn ngon địa. Phương Tinh Nguyên đoán giận. Đông Phương Chiến vội vàng phụ hòa nói, chính là, đại ca, trước mấy ngày cái kia bia đen cũng không tệ. Phương Tinh Thần nhất thời im lặng, từ khi hai người này quen biết liền trở thành tiểu mông tử. Phương Tinh Thần nơi xa nhìn lại, trêu chọc nói, quản ngươi người tới nói xong không có hảo ý nhìn hướng Đông Phương Chiến. Lúc này một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài đi tới, hắn non nớt nói, lão ba, ngươi lại uống say. Ngươi không phải nói bồi ta luyện công sao? Cái này tiểu tử chính là Đông Phương Chiến nhi tử Đông Phương Tử Hiên, không thể không nói, cái này tiểu tử thật là một cái tu luyện kỳ tài. Không có sử dụng tiên cách dưới tình huống, đã là tiên vương cảnh giới. Đột nhiên Phương Tinh Thần hoảng sợ nói, đúng, đem bọn họ quên. Nhị đệ, ta đưa ngươi phần đại lễ. Nói xong hắn vung tay lên, hơn 10 tên thần vương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đông Phương Chiến một cái liền nhận ra đây là Thiên Đình chi chiến bị Phương Tinh Thần thu phục những cái kia thần vương. Hắn vốn cho rằng những này thần vương sớm đã bị Phương Tinh Thần cho luyện hóa nha, không nghĩ tới bọn họ còn sống. Một người trong đó mới vừa đứng vững định xuất thủ công kích Phương Tinh Thần, nhưng bọn họ tu vi sớm đã bị phong ấn. Bị Đông Phương Tử Hiên một quyền đánh trên tấm mặt mo của hắn, trong miệng cả giận nói, ngươi cái lao đầu, lại dám đánh đại bà ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Sau đó kỳ hoa cảnh tượng xuất hiện, một cái tiểu hoa nhi cưỡi tại thần vương trên thân, bên trái một quyền, bên phải một quyền đánh vào thần vương trên mặt. vừa đánh còn một bên mắng, đại bá ta đối ta tốt nhất, ước hiếp đại bá ta, ngươi muốn hỏi trước một chút ta. Sau nửa giờ, Lương Thu Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt lôi đi Đông Phương Tử Hiên, mà trong đó không có bất kỳ người nào ngăn cản tiểu A Nhi cử động, cái này hùng hài tử lớn lên nhưng rất khó lường, còn lại mấy vị thần vương trong lòng nghĩ. Phương Tinh Thần nhìn xem mặt kia giống đầu heo thần vương hỏi, ngươi có phục hay không? Cái kia thần vương mặc dù không dám nói, ánh mắt kia tràn đầy hận ý, Phương Tinh Thần nhìn xem Long Phi hỏi, vi sư muốn kiểm tra một chút người thôn thiên thần công làm sao? Long Phi lập tức minh bạch Phương Tinh Thần ý tứ, nháy mắt một tấm vong lớn đem cái kia thần vương bá khỏa, nháy mắt bắt đầu hấp thu luyện hóa cái kia thần vương thần lực. Tại hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, cái kia thần vương thân thể dần dần khô quắt đi xuống, cuối cùng thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất. Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời truyền âm cho Long Phi thôn thiên thần công tầng 3 tâm đắc. Long Phi sau khi nghe xong lập tức bế quan tìm kiếm đột phá. Phương Tinh Thần nói lần nữa, các ngươi thiên ma tộc thật quá ngu xuẩn, bị thiên nhân nô dịch, thủy gia viên, còn bằng lòng cho người ta làm chó. Bây giờ ta cho các ngươi một con đường sống, lựa chọn nhận chủ ta nhị đệ, nếu không chết ba. Đông Phương Chiến vừa muốn mở miệng liền bị Phương Tinh Thần ngăn cản nói, nhị đệ, ngươi ta không nên khách khí, nếu như tiến vào thần giới, những người này tu vi sẽ khôi phục, đến lúc đó đối ngươi thống nhất thiên ma tộc sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Cái gì? Thống nhất thiên ma tộc? Không riêng gì Đông Phương Chiến, chính là những cái kia thiên ma tộc thần vương đều không thể tin vào tai của mình. Ngươi không có nghe lầm, đúng là như thế. Trải qua cuộc chiến đấu này về sau, nội tâm của ta sinh ra rất nhiều khắc sâu cảm ngộ. Thế gian vạn vật đều có tồn tại nguyên nhân cùng ý nghĩa, bởi vì cái gọi là tồn tại tức là hợp lý mỗi một loại sự vật tất nhiên có thể đủ xuất hiện tại trên thế giới này, như vậy nhất định nhưng có nó đặc biệt giá trị vị trí. Nếu ta thật sự có thể thành công đem cái kia thần bí khó dò vực ngoại thông đạo hoàn toàn mở rộng, để thần giới lãnh địa có thể một lần nữa trở lại chúng ta quen thuộc Thanh Vân Đại Lục bên trong, như vậy đến lúc đó mảnh này rộng lớn vô ngần đại địa sẽ nên tới một lần trước nay chưa từng có biến đổi. Tất cả thổ địa đều đem bị đối xử như nhau, đã không còn cao thấp phân biệt giàu nghèo, đều biết hưởng thụ đến bình đẳng đãi ngộ. Nhưng mà cần thiết phải chú ý chính là, tại cái kia thiên ma tộc bên trong, còn có cùng ngươi quan hệ mật thiết người, thân nhân của ngươi cùng với chí hữu bọn họ. Nếu như ngươi có đủ đầy đủ thực lực cường đại, có thể thống lĩnh toàn bộ thiên ma tộc, như vậy chờ đến lúc đó, vốn là vốn thuộc về thần giới cái kia mảnh bao la lãnh địa, liền tặng cho ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Phương Tinh Thần một mặt trang nghiêm chi sắc, trịnh trọng hướng đối phương giải thích nói. Sau đó cái kia mười mấy tên thần vương đồng thời nói, liền coi như chúng ta nghĩ, cũng vô pháp làm đến. Một bên Đông Phương Chiến cũng nhẹ gật đầu. Đông Phương Chiến thở dài giải thích nói, đại ca, vẫn là ta nói cho ngươi nghe, a kỳ thật thiên ma tộc cũng là không có cách nào, ai nguyện ý cho hủy diệt gia viên của mình, giết hại thân nhân mình hung thủ làm chó đâu? Thiên nhân cùng thiên ma tộc đại chiến phía sau, thiên ma tộc thất bại, chúng ta bị hạ nguyền rủa, bị ép nhận bọn họ làm chủ, không cách nào đánh giết thiên nhân, giống ta bởi vì lúc ấy còn nhỏ tuổi tránh thoát một kiếp, những người khác có thể lại không có may mắn như vậy. Nghe lấy giải thích của hắn, Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư, có thể là một thanh âm cho hắn hy vọng, chính là cái kia đan điền bên trong bản nguyên chi thụ. Kỳ thật phá giải bọn họ nguyền rủa cũng không khó, chỉ cần ngươi sắc dùng ta tín ngưỡng chi lực liền có thể bài trừ. Phương Tinh Thần vui mừng, nháy mắt đem tay che ở trong đó một thần vương đỉnh đầu. Đồng thời dựa theo bản nguyên chi thụ chỉ thị, đan điền bên trong một bó thần quang chạy vào cái kia thần vương trong cơ thể. Có thể Phương Tinh Thần cũng không có phát giác, tại hắn mở ra tín ngưỡng chi lực thời điểm, lấy hắn làm trung tâm, Thanh Vân Đại Lục các nơi dâng lên điểm điểm tinh quang hướng phương hướng của hắn thần tốc bay tới. Một lát sau cái kia thần vương mở hai mắt ra, vui đến phát khóc, ta nguyện rủa vậy mà giải trừ. Mặt khác thần vương sau khi nghe được nhộn nhịp truy hỏi trận tướng, liền Đông Phương Chiến cũng là bất khả tư nghị nhìn xem chính mình đại ca. Phương Tinh Thần ngẩng đầu cười nói, không nên mê lưu ca chính là cái truyền thuyết. Sau đó Phương Tinh Thần đem cùng thần vương nguyền rủa toàn bộ giải trừ, dựa theo ước định, bọn họ toàn bộ nhận Đông Phương Chiến làm chủ. Mà Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hắn biết là thời điểm về địa cầu nhìn một chút. Chương 90, trở lại địa cầu. Chương 90, trở lại địa cầu. Tiếp xuống thời gian, Phương Tinh Thần tiến vào thất bảo hỗn độn tháp bên trong tu luyện. Lần trước đại chiến cái kia Liếu Chính Vũ đạo khí cự kiếm bị hắn cầm tới, chính tốt chính mình diệt thế thương vỡ vụn không có binh khí sử dụng. Hắn đem cự kiếm lấy ra, cảm thụ được cái kia khí thế bằng bạc. Tại hệ thống giải thích xuống hắn mới hiểu được cái này đạo khí khủng bố. Đạo khí cùng thần khí đồng dạng phân là hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, cực phẩm đạo khí cùng ngày đạo khí. Cùng thần khí khác biệt chính là, cái này đạo khí đại đa số đều là thiên địa thai nghén mà ra. Mỗi một kiện đều 10 phần khó được, mà trên tay hắn thanh này cự kiếm vậy mà là trung phẩm đạo khí. Căn cứ Phương Tinh Thần suy đoán, cái kia Liếu Thanh Phương cổ kính cũng hẳn là một kiện trung phẩm đạo khí, mà còn tự mang không gian chi lực. Đến mức cái kia thiên địa ấn hắn cảm giác càng cường đại hơn, rất có thể là kiện thượng phẩm đạo khí. Xem ra cái này bám thân long nhược tuyết người tại thiên nhân tộc cũng rất có thế lực. Phương Tinh Thần ngăn cản thiên nhân được đến thế giới bản nguyên, lại cướp đoạt đạo khí. Cái này thiên nhân tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó hắn bắt đầu xóa đi cự kiếm khí tức một lần nữa luyện hóa. Cứ như vậy tại hỗn độn tháp bên trong trọn vẹn một năm thời gian, hắn mới chính thức nắm giữ cự kiếm sử dụng. Kiếm này tên là Khai Thiên, tự mang không gian trọng lượng hiệu quả, cùng chính mình trọng lực lĩnh vực ngược lại là thật xứng. Tiếp xuống Phương Tinh Thần trọn vẹn tại hỗn độn tháp bên trong tu luyện trăm năm, cũng chính là ngoại giới 10 năm thời gian. Hắn cuối cùng đạt tới thần vương cảnh giới. Khi hắn đi ra hỗn độn tháp lúc, bầu trời lại lần nữa lôi vân dày đặc. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi vân, trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Đạo thứ nhất thần lôi như dao long hướng về hắn bổ tới, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Phương Tinh Thần nắm chặt trong tay Khai Thiên cự kiếm, hét lớn một tiếng, trên thân thần lực phun trào, lại thẳng tắp đón cái tia thần lôi mà bên trên. Khai Thiên cự kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, cùng thần lôi đụng vào nhau, nháy mắt buộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái này đạo khí quả nhiên bá đạo, chỉ là một kiếm vậy mà đỡ được thần lôi, chỉ bất quá sử dụng đạo khí cần đại lượng thần lực. Lúc này Phương Tinh Thần võ đạo thánh thể cũng thể hiện ra ưu thế. Ngay sau đó đạo thứ hai thần lôi rơi xuống, lần này nó giống như một tấm to lớn lưới điện, phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Đầy trời thần lôi để phương viên trăm dặm sinh linh đều cảm nhận được sâu sắc hoảng hốt, cái kia thần lôi thậm chí thay đổi thời gian tốc độ chạy. Phương Tinh Thần thi triển trọng lực lĩnh vực, xung quanh không gian lập tức thay đổi đến nặng nề vô cùng, cái kia thần lôi tốc độ cũng chậm lại mấy phần. Hắn thừa cơ huy động cự kiếm, vẽ ra trên không trung đạo đạo kiếm ảnh, đem cái kia lưới điện thần lôi một chút xíu xé rách. Đồng thời hắn pháp tắc chi lực hóa thành một bộ khôi giáp đem chính mình bao khỏa trong đó, tùy ý thần lôi đánh vào người. Một lát sau, Phương Tinh Thần toàn thân cháy đen, thân thể làn da rạn nứt, chảy ra từng tia giọt máu. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng một đạo thần lôi chậm chạp chưa hàng, lại ngưng tụ ra một cái to lớn lôi thú. Lôi thú gầm thét phóng tới Phương Tinh Thần, cái này lôi thú thân thể khổng lồ, đem toàn bộ bầu trời đều che kín. Nó hai mắt như mực, từng tia lôi đỉnh chi lực tại mặt ngoài thân thể vần quanh. Phương Tinh Thần không dám thất lễ, đem tự thân sở hữu thần lực rót vào trong cự kiếm bên trong, thân kiếm tỏa ra hào quang óng ánh. Bá thể kim thân toàn bộ triển khai, thôn thiên thần công cũng rót vào đến cự kiếm bên trong. Hắn phi thân lên, cứng rắn muốn đem cái kia lôi thú chặt đứt. Phương Tinh Thần giơ kiếm phóng tới lôi thú thấy thế, cự trảo đột nhiên đập xuống. Phương Tinh Thần nghiêng người tránh đi, cự kiếm thuận thế chém về phía lôi thú chân. Lôi thú bị đau, trong miệng tuốt ra từng đoàn lôi cầu công hướng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần vũ động cự kiếm, tạo thành một đạo kiếm mạc ngăn cản lôi cầu. Ngay tại lúc này, Phương Tinh Thần phát hiện lôi thú trên thân có một chỗ năng lượng tập hợp chỗ, nơi đó lóe ra kỳ dị lôi quang. Phương Tinh Thần nhìn đúng thời cơ, đột nhiên quay người, đem toàn thân còn lại thần lực tập trung ở mũi kiếm một điểm, đồng thời câu thông bản nguyên chi lực, mượn hạ xuống lực lượng hung hăng đâm về lôi thú năng lượng hạch tâm. Chỉ nghe nổ vang, lôi thú thân thể nổ tung lên, thần lôi chi lực khắp nơi tản ra. Phương Tinh Thần dùng hết toàn lực chống lên hộ thuẫn chống cự dư âm. Chờ hết thể đều kết thúc, hắn thành công vượt qua lôi kiếp. Bầu trời khôi phục sáng sủa, hắn đứng tại chỗ, cảm thụ được thần vương cảnh giới mang tới toàn bộ lực lượng mới, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, từ đó về sau, chính mình lại hướng về đỉnh phong bước tiến lên một bước, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, nhưng giờ phút này, hắn đã không sợ hãi. Thần vương cảnh một tầng, Phương Tinh Thần bây giờ tu vi đột phá, là thời điểm về địa cầu nhìn một chút. Sau đó hắn đem mấy người gọi tới trước người, dặn dò một phen, lại lấy ra đại lượng thần thạch, sơ cấp thần cách, cực phẩm thần khí giao cho đại gia. Sau đó hắn đi vào gian phòng của mình, chuẩn bị mở ra địa cầu hành trình, có thể là ngay lúc này Khương Nghiên gõ vang cửa phòng của hắn. Phương Tinh Thần trải qua hiểu rõ cái này Khương Nghiên nhất định muốn cùng Phương Tinh Thần cùng một chỗ trở lại địa cầu, Phương Tinh Thần tại hệ thống hiểu rõ phía sau quyết định mang nàng cùng nhau đi tới. Mà bọn họ không biết lần này địa cầu chuyến đi sẽ cho tương lai mang đến lớn cỡ nào cơ duyên. Hai người đứng vững thân hình tại một trận ánh sáng mạnh chiếu rọi xuống, các nàng biến mất tại nguyên chỗ, đem lại xuất hiện lúc sau đã đi tới địa cầu. Lúc này hai người rơi vào trên một ngọn núi cao, nơi này ngọn núi cao vút trong mây, liên miên chập trùng. Khương Nghiên hưng phấn hoảng sợ nói, nơi này quá đẹp. Cái này chính là nhà của ngươi sao? Khương Nghiên lần này đi theo nhưng thật ra là mang theo chính mình tiểu tâm tư. Phương Tinh Thần cảm thụ được địa cầu mỏng manh linh khí, mỉm cười nói, đây chính là quê hương của ta, địa cầu. Nơi này là một cái khoa kỹ thế giới, cùng tu chân thế giới so ra, mặc dù không có như vậy nhiều tu luyện cao thủ. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng cũng hết sức kinh người. Nói xong hắn lấy ra hai bộ quần áo hai người thay đổi, sau đó hai người thân hình biến mất, một giây sau xuất hiện ở một tòa đèn đốt sáng trưng trong thành thị. Để cho tiện Khương Nghiên đối cái này tòa thành thị hiểu rõ, Phương Tinh Thần đem địa cầu tri thức truyền vào trong đầu của nàng. Một giây sau Khương Nghiên thân ảnh lần nữa biến mất, Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì lúc này Khương Nghiên đã xuất hiện ở chợ đêm quầy hàng bên trên. Phương Tinh Thần nhìn xem hảo không để ý tới hình tượng Khương Nghiên chính đang hưởng thụ đặc sắc thức ăn ngon, Phương Tinh Thần bất đắc dĩ ngồi xuống ngồi tiếp vị đại tiểu thư này cùng nhau hưởng dụng. Tinh Thần, ta vừa rồi dò xét một cái, nơi này tu chân trình độ thật đúng là yếu a. Đối với thần vương cảnh Khương Nghiên đến nói, nàng chỉ cần nghĩ, cái này địa cầu bên trên tất cả cũng khó khăn trốn pháp nhãn của nàng. Phương Tinh Thần cười cười, xác thực như vậy, bất quá so với ta nghĩ muốn tốt một chút. Ta chưa trọng sinh phía trước, cũng không biết địa cầu lại có tu chân giả tồn tại. Khả năng là cái này tinh cầu thời gian không hề dài, bây giờ tu vi cao nhất cũng bất quá đại thành kỳ, liền tiên cảnh đều không có. Đột nhiên tại chợ đêm nơi hẻo lánh, một đứa bé trai thân ảnh hấp dẫn Phương Tinh Thần lực chú ý, đứa nhỏ này 6-7 tuổi, toàn thân cao thấp y phục rách nát, trong tay mang theo một cái túi lăng lệch, ánh mắt không ngừng quan sát thực khách trên bàn trai không. Khương Nghiên theo Phương Tinh Thần ánh mắt nhìn, nhẹ gật đầu nói, không sai. Không nghĩ tới cái này địa cầu lại có dạng này thiên tài tu luyện, trời sinh võ đạo thánh thể. Không sai, cái này nhặt phế phẩm Nam Hải có cùng Phương Tinh Thần đồng dạng thể chất, khác biệt chính là Phương Tinh Thần là dùng hệ thống cung cấp linh quả, mà đứa nhỏ này là trời sinh. Phương Tinh Thần xua tay, ra hiệu Nam Hải tới. Nam Hải thấy thế lúc này hai ngón bóp đánh trong tay bình đồ uống, phi tốc chạy tới. Phương Tinh Thần để Nam Hải ngồi xuống ăn uống, sau đó lại hỏi hắn tình huống. Đứa nhỏ này Têu Tiêu Quân, năm nay 7 tuổi, không cha không mẹ, ở cô nhi viện lớn lên. Bởi vì không thích nơi đó sinh hoạt chính mình trộm chạy đến, dựa vào nhặt phế phẩm mà sống. Phương Tinh Thần nhìn xem Tiêu Quân đột nhiên hỏi, ngươi tin tưởng thế giới này có tiên nhân sao? Nam Hải trừng mắt nhìn, một mặt ghét bỏ nhìn xem Phương Tinh Thần nói, thúc thúc, ngươi là ngốc sao? Ngươi đừng nhìn ta nhỏ, ta biết vậy cũng là phim truyền hình bên trong, nào có thật. Phương Tinh Thần đánh ra một cái búng tay, nháy mắt chợ đêm tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ, không lúc đích. Mà Nam Hải nhìn thấy thần kỳ như thế một màn đồng thời không có kinh sợ, ngược lại mười phần hưng phấn, hắn thần tốc đi đến mỗi cái trước bàn đem chai không toàn bộ thu vào. Sau đó cao hứng nhìn xem Phương Tinh Thần nói, thúc thúc, ngươi chiêu này có thể hay không dạy ta? Phương Tinh Thần ngón tay hướng phương xa một ngọn núi mở miệng nói ra, ba ngày sau ta sẽ tại này tòa đỉnh núi bên trên, thời gian vừa qua ta liền sẽ rời đi. Ghi nhớ, không thể lấy sử dụng bất luận cái gì phương tiện giao thông, chỉ có thể dựa vào hai chân của ngươi. Nếu như ngươi dựa theo thời gian đến ta liền sẽ dạy ngươi. Nam Hải sau khi nghe xong hình như hạ quyết tâm, hắn thần tốc đem trên mặt bản đồ ăn cất vào túi quần của mình, sau đó cong lên cái kia tràn đầy cái bình túi liền rời đi. Khương Nghiên nhìn xem Nam Hải bóng lưng oán giận nói, hắn 7 tuổi, muốn đi đến ngọn núi kia đỉnh, liền tính không ăn không uống thời gian cũng không đủ. Nếu như ngươi trúng mắt, vậy ta liền nhận. Nói xong không quên trận nhìn Phương Tinh Thần một cái, mà Phương Tinh Thần đồng thời không có thay đổi ý nghĩ của mình, tu chân thế giới mạnh được yếu thua, không có kiên định ý chí căn bản đi không xa. Chương 91, tu chân giả, chương 91, tu chân giả. Màn đêm buông xuống, tại Khương Nghiên cầu khẩn bên dưới, Phương Tinh Thần buổi tiếp nàng khắp nơi dạo phố, mua sắm. Cùng những nữ nhân khác đồng dạng, Khương Nghiên mở ra điên cuồng mua sắm hình thức, không quản là ăn, dùng, chơi, chỉ cần là nàng chưa từng thấy liền điên cuồng mua sắm. Cho dù Phương Tinh Thần đáp ứng nàng trở lại Thanh Vân Đại Lục y nguyên có thể đưa cho nàng, nàng sớm đã hai lô thai bế quan, nghe không vào. Liền làm Phương Tinh Thần hai người dạo bước đến một cái cửa quán bar, Phương Tinh Thần ánh mắt rơi vào một đám thanh niên trên thân. Khương Nghiên nhìn, nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng chửi bới nói, khó trách ngươi một lòng nghĩ muốn trở lại địa cầu, nam nhân đều là sát lang. Lúc này cửa quán bar có một đám mặc gợi cảm mỹ nữ đang trò chuyện này, mà Phương Tinh Thần thì là nhìn xem một tên nam tử trong đó. Hắn vậy mà là tên tu chân giả, mà còn tu vi tại Kim Đan kỳ. Gặp Phương Tinh Thần không để ý đến chính mình, Khương Nghiên nổi giận, nàng bắt lại lỗ tai của hắn, sau đó hướng nơi xa đi đến. Cái này đi tới địa cầu ngày đầu tiên, hai người đông đi tây đi dạo, cảm thụ được địa cầu đặc hữu mị lực cùng vui vẻ. Ở trong mắt những người khác, hai người tựa như một đôi hạnh phúc tiểu tình nữ, mà Khương Nghiên hy vọng cỡ nào thời gian có thể dừng bước lại, cuối cùng cứ như vậy qua hết quãng đời còn lại. Ngày thứ hai, Long Quốc tối cường tông môn, Thanh Huyền Tông ngay tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tại đại điện bên trong có đông đảo đến từ các môn phái thế lực đại biểu, mỗi người bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, hình như gặp to lớn gì khó khăn. Thanh Huyền Tông tông chủ Trương Thiếu Thông, Long Quốc chiến lược trần nhà, đại thành hậu kỳ cảnh giới. Hắn một thân trường bào màu trắng, sợi râu hoa râm, bước ra một bước chậm rãi nói, các vị đạo hữu, các ngươi có lẽ cũng nghe nói, gần mấy tháng qua, không ít thế lực ngoại quốc nhộn nhịp đánh lên ta Long Quốc chủ ý, đặc biệt là cái kia tiểu Nhật Tử quốc cùng phương Tây giáo đường, bọn họ tu chân giả đã tiến vào ta Long Quốc lãnh địa. Vì bảo vệ quốc gia của chúng ta cùng con dân, chúng ta các đại tông môn muốn một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Một lão giả đứng dậy phụ hòa nói, Trương tông chủ nói rất đúng, đặc biệt là cái kia tiểu Nhật Tử quốc, theo tin tức đáng tin, bọn họ cung phụng chân thần sắp phục sinh. Xem ra bọn họ đối chúng ta Long Quốc là nhìn chằm chằm a. Không sai, không riêng như vậy, cái kia Tây Phương giáo đường cũng có chân thần hiện thân, ý đồ cũng tại ta Long Quốc tài nguyên. Trương tông chủ, ngươi xem như Long Quốc đệ nhất chiến lực, có thể biết ta Long Quốc tu chân lão tổ vì cái gì không có bất cứ động tĩnh gì?" Một đại thành kỳ lão giả hỏi. Trương Thiếu Thông tựa hồ có khó khăn khó nói, một lát sau hắn mới nghiêm túc nói, "Không dối gạt các vị, dựa theo Thanh Huyền Tông cổ tịch ghi chép, cái này Long Quốc trước kia xác thực cao thủ tụ tập, có thể là không biết vì cái gì đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Bọn họ hình như đang tìm kiếm cái gì bảo vật, có khả năng bị vây ở một chỗ, không cách nào trở về. Đến mức cái kia ngoại quốc chân thần, ta suy đoán tu vi có lẽ tại đại thành kỳ viên mãn cảnh giới." Mọi người nghe vậy đều rơi vào trầm tư bên trong, nếu biết rõ tại địa cầu bên trên, đại thành hậu kỳ đã là vô địch tồn tại, nếu như là đạt tới đại thành viên mãn, cái kia cách phi thăng thành tiên cũng chỉ thiếu chút nữa. Đương nhiên, những này chẳng qua là bọn họ nhận biết. Nếu như bọn họ biết tiên bên trên có thần cấp, không biết có thể hay không phá vỡ bọn họ thế giới quan. Tất nhiên bọn họ tự tìm cái chết, ta có thể tiễn hắn một đoạn. Hai thân ảnh tại mọi người nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện đại điện trung ương. Một thời gian, ở đây tất cả tu sĩ đều thần sắc khẩn trương, nhộn nhịp lấy ra binh khí chuẩn bị một trận chiến. Mà Trương Thiếu Thông do dự một lát sau, vội vàng đi lên phía trước khom lưng thi lễ, tiền bối từ chỗ nào mà đến, vừa vặn nói tới thật là. Phương Tinh Thần không có trả lời, tự mình hướng đi đại điện trung ương ghế tựa ngồi xuống. Đồng thời quét mắt mọi người, hắn cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, mọi người cùng ánh mắt của hắn giao hội lúc yên lặng cúi đầu. Trương Thiếu Thông, ngươi thật hồ đồ a. Thân là Long Quốc sức chiến đấu cao nhất, bị địch nhân đánh vào nội bộ đều không có chút nào phát giác. Nói xong Phương Tinh Thần vung tay lên, cái kia trong đám người một người trung niên nam tử liền bị hút tới Phương Tinh Thần trong tay. Nam tử hoảng sợ nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì oan uổng ta? Trương Thiếu Thông cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, vội vàng giải thích nói, tiền bối, vị này là Thiên Thủy Tông tông chủ, là người một nhà, lão phu có thể đảm bảo ba. Không đợi hắn lại nói xong, nam tử kia đã phát ra thống khổ kêu rên, hắn một cánh tay bị trực tiếp kéo, máu tươi tung tóe đầy đất. Cùng nam tử đồng hành mấy người nháy mắt giận dữ, cầm vũ khí hướng Phương Tinh Thần bổ tới, có thể liền tại bọn hắn cách Phương Tinh Thần một mét khoảng cách thời điểm. Khương Nghiên xuất thủ, bọn họ định tại vốn là nằm vô pháp lúc đích. Nói hay là không? Phương Tinh Thần hỏi. Nam nhân y nguyên không chịu mở miệng, Phương Tinh Thần cũng không dài dòng nữa, một tay đắp lên đầu của nam tử đỉnh, đồng thời một bức tranh xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Chính là nam tử này tại cùng tiểu Nhật Tử quốc làm giao dịch hiện trường. Sau đó Phương Tinh Thần buông tay ra, những người kia thân thể nháy mắt dâng lên từng trận hỏa diễm, trong chốc lát hóa thành cho tàn. Trương Thiếu Thông thấy thế lúc này quỳ xuống, thỉnh cầu nói, tiền bối, mời ngài xuất thủ cứu ta Long Quốc nguy nan. Nói xong dẫn theo mọi người không ngừng dập đầu cảm tạ. Phương Tinh Thần một tay vừa nhấc, mọi người nhộn nhịp đứng dậy, hắn đứng dậy nói, lần này ta sẽ ra tay, bất quá ta hy nhìn các ngươi minh bạch, sở dĩ sẽ bị người nắm là bởi vì các ngươi thực lực không bằng người. Tất nhiên lựa chọn tu chân con đường này, tương lai chuyện như vậy còn sẽ xuất hiện, đến lúc đó các ngươi hải ứng phó như thế nào? Phương Tinh Thần câu nói này như kinh lôi nổ tại lòng của mỗi người phòng, hắn nói câu câu là thật. Sau đó Phương Tinh Thần nói, kỳ thật ta cũng coi như Long Quốc người, ta liền giúp các ngươi một lần, hy vọng về sau các ngươi tự giải quyết cho tốt, siêng năng tu luyện. Nói xong hắn ném cho Trương Thiếu Thông mấy bản tu luyện công pháp, đương nhiên chẳng qua là mấy bản tiên cấp công pháp. Nhưng Phương Tinh Thần không biết, mấy bản này công pháp tương lai thay đổi địa cầu tu chân giả vận mệnh. Mà hai người ngày thứ hai liền tạm thời ở tại Thanh Huyền Tông, đồng thời bắt đầu tìm kiếm thế giới bản nguyên. Mặc dù Phương Tinh Thần bây giờ tu vi cường đại, nhưng hắn y nguyên không cách nào xác định thế giới bản nguyên vị trí. Dựa theo Trương Thiếu Thông thuyết pháp, cái này địa cầu bên trên có mấy cái địa phương cực kỳ thần bí, mỗi một cái hắn đều không thể tiến vào. Phương Tinh Thần đầu tiên là đi tới đỉnh núi tuyết, tại nơi này có tầng tầng cấm chế. Những cấm chế này mặc dù huyền diệu, nhưng Phương Tinh Thần không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhõm phá giải. Tại cái này trong núi tuyết đồng thời chưa phát hiện hắn tìm kiếm thế giới bản nguyên. Nơi này là một vị tiên cảnh cao thủ lưu lại di tích, trong đó còn có một chút tiên binh. Phương Tinh Thần không có lấy đi, dù sao những vật này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tiếp xuống hắn lại đi tới một chỗ dung nham chi địa. Nhiệt độ của nơi này kỳ cao, liền xem như đại thành kỳ cũng không dám tiến vào. Phương Tinh Thần tìm một lát phát hiện, nơi này là vì dị hỏa nguyên nhân. Cái này đều thuộc về địa cầu quý giá tài phú. Đối với hậu bối tu chân giả đến nói đều là cơ duyên to lớn. Cuối cùng hắn lại đi rừng rậm nguyên thủy, vẫn không có thế giới bản nguyên manh mối, xem ra cái này thế giới bản nguyên ngấp rất kỹ. Phương Tinh Thần sau đó cùng trong thân thể bản nguyên chi thụ câu thông, bản nguyên chi thụ cung cấp tin tức nói không tại Long Quốc phạm vi, mà hắn chỉ ra phương hướng vậy mà tại Tiểu Nhật Tử Quốc bên trong. Chương 92, địa cầu bản nguyên, chương 92, địa cầu bản nguyên. Trở lại địa cầu ngày thứ tư, Phương Tinh Thần dựa theo ước định đi tới cái kia ngọn núi bên trên. Mà hắn cùng Khương Nghiên mới vừa xuống đất liền phát hiện một cái khí tức yếu ớt nam hải ghé vào trên một tảng đá. Khương Nghiên đi tới, một cỗ linh lực truyền vào nam hải trong cơ thể. Một nháy mắt nam hải mở mắt, mừng rỡ nhìn xem hai người. Nhìn xem nam hải hai tay vết rách, khuôn mặt tái nhợt, Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Nam hải lúc này quỳ xuống cung kính nói, sư phụ tại bên trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Khương Nghiên bật cười, đứa nhỏ này ngược lại là cơ linh, chúc mừng ngươi lại thu cái tốt đồ đệ. Phương Tinh Thần trầm giọng nói, vị sư kêu Phương Tinh Thần, ngươi đại sư huynh kêu Long Phi, là Tinh Thần Tông tông chủ. Ngươi hai sư tỷ kêu Lang Tuyết, là Vạn Thú yêu vương. Mở ra ngươi rác rưởi kia túi, bên trong có sư phụ tặng cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Nam hải nhìn xem chính mình tràn đầy chai không túi rác, cấp tốc lục lọi lên, không bao lâu, hắn ở bên trong lật ra một bản cổ lao sách vở. Coi hắn mở ra phía sau bên trong văn tự không có một cái là hắn nhận biết. Khương Nghiên hỏi, ngươi đã sớm đem công pháp thả ở bên trong. Nếu như hắn nửa đường ném túi rác ngươi sẽ còn thu hắn sao? Phương Tinh Thần không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Một ngày này sư đồ hai người cứ như vậy ngồi vây chung một chỗ, Phương Tinh Thần kiên nhẫn cùng Tiêu Quân giảng giải tu chân giới tri thức. Hắn phía trước hai cái đồ đệ có thể chưa bao giờ có đãi ngộ như vậy. Phương Tinh Thần cho Tiêu Quân một cái chữ vật giới chỉ, trong đó có không ít đan dược và linh thạch, tiên thạch. Mà Phương Tinh Thần cái kia bản cổ tịch bên trong ghi chép chính là tuyệt học của mình, Bá Thể Kim Thân. Mà Phương Tinh Thần cũng không có cho hắn sử dụng thần cách, hắn hy vọng cái này đồ đệ có thể ít mượn ngoại lực, đi ra bản thân con đường tu chân. Mà đứa nhỏ này xác thực thông minh, ngắn ngủi một thiên thời ở giữa liền trúc cơ thành công. Mà hắn thích kiếm, Phương Tinh Thần liền tại hệ thống trong thương trường cho hắn tìm một cái hạ phẩm tiên kiếm, bất quá thanh kiếm này là trưởng thành loại hình. Phương Tinh Thần trước khi đi đem hắn đưa đến Thanh Huyền Tông giao cho Trương Thiếu Thông, đồng thời cũng nói cho Tiêu Quân chỉ có chính mình biến thành cường đại, bọn họ sẽ có một ngày sẽ lại gặp mặt. Khương Nghiên đối đứa bé này mười phần yêu thích, lén lút cho Tiêu Quân lưu lại mấy đạo bảo mệnh phù văn. Ngày thứ 5, Tây Phương Giáo Đường tổng bộ chết không, hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Trong giáo đường cao thủ nhộn nhịp đi ra, mà bọn họ trong miệng chân thần bất quá là một tên đại thành viên mãn tu sĩ. Phương Tinh Thần không có mở miệng, thân thể lao ra 10 đạo ma khí quỷ binh. Trong chốc lát quốc gia phương Tây các tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, một ngày này, Phương Tinh Thần hai mắt nhắm lại, mà cái này phương Tây quốc gia tất cả kim đan kỳ tu sĩ toàn bộ biến mất. Ngày thứ 6, Phương Tinh Thần hai người thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Nhật Tử Quốc trên không, Phương Tinh Thần liếc nhìn một cái phía sau cao giọng hô, Long Quốc Phương Tinh Thần đến đây, bọn chuột nhắt đi ra nhận lấy cái chết. Cái này một cú họng, toàn bộ Tiểu Nhật Tử Quốc thổ địa đều đang run rẩy. Một lát sau, mấy thân ảnh xuất hiện giữa không trung cùng Phương Tinh Thần giằng co. Phương Tinh Thần nhìn sang, mấy người kia đều có đại thành hậu kỳ tu vi. Trong đó hai người là đại thành viên mãn, phách lối đến cực điểm. Ngươi chính là cái kia ngày hôm qua diệt đi Tây Phương Giáo Hoàng Phương Đông Nam Tử a? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Đại Nhật Quốc giống như bọn hắn nhỏ yếu? Hôm nay ngươi đến, liền không phải đi về. Một cái giữ lại tiểu hồ nam tử kêu gào. Phương Tinh Thần một tay đè ép, mọi người nháy mắt rớt xuống đất mặt. Tại chỗ toàn bộ quỳ xuống, thân thể chật vật chống cự lại áp lực vô hình. Ta chưa tu chân phía trước liền từng vô số lần ảo tưởng qua, có thể tự tay tiêu diệt các ngươi những xúc sinh này. Ông trời thật là không tệ với ta a, cho ta cơ hội này. Phương Tinh Thần hưng phấn nói. Đột nhiên ở phía xa trong núi lớn truyền đến một đạo kinh thiên gầm thét, thanh âm kia chủ nhân tựa hồ là chỉ hung hãn manh thú. Những ngày tháng ngày tu sĩ nghe đến nháy mắt tinh thần tỉnh táo, từng cái miệng phun hương thơm. Phương Tinh Thần năm ngón tay nắm chặt, những tu sĩ này tại chỗ nổ tung lên, thân tử đạo tiêu. Mà trong thân thể của hắn ma khí quỷ binh lại lần nữa xuất động, bắt đầu điên cuồng thanh lý, mà cùng phương Tây khác biệt. Dựa theo Phương Tinh Thần chỉ thị, phàm là Tiểu Nhật Tử Quốc tu chân giả một tên cũng không để lại, cho dù là vừa vặn tu luyện tụ khí kỳ. Mà Phương Tinh Thần thì là một cái lắc mình đi tới cái kia thâm sơn bên trong, mới vừa đến nơi đây bản nguyên chi thụ liền truyền đến thông tin. Cái kia địa cầu bản nguyên chi lực liền tại cái này thâm sơn trong hang, chỉ bất quá có một chút cấm chế đem bản nguyên chi lực khí tức cho phong ấn lại. Phương Tinh Thần hai tay chạm đến tầng kia tầng cấm chế, nháy mắt thần lực bộc phát, cái kia cấm chế giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn ra. Coi hắn tiến vào trong sơn động này bộ mới nhìn rõ, nơi này là cái lại có đầu sông dung nham. Mà tại dòng sông kia phía trên lơ lửng một viên đỏ dự bảo châu, Phương Tinh Thần vui mừng, đây chính là hắn muốn tìm bản nguyên chi lực. Lúc này Khương Nghiên nhắc nhở, đầu kia con rắn nhỏ đối ngươi rất không hài lòng đâu. Đột nhiên xuất hiện một đầu thân thể vô cùng to lớn, nắm giữ dòng ra 8 con đầu màu đen cự mãng. Mỗi một cái đầu đều dữ tợn đáng sợ, tản ra khiến người sợ hãi khí tức, giờ phút này nó đang dùng cái kia từng đôi máu con mắt màu đỏ gắt gao căm tức nhìn đứng tại phía trước cách đó không xa Phương Tinh Thần. Chỉ thấy đầu này màu đen đại xà lấy tốc độ nhanh như điện chớp cấp tốc di động, trong chớp mắt liền đi đến Phương Tinh Thần trước người. Nó mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra một cỗ nồng đậm mùi tanh, đồng thời vậy mà còn có thể miệng nói tiếng người, đáng ghét Phương Đông tiểu tử, ngươi lại dám xông vào tộc ta cấm địa. Đừng tưởng rằng bằng vào ngươi cái kia hơi cao thêm một bậc tu vi liền có thể như vậy tùy ý làm bậy, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vừa dứt lời, cái này bắt đầu xà thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó từ trong cơ thể bộc phát ra một cỗ như sóng to gió lớn tiên khí. Cỗ này tiên khí giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía càn quét mà đi, những nơi đi qua đất đá bay mù trời, cỏ cây đều là phá vỡ. Cùng lúc đó, trên người nó nguyên bản cứng rắn như sắt da rắn cũng bắt đầu tầng tầng chóc từng mảng, phản phất rút đi một tầng cũ kỹ áo khoác. Mặt đuôi trước mắt cái này khí thế hung hung địch nhân, Phương Tinh Thần lại nhếch miệng mỉm cười, thần sắc ung dung bình tĩnh. Hắn nhẹ nói, "Hừ, thì ra là thế, chắc không được các ngươi những xuất sinh này dám can đảm xâm phạm ta Long Quốc lãnh thổ, nguyên lai là người này đột phá đến tiên cảnh a, bất quá thật sự là đáng tiếc, liền tính ngươi đã bước vào tiên cảnh lại như thế nào? Hôm nay ngươi gặp được ta, cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo." Dứt lời, Phương Tinh Thần cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang hiện lên, hắn lại từ bên cạnh trong kho hàng nháy mắt lấy ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía thần kiếm. Kiếm này thân kiếm phong dài, chuôi kiếm khảm đầy đá quý, tỏa ra một loại không có gì sánh kịp uy áp. Chỉ thấy Phương Tinh Thần cầm trong tay thần kiếm, bỗng nhiên vung về phía trước một cái, trong chốc lát một đạo lăng lệ vô song kiếm khí gào thét mà ra. Cái kia bắt đầu xà thấy thế cực kỳ hoảng sợ, muốn trốn tránh đã không bằng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, kiếm khí trực tiếp bổ vào bắt đầu xà trên thân. Cái này một tên đáng thương thậm chí liền một tia cơ hội phản kháng cũng chưa từng có, toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn rơi lả tả trên đất, tươi máu nhuộm đỏ xung quanh thổ địa. Phương Tinh Thần thì là từng bước một hướng đi cái kia thế giới bản nguyên. Phương Tinh Thần đi đến viên kia đỏ rực bảo châu trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng nắm chặt. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào thân thể của hắn, hắn có thể cảm nhận được địa cầu tất cả sinh cơ cùng huyền bí đều tới liên kết. Khương Nghiên khẩn trương nhìn xem hắn, chỉ thấy Phương Tinh Thần toàn thân tản ra tia sáng chói mắt. Lúc này, xung quanh không gian đột nhiên chấn động, cái kia bảo châu truyền đến một cái thanh âm non nớt, "Ngươi là ai? Muốn đối ta làm cái gì?" Chương 93, bản nguyên hỏa chủng, chương 93, bản nguyên hỏa chủng. Phương Tinh Thần cảm giác được địa cầu bản nguyên chi lực, sau đó hồi đáp, "Ta gọi Phương Tinh Thần, riêng tìm ngươi mà đến." Cái kia bản nguyên bảo châu lập tức lao ra đại lượng hỏa diễm đem Phương Tinh Thần bao bọc vây quanh, ý đồ muốn đem luyện hóa. Có thể Phương Tinh Thần bây giờ thân thể cường hãn, lại thêm tu vi thông thiên, loại này hỏa diễm căn bản đối hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Một lát sau địa cầu bản nguyên lo lắng hô, "Các ngươi những người xấu này, vì cái gì càng muốn luyện hóa ta? Ngươi nếu biết rõ một khi ta bị luyện hóa, cái này địa cầu đem tùy theo hướng đi diệt vong." Điểm này quả thật làm cho Phương Tinh Thần mười phần khó giải quyết, lúc ấy Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên hắn cũng không có dám cưỡng ép luyện hóa, bây giờ tình huống cùng lúc ấy đồng dạng. Ngay tại Phương Tinh Thần suy nghĩ lúc, hệ thống âm thanh âm vang lên. "Túc chủ, ngài có thể lưu lại bản nguyên hỏa chủng, còn lại tận có thể luyện hóa. Đã không ảnh hưởng cái này địa cầu tương lai phát triển, cũng có thể để cao túc chủ thực lực. Về sau cái này địa cầu sinh mệnh chi lực cùng tín ngưỡng chi lực đều có thể là túc chủ cung cấp năng lượng." Phương Tinh Thần nghe xong lập tức dò hỏi, "Cái kia Thanh Vân Đại Lục cũng có thể làm như vậy sao? Làm sao lưu lại bản nguyên hỏa chủng?" Hệ thống cho ra trả lời khẳng định, đồng thời truyền thụ bóc ra bản nguyên hỏa chủng phương pháp. Phương Tinh Thần điều chuyển động thân thể bên trong thần lực đem cái kia bảo châu bao khỏa trong đó, theo Phương Tinh Thần thần lực truyền bảo, bảo châu nội bộ lực lượng dần dần bị phân hóa ra. Chỉ thấy một đạo yếu ớt lại cực kỳ tinh khiết ánh lửa chậm rãi từ bảo châu nơi trọng yếu hiện lên, đây chính là bản nguyên chi hỏa. Phương Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt cái này đoàn bản nguyên chi hỏa, đưa nó chậm rãi na di ra bảo châu bản thể. Bản nguyên chi hỏa hình như có linh tính đồng dạng, tuy bị bóc ra lại cũng không dễ dụ phản kháng, phản phất biết Phương Tinh Thần đồng thời không ác ý. Mà còn lại bảo châu bộ phận, tại mất đi bản nguyên chi hỏa phía sau, thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Phương Tinh Thần dựa theo hệ thống chỉ thị, bắt đầu thi triển luyện hóa chi pháp. Lực lượng cường đại giống như tia nước nhỏ chuyển vào lớn như biển tiến vào Phương Tinh Thần trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được tự thân lực lượng tại liên tục tăng lên. Liên tại Phương Tinh Thần luyện hóa bản nguyên chi lực thời điểm, toàn bộ địa cầu đều bị mây đen bao phủ, trên bầu trời càng là sấm sét vang dội. Rất nhiều nơi thổi lên gió lốc, rất nhiều mặt biển đã dẫn phát biển gầm, giống như tận thế đồng dạng. Theo Phương Tinh Thần luyện hóa, hắn đan điền bên trong lớn lên ra một quả còn nhỏ cây giống. Mà cái kia Thanh Vân Đại Lục bản nguyên chi thụ thấy thế lập tức hoảng sợ nói, ngươi vậy mà lại bóc ra bản nguyên chi hỏa phương pháp. Phương Tinh Thần không để ý đến, tiếp tục cảm thụ được địa cầu bản nguyên chi lực. Không thể không nói, luyện hóa bản nguyên chi lực mặc dù không thể đề cao tu vi, nhưng cái này cường đại sinh mệnh chi lực cùng tín ngưỡng chi lực tuyệt đối là lực lượng cội nguồn. Sinh mệnh chi lực, đề cao sinh mệnh pháp tắc khống chế. Tín ngưỡng chi lực, cung cấp túc chủ cái này tinh cầu lực lượng. Làm Phương Tinh Thần lại lần nữa đi tới tiểu Nhật Tử Quốc trên không, cái kia tiểu Nhật Tử Quốc nguyên bản hoàn chỉnh thổ địa đã đầy đất vết thương. Phương Tinh Thần lấy ra đạo khí cự kiếm, nhấc vung tay lên, kiếm đến chỗ xuất hiện một cái ngàn mét sâu lớn rãnh, dài ước chừng nửa cái địa cầu. "Ta Tinh Thần Tông Phương Tinh Thần, hôm nay cảnh cáo thiên hạ, phàm là xâm lấn ta Long Quốc tu chân giả, ngày khác chắc chắn diệt vong." Đạo thanh âm này, không quản ngươi là tu chân giả vẫn là bình dân, không quản ngươi tại địa cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều rõ ràng nghe vào trong tai. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, tất cả bên ngoài nước tông môn đều có thống nhất nhận biết, đó chính là muốn giao hảo Long Quốc. Bởi vì bọn họ có chân chính bảo hộ thần, Phương Tinh Thần. Mà cũng chính là cùng một ngày, Long Quốc bên trong các đại tông môn đều tại tông môn bên trong thành lập Phương Tinh Thần pho tượng, mỗi ngày cung cấp nuôi dưỡng. Ngày thứ 7, Phương Tinh Thần đem địa cầu bản nguyên hỏa trùng đặt ở Long Quốc cảnh nội, đồng thời bày ra trận pháp thêm lấy bảo vệ. Cuối cùng hắn lại đi gặp Tiêu Quân một mặt, đồng thời dặn dò mọi người siêng năng tu luyện. Ngày thứ 9, Phương Tinh Thần triệu tập Long Quốc tất cả tông môn cường giả, vì bọn họ bên trên một đường tu chân chi đạo khóa. Đây quả thực là địa cầu tu chân giới ngàn năm thịnh thế, rất nhiều người đều là không có tham gia bên trên mà thương tiếc cả đời. Cũng là tại cái này lớp bên trên Phương Tinh Thần giảng giải chính mình đối thiên đạo lý giải, đối nhân sinh cảm ngộ. Làm Phương Tinh Thần rời đi thời điểm, có rất nhiều cường giả tại chỗ đột phá, thậm chí đã đem Phương Tinh Thần trở thành chính mình nhân sư, sớm muộn cũng phụng. Ngày thứ 9, Khương Nôn nhìn một chút Phương Tinh Thần nói, những người này nhìn dài như vậy thời gian, chúng ta có phải là nên gặp bọn họ một chút? Phương Tinh Thần không nói gì, thân hình lóe lên, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Tại cách địa cầu không xa một cái tinh cầu bên trên, nơi đó thổ địa cằn cỗi, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Tại một cái chọc gò núi bên trên, có ba cái trang phục quái dị nam tử nhìn qua địa cầu. Đại ca, ngươi nói hai người kia cái gì tu vi? Cái gì tu vi? Hẳn là cũng tại tiên đế cảnh giới, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Một cái lớn tuổi nam tử trả lời. Nam tử trẻ tuổi hỏi, ta nhìn hắn thủ đoạn có thể là rất cao minh, mà còn hắn hình như tại tinh cầu kia lên đến bảo bối gì. Còn có hắn thanh kia cự kiếm, tuyệt đối là cực phẩm thần khí. Chúng ta không bằng được hắn. Một cái khác lập tức phụ hòa nói, đúng a, đoạt hắn, bên cạnh hắn cái kia mỹ nữ ta muốn. Nói xong ba người trên mặt lộ ra vẻ mặt bị ổi, nhưng vào lúc này một thanh âm cười đùa nói, Khương đại công chúa, những người này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi, chính đang có ý đồ xấu với ngươi đâu. Khương Nghiên lúc này đã khó ngăn chặn lửa giận trong lòng, trực tiếp xông tới đối với ba người tiến hành quyền cước giáo dục. Một lát sau Phương Tinh Thần bắt đầu đối mấy người thẩm vấn, từ bọn họ cửa ra vào bên trong biết được bọn họ là vừa vặn lang thang tới sở tạt người lang thang. Những người này phần lớn đều là tinh cầu của mình bị cướp đi bản nguyên chi lực, cuối cùng bất đắc dĩ rời nhà tìm kiếm mới tinh cầu. Phương Tinh Thần hiểu rõ phía sau cũng lâm vào sâu sắc suy nghĩ bên trong, dựa theo mấy người lời nói, những này tinh cấp người lang thang không phải số ít. Giống ba người bọn họ tu vi đã coi như là cao thủ, cho nên Phương Tinh Thần trong lòng nhiều ra một cái kế hoạch. Sau đó Phương Tinh Thần để bọn họ lập xuống lời thề, bảo vệ địa cầu mãi đến hắn xuất hiện lần nữa. Về sau đem ba người an bài đến Thanh Huyền Tông, còn nhắc nhở tông chủ ba người này thực lực cường hãn có thể nhiều thêm thỉnh giáo tu luyện tâm đắc. Đồng thời hắn còn tận lực nhắc nhở một cái ba người đối với chính mình đồ đệ muốn chiếu cố nhiều hơn. Phương Tinh Thần cuối cùng còn tại địa cầu bày ra Khôn Thần đại trận mới yên lòng. Ngày thứ 10, địa cầu hành trình ngày cuối cùng. Trời vừa sáng Khương Nghiên liền trang điểm đợi thật lâu tại Phương Tinh Thần cửa ra vào, đại tiểu thư này hôm nay hết sức xinh đẹp. Liền xem như những cái kia minh tinh cũng vô pháp cùng so đấu tương đối. Nha, Khương đại công chúa hôm nay ăn mặc như thế xinh đẹp là muốn đi đâu a? Khương Nghiên nói nghiêm túc, Tinh Thần, trên đường tu chân tuế nguyệt như thoi đưa. Mỗi người đều đang vì leo lên tu chân cao điểm tại làm cố gắng, ta phụ thân như vậy, người cũng như vậy. Ta biết các ngươi đều có rộng lớn mục tiêu, có thể ta chỉ muốn vui vẻ sinh hoạt. Cái này địa cầu ta rất thích, nếu như ngươi về sau có thể qua tìm tới tọa độ của nó, đệ nhất thời gian nói cho ta. Có lẽ ta lại ở chỗ này vượt qua ta dài dằng dặc một đời. Hôm nay là tại địa cầu ngày cuối cùng, ngươi có thể bồi ta thật tốt dạo chơi sao? Giống người bình thường như thế. Phương Tinh Thần rõ ràng, trở lại Thanh Vân Đại Lục hắn liền muốn chuẩn bị tiến vào thần giới, mà cái này Khương Nghiên là hắn tại thần giới tìm kiếm nhân hoàng chi quan trợ thủ tốt nhất. Bây giờ cái này điểm yêu cầu hắn tự nhiên là muốn đáp ứng. Sau đó hai người bắt đầu người bình thường một ngày, bọn họ dạo phố, ăn thức ăn ngon, xem phim, mua sắm. Kết thúc mỗi ngày Khương Nghiên cảm nhận được 10 phần thỏa mãn, nàng từng lần một nhìn xem nam nhân ở trước mắt, thậm chí bắt đầu ghen ghét chết đi một quyển thanh. Đột nhiên Phương Tinh Thần kéo lại tay của nàng, "Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Nói xong hai người tới sân chơi, ngày này là Khương Nghiên hạnh phúc nhất một ngày, cũng là tương lai để nàng thay đổi nguyên nhân gây ra, chương 94, tiến về thần giới, chương 94, tiến về thần giới. Làm ánh sáng mạnh lại lần nữa mở ra, Phương Tinh Thần hai người xuất hiện ở Tinh Thần Tông bên trong. Mà một ngày này chính là Tinh Thần Tông giới thứ nhất đại hội luận võ. Vì đề cao các đệ tử tu luyện nhiệt tình, Long Phi đặc biệt lấy ra cực phẩm thần khí cùng không ít đan dược xem như phần thưởng. Mà bây giờ Phương Tinh Thần chỉ có hoàn thành nhân hoàng nhiệm vụ mới có thể thăng cấp hệ thống. Cho nên tiến về thần giới là trước mắt sự việc cần giải quyết, hắn lập tức truyền âm cho Đông Phương Chiến, thương lượng thần giới chuyến đi. Cuối cùng, Phương Tinh Thần, Khương Nghiên, Đông Phương Chiến ba người cùng nhau đi tới. Mà Đông Phương Chiến thu phục cái kia hơn 10 tên thần vương tại vực ngoại thông đạo bên trong chờ, nếu như tình huống nguy cấp, bọn họ có thể lập tức tiến vào khôi phục tự thân tu vi. Cuối cùng Phương Tinh Thần quyết định sáng sớm ngày mai xuất phát thần giới, mà bây giờ hắn còn có một chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Hắn trở lại bên trong phòng của mình, tâm thần chìm vào đan điền bên trong. Nhìn xem cái kia cắm rễ tại đan điền bên trong địa cầu bản nguyên, lại nhìn một chút Thanh Vân Đại Lục thế giới bản nguyên. Cái kia bản nguyên chi thụ cảm giác được Phương Tinh Thần ánh mắt, lập tức hóa thân thành đáng yêu tiểu nữ hài trịnh trọng hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Ta có thể là giúp ngươi nhiều lần, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa luyện hóa ta." Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Ngươi có lẽ rõ ràng, thế nhân đều muốn lấy được ngươi, luyện hóa ngươi lực lượng đối tu chân đến nói là hấp dẫn cực lớn. Mà bây giờ ta cần ngươi lực lượng, ta biết cái này đối ngươi rất không công bằng, nhưng ta có thể làm ra hứa hẹn, ngươi chủ động hóa ra bản nguyên chi hỏa, ta bảo vệ ngươi vĩnh cửu bình an." Phương Tinh Thần nói tới không phải là giả, cái này tu chân thế giới dạng này sự tình cũng không hiếm thấy. Cái này thế giới bản nguyên nếu như rơi ở những người khác trên tay kết quả có thể nghĩ, bản nguyên chi thụ xoắn suýt qua sau chủ động bóc ra bản nguyên chi hỏa. Phương Tinh Thần dựa theo ước định, đem bản nguyên chi hỏa sắp đặt tại Tinh Thần Tông phía sau núi, đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu luyện hóa bản nguyên chi lực, theo luyện hóa tiến hành, Phương Tinh Thần cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội du tẩu, mỗi khi đi qua một chỗ kinh mạch liền mở rộng mấy phần, nguyên bản nút ở sâu trong thân thể tạp chất cũng bị bức ra ngoài thân thể. Nhưng mà, cỗ lực lượng này quá mức cường đại mãnh liệt, dần dần vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi. Trong chốc lát bản nguyên chi lực tại đan điền bên trong điên cuồng xoay tròn, cuối cùng toàn bộ tiến vào cây nhỏ mầm bên trên. Cây kia mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng, chậm rãi tại đan điền bên trong trưởng thành là một khỏa đại thụ che trời. Mà cái kia đan điền lại bị đại thụ tạo ra hơn 2 lần, cũng đúng lúc này một màn kỳ dị xuất hiện. Phương Tinh Thần Nguyên Anh ngồi ở dưới cây, thưởng thụ lấy bản nguyên chi lực tầm bổ. Trên cành cây đột nhiên kết ra bốn cái trái cây, nhan sắc không giống nhau, mỗi cái trái cây cũng giống như cái anh hải, tản ra pháp tắc chi lực. Trái cây màu xanh lam đại biểu thời gian pháp tắc, hiện nay Phương Tinh Thần đã mở ra thời gian gia tốc cùng thời gian tĩnh chỉ. Trái cây màu đen đại biểu không gian pháp tắc, tương đối thời gian pháp tắc đến nói, cái này không gian chi lực càng thêm huyền diệu. Cho đến trước mắt, Phương Tinh Thần trừ không gian truyền tống, cũng chính là tại trong phạm vi nhất định thuần di. Cái khác còn không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ. Trái cây màu xanh lục đại biểu sinh mệnh pháp tắc, Phương Tinh Thần lĩnh ngộ tu phục. Trái cây màu đỏ đại biểu linh hồn pháp tắc, hiện tại lĩnh ngộ linh hồn công kích cùng phòng ngự. Kỳ thật cái này bốn đại cao cấp pháp tắc là khá khó khăn, rất nhiều thần đế hao phí cả đời cũng không có hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Dựa theo mục bạch thần đế lý giải, tu chân giả bản thân tựa như một chiếc vải lớn, cái này pháp tắc chi lực tựa như là màu sắc khác nhau thuốc nhuộm. Mỗi một loại tổ hợp đều sẽ có biến hóa khác, nếu như có thể toàn bộ dung hội quán thông, hủy thiên diệt địa chỉ trong một ý nghĩ. Mà lần này luyện hóa để hắn tu vi cũng có chỗ tiến bộ, hiện nay đã là năm cấp thần vương. Mà liên tại Phương Tinh Thần chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một mảnh lá cây từ cửa sổ bay vào. Mà tại lá cây rơi trên mặt đất bắt đầu, Phương Tinh Thần liền cảm giác được lá cây từ xanh chuyển vàng, hắn một tay chỉ một cái, gia tốc toàn bộ quá trình. Cây kia lá nháy mắt khô héo xuống, Phương Tinh Thần lập tức mở ra sinh mệnh pháp tắc nếm thử tu phục, có thể là hình như không có lên bất cứ tác dụng gì. Ngay sau đó hắn vung tay lên, vài miếng lá cây xuất hiện lần nữa tại trên mặt nền. Hắn dùng đồng dạng thủ pháp lặp đi lặp lại thí nghiệm, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận. Thời gian có thể gia tốc sinh mệnh già yếu, đẩy tới sinh mệnh tử vong. Nhưng sinh mệnh chi lực muốn phục sinh một cái sinh mệnh thân thể liền không dễ như vậy. Mà thời gian tĩnh chỉ cũng không phải là thật bất động, nó bất quá là để thời gian tốc độ chạy trở nên chậm. Đương nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, vô số mảnh lá cây bay xuống, Phương Tinh Thần nháy mắt mở ra thời gian pháp tắc, đồng thời mở ra không gian pháp tắc. Một cái mắt, bay vào bên trong căn phòng lá cây toàn bộ ngừng giữa không trung. Phương Tinh Thần đứng dậy đến gần lá cây tiến hành quan sát, phát hiện đây mới thực là thời gian tĩnh chỉ, chuẩn xác mà nói là không gian tĩnh chỉ. Trong phạm vi lĩnh vực của hắn, tất cả mọi thứ sự vật toàn bộ bất động trạng thái, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hao tổn, Phương Tinh Thần đại hỉ, hắn không gian chi lực cuối cùng có lĩnh ngộ, không gian tĩnh chỉ ba. Tất nhiên thời gian pháp tắc có thể cùng không gian pháp tắc tiến hành phối hợp, cái kia sinh mệnh pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc phải chăng có thể đâu? Phương Tinh Thần nháy mắt có to gan ý nghĩ, hắn y nguyên lợi dụng thời gian pháp tắc thôi hóa lá cây biến chất. Mà lần này khác biệt, hắn mở ra sinh mệnh pháp tắc đối nó tu phục đồng thời, linh hồn pháp tắc cũng không ngừng vờn quanh bên trên. Một lát sau, mặc dù lá cây vẫn như cũ khô quắt tóc vàng, có thể là ngươi nếu là nhìn kỹ lại, cây kia lá rễ cây đã có một tia màu xanh sinh mệnh lực. Phương Tinh Thần biết con đường này không có dễ dàng như vậy, pháp tắc chi lực huyền diệu cũng không phải một ngày liền có thể lĩnh ngộ. Bây giờ tự mình mở ra không gian tĩnh chỉ, tương lai lại nhiều hơn một phần bảo đảm. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, ánh mặt trời vẩy lên người, phản phất biểu thị chính là sắp đến thần giới hành trình tràn đầy hy vọng. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rơi vãi ở trên mặt đất, Phương Tinh Thần ba người cùng nhau đứng ở truyền tống đại trận phía trước. Theo trận pháp kia sáng lấp lánh, bọn họ nháy mắt bị truyền đưa đến tiên đỉnh phụ cận. Tại Huyền Vũ thần thú hiệp trợ phía dưới, Tinh Thần Tông hao phí vô số nhân lực vật lực, thành công tạo dựng lên kết nối các tòa thành thị truyền tống đại trận. Những này truyền tống đại trận không những cực đại thuận tiện mọi người đi ra ngoài cùng giao lưu, càng quan trọng hơn là một khi có bất kỳ một chỗ gặp phải nguy cơ, thế lực khác có thể mượn những này đại trận cấp tốc tiếp viện, bảo đảm nhân tộc an toàn cùng ổn định. Làm ba người cuối cùng đến Thiên Đình lúc, đã từng huy hoàng tráng lệ Thiên Đình giờ phút này đã thay đổi đến tàn tạ không chịu nổi, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, phảng phất trải qua một tràng mãnh liệt vô cùng đại chiến. Nhìn qua cái này mảnh phế tích, Phương Tinh Thần không khỏi hồi tưởng lại những cái kia từng cùng hắn kể vai chiến đấu nhưng bất hạnh hy sinh bọn chiến hữu. Bọn họ anh dũng sự tích rõ mồn một trước mắt, mỗi một cái hình ảnh đều sâu sắc như kim châm hắn tâm. Lần này tiến về thần bí khó lường thần giới, Phương Tinh Thần trong lòng giấu trong lòng hai cái kiên định mục tiêu, một là muốn tìm đến cái kia nhân hoàng chi quan, bằng vào vô thượng thần lực chấn chỉnh lại thiên đình ngày xưa hùng phong, hai là muốn tìm tới vị kia trong truyền thuyết sinh mệnh thần đế, tìm hỏi phục sinh phương pháp. Mang theo phần này quyết tâm, ba người dứt khoát kiên quyết hướng đi thông hướng vực ngoại thông đạo. Chỉ thấy ngoài thông đạo, một đám mặc tinh thần tông pháp bảo thần cấp tu sĩ chính trận địa sẵn sàng. Bọn họ từng cái thần sắc trang nghiêm, dáng người thẳng tắp như tùng, tựa như năm đó uy trấn thiên hạ phương gia quân đồng dạng, thủ vững tại bảo hộ nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên. Đông Phương Chiến nhìn xem Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, đại ca, hôm nay tiến về thần giới tất cả tình huống cũng có thể phát sinh. Ngươi cũng nhìn thấy cái kia nhập thân vào long nhược tuyết trên thân thiên nhân, nếu như chúng ta cũng bị bản thân, ghi nhớ, không nên lưu tình. Dế ba. Phương Tinh Thần khẽ gật đầu ra hiệu về sau, ba người không chút do dự bước vào cái kia to lớn vòng xoáy bên trong. Trong chớp mắt, bọn họ liền biến mất ở tại chỗ, chính thức mở ra đoạn này tràn đầy không biết cùng mạo hiểm thần giới hành trình. Làm một trận ánh sáng mạnh sau đó, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Ba người mở to mắt mới nhìn rõ ràng, một cái cự đại lồng ánh sáng đem ba người bao phủ trong đó. Hoàng Bét, chúng kế. Đông Phương Chiến cũng nghiêm túc nói, đây là khấu trận, bọn họ vậy mà biết nói chúng ta muốn tới, đã sớm chuẩn bị. Phương Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, lập tức mở ra phòng ngự hộ thuẫn đem ba người bảo vệ. Lúc này một tiếng sang sảng cười tiếng vang lên, Đông Phương Chiến, ngươi tên phản đồ này, hôm nay ta muốn ngươi có đến mà không có về. Chương 95, âm mưu quỷ kế, chương 95, âm mưu quỷ kế. Đông Phương Chiến tập trung nhìn vào, phẫn nộ gầm thét lên, là ngươi. Thiên Ma tộc đại hoàng tử Xích Vũ. Tất nhiên nhận ra ta đến, còn không quỳ xuống đầu hàng. Phương Tinh Thần nhìn xem nam tử trước mắt, thân cao 2 mét Xích Vũ một thân màu đen chiến giáp, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, ánh sáng âm lanh lấp loé không yên, phản phất đến từ cựu luyện ngục ma thần. Một đầu màu mực tóc dài theo gió phất phới, cùng Phương Tinh Thần mái đầu bạc trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Phía sau một đôi to lớn cánh chim màu đen chậm rãi vỗ, cánh chim biên giới lóe ra tử mang. Hai tay của hắn ôm ngực, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt nụ cười. Mà cái này Hoàng Vũ xác thực có cản rỡ tiền vốn, tại thần giới bọn họ không có bất kỳ cái gì hạn chế, cái này tiểu tử tu vi vậy mà tại thần tôn bảy tầng. Mà bị Phương Tinh Thần tại bí cảnh bên trong chém giết Xích Lang chính là hắn tam đệ. Đông Phương Chiến nắm chặt nắm đấm, truyền âm nói, đại ca, có nắm chắc phá vỡ cái này trận pháp sao? Phương Tinh Thần quan sát một cái đại trận, cái này trận pháp đồng thời không tam minh, phá vỡ chỉ là thời gian vấn đề, hắn hướng Đông Phương Chiến truyền đạt ý nghĩ của mình. Một lát sau Đông Phương Chiến hướng hai người truyền âm nói, một hồi trận pháp phá vỡ, hai người các ngươi không cần quản ta. Ta tử có biện pháp thoát thân, chúng ta bây giờ vị trí thần giới Đông Nam Vương. Tại thần giới hướng chính tây, nơi đó có mảnh lâu dài cực hàn vờn quanh ngọn núi, chúng ta liền tại nơi đó tụ lại. Xích Vũ gặp mấy người trầm mặc không nói lại lần nữa kêu gào nói, Phương Tinh Thần, ngươi giết ta tam đệ, đả thương thần chủ đại nhân. Bây giờ tiến vào thần giới lĩnh vực, đợi ta đem ngươi bắt, giao cho thần chủ đại nhân xử lý. Liên tại Xích Vũ nói chuyện thời điểm, Phương Tinh Thần thả ra ma khí quỷ binh, tại Phương Tinh Thần chỉ huy như trên lúc hướng trận pháp trận nhãn phát động công kích. Đại trận tại công kích bên dưới run rẩy không ngừng, tùy thời đều có phá vỡ có thể. Xích Vũ giật mình, chết tiệt Phương Tinh Thần, tuyệt đối không cần để bọn họ chạy trốn. Xích Vũ sau lưng mười mấy tên thiên ma tộc lập tức đem trận pháp đoàn đoàn bao vây. Những này thiên ma tộc chiến sĩ đều tại 2 cấp thần tôn đến 5 cấp thần tôn ở giữa, liền tại trận pháp phá vỡ ngay mắt, Xích Vũ mang theo mọi người công kích chạm mặt tới. Phương Tinh Thần cảm thụ được cái kia uy áp ngập trời, toàn lực khống chế thần lực để ngăn cản đẳng cấp này áp chế. Đột nhiên, trên bầu trời hai vệt thần quang rơi vào Đông Phương Chiến cùng Khương Nghiên trên thân, một nháy mắt hai người khí thế liên tục tăng lên. Đầu tiên là Khương Nghiên, hắn nguyên bản là nhân hoàng chi nữ, tu vi tại 5 cấp thần tôn. Lại lần nữa trở lại thần giới lĩnh vực đầy đủ thần khí để nàng nháy mắt trở lại đỉnh phong. Mà Đông Phương Chiến cùng nàng khác biệt, hắn nguyên bản tu vi tại 6 cấp thần tôn, bởi vì những năm này đồng thời không đình chỉ tu luyện. Lại lần nữa trở lại thần giới tu vi đột phá đến 7 cấp thần tôn cùng cái kia Xích Vũ đồng dạng. Mà còn lúc này Đông Phương Chiến phía sau cũng sinh ra 2 cánh, cùng Xích Vũ khác biệt, Đông Phương Chiến cánh là màu đỏ rực. Càng thêm ly kỳ chính là Đông Phương Chiến sau lưng vậy mà nhiều ra một đầu cường tráng cái đuôi, mà cái đuôi cuối cùng có rõ ràng gai ngược. Chỉ thấy Đông Phương Chiến gầm lên giận dữ, một đạo vô hình sóng âm phóng tới mọi người. Những cái kia thiên ma tộc chiến sĩ né tránh không kịp, nháy mắt đầu góc choáng váng đứng cũng không vững. Cũng là cái này ngắn ngủi thời khắc, Khương Nghiên bắt lấy Phương Tinh Thần nhanh tay nhanh hướng cái kia phương tây bỏ chạy. Xích Vũ thấy thế lập tức muốn lên phía trước ngăn cản, làm thân hình hắn di động thời điểm đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, hắn lập tức quay người chính là một quyền. Vừa vặn cùng Đông Phương Chiến nắm đấm đụng vào nhau, trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, lấy hai người nắm đấm làm trung tâm sinh ra đại lượng sóng xung kích. Xích Vũ nổi giận mắng, "Đông Phương Chiến, ngươi cái này phản đồ, ta muốn sống ăn ngươi." Song Vương ngươi một quyền ta một chân mở rộng chiến đấu. Không thể không nói, thiên ma nhất tộc thân thể thật không phải nhân tộc tu sĩ có thể so. Liên tại hai chiến đấu 10 phần kịch liệt thời điểm, Đông Phương Chiến đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, một nháy mắt mười mấy đạo thạch trụ từ mặt đất dâng lên, qua trong giây lát tạo thành một cái đại trận. Mà Đông Phương Chiến mượn cơ hội này nhanh chóng hướng thần giới lĩnh vực phương bắc bỏ chạy, lưu lại tức hồn hiện Xích Vũ đối với trận pháp điên cuồng công kích. Làm Đông Phương Chiến thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, trận pháp bên trong Xích Vũ nháy mắt thay đổi đến trầm ổn. Hắn nhếch miệng lên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phương xa. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, cái kia trận pháp nháy mắt sụp đổ vỡ đi ra. Đại hoàng tử, bọn họ trốn. Chúng ta muốn hay không truy? Xích Vũ lắc đầu, gắt ý nói, hí kịch vẫn là muốn làm nguyên bộ, tại các đại thành trì thông báo treo thưởng, đồng thời phái một số người truy kích, nhưng tận lực không muốn cùng ngành chiến. Nói xong lấy ra mấy khối thượng phẩm thần thạch, tại hắn bố trí, một tòa siêu cấp khốn lại lần nữa bố tại vực ngoại thông đạo chỗ, có thể cùng lúc trước khác biệt, lần này đại trận rõ ràng muốn so vừa vặn cường đại hơn nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, Xích Vũ tự lẩm bẩm, hoan nên đi tới tàn khốc thần giới lĩnh vực. Tại hắn kinh khủng trong tiếng cười, mấy người hướng hoàng cung phương tinh bay đi. Đông Phương Chiến chiến một đường hướng bắc, không dám có bất kỳ ngừng. Chưa đi vào thần giới phía trước hắn liền cùng Phương Tinh Thần làm dự tính tốt, hắn trong bóng tối liên hệ chính mình phụ thân. Đem Phương Tinh Thần có thể giải trừ thiên nhân nguyền rủa thông tin thả ra, mà Phương Tinh Thần thì là tìm kiếm nhân hoàng chi quan, thành tựu đương thế nhân hoàng. Lúc này Phương Tinh Thần kinh lịch một ngày đảo vong, hiện tại cùng Khương Nghiên nghỉ lại tại một cái rừng rậm chỗ sâu nghỉ ngơi. Có thể Phương Tinh Thần tâm một mực không cách nào bình tĩnh, nếu biết rõ đến hắn loại này tu vi, xác thực có thể cảm giác được một chút tương lai sự tình phát triển. Hắn luôn cảm thấy lần này thần giới chuyến đi sẽ có đại sự gì phát sinh, bởi vì có năm đó Đông Phương Chiến tiến hắn thân phận lệnh bài, hắn hiện tại có thể cảm giác được Đông Phương Chiến đại thể phương hướng. Khương Nghiên nhìn ra Phương Tinh Thần có tâm sự, ôn nhu an ủi, "Phương Tinh à, Đông Phương Chiến đối thần giới hiểu khá rõ, hắn sẽ không có vấn đề." Phương Tinh Thần gật gật đầu hỏi, "Ngươi đối nhân hoàng chi quan có cái gì cảm ứng sao?" Khương Nghiên mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi mở miệng, "Tinh Thần, có chuyện ta muốn trước thời hạn cùng ngươi nói. Cái này nhân hoàng chi quan hết sức đặc thù, có thể nói hắn trên thực tế không thuộc về thần khí hoặc là đạo khí. Nó càng giống là lực lượng nào đó tạo thành, điểm trọng yếu nhất nó muốn chủ động nhận chủ, nếu không không ai có thể ép buộc nó. Đây đúng là Phương Tinh Thần không có nghĩ tới, hắn từ khi đi tới tu chân thế giới, nơi này tu chân giả đều đối cường đại vũ khí cùng phòng gồm có mãnh liệt chấp nhất. Năng lượng tạo thành, có thể cùng cái này bản nguyên chi lực tương tự a. Cái này thần giới lĩnh vực mặc dù chỉ là Thanh Vân Đại Lục một cái góc, nhưng diện tích hay là 10 phần to lớn. Lúc trước hắn cũng làm bài tập, đối cái này thần giới cũng hiểu chút đỉnh. Cái này thần giới bản đồ chính giữa liền lúc trước thần đế cung điện, cũng là toàn bộ thần giới lĩnh vực chí cao tồn tại. Mà bây giờ Đông Đạo thần giới chân thần sớm đã không còn tồn tại, nơi đó là Thiên Ma tộc đại bản doanh. Mà Đông Phương Chiến vị trí gia tộc tại hướng tây bắc, tại Thiên Ma tộc bên trong cũng là số một số hai gia tộc. Còn có Đông Phương Chiến đặc biệt nhắc nhở qua, tại thần giới lĩnh vực bên trong có mấy nơi 10 phần đặc biệt. Một là tại hướng chính tây có một mảnh cực hàn chi địa, nơi đó lâu dài tuyết động bao trùm, dị thường giá rét. Cho dù có thần đế tu vi cũng vô pháp ở bên trong dài thời gian lưu lại. hai là tại phía tây nam có tòa hỏa sơn quần, cùng bình thường núi lửa khác biệt, nơi đó nhiệt độ cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Phương Tinh Thần thậm chí hoài nghi Nhân Hoàng Chi Quan rất có thể liền tại hai địa phương này, cho nên tại chạy trốn lúc, tận lực hướng phương hướng này. Liền tại Phương Tinh Thần suy nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong lúc, thần giới Thiên Ma tộc đã đang nổi lên một tràng kinh thiên kế hoạch, Phương Tinh Thần ba người có thể thành công hay không tìm tới Nhân Hoàng Chi Quan. Cái kia Thiên Nhân tộc Liễu Thanh Phương phải chăng còn tại thần giới? Chương 96, biến mất thần tộc, chương 96, biến mất thần tộc. Một tòa cổ xưa thành trì bên trong, trên đường phố lui tới đám người đều riêng phần mình bận rộn, nhìn kỹ lại, một bộ phận người chỗ cổ đều mang theo một cái thạch hoàn. Cái kia thạch hoàn hình như có một loại nào đó ma lực, tản ra ưu ám quang mang. 3333. Một trận roi quất âm thanh truyền tại cả con đường bên trên. Mụ hắn, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng thần sao? Ngươi bây giờ là lão tử nô lệ, cho lão tử đi nhanh điểm. Một cái thiên ma tộc người ngay tại xua đuổi lấy một người trung niên nam nhân. Hai bên đường phố người mặc dù đáng thương nam nhân, nhưng cũng không dám lên tiếng, yên lặng làm lấy chính mình sự tỉnh. Trung niên nam tử này hai mắt vô thần, trên vai khiêng mấy cái nặng nề hòm sắt. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng hẳn là cái có thực lực tương giả, nhưng tại thần bí thạch hoàn hạn chế bên dưới chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Lúc này tầng hai quán rượu nhỏ bên trong, Khương Nghiên sớm đã kìm nén không được, nếu không phải Phương Tinh Thần truyền âm ngăn cản, nàng liền muốn làm chẳng cứu người này. Bởi vì nàng đã sớm nhận ra người này đúng là mình phụ thân cấp dưới, Thanh Tiêu Thần Đế, một cái kiếm đạo thiên tài. Kỳ thật liền tại một ngày trước Phương Tinh Thần hai người liền đi tới cái này liệt hỏa thành, vì có thể thuận lợi tiến vào, hai người che giấu khí tức, đồng thời thay đổi dung mạo của mình. Hiện tại hai người là một đôi cha con, vì để tránh cho phiền phức, Phương Tinh Thần đặc biệt để Khương Nghiên ăn mặc xấu một điểm. Có thể hai người vừa tiến vào trong thành liền phát hiện, cái này thần giới con dân cũng không có bị toàn bộ thanh lý, ngược lại là đều bị trở thành nô lệ. Bọn họ mang thạch hoàn chính là áp chế bọn hắn tu vi đạo cụ. Trải qua Phương Tinh Thần tử quan sát kỹ, trong thành này thường xuyên có tuần tra hộ vệ, tu vi tại thần vương cảnh. Mà trong đó một chút nhỏ thống lĩnh thì là thần quân cảnh, mà vừa vặn cái kia huy động roi chính là thần quân cảnh giới. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười có chủ ý, lúc này đi xuống lầu. Làm Phương Tinh Thần đi xuống lầu dưới vừa vặn cùng người tiểu đội trưởng kia gặp nhau, người tiểu đội trưởng kia nhíu đôi chân mày lập tức vặn hỏi, ngươi là ai? Làm sao từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi? Bởi vì đối Thiên Ma tộc có hiểu biết, Phương Tinh Thần mở miệng nói, lão phu là Âu Dương gia tộc Âu Dương Thần, lần này tới Liệt Hỏa Thành có một số việc muốn làm. Đang lúc nói chuyện hắn thả ra thần vương cảnh Thiên Ma tộc khí tức. Người tiểu đội trưởng kia thấy thế, lập tức buông lòng xuống cảnh giác cười nói, vốn là Âu Dương gia tộc bằng hữu, ta là trong thành này đội hộ vệ tiểu đội trưởng, Dương Quốc Khánh. Không biết đạo hữu đến Liệt Hỏa Thành vì chuyện gì a? Phương Tinh Thần mặt lộ vẻ khó xử, mới tiến vào tiểu lâu nói chuyện. Người tiểu đội trưởng này tự nhiên là không khách khí, đi theo Phương Tinh Thần đi tới tầng 2 vào chỗ xuống. Coi hắn nhìn thấy Khương Nghiên một sát na, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Xấu, quá mẹ hắn xấu. Dương Quốc Khánh thầm nghĩ trong lòng. Phương Tinh Thần tranh thủ thời gian giải thích nói, không dối gạt ngài nói, chúng ta là Âu Dương chính thân thích. Lâu dài chờ trong gia tộc, cái này không, tiểu nữ đã đến thành gia niên kỷ. Trong gia tộc một mực không có có ngưỡng mộ trong lòng người, cho nên ta liền đi đến Liệt Hỏa Thành tìm kiếm một cái nữ tế. Đại nhân tất nhiên là trong thành này đội trưởng, người quen biết tự nhiên nhiều chút, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ giới thiệu một thanh niên tài tuấn. Chỉ cần sự thành, ta Âu Dương gia tộc nhất định không quên ân tình của ngươi. Nói xong, Phương Tinh Thần lấy ra một khối cực phẩm thần thạch nhét vào trong tay của hắn. Cái này thần thạch tại thần giới lĩnh vực mặc dù phổ biến, nhưng chỉ giới hạn ở hạ phẩm cùng trung phẩm. Mà thượng phẩm cùng cực phẩm giống hắn loại này nhân vật là rất khó chiếm được. Người tiểu đội trưởng này giả vờ khó khăn nói, tất nhiên là Âu Dương chính đại nhân thân thuộc, chuyện này ta tự nhiên là muốn giúp, chỉ bất quá cái này sự tình không vội vàng được, cho ta chút thời gian. Ta nhất định giúp tiểu thư tìm tới cái như ý lang quân. Dương Quốc Khánh trong lòng suy nghĩ, người nào mụ hắn nguyện ý cưới dạng này người quái dị a, hai mắt giống to như đậu nành nhỏ, mũi vểnh lên trời, một hàng răng vàng khẽ cao thấp không đều. Phương Tinh Thần thấy đối phương cắn câu nói lần nữa, còn có chuyện muốn phiền phức ngươi, ta cha con hai người muốn tìm cái thanh tịnh nơi ở lần này đi ra vội vàng, nô lệ người hầu cũng không có mang theo bên người. Ngươi nhìn nói xong tại lấy ra một khối thần thạch đưa tới. Người tiểu đội trưởng này vội vàng tiếp nhận thần thạch thả, hắn thấy, cái này Phương Tinh Thần tuyệt đối là Âu Dương gia tộc nhân vật trọng yếu, không phải vậy không có khả năng hào phóng như vậy. Mà cái này hai khối cực phẩm thần thạch đủ để mua xuống mười mấy cái phòng ở. Hắn vội vàng nói, ai nha lão ca quá khách khí, như vậy đi, ta thành đông có chỗ phòng ở một mực không có ở, liền đưa cho lão ca. Đến mức người hầu sao, vừa vặn ta ra ngoài mang theo một cái, ngốc là choáng váng điểm, bất quá rất nghe lời, cũng đưa cho lão ca. Phương Tinh Thần gặp mục đích đạt tới ám chỉ Khương Nghiên, nàng lập tức ngầm hiểu. Thẹn thùng mở miệng nói, trời ơi, ta nhìn vị này đại nhân cũng không tệ, không biết nhưng có hôn vối. Tiểu đội trưởng nghe vậy nháy mắt rời đi ghế tựa, vừa nói vừa đi xuống lầu, lão ca ngươi yên tâm, tiểu thư sự tỉnh ta nhất định toàn lực ứng phó, có tin tức ta đi tìm ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Phương Tinh Thần hai người cũng không còn lưu lại, đi xuống lầu dưới mang theo cái kia thanh tiêu hướng thành đông phòng ở đi đến. Không bao lâu, ba người liền đi đến chỗ này viện lạc. Viện tử mặc dù không lớn, nhưng vị trí vắng vẻ, mười phần yên tĩnh. Phương Tinh Thần bố trí trận pháp phía sau mới yên tâm lại. Lúc này Khương Nghiên sớm đã kìm nén không được kích động trong lòng, lần này Phương Tinh Thần không có ngăn cản nàng. Nàng ôm lấy thanh tiêu, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Trong miệng hô lên, thanh thúc. Câu nói này phảng phất chỉ có trong ngộng xuất hiện qua, thanh tiêu thần đế run rẩy hai tay đẩy ra chính mình đầu tóc rối bời, muốn tại mặt mũi của đối phương bên trong tìm kiếm được chính mình nhớ cái bóng. Phương Tinh Thần nhắc nhở, ta khuyên ngươi đổi về chân dung, mũi vểnh lên trời, pháp lực vô biên, ta đều nhanh luôn. Khương Nghiên ý thức được nháy mắt khôi phục chân dung, một nháy mắt, thanh tiêu nguyên bản đờ đẫn ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sáng lên. Hắn lao đi Khương Nghiên khỏe mắt nước mắt, không dám tin hỏi, Tiểu Nghiên, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Là ta thanh thúc, ta là Tiểu Nghiên. Thanh Tiêu đột nhiên hai hàng lông mày nhíu chặt đẩy ra Khương Nghiên, dồn dập hô, ngươi quá lô mãng, làm sao xuất hiện tại Liệt Hỏa Thành? Đi, hiện tại liền đi, rốt cuộc không nên quay lại, vừa nói còn một bên thúc giục hai người rời đi. Khương Nghiên phí hết đại lực khí mới cùng Thanh Tiêu giảng minh bạch gần nhất phát sinh sự tình, Thanh Tiêu nghe xong sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày đều không nhúc nhích. Đột nhiên hắn quay người đối với Phương Tinh thần quỳ xuống, đa tạ đại nhân cứu chúng ta nhà công chúa, đại ân đại đức đời sau chắc chắn báo đáp. Phương Tinh liền vội vàng đem hắn nâng lên, sau đó bắt đầu kiểm tra cái kia thần bí thạch hoàn. Trải qua Phương Tinh thần kiểm tra đại khái có hiểu biết, mà một bên Khương Nghiên lo lắng hỏi, Tinh thần, ngươi có biện pháp giải ra cái này thạch hoàn sao? Phương Tinh thần đem hai người dàn xếp vào chỗ mới chậm rãi mở miệng, ta vừa rồi kiểm tra qua, cái này thạch hoàn sắc thực 10 phần huyền diệu, nó có thể nói là kiện trung phẩm thần khí, giải ra nó cũng không khó. Hai người nghe vậy nháy mắt mừng rỡ không thôi, có thể Phương Tinh thần lời kế tiếp lại để cho hai người rơi vào trầm tư. Ta hiện tại sắc thực có thể giải ra thạch hoàn, còn tiền bối tự do. Bất quá ta tin tưởng giống tiền bối dạng này, người phụ thân bộ hạ cũ có khối người, nếu như giải ra thạch hoàn nhất định phát động một loại nào đó cơ quan, cái kia thiên ma tộc sẽ lập tức biết. Đến lúc đó người không có cứu được, chính chúng ta cũng muốn người đang ở hiện cảnh. Phương Tinh thần gặp Khương Nghiên cảm xúc xa xút nói lần nữa, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta trước tiên có thể không muốn giải trừ thạch hoàn, tìm cơ hội mang theo tiền bối trước rời đi. Mặc dù có thể bại lộ vị trí, nhưng ta tự có ứng đối chi pháp. Phương Tinh thần lại lần nữa nghiêm túc nói, mà trước mặt ta có mấy cái vấn đề trọng yếu cần tiền bối giải đáp. Chương 97, diệt thần một trận chiến, chương 97, diệt thần một trận chiến. Tiền bối, cái kia sinh mệnh thần đế còn sống hay không? Hắn là có hay không có phục sinh chi pháp? Phương Tinh thần lúc này hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất. Thanh Tiêu suy tư điều gì đột nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói ra, ngươi nói là Bách Linh tiên tử, nàng xác thực có thể được xưng là sinh mệnh thần đế. Nàng sinh mệnh pháp tác tạo nghệ là ta gặp qua cường đại nhất, đến mức phục sinh chi thuật ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng nếu như là nàng, cũng rất có thể. Cái này Bách Linh tiên tử bản thể là chỉ không tước, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên đi đến con đường tu chân. Nàng đối sinh mệnh pháp tắc lý giải vượt xa người bình thường, tại thần giới đại chiến thời điểm không thấy đến nàng tham gia, cho nên bây giờ sống hay chết khó mà phán đoán. Kỳ thật Phương Tinh giờ phút này còn có một cái nghi vấn, vì cái gì tại Đông Phương chiến trong miệng thần tộc đều đã diệt tuyệt, mà bây giờ chỉ là bị nô dịch. Tiếp xuống Thanh Tiêu thần đế nói về trận kia kinh thiên thần giới chi chiến. Cùng Mục Bạch nói tình huống giống nhau, cái này thần giới đúng là thuộc về Thanh Vân đại lục một cái góc. Là vì ở tại thần giới lĩnh vực tu sĩ sợ tài nguyên sớm muộn cũng sẽ khô kiệt, mới thành lập vực ngoại thông đạo. Mà có một ngày ngoại tộc xâm lấn, thần giới đại năng nhộn nhịp tham chiến, trận chiến kia có thể nói là 10 phần mãnh liệt. Không ít thần đế tại chỗ vẫn lạc, mà cái kia nhân hoàng Khương Quân Lôi cũng không ngoại lệ. Sau đó Phương Tinh thần hướng hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, có thể biết Mục Bạch thần đế. Thanh Tiêu cho ra minh xác trả lời, Mục Bạch thần đế là Mục gia gia chủ. Thần giới gần với nhân hoàng tồn tại, dựa theo suy đoán của hắn hẳn là cũng tại cuộc chiến đấu kia bên trong vẫn lạc. Về sau sự tình chính là thiên ma tộc bắt đầu khắp nơi cướp đoạt, đem một chút thần tộc hậu duệ nhốt lại, thậm chí thành bọn họ nô lệ, thành bọn họ đồ ăn ba. Khương Nghiên nghe lấy Thanh Tiêu tự thuật phản phất trở lại trận kia kinh thiên chi chiến bên trong, nhớ lại hắn phụ thân cùng thúc bá vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Phương Tinh thần suy nghĩ thật lâu, biết rõ cái này thiên ma tộc có khả năng chiếm linh thần giới tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là dự mưu đã lâu, đồng thời có thiên nhân hỗ trợ. Trước mắt tất nhiên đi tới thần giới, mà thần tộc người còn có tồn tại, như vậy đem bọn họ cứu ra về sau cũng là đối kháng thiên nhân một sự giúp đỡ lớn. Phương Tinh thần hỏi, tiền bối, giống như ngươi bị nô dịch thần tộc cao thủ nhiều sao? Thanh Tiêu lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, ngươi thấy bên đường tiểu thương, khổ lực, mang theo thạch hoàn đều là thiên ma tộc nô lệ. Có thể những người này phần lớn đều tu vi yếu kém, chân chính đến thần đế lắc đắc không có mấy. Ngươi đừng tưởng rằng trước đây thần giới khắp nơi trên đất là cao thủ, bọn họ cùng Thanh Vân đại lục tu sĩ đồng dạng, đều là từng bước một tu luyện. Chỉ bất quá nơi này tài nguyên tu luyện muốn phong phú hơn nhiều. Đúng, ta đã từng thấy qua Thanh Hồng Đan đế. Nàng cũng tại Liệt Hỏa thành bên trong, bất quá nàng tựa như là trong thành này hộ vệ đại đội trưởng nô lệ. Thanh Tiêu vội vàng nói. Khương Nghiên hai mắt tỏa sáng, Thanh Hồng Đan đế, đây chính là trừ chính mình phụ thân, cùng người thân cận nhất của mình Á Khương Nghiên sư phụ, từ nhỏ đem nàng nuôi lớn. Thần giới một trận chiến thời điểm nàng đứng tại Nhân Hoàng Tả Hữu, chưa từng lùi bước. Ta sư phụ ở đâu? Tinh thần chúng ta nhất định muốn cứu nàng. Cái này Khương Nghiên gắt gao bắt lấy Phương Tinh thần hai tay, trong lòng nàng trước mắt cái này cái nam nhân không gì làm không được. Phương Tinh thần an ủi, ngươi đừng nội, tất nhiên chúng ta tới, liền nhất định sẽ giải cứu chư vị tiền bối, nhưng bây giờ nhất định phải ổn định, không thể lộ ra chân ngựa. Xanh Tiêu tiền bối, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nô lệ của ta. Ghi nhớ, không quản xảy ra chuyện gì, nhìn thấy người nào đều không thể đem ta hai người sự tình nói ra. Dù sao thời gian đi qua lâu như vậy, nhân tâm khó dò a. Đến mức Thanh Hồng tiền bối trước đó không nên gấp, chúng ta từng bước một đến. Nhìn ra, những này thiên ma tộc người rất yêu tiền. Đây chính là chúng ta chỗ đột phá. Tiếp xuống ba người ngay ở chỗ này dàn xếp lại, người ở bên ngoài xem ra, Phương Tinh thần cha con hai người trong mỗi ngày ăn ăn uống uống. Mà cái kia Thanh Tiêu phụ trách quét dọn thu thập, còn thường xuyên bị nhục mạ ngược đãi. Một ngày này, tiểu đội trưởng Dương Quốc Khánh tìm tới cửa. Phương Tinh thần vội vàng mời vào trong cửa, ngồi ở lạnh trong đỉnh. Phương Tinh thần vì đó rót chén rượu dò hỏi, huynh đệ có phải là có tin tức tốt gì a? Tiểu đội trưởng một cái uống vào trong chén rượu ngon, chính muốn nói rõ ý đồ đến, đột nhiên thần sắc hắn giật mình, mừng rỡ nhìn xem Phương Tinh thần nói, lão ca, đây là cái gì rượu ngon? Tại sao ta cảm giác thần lực của mình tinh thuần mấy phần? Phương Tinh thần ra vẻ thần bí nói, đây là nhà ta tộc trưởng ban thưởng, người bình thường có thể uống không đến. Rất nhiều thần đế vì nhấm nháp rượu này, không tiếc tiêu phí cực phẩm thần thạch. Thế nào, lão ca đối ngươi không tệ a? Không sai, không sai. Lão ca ta lần này tới là có chuyện báo cho. Mặc dù tiểu thư vị hôn phu còn không có tìm được, nhưng mấy ngày nữa trong thành có cái đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có thật nhiều thanh niên tài tuấn tham gia, ngươi có thể đi thử xem. Người tiểu đội trưởng này lúc trước về đến trong nhà liền bắt đầu bận rộn xem việc này, có thể nghe nói Khương Nghiên tướng mạo không có người đáp ứng. Hai người lại trò chuyện một hồi, Phương Tinh Thần lấy ra một bình rượu trắng đưa cho hắn, người tiểu đội trưởng kia rất là vui vẻ chạy. Mà lần này đối thoại cũng để cho Phương Tinh Thần nắm giữ không ít tin tức. Đệ nhất, cùng hắn nghĩ đồng dạng, Thiên Ma tộc bắt đầu gián tiếp báo cáo truy kích Phương Tinh Thần ba người. Thứ hai, cái này Liệt Hỏa Thành bên trong hiện tại cách Hoàng Thành vẫn là vô cùng gần, cho nên từ Hoàng tộc trực tiếp quản lý. Mà cái này Liệt Hỏa Thành chủ xích cựu tu vi tại thần đế một tầng, thực lực tương đương khủng bố. Thứ ba, buổi đấu giá này bên trong sẽ có đấu giá nô lệ, cũng sẽ có một chút thiên tài địa bảo. Mà Phương Tinh Thần chính dễ dàng mượn cơ hội này quang minh chính đại mua về thần tộc người. Ba người thương lượng phía sau quyết định từ Phương Tinh Thần chính mình tham gia, mà hai bọn họ thì trong nhà chờ. Có thể Phương Tinh Thần luôn là trong lòng bất an, hắn không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, Thiên Ma tộc thái độ cũng để cho hắn cảm thấy hoài nghi. Vài ngày sau, tại tiểu đội trưởng dẫn đầu xuống, Phương Tinh Thần đi vào phòng đấu giá, lần đấu giá hội này đến người còn thật không ít. Phương Tinh Thần vì để tránh cho phiền phức, để tiểu đội trưởng giúp hắn hoàn thành đấu giá. Đấu giá hội bắt đầu, từng kiện thương phẩm bắt đầu đấu giá. Có thần khí, đan dược, thần thảo, công pháp các loại. Những vật này Phương Tinh Thần là trước mắt, kế tiếp đấu giá là một người, chuẩn xác mà nói là một cái nữ nhân. Nữ tử này dáng người thon thả, khuôn mặt tinh xảo. Tiếp xuống đấu giá là một cái nô lệ. Các vị, không nên coi thường người này. Nàng trước đây có thể là tên thần đế, hơn nữa còn là tên cường đại luyện đan sư. Giá khởi điểm 10 khối thượng phẩm thần thạch. Một cái lão giả tại sân khấu bên trên ra sức chào hàng. Rất nhanh tại lão giả thổi phồng bên dưới giá cả liền đi tới 2 khối cực phẩm thần thạch, mà lúc này Phương Tinh Thần ra hiệu tiểu đội trưởng có thể xuất thủ. Người tiểu đội trưởng kia mặc dù có một quan nửa trước, nhưng giống hắn dạng này tiểu đội trưởng tại Liệt Hỏa Thành bên trong có hơn 10 cái. Lần này đi theo Phương Tinh Thần cái này đại tài chủ tham gia đấu giá, sống lưng của hắn đều đứng thẳng lên rất nhiều. Có tiền không chắc mức, sớm muộn gặp sẽ đánh. Có cái này tín nhiệm, tiểu đội trưởng giơ tay lên một cái âm thanh phách lối hô, ta ra 3 cái cực phẩm thần thạch. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy âm thanh chủ nhân thì có người mở miệng cười nhạo, ta tưởng rằng ai đây, Dương Quốc Khánh xem ra gần nhất phát tài. Người nói chuyện cũng là tiểu đội trưởng, từ trước đến nay cùng hắn không hợp nhau. Ta ra 4 viên cực phẩm thần thạch. Dương Quốc Khánh nghe vậy tức giận lên đầu, cái này tiểu tử là nói rõ cùng chính mình đối nghịch. Lúc này Phương Tinh Thần vô vô chân của hắn, hắn ngay mắt lực lượng 10 phần hô, lão tử ra 10 viên cực phẩm thần thạch, có bản lĩnh ngươi tiếp lấy thêm. Tuy nói nô lệ này là thần đế, nhưng có thạch hoàn khống chế căn bản không phát huy ra thực lực, cho nên những này nô lệ giá trị đều không cao, cái này 10 khối cực phẩm thần thạch đã là giá trên trời, cuối cùng Phương Tinh Thần thuận lợi cầm xuống. Mà cởi xuống một chút thương phẩm cùng nô lệ Phương Tinh Thần đều không có hứng thú gì, hắn cũng không hy vọng quá làm người khác chú ý. Tại hai người đi ra phòng đấu giá thời điểm, người tiểu đội trưởng kia đã chờ ở bên ngoài. Chương 98, quần quần sóng ngầm, chương 98, quần quần sóng ngầm. Dương Quốc Khánh, vị này ngươi không giới thiệu một chút không? Vị tiểu đội trưởng kia không có hảo ý dò hỏi. Dương Quốc Khánh sắc mặt âm trầm nói, "Trương Lượng, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Vị này là Âu Dương gia chủ thân thuộc, làm sao, ngươi có ý kiến gì không?" Trương Lượng nghe vậy nháy mắt minh bạch tất cả, cái này Dương Quốc Khánh là đụng phải kim chủ, như thế lớn bánh ngọt không thể để hắn ăn một mình. Hắn vội vàng đi đến Phương Tinh Thần trước người lấy lòng nói, "Ai nha, nguyên lai là Âu Dương gia tiền bối. Tại cái này Liệt Hỏa Thành bên trong, Dương đội trưởng năng lực có thể là có hạn. Ta đại ca, Liệt Hỏa Thành đại đội trưởng, tiền bối nếu là có gì cần cứ mở miệng." Hai người hàn huyên vài câu phía sau Phương Tinh Thần liền rời đi, coi hắn về đến trong nhà lúc, Khương Nghiên cùng Thành Tiêu Thần Đế đều sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì nữ tử trước mắt chính là Khương Nghiên tâm tâm niệm niệm sư phụ, Thanh Hồng Đan Đế. Sư đồ hai người ôm nhau cùng một chỗ, trọn vẹn một giờ, Khương Nghiên mới đưa bây giờ tình huống nói rõ. Mà tại Thanh Hồng Đan Đế trong miệng Phương Tinh Thần cũng đều ve sầu một cái tin tức trọng yếu, đó chính là qua mấy ngày Liệt Hỏa Thành sẽ tổ chức một cái trọng đại nghi thức. Đến lúc đó rất nhiều gia tộc đều sẽ tham gia, Phương Tinh Thần lập tức làm ra quyết định, phải nhanh chóng rời đi nơi này, tận lực hướng tây tiến lên. Cuối cùng vẫn là dựa vào Khương Nghiên đề nghị, chuẩn bị tiến về phương Tây Thần Quang Thành. Nơi đó vị trí vắng vẻ, cách cái kia hai khối khu vực thần bí lại tương đối gần. Nhưng làm phía trước làm sao mang đi hai cái thần đế thành vấn đề, Phương Tinh Thần từng muốn đem hai người thu vào thất bảo hỗn độn tháp bên trong, có thể lại lo lắng đoạn tuyệt hai người khí tức bại lộ hành tung. Mà còn dựa theo hắn tại người tiểu đội trưởng kia trong miệng tìm hiểu đến tình báo, cái này thần bí thạch hoàn một khi gỡ xuống, những này nô lệ sẽ tiến vào dài dàng giặc suy yếu kỳ, nếu như không có cường đại thần lực duy trì, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Kế sách hiện nay chỉ có nên rời đi trước, ngày sau lại tính toán sau. Mà trong thành mặt khác thần tộc con dân Phương Tinh Thần hiện tại bất lực, trừ phi có khả năng thay đổi thần giới bây giờ cách cục. Ngày thứ hai, Phương Tinh Thần mấy người đi ra ngoài thành, vừa vặn gặp phải hôm nay thủ thành Dương Quốc Khánh. Hắn nhìn thấy Phương Tinh Thần vội vàng đi lên phía trước, trên mặt cười bồi nói, "Lão ca, ngươi cái này là muốn đi đâu à?" Phương Tinh Thần một mặt bất đắc dĩ nói, "Còn không phải tiểu nữ sự tình, ngày hôm trước một vị lão hữu mời ta đi trong nhà làm khách, nói chỗ của hắn có chút tư chất không tệ nam tử trẻ tuổi. Còn nói muốn cho tiểu nữ nhà ta giới thiệu hôn sự, chúng ta tự nhiên là muốn đi một chuyến." Dương Quốc Khánh nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái này nữ nhi chính là trong nhà có tòa thần khoáng, cũng khó có nam tử sẽ chọn chúng. Có thể hắn trên miệng lại vội vàng nói, ai nha, việc này trách ta. Gần nhất trong thành có nhiều việc, còn chưa kịp cho tiểu thư giới thiệu. Lão ca chuyến đi này, thật để cho ta trong lòng bất an a. Hai người lại hàn huyên vài câu, Phương Tinh Thần liền rời đi. Hắn lấy ra một kiện thần khí phi hành, mấy người một đường hướng tây tiến về cái kia thần quang thành. Mà lần này đi cái kia thần quang thành còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là sinh mệnh thần đế năm đó liền ở tại thần quang thần phụ cận trong dãy núi. Tại bọn họ tiến lên trên đường, Phương Tinh Thần cũng lấy ra không ít bảo dược thần thảo, trợ giúp hai vị thần đế khôi phục thân thể bệnh dữ. Mà đoạn này thời gian, Phương Tinh Thần cũng từng nếm thử lợi dụng bản nguyên chi lực bung lỏng cái kia thần bí thạch hoàn. Trải qua mấy ngày bung lỏng, cái kia thạch hoàn tùy thời đều có thể phá giải. Mà hai vị này thần đế tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, từ ban đầu nguyên anh kỳ đã đạt tới thiên tiên cảnh giới. Mà lúc này thiên ma tộc hoàn thành, một người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên tại mấy người cùng đi tiến vào một cái huyền sắt chế tạo cửa lớn. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một đầu khắc đầy phù văn thông đạo, hai bên lối đi thì là từng gian phòng giam. Bên trong giam giữ từng cái nhân tộc tu sĩ, mỗi người bọn họ sau lưng đều bị một đôi to lớn móc sắt xuyên qua ngực. Áo bào màu vàng nam tử nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng phía sau cũng không có dừng bước lại, mà là trực tiếp đi vào bên trong. Khi đi đến cuối lối đi, hai tên thiên ma tộc thủ vệ sớm liền tại nơi đó chờ. Lại lần nữa mở ra một đạo cửa lớn hướng phía dưới đi đến, mà tầng một giam giữ người thảm thiết hơn. Không chỉ có móc sắt xuyên ngực, mỗi người hai chân đều đã bị chặt xuống, mà đặc chế trong lồng giam gần như không cách nào hấp thu đến bất kỳ thần khí. Làm áo bào màu vàng nam tử đi đến cuối lối đi, cái kia gian phòng giam bên trong có hai tên nam tử ngồi ở trong đó. Mà cái này hai tên nam tử cũng không có bị ngược đãi, chỉ là bị nhốt lại. Khi thấy áo bào màu vàng nam tử thời điểm, nam tử trẻ tuổi lập tức hô, "Xích Thiên Cuồng, ngươi tới làm gì? Mơ tưởng để ta hai phụ tử thay đổi ý nghĩ?" Cái này được xưng là Xích Thiên Cuồng áo bào màu vàng nam tử chính là Thiên Ma tộc vương. Bây giờ cái này thần giới lĩnh vực trừ thiên nhân bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Xích Thiên Cuồng cười lạnh nói, "Hôm nay đến là cho các ngươi mang đến một tin tức tốt, Đông Phương Chiến đã trở lại thần giới." Trong phòng giam hai người nghe vậy nháy mắt đứng dậy, cái kia lão giả gầm thét lên, "Hài nhi của ta bây giờ ở nơi nào? Ngươi muốn đối hắn làm cái gì?" Xích Thiên Cuồng cười lạnh nói, "Hừ, các ngươi Đông Phương gia tộc phản bội thiên nhân, nếu không phải ta toàn lực che chở, ngươi hai phụ tử sớm đã thân tử đạo tiêu. Năm đó con của ngươi Đông Phương Chiến lén lút hạ giới, mà bây giờ hắn cùng Thanh Vân Đại Lục Phương Tinh Thần kết bái huynh đệ. Còn trước sau chém giết ta Thiên Ma tộc mấy vị cao thủ, liền ta tiểu nhi cũng chết tại cái kia Phương Tinh Thần trong tay. Ta biết ngươi Đông Phương gia tại thần giới có thật nhiều cấp dưới, chỉ cần ngươi đáp ứng phụ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, buông tha các ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, cái kia Đông Phương Chiến ngươi liền khó mà gặp lại nữa. Ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là Thiên Ma tộc vương, lựa chọn của ta là sẽ không sai." Nói xong hắn phất tay áo rời đi. Tại nhìn Phương Tinh Thần bên này, mấy ngày ở chung, cũng để cho Phương Tinh Thần biết không ít thần giới kỳ văn việc ít người biết đến. Dựa theo Thanh Hồng Đan Đế tự thuật, giống bọn họ dạng này nhân hoàng bộ hạ cũ còn có lẽ tồn tại. Chỉ bất quá không biết bị giam giữ tại chỗ nào, liền tính hai người bọn họ đều là vài ngày trước mới lưu đày tới cái kia liệt hỏa thành bên trong. Phương Tinh Thần sau đó hỏi thăm thần giới bên trong thần khoáng tình huống, điểm này Thanh Tiêu Thần Đế là hiểu khá rõ, bởi vì trước đây thần thạch áp vận đều là hắn đích thân phụ trách. Nói lên cái này thần khoáng vậy liền nói rất dài dòng. Ban đầu cái này bây giờ thần giới không có vực ngoại thông đạo, tự nhiên là bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tiến vào. Khi đó tại chỗ này có vị thiên tài tu luyện tại cái này thành đế, thành lập mảnh đất này cái thứ nhất tông môn thế lực, tên là Chính Dương Tông. Cái này tông chủ Chính Dương đạo nhân có thể nói là cái kỳ tài, 3 tuổi luyện võ, năm hàng năm nói, 15 tuổi tiến vào tiên cảnh, 30 tuổi tiến vào thần cấp, 500 tuổi bước vào thần đế cảnh giới. Phương Tinh Thần mấy người nghe vậy tất cả giật mình, cái này Chính Dương đạo nhân đúng là tu luyện kỳ tài. Có thể thanh tiêu lời kế tiếp càng làm cho ba người kinh ngạc không thôi, cái này Chính Dương đạo nhân từ tu luyện bắt đầu đồng thời không có bất kỳ cái gì tu luyện công pháp, chỉ bằng một thân man lực khắp nơi tìm người luận bàn, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Lúc ấy Thanh Vân Đại Lục tu sĩ đều đem hắn trở thành quái thai, mãi đến hắn thành đế ngày đó, hắn một người đơn đấu Thanh Vân Đại Lục các đại tông môn tông chủ. Cuối cùng, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn thắng. Mà những này tông chủ bên trong mỗi cái tu vi đều so hắn cao hơn, thậm chí có thần đế cấp 7. Cái gì? Một cái một cấp thần đế đơn đấu các đại tông chủ, hơn nữa còn thắng. Đây quả thực là khốc đập chết chương 99, đồng dạng công pháp, chương 99, đồng dạng công pháp. Phương Tinh Thần liền vội vàng lấy ra bia đồ ăn vặt, hắn bắt quái tâm là triệt để bị cong lên. Thanh Tiêu lại lần nữa đem bọn họ kéo vào cái kia ban đầu thần giới. Cái kia Chính Dương đạo nhân sau trận chiến này, liền đi tới bây giờ chân giới vùng lĩnh vực này sáng lập tông môn. Về sau có người truyền thuyết, cái này Chính Dương đạo nhân sở dĩ có thể lực chiến quần hùng, là vì hắn học tập đến một bộ thần bí công pháp, hình như kêu Bá Thể Kim Thân Quyết. Bá Thể Kim Thân. Nghe đến đó, Phương Tinh Thần rốt cuộc kìm nén không được kích động nội tâm. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là trùng hợp sao? Cái này hệ thống bên trong xuất hiện công pháp làm sao sẽ trước kia liền xuất hiện qua đâu? Mang theo đủ loại nghi vấn, Phương Tinh Thần kiên nhẫn nghe tiếp. Cái này Chính Dương đạo nhân từ khi sáng tạo tông môn phía sau, cũng rất ít ở trước mặt người đời lộ rõ. Mãi đến có một ngày, trên bầu trời một viên màu tím tinh thể rơi xuống tại phiến khu vực này. Mọi người nhộn nhịp phía trước đến tìm kiếm, hy vọng có thể tìm đến bảo vật này. Có thể mấy năm thời gian đi qua, người nào cũng không thể tìm tới. Nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu, phiến khu vực này bên trong bắt đầu xuất hiện thần thạch. Mà ở thời kỳ đó, Thanh Vân Đại Lục địa phương khác cũng sẽ có chút ít thần thạch xuất hiện. Mà nơi này xuất hiện là một cái thần thạch hầm mỏ, về sau bởi vì tranh đoạt thần thạch hầm mỏ quyền khai thác, phát sinh vô số lần chiến tranh. Các thế lực lớn đều không nhỏ tổn thương, cuối cùng Chính Dương đạo nhân xuất thủ. Lắng lại việc này, định ra về sau cái này thần khoáng từ tông môn ở giữa thế hệ tuổi trẻ luận võ đến phân phối. Đó cũng là Chính Dương đạo nhân một lần cuối cùng xuất hiện tại đại gia tầm mắt, từ đây liền biến mất không thấy. Về sau trải qua tháng năm dài đằng đẵng, phía khu vực này thế lực ngày càng cường đại. Cuối cùng thành lập vực ngoại thông đạo, phong tỏa thần giới, độc hưởng thần khoáng. Phương Tinh Thần nghe xong suy nghĩ một lát sau hỏi nghi vấn của mọi người, vậy tại sao Thanh Vân Đại Lục thần cấp tu sĩ đều không thấy đâu? Thanh Tiêu nghe vậy lắc đầu, cái này ta cũng không biết, từ khi ta tu luyện bắt đầu liền tại thần giới. Trước đây Nhân Hoàng đại nhân đã từng trong lúc vô tình nói qua, Thanh Vân Đại Lục đã từng phát sinh qua một trường hạo kiếp. Đến mức đến cùng phát sinh cái gì liền không được biết rồi. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lúc lâu sau đưa ra cái nhìn của mình, cái này thần khoáng hành trình nhất định là cái kia thần bí tinh thạch thúc dục. nếu như có thể được đến cái kia tinh thạch, có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiền bối, cái kia Chính Dương Tông tại thần giới chi chiến thời điểm có hay không tham chiến? Phương Tinh Thần vẫn là rất để ý bá thể kim thân nơi phát ra. Lúc này Thanh Hồng cấp đáp, không có. Bởi vì thần giới chi chiến phía trước cực kỳ lâu, Chính Dương Tông liền thần bí biến mất tại thần giới. Phương Tinh Thần căn cứ những đầu mối này có một cái to gan suy đoán, nhưng hôm nay còn không thể chứng thực. Hắn tin tưởng đáp án tại tương lai không lâu tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Mấy người trải qua mấy ngày đi đường đi tới một tòa sâm trong rừng, nơi này dãy núi vần quanh, phong cảnh tú lệ. Đột nhiên Phương Tinh Thần khống chế máy bay dừng bước lại, mấy người nháy mắt đáp xuống đất mặt. Mà cũng chính là lúc này, mấy thân ảnh trước sau xuất hiện, Phương Tinh Thần dò xét một phen về sau phát hiện mấy người toàn bộ là Thiên Ma tộc. Mà còn tu vi đều tại thần quân 3 tầng trên dưới, bây giờ loại này tu vi tại Phương Tinh Thần trước mặt quả thực chính là không chịu nổi một kích. Huống chi Khương Nghiên bây giờ tu vi đã khôi phục lại 5 cấp thần tôn, bên trong một cái dẫn đầu trước tiên mở miệng, "Mấy vị, huynh đệ ta mấy người gần nhất trong tay tương đối gấp, có thể mượn chút thần thạch đến sử dụng." "A gấp?" Lại dám đánh tiếp Phương Tinh Thần, nhìn đến những này người hôm nay phải xui xẻo, Khương Nghiên trong lòng cười thầm. Phương Tinh Thần quan sát đến ba người trên thân mặc, nhìn đến những này người hẳn là nào đó cái tông môn đệ tử. Hắn không cần nói nhảm nói, trực tiếp mở ra Thôn Thiên Thần Công hóa làm một tấm vong lớn, nháy mắt đem ba người một mực khóa lại. "Các ngươi là cái nào tông môn?" Phương Tinh Thần nhàn nhạt hỏi. Đầu linh kia nháy mắt tới tính tình miệng phun hương thơm, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh lên thả chúng ta có thể là Âu Dương gia tộc ra ngoài lịch luyện đệ tử." "Âu Dương thế gia ngươi biết ta, đây chính là ngươi không đắc tội nổi tồn tại." Phương Tinh Thần gặp hắn mạnh miệng lập tức mở ra luyện hóa, kèm theo một tiếng hét thảm, thân thể người nọ khô quắt xuống, thân thể thần lực bị rút khô. Lúc này hai người khác đã sợ đến hai chân như nhũn ra, tức đái đầy đất. Trải qua một phen vận hỏi, đồng thời không có cái gì tin tức hữu dụng, bất quá ngược lại là đối cái này Âu Dương gia tộc nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Cuối cùng Phương Tinh Thần đem hai người cùng nhau luyện hóa, tu vi cũng đột phá đến 6 cấp thần vương. Mà nhìn thấy Phương Tinh Thần thôn vệ công pháp, hai vị thần đế không khỏi nhíu mày. Nếu biết rõ, tại nhân tộc tu sĩ bên trong thôn vệ là tương đối kinh khủng một loại tồn tại. Mà tại vừa vận hỏi thăm bên trong có một cái tin tức vẫn là để Phương Tinh Thần chú ý, chính là gần nhất các đại gia tộc thế lực thường xuyên mở ra hội nghị. Lại trải qua mấy ngày đi đường, Phương Tinh Thần mấy người cuối cùng đi tới Thần Quang thành phụ cận, nhưng bọn họ đồng thời không có gấp vào thành, bởi vì Phương Tinh Thần cảm giác hai vị thần đế mục tiêu quá lớn. Nếu như tại Liệt Hỏa thành thân phận bị vạch trần, cái kia bây giờ mang theo hai người liền như là hành tẩu điểm đắm. Cuối cùng bàn bạc sau đó, Phương Tinh Thần tính toán một mình vào thành tìm hiểu tình huống, mà Khương Nghiên mang theo hai người ở ngoài thành chờ đợi. Phương Tinh Thần chuyển đổi dung mạo hướng cái kia trong thành đi đến, vừa tới đến dưới cửa thành liền nhìn thấy phía trên báo cáo, tự nhiên là chính mình mấy người bị truy nã chân dung. Mà lúc này Phương Tinh Thần đã hóa thân Âu Dương gia tộc ra ngoài đệ tử dáng dấp. Trải qua một phen kiểm tra, Phương Tinh Thần thuận lợi vào thành. Sau đó dựa theo lệ cũ tìm cái quán rượu nhỏ ngồi xuống, nghe lấy trong đó một chút thiên ma tu sĩ nội dung nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo nhu nhược thân ảnh xuất hiện tại trong tử quán. Cái này người vóc dáng tinh tế, làn da trắng tinh, ngũ quan tinh xảo, liền Phương Tinh Thần cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, rất đẹp trai thanh niên. Hắn liếc nhìn một vòng trực tiếp hướng Phương Tinh Thần đi tới, không nói hai lời ngồi xuống. "Tiểu nhị, tốt nhất rượu thức ăn ngon." Thanh niên này không riêng hình tượng xinh đẹp, ngay cả âm thanh đều cực kỳ tốt đẹp. Mà Phương Tinh Thần mở ra thiên ma lôi nhãn quan sát phía sau không khỏi giật mình, người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi vậy mà tại năm cấp thần quân. Đoán chừng là gia tộc nào công tử thiếu gia, Phương Tinh Thần quay đầu nhìn hướng khu phố không nghĩ có bất kỳ liên quan. Làm tiểu nhị nhiệt tình đem đồ ăn rượu đặt tới cái bàn, thanh niên kia mở miệng nói ra, "Vị đạo hữu này, có thể bồi ta uống mấy chén?" Phương Tinh Thần nghe vậy xua tay cự tuyệt, sau đó liền muốn rời đi nơi đây. Có thể xanh mượn năm lời kế tiếp để hắn lập tức ngồi xuống. "Ngươi ba cái kia bằng hữu hình như ở ngoài thành chờ ngươi." Phương Tinh Thần nhìn trước mắt cái này thần bí thanh niên lập tức hỏi, "Ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm gì?" Thanh niên không có trả lời, tự mình ăn uống. Sau đó không lâu hắn thả xuống đôi đuôi trong tay, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mười phấn bất mãn nói, không ra thế nào, hương vị bình thường. Nói xong đứng dậy đi xuống lầu, một ánh mắt giá hiệu Phương Tinh Thần đuổi theo. "Tiểu nhị." Vừa rồi thịt rượu từ vị này công tử thanh toán, Phương Tinh Thần bất đắc dĩ bước xuống thần thạch đi theo. Trải qua mấy cái ngõ nhỏ phía sau, Phương Tinh Thần đi theo thanh niên bước chân tiến vào một cái trong chỗ. Mà thanh niên này thân phận đến tột cùng là người nào vậy? "Là địch, là bằng hữu." Chương 100, Đông Phương gia tộc vận mệnh, chương 100, Đông Phương gia tộc vận mệnh. Tiến vào viện phía sau, thanh niên kia xua tay ra hiệu Phương Tinh Thần ngồi xuống. Mà Phương Tinh Thần sớm đã là Khương Nghiên ba người an nguy lo lắng không thôi, hắn quan sát trong viện chỉ có hai người bọn họ, nháy mắt sát ý nổi lên bốn phía. Sau một khắc Phương Tinh Thần động, hắn mở ra trọng lực lĩnh vực đồng thời, không gian tĩnh chỉ cũng theo đó mở rộng. Có bá thể kim thân gia trì, tu vi lập tức đề cao một cái đại cảnh giới, đi tới 6 cấp thần quân. Thanh niên kia không nghĩ tới Phương Tinh Thần dám ở trong thành động thủ, vừa muốn phản kháng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách hành động. Mà Phương Tinh Thần làm sao sẽ cho hắn cơ hội, một tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn đè xuống đất, đồng thời Thôn Thiên Thần Công mở ra đem thanh niên một mực khống chế lại. Phương Tinh Thần cưỡi tại thanh niên trên thân, một tay nắm lấy lồng ngực của hắn, một tay nâng lên chuẩn bị cho hắn nổ đầu một kích. Liên tại thời khắc mấu chốt này, thanh niên chợt vật từ trong miệng gọi ra một cái danh tự. Đông Phương Chiến. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt đình chỉ công kích của mình, nhưng Thôn Thiên Thần Công khống chế hắn không có buông lỏng. Gặp Phương Tinh Thần có chỗ hòa hoãn, thanh niên kia lại lần nữa lo lắng nói, "Đông Phương Chiến là ta nhị ca." Phương Tinh Thần lần này tính toán nghe rõ ràng, có thể hắn đột nhiên cười lớn một tay vung ra. "Ba ba." Tiếng tát hai vang dội. Phương Tinh Thần nổi giận mắng, "Ta nhị đệ đã từng nói qua với ta, hắn có một cái đại ca cùng một người muội muội, có thể chưa từng có nói qua." Nói đến đây Phương Tinh Thần chộp vào thanh niên ngực tay nhẹ nhàng nặn nặn, nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất một mặt nước mắt thanh niên, hắn nháy mắt có loại dự cảm xấu. Hắn liền vội vàng đứng lên, đồng thời giải ra đối thanh niên gò bó. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi là Đông Phương Chiến muội muội. Nói xong lời cuối cùng âm thanh gần như chỉ có chính hắn có thể nghe đến. Thanh niên kia đột nhiên chạy đến Phương Tinh Thần bên cạnh, há mồm hung hăng tại Phương Tinh Thần cánh tay tát tới. Phương Tinh Thần bị đau, nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì phản kháng. Một lát sau thanh niên kia đem mái tóc dài của mình mở ra, chỉnh sửa lại một chút chính mình trang dung. Xuất hiện lần nữa tại Phương Tinh Hung Thần trước mặt là một cái thiên ma tộc mỹ thiếu nữ. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, Đông Phương Chiến là ta nhị ca, ta gọi Đông Phương Tỉnh. Tại ngươi vừa mới tiến thành thời điểm ta liền cảm thấy nhị ca khí tức, cho nên mới đem ngươi mang ở đây. Người nào nghĩ đến ngươi là lưu manh, đối ta có khinh bạc cử chỉ. Ta muốn nói cho ta biết nhị ca, để hắn thu thập ngươi. Phương Tinh Thần vội vàng giải thích, chính mình cùng Đông Phương Chiến là kết bái huynh đệ, sau đó không lâu tiểu cô nương mới bình tĩnh trở lại. Mà Phương Tinh Thần lập tức hỏi, ngươi là thế nào cảm giác được trên người ta có Đông Phương Chiến khí tức? Đông Phương Tình đắc ý nói, chúng ta có thể là thân huynh muội, tự nhiên sẽ có cảm ứng à, khả năng là trên người ngươi có cái gì vật phẩm của hắn. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau lấy ra phía trước Đông Phương Chiến đưa thân phận lệnh bài, Đông Phương Tình nhìn thấy phía sau lập tức xác định. Đột nhiên Đông Phương Tình hình như nhớ ra cái gì đó mở miệng nói, không tốt, ngươi ba cái kia bằng hữu có nguy hiểm. Phương Tinh Thần nghe vậy nháy mắt hướng ngoài thành bay đi, coi hắn đi tới Khương Nghiên ba người chỗ ẩn thân lúc. Nơi này đã một mảnh hỗn độn, rõ ràng có đánh nhau vết tích. Phương Tinh Thần lập tức bốn phía lục soát, nhưng nơi này hình như bị người từng giở trò, không cách nào phán đoán Khương Nghiên là ba người chạy trốn phương hướng. Phương Tinh Thần nhất thời lâm vào mê man, nếu như riêng lấy Khương Nghiên tu vi, nghĩ muốn chạy trốn là không có vấn đề. Bất quá lấy nàng tính cách nhất định sẽ không bỏ qua cái kia hai vị thần đế. Lúc này Đông Phương Tình cũng chạy tới, Phương Tinh Thần trầm giọng hỏi, "Đem ngươi biết rõ nói cho ta." Phương Tinh Thần cái kia phảng phất có thể đem không khí đều đông kết băng lạnh ngữ khí, giống như một đạo gió lạnh thổi qua, để nàng không khỏi dùng mình một cái. Vẹn vẹn từ hắn nói chuyện ngữ điệu bên trong, nàng liền có thể rõ ràng phát giác được mấy người này đối với Phương Tinh Thần tầm quan trọng. Vì vậy, nàng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng mở miệng nói, "Ta nhưng thật ra là tại ngươi sau tiến nhập tòa thành này. Lúc ấy, ta vừa lúc nhìn thấy ngài cùng cái kia ba vị bằng hữu phân biệt tình cảnh. Liên tại các ngươi vừa vặn tách ra không bao lâu, ta đột nhiên cảm nhận được mấy đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh hướng lấy bọn hắn rời đi phương hướng di chuyển nhanh chóng đi qua. Loại kia cường đại uy áp, cho dù là cách nhau rất xa, cũng y nguyên có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được." Phương Tinh Thần thầm than, từ tiến vào thần giới chẳng lẽ liền đã bị người khóa chặt? Vì cái gì ta không có một chút phát giác đâu? Nên sẽ không phải, nhưng bây giờ Khương Nghiên có nguy hiểm, mà chính mình lại không cách nào xác định phương hướng của nàng, cái này để Phương Tinh Thần lâm vào tự trách. Làm Phương Tinh Thần tỉnh táo một lát sau quyết định trước giải Đông Phương Tình tình huống, tại trong miệng của nàng lại một đại nguy cơ xuất hiện. Tại Thiên Ma tộc bên trong kỳ thật rất là có không ít nhường nhịn người nắm giữ lật đổ thiên nhân thống trị nguyện vọng. Ở trong đó Đông Phương gia tộc chính là lớn nhất đại biểu, bọn họ một mực đang tìm kiếm biện pháp giải khai thiên người nguyện rủa. Có thể là tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không có ai biết phương pháp, dần dần một ít tộc nhân bắt đầu nản chí. Mà Thiên Ma tộc hoàng thất nhưng thật giống như mười phần hưởng thụ bị thiên nhân thống trị, bọn họ một mặt không ngừng cho Thiên Ma tộc người tẩy não, một phương diện bắt đầu trong bóng tối chèn ép. Mãi đến Đông Phương Chiến hạ giới tìm kiếm thế giới bản nguyên thông tin bị thiên nhân biết, hoàng thất bắt đầu đoạt lại Đông Phương gia tộc cùng một chút phản đối thiên nhân thế lực quyền hạn cùng tài nguyên. Mà liên tại trước đó không lâu, không biết là nguyên nhân gì, hoàng thất chúng hơn cao thủ xông vào Đông Phương gia tộc. Trừ Đông Phương Tình bên ngoài, tất cả mọi người bị bắt giam giữ. Lại không lâu nữa tại bên ngoài trốn tránh truy sát Đông Phương Tình biết được chính mình nhị ca trở về thần giới thông tin, nàng không kịp chờ đợi tìm kiếm khắp nơi. Phương Tinh Thần suy nghĩ thật lâu hỏi, ngươi biết hiện tại thần giới có bao nhiêu trời đều tồn tại? Ngươi phụ thân bọn họ sẽ bị giam giữ ở đâu? Đông Phương Tình tự tin nói, bây giờ thần giới không có thiên nhân. Bọn họ hình như nhận đến cái gì chỉ lệnh, toàn bộ rời đi. Nhưng cái này không cho thấy bọn họ sẽ không trở về, mà ta phụ thân cùng tộc nhân có lẽ liền bị giam giữ tại Hoàng Thành Thiên Lao bên trong. Ta lo lắng nhất chính là ta nhị ca biết thông tin độc thân tiến đến nghị cách cứu viện, vậy hắn liền trung kế. Phương Tinh Thần bó tay toàn tập, Khương Nghiên bây giờ bị truy sát, Đông Phương Chiến tình huống cũng không thể lạc quan. Có thể Phương Tinh Thần trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm kiếm Nhân Hoàng chi quan, không phải vậy lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói thiên nhân, liền xem như thiên ma tộc cao thủ cũng khó có thể đối kháng. Hiện nay hắn chỉ có tin tưởng hai người năng lực, đồng thời thần tốc tiến về hai cái kia thần bí chi địa, tìm kiếm Nhân Hoàng chi quan manh mối. Mà còn hai người này đối thần giới đều hiểu khá rõ, tại tách ra phía trước cũng thương lượng qua tại phương Tây tập hợp. Lập tức hắn bắt đầu dặn dò Đông Phương Tình, hy vọng nàng có thể liên hệ những cái kia phản đối thiên nhân tộc nhân, tại cùng hoàng thất lúc khai chiến có thể giúp được bận rộn. Mà Phương Tinh Thần thì là bước lên tìm kiếm Nhân Hoàng chi quan con đường. Sau đó hai người bắt đầu chia ra làm việc, có thể là liền tại Phương Tinh Thần thân ảnh biến mất tại trong mây thời điểm, một cái thần bí hắc ý liễu nhân ở phía sau một cây đại thụ đi ra. Hắn nhìn xem hai người bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm, xem ra ngươi thật sự là trong truyền thuyết kia nam nhân ba. Chương 101, cực hàn chi địa, chương 101, cực hàn chi địa. Phương Tinh Thần biết bây giờ cần nhất chính là thời gian, hắn một bên đi đường một bên hướng Mục Bạch hỏi thăm cực hàn chi địa tình huống. Có thể Mục Bạch thần đế cũng không có đi qua nơi đó, chỉ là nhắc nhở nơi đó mười phần nguy hiểm, liền xem như thần đế cũng không dám tiến vào. Phương Tinh Thần biết kỳ nộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, lúc này hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, "Túc chủ ngươi bây giờ có hai cái hệ thống nhiệm vụ có thể tiếp. Một là tiến vào thần giới cực hàn chi địa, phá giải trong đó trận tướng. Hai là tiến vào Hỏa Sơn quân địa, hiểu rõ bí mật trong đó. Nhiệm vụ ban thưởng thần cấp bảo hòm một cái." Phương Tinh Thần cuối cùng nghe đến một tin tức tốt, vừa vặn hai địa phương này chính mình muốn đi, còn có thể thuận liền hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia thần cấp bảo hòm có thể là hư rất. Mà trải qua một tháng thời gian hắn cuối cùng đi tới cực hàn chi địa lối vào chỗ, có thể là lúc này nơi này có thể nói là trọng binh bảo vệ. Cầm đầu là một tên một cấp thần đế, còn lại thần tôn cảnh giới cũng có hơn 10 người. Phương Tinh Thần cảm thụ tới đây bầu không khí, xem ra muốn đi vào 10 phần khó khăn. Hắn quan sát đến cực hàn chi địa bên ngoài, đây là từng tòa cao ngất thẳng tắp băng sơn tạo thành. Trừ lối vào địa phương còn lại đều có thần bí kết giới không cách nào tiến vào, lúc này Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư. Đại nhân, ngươi nói chúng ta như thế nhiều người trông coi tại cái này địa phương cất chim cũng không có, có cần thiết này sao? Một cái thiên ma hoán giận nói. Tên kia thần đế nghiêm túc cảnh cáo nói, những này không phải chúng ta có thể quyết định, thiên hoàng quyết định không cho chất vấn. Mấy tên thần tôn cũng bu lại, thần đế đại nhân, ngươi cho chúng ta tiết lộ một chút, cái này cực hàn chi địa đến cùng có cái gì bảo vật tồn tại? Những người này đều là thuộc hạ của mình, một mực trung tâm đi theo chính mình. Kỳ thật hôm nay tới đây hắn cũng có rất nhiều lời oán giận, sau đó hắn chậm rãi nói, ai? Cái này cực hàn chi địa mười phần khủng bố. Năm đó thiên nhân đã từng đích thân tiến vào qua, các ngươi cũng biết đạo thiên người tu vi làm sao? Có thể đi vào thiên nhân vậy mà không có có một cái sống đi ra, dựa theo thiên hoàng suy đoán, bên trong nhất định có cái gì tồn tại cường đại. Cái gì? Thiên nhân chết tại bên trong? Vậy chúng ta thủ tại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Người nào muốn vào liền để hắn vào. Chính là. Tên kia thần đế nhìn xem mọi người hắn một lời người một câu cũng không có quá nhiều giải thích, nhưng bọn họ đối thoại sớm đã bị Phương Tinh Thần nghe cái chân thành. Kỳ thật Phương Tinh Thần đối thiên nhân tu vi vẫn luôn không phải hiểu rất rõ, hẳn là so thiên ma tộc hiếu thắng. Mà cùng Liễu Thanh Phương cùng Liễu Chính Vũ chiến đấu, bởi vì bọn họ tu vi bị áp chế cũng không có cách nào tra xét bọn họ thực lực chân chính, cho nên cái này đến nay đều là cái dấu hỏi. Cứ như vậy Phương Tinh Hung Thần một mực mở ra pháp tắc chi lực, che giấu khí tức của mình nhận nút xuống. Hắn muốn chờ một cái cơ hội, một cái có thể để hắn mạo hiểm cơ hội tiến vào. Cảnh đêm tiến đến, trên bầu trời xuất hiện chấm chấm đầy sao. Đột nhiên một tiếng thú vật giống để thiên ma tộc mọi người hai hàng lông mày nhíu chặt, ở phía xa trong rừng rậm, từng trận bụi mù nổi lên bốn phía, hình như có đồ vật gì tại hướng phương hướng này thần tốc di động bên trong. Thiên kia thần đế lập tức cảnh giác nói, không tốt, là thú triều. Kỳ quái làm sao sẽ vô duyên vô cớ dẫn phát thú triều đâu? Tiếng nói của hắn vừa ra, từng cái hình thái khác nhau yêu thú trong rừng rậm vọt ra. Mặc dù những này yêu thú tu vi không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Bọn họ liều mạng chạy trốn, hình như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi bọn họ. Tại thần đế chỉ huy bên dưới, thiên ma tộc mọi người lập tức mở rộng công kích. Đối với bọn họ đến nói những này yêu thú cũng không tạo được uy hiếp, chỉ tính là làm nóng người mà thôi. Mọi người ở đây đánh giết yêu thú thời điểm, tên kia thần đế cấp tốc quay đầu, một đạo bá đạo quyền phong đánh về phía lối vào. Lúc này chỉ thấy phối phương nữ cung thần mở ra bá thể kim thân, cứ thế mà ngăn lại cái này một kích, mượn lực quyền thân ảnh biến mất tại lối vào. Thần đế tức giận lên đầu, mới vừa muốn xông vào cực hàn chi địa, nháy mắt lại bình tĩnh lại, phẫn hận nói, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng khó ở bên trong sống sót. Vừa tiến vào cực hàn chi địa Phương Tinh Thần không kịp khôi phục thương thế, vội vàng mở ra hỏa chi pháp tắc, một đoàn liệt hỏa nháy mắt đem hắn vây quanh trong đó. Bởi vì nơi này thực sự là quá rét lạnh, Phương Tinh Thần thậm chí cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị đông kết. Cho dù hiện tại có hỏa chi khải giáp bảo vệ, rét lạnh kia cảm giác ý nguyên băng triệt tấu xương. Phương Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, lấy ra một cái chữa thương thần đan, đồng thời mở ra sinh mệnh pháp tắc bắt đầu tu phục thương thế. Cái kia thần đế một quyền thật sự là mười phần khủng bố, nếu không phải mình thân thể cường hãn, vẹn vẹn một quyền này liền có thể trực tiếp để chính mình về cái gì nhà. Nửa giờ sau, Phương Tinh Thần trạng thái thân thể đạt đến cực hạn. Hắn quan sát tỉ mỉ lên cái này cực hàn chi địa, nhìn mắt nhìn đi, đây là một đầu thẳng tắp thông đạo. Thông hai bên đường là hai tòa băng sơn vách đá, mà tại hắn tất cả nhìn thấy đều là hàn băng tạo thành. Phương Tinh Thần để cao cảnh giác dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước, mới vừa đi không lâu, lối đi này bên trong liền thổi lên gió lớn. Mà cái này gió tựa hồ rất không bình thường, vậy mà có thể hút đi Phương Tinh Thần trong cơ thể thần lực. Phương Tinh Thần không do dự, lập tức mở ra thổ chi pháp tắc lại lần nữa tạo thành một tầng màng bảo hộ mới miễn cưỡng ngăn cản được. Cứ như vậy Phương Tinh Thần một mực tiến lên, có thể hắn đi rất lâu đều vẫn không có nhìn thấy cuối lối đi. Hắn dừng bước lại, nhìn xem cái kia hai bên vách đá, hắn vận khí bay lên. Có thể mới vừa cách mặt đất không đến một mét thời điểm, một trận áp lực vô hình như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới, để hắn căn bản là không có cách phi hành. Phương Tinh Thần suy tư một lát sau cho rằng nơi này nhất định có cường đại cấm chế, sau đó tại trên vách đá khắc xuống chính mình danh tự tiếp tục đi tới. Lại không biết đi được bao lâu, Phương Tinh Thần đã cảm giác được thần lực của mình không đủ. Hắn dừng bước lại, lập tức lấy ra cực phẩm thần thạch bắt đầu khôi phục thiếu thốn thần lực. Coi hắn khôi phục bình thường sau tiếp tục xuất phát, cứ như vậy trải qua mấy lần bổ sung, Phương Tinh Thần vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Nhưng vào lúc này, Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn vậy mà nhìn thấy chính mình vẽ danh tự ba. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình một mực tại nguyên chỗ đảo quanh? Hắn lập tức hướng hệ thống xin giúp đỡ, có thể cùng lần trước đồng dạng, hệ thống mất liên lạc. Sau đó hắn lại hướng thất bảo hỗn độn tháp bên trong lão bạch xin giúp đỡ, có thể là hắn căn bản là không có cách tiến vào trong tháp, liền ý thức đều không thể tiến vào. Phương Tinh Thần hiện tại đã biết rõ vì cái gì nói thần đế đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Thử mấy lần sau đó, Phương Tinh Thần phát hiện mặc dù không cách nào liên hệ đến hệ thống, thế nhưng nhà kho vẫn là có thể mở ra, có thể là bên trong thần thạch cùng đan dược cũng không có bao nhiêu. Tiếp tục như vậy, chính mình nhân hoàng chi quan không có tìm được, người lại muốn treo. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là cái thứ nhất bị đông cứng chết trọng sinh giả. Không thể từ bỏ. Nữ nhân mình yêu thích đang chờ hắn phục sinh, trong tông đệ tử cùng bằng hữu đang chờ hắn mở ra tân thế giới. Hắn còn không có giải ra trọng chi mê, hắn còn không có đánh ngã địch nhân. Hắn trọng sinh mà đến cần phải sửa lịch sử. Phương Tinh Thần nháy mắt ánh mắt kiên nghị tiếp tục đi đến phía trước chương 102, pháp tác đại đạo, chương 102, pháp tác đại đạo. Phương Tinh Thần lần lượt té ngã, lại một lần đứng lên, hắn trong kho thần thạch đã toàn bộ dùng xong, chỉ còn lại mấy cái lúc đầu bổ sung tiên lực đang dược. Coi hắn lại một lần nữa té ngã thời điểm, hắn thổ chi pháp tác hộ thuẫn vỡ vụn, hắn cảm giác do rét thấu xương đem trong cơ thể hắn không nhiều thần lực một chút xíu mang đi. Theo tia sáng lập lòe, thân thể của hắn bên ngoài hỏa chi khải giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn chưa từng có như thế tuyệt vọng qua, hắn ngửa đầu nhìn trời, trừ cái kia bay xuống đông tuyết cái gì đều không nhìn thấy. Hắn sinh mệnh lực tại một chút xíu sói mòn, liền linh hồn hình như đều phải ngủ say. Muốn kết thúc rồi hả? Cuộc đời của ta cứ như vậy kết thúc rồi hả? Kiếp trước ta bị người yêu phản bội, thậm chí liền phụ mẫu của mình đều chưa từng gặp qua. Có thể ta chính là một cái bị thiên địa phỉ nhổ người A4. Làm Phương Tinh Thần nhắm mắt lại thời điểm, bốn phương tám hướng bắt đầu có điểm điểm tinh quang hướng hắn tụ đến. Mà lúc này Thanh Vân Đại Lục Tinh Thần Tông bên trong, Long Phi đột nhiên cảm giác hoảng sợ lợi hại, hắn đi ra đại điện đi tới quảng trường bên trong sư phụ pho tượng phía trước. Mà cùng hắn đồng dạng cảm thụ không chỉ một người, đại gia yên lặng nhắm mắt lại, là Phương Tinh Thần cầu nguyện. Tại rất rất xa tinh cầu màu xanh lam, ngay tại bế quan tiêu quân phá quan mà ra. Hắn ngẩng đầu hướng xa xôi bầu trời nhìn lại, tựa hồ cảm giác được chính mình sư phụ kêu gọi, hắn cũng yên lặng nhắm mắt lại. Một tòa 10 phần hoàng vu ngũ hành tinh cầu, nơi đó vừa vặn có sinh mệnh dấu hiệu, một chút bò sát, có cây trên thân thể tỏa ra điểm điểm tinh quang hướng tinh không xa xôi bay đi. Phương Tinh Thần trong cơ thể bản nguyên chi thụ hấp thu tinh quang nháy mắt tại đan điền bên trong rực rỡ hào quang, Phương Tinh Thần nguyên bản khô kiệt thần lực thần tốc bổ sung. Mà Phương Tinh Thần phảng phất nghe đến một thanh âm, đó là một nữ tính âm thanh. Thế gian vật đều có linh tính. Một con cỏ, một cây, nhất tinh, một vật, đều có hắn thiên đạo sứ mệnh. Mà sứ mệnh của ngươi lại là cái gì? Ngươi trọng sinh mà đến, thân kiêm trách nhiệm. Ghi nhớ tìm kiếm ngươi chính mình đạo. Tu vi vô thượng hạ, pháp tắc là chân lý, con mắt nhìn thấy không nhất định là thật, muốn dụng tâm đi cảm thụ. Phương Tinh Thần hai mắt nhắm lại, đem bản nguyên chi lực phóng thích tại mặt ngoài thân thể. Mà chính mình thì tại câu thông đan điền bên trong Nguyên Anh tựa hồ cảm nhận được Phương Tinh Thần nghi hoặc. Nó bắt đầu hấp thu đan điền bên trong thần lực hướng con mắt tụ tập, mà Phương Tinh Thần thân thể cũng tại cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh. Phương Tinh Thần đột nhiên hình như sáng suốt rất nhiều, cái gọi là linh hồn chính là tu sĩ Nguyên Anh, thân thể là bên ngoài, Nguyên Anh là bên trong. Mà linh hồn chi lực chỉ tu sĩ Nguyên Anh năng lực. Sơ kỳ nhìn thấu huyễn tượng, thần hồn quấy nhiễu, cái này là tiểu đạo. Nhìn thấu thiên đạo luân hồi, linh hồn bất tử bất diệt, tức là đại đạo. Không gian pháp tắc cũng là như vậy, không gian phiêu dược, không gian tính chỉ, cái này là tiểu đạo. Không gian xuyên việt, không gian gò bó, thiên đạo tức là không gian, thiên điệu tức là ta dùng, đây là đại đạo. Mà thời gian chi lực bản thân coi là tiểu đạo, bất quá điều động không gian bên trong thời gian tốc độ chạy, đối sự vật sinh ra phản ứng. Thời gian gia tốc, bất động, rút lui. Mà sinh mệnh chi lực huyền diệu nhất, chính là đại đạo ngàn đầu bên trong khó khăn nhất một đầu. Phương Tinh Thần lúc này hình như thể hồ có đỉnh, trong chốc lát mở to mắt. Hắn hai mắt một bó thần quang bắn ra, đồng thời không gian chi lực mở ra. Trong chốc lát, hắn vị trí địa khu bắt đầu đung đưa, không bao lâu, theo một tiếng thanh âm thanh thúy, mảnh này không gian khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Mặc dù băng tuyết y nguyên tồn tại, nhiệt độ y nguyên rất lạnh, nhưng đường phía trước giống như có lẽ đã thay đổi, Phương Tinh Thần đứng dậy tự tin hướng về phía trước đi đến. Hơn 10 phút phía sau Phương Tinh Thần đi tới cuối lối đi, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tựa hồ giống như là một cái đấu thú trường, chỉ bất quá khán đài bên trên không có một cái khán giả. Lúc này, đại địa đang run rẩy, bên tai truyền đến hỉ sợ khả dị tiếng gầm. Phương Tinh Thần nhìn chòng chọc vào đối diện băng chế cửa lớn, bên trong hình như có cái gì sinh vật nguy hiểm muốn xông ra đến. Phương Tinh Thần chửi bới nói, đây rốt cuộc là cái nào lão bất tử thiết kế ra được. Đột nhiên hắn cảm giác sau lưng phát lạnh, hình như có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào chính mình, Phương Tinh Thần lập tức đóng lại miệng của mình. Lúc này cửa lớn chậm rãi mở ra, một chỉ mặc quần cộc đỏ tê giác đi ra. Cái này tê giác hình thể to lớn, cái kia cự giác tản ra ngân sắc quang mang. Tê giác vừa vặn đi ra rít lên một tiếng liền hướng Phương Tinh Thần phóng đi, mà có vừa rồi dạy dỗ. Phương Tinh Thần biết nơi đây có rất nhiều hạn chế, xem ra muốn cùng xúc sinh này thân thể đối kháng. Phương Tinh Thần mở ra bá thể kim thân, đối diện một quyền hướng tê giác đánh tới. Tê giác tốc độ cực nhanh, Phương Tinh Thần mặc dù ra quyền tấn mãnh, tại song phương vừa muốn tiếp xúc đến thời điểm, Phương Tinh Thần thân thể một bên, một quyền đánh vào tê giác phần bụng, nhưng chỉ vẹn vẹn nát phá tê giác một điểm ra. Tê giác tức giận lung lay đầu, lại lần nữa hướng về Phương Tinh Thần mãnh liệt xông lại. Phương Tinh Thần nghiêng người tránh né, lại phát hiện cái này đấu thú trường mặt đất chẳng biết lúc nào thay đổi đến chân nhắn vô cùng, dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống. Liên tại tê giác vai diễn sắp đâm trúng Phương Tinh Thần lúc, Phương Tinh Thần bỗng nhiên vận chuyển thổ chi pháp tắc, mặt đất nháy mắt nô lên một khối thay đổi tê giác công kích lộ tuyến. Nhân cơ hội này, Phương Tinh Thần nhảy đến tê giác trên lưng, nắm chặt nắm đấm như mưa rơi nện xuống. Tê giác bị đau, điên cuồng ngố néo người, Phương Tinh Thần bị quật bay đi ra. Phương Tinh Thần tại rơi xuống đất nháy mắt đồng thời mở ra thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Hai đại pháp tắc tụ tập tại trên chân, Phương Tinh Thần vững vàng rơi vào trên mặt băng. Có thể hắn vừa vặn cái kia gần như toàn lực mấy quyền, cũng chỉ là vừa mới để tê giác bị đau, vậy mà không có tạo thành quá nhiều tổn thương. Không thể không nói, cái này tê giác phòng ngự quá mức kinh người. Có thể không chờ hắn suy nghĩ một lát, tê giác lại lần nữa lao đến, Phương Tinh Thần cũng không có đối kháng chính diện, thân thể phía bên trái tránh ra. Mà đúng lúc này, một đạo tấn mãnh công kích về phía hắn rút tới. Phương Tinh Thần đến không kịp né tránh, song quyền thật chặt bảo hộ ở ngực. Tại trong một tiếng nổ vang, Phương Tinh Thần như đạn pháo bị đánh bay đến trên tường rào. Vụn băng nổi lên bốn phía, miệng phun máu tươi. Phương Tinh Thần đứng vững thân hình, cái này mới nhìn rõ vừa vặn một kích kia vậy mà là tại song phương giao thoa ở giữa, tê giác cái đuôi phát động. Phương Tinh Thần cảm giác hai cánh tay của mình xương cốt vỡ vụn, vội vàng mở ra sinh mệnh chi lực tiến hành tu phục. Lúc này cái kia tê giác ngừng công kích bước chân, gào thét nhìn xem Phương Tinh Thần, hình như đang nói, ta chờ ngươi, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự. Phương Tinh Thần tức giận lên đầu, chính mình lại bị một cái xúc sinh cho cười nhạo, cái này để người khác biết chính mình còn thế nào lan lộn. Hắn một bên tìm kiếm nhược điểm của đối phương, một bên tự hỏi tiến vào cực hàn chi địa tình huống. Phương Tinh Thần cảm giác nơi này tựa như là đối với chính mình thí luyện, chẳng lẽ nói, Phương Tinh Thần tựa hồ minh bạch cái gì, hắn từng bước một hướng tê giác đi đến, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn trung bình tấn trầm ổn, toàn thân thần lực bộc phát, ngoắc ngón tay ra hiệu khiêu khích tê giác. Cái này tê giác nháy mắt cấp trên, sừng châu bạc ánh sáng đại thịnh hướng Phương Tinh Thần vọt tới. Đây là một kích cuối cùng, song phương đều đem sử dụng ra toàn lực của mình. Làm tê giác quái cách Phương Tinh Thần nửa mét khoảng cách thời điểm, Phương Tinh Thần động. Hắn đầu tiên là mở ra không gian lĩnh vực, thời gian pháp tắc phối hợp trọng lực hiệu quả. Tê giác tốc độ nháy mắt chậm lại, Phương Tinh Thần trong chốc lát hai tay cầm thật chặt sừng tê giác, có thể tê giác chống đối không có đình chỉ, đẩy Phương Tinh Thần lui lại. Phương Tinh Thần mở ra thủy thổ pháp tắc hướng cái kia tê giác dưới chân phóng đi, chậm lại tê giác tốc độ cùng lực lượng. Mộc chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc không ngừng tu phục tê giác chống đối mang tới tổn thương. Cuối cùng tại góc tường, công kích ngừng lại, lúc này Phương Tinh Thần nhếch miệng cười một tiếng, "Lão Nưu, hiện tại đến phiên ta." Nói xong, linh hồn chi lực cùng không gian tĩnh chỉ đồng thời mở ra, tê giác nháy mắt mất thần trí, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Phương Tinh Thần ngũ hành pháp tắc đều mở, kim, mộc, nước, hỏa, đất, toàn bộ tụ tập tại tay phải của hắn. Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, ngũ hành hợp thể, lực phá thiên địa. Sau khi hạ xuống Phương Tinh Thần quyết tâm trong lòng, hắn quyết định đem hết toàn lực. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân thần lực phun trào. Chỉ thấy một đạo kim sắc phù văn tại hắn lòng bàn tay hiện lên, đây là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng phóng tới tê giác không sợ hãi chút nào nên đón. Cả hai va chạm nháy mắt, kim sáng long lánh, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Chờ tia sáng tàn đi, tê giác cầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn tinh mang tiêu tán. Phương Tinh Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng đi kế tiếp không biết khiêu chiến chỗ. Chương 103, trời ban cơ duyên, chương 103, trời ban cơ duyên. Một trận ánh sáng mạnh hiện lên, cái kia tê giác tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ đấu thú trường ba. Lúc này tê giác nằm trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại, tại nhìn trên đầu nó sừng tê giác vậy mà tại Phương Tinh Thần trong tay thưởng thức. Phương Tinh Thần cảm nhận được sừng tê giác độ cứng, nháy mắt đưa nó bỏ vào nhà kho. Hắn từng bước một hướng trên đất tê giác đi đến, chuẩn bị luyện hóa nó. Nhưng vào lúc này, đại môn kia lại lần nữa mở ra, một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến tới. "Tiểu Băng Hữu, để đây lão Nưu một con đường sống vừa vặn rất tốt, tỷ tỷ mời ngươi uống trà." Theo nàng âm thanh vang lên, một trận ánh sáng nhu hòa tại trong cửa lớn bắn ra, trực tiếp đem cái kia tê giác bao khỏa trong đó. Một lát sau, cái kia tê giác vết thương khép lại. Không cam lòng trừng mắt liếc Phương Tinh Thần phía sau hướng môn kia bên trong chạy đi. Phương Tinh Thần thấy thế nháy mắt vui mừng, bây giờ hắn pháp tắc chi lực hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Vừa vặn điều trị tê giác thủ pháp rõ ràng chính là sinh mệnh chi lực, Phương Tinh Thần to gan suy đoán, chẳng lẽ môn kia bên trong chính là truyền thuyết kia sinh mệnh thần đế. Phương Tinh Thần không chút do dự hướng cửa lớn đi đến. Làm Phương Tinh Thần tiến vào cửa lớn phía sau, đập vào mi mắt là một tòa màu xanh biếc rạng rỡ vườn hoa. Nơi này không có nửa điểm băng tuyết cái bóng, cũng không có nửa phần rét lạnh cảm giác, giống như là tại cực hàn chi địa bên trong thế ngoại đảo nguyên. Tòa này vườn hoa diện tích không tính lớn, vừa vặn cái kia tê giác chính ghé vào một khối trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Mà vườn hoa chính giữa một cái mỹ nữ pho tượng cây đứng ở đó, thông qua pho tượng vẽ, Phương Tinh Thần trên mặt xuất hiện một vẻ vui mừng. Pho tượng kia bên trên nữ tử ước chừng 40 tuổi, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt mỹ lệ. Trọng điểm là, cái này nữ tử vậy mà một thân hiện đại hóa hóa trang, cái gì vòng thai chiếc nhẫn đều là địa cầu tiểu dáng, mấu chốt nhất là trong tay nàng còn cầm một cái bảng tên túi sách. Phương Tinh Thần đại não đã chết cơ hội, hắn hoàn toàn đoán không được cực hàn chi địa chân chính diện mục. Liên làm Phương Tinh Thần trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, âm thanh kia tại pho tượng bên trên truyền đến. "Tiểu Băng Hữu, không cần khách khí như thế, ngồi xuống đi." Phương Tinh Thần ngắm nhìn một phía, xác định âm thanh nơi phát ra chính là pho tượng kia, hắn vội vàng mở miệng hỏi, "Tiền bối đến tụt cùng là người phương nào? Vì cái gì tại chỗ này?" Nữ tử kia hình như mười phần khó chịu dạy dỗ, thật không có lễ phép, "Têu cái gì tiền bối, têu tỷ tỷ. Nhìn ngươi cái này ngốc tiểu tử, ngốc đầu ngốc não, xem ra sau này không tốt cưới nàng dâu." Phương Tinh Thần nghe lấy đối phương khẩu âm do dự mà hỏi, "Tỷ tỷ có thể đi ra gặp nhau?" Phương Tinh Thần vừa dứt lời, một đạo hư vô mở mịt thân ảnh liền ngồi xuống ghế. Nàng ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, Phương Tinh Thần thân thể không tự chủ được đi tới, đồng thời ngồi ở nữ tử đối diện. "Đây là cái gì tu vi?" Phương Tinh Thần tự nhận là liền xem như thần đế ở trước mặt hắn cũng vô pháp làm đến, mà còn quan sát cái này nữ tử phương thức nói chuyện cực kỳ giống địa cầu người. Lúc này một chén nước trà đẩy tới Phương Tinh Thần trước mặt, nữ tử kia cười nói, "Đáng tiếc nơi này không có cái khác, liền uống điểm nước trà a." Phương Tinh Thần vừa vặn nâng chén trà lên, liền cảm giác được cái này tuyệt không phải bình thường nước trà, tựa hồ bao hàm cường đại năng lực ở trong đó. Cái này cũng có thể lý giải, chính mình Tinh Thần Tông chẳng phải có ngộ đạo trà tồn tại sao, dạng này đại năng có vật phẩm này cũng không kỳ quái. Sau đó Phương Tinh Thần một uống mà xuống, nhưng là làm nước trà tiến vào thân thể của hắn phía sau, tiếp xuống biến hóa để hắn cả đời đều ký ức vẫn còn mới mẻ ba. Chỉ thấy Phương Tinh Thần xuất hiện tại vũ trụ mịt mùng bên trong, nhìn mắt nhìn đi, bốn phía khắp nơi đều là lơ lửng tinh cầu. Phương Tinh Thần biết, tất cả những thứ này đồng thời không chân thật, chuẩn xác mà nói, chính mình chỉ là linh hồn thân ở trong vũ trụ, mà thân thể còn tại cái kia hoa trong viên. Mà trước mắt hắn những tinh cầu này tựa hồ cũng có chuyện xưa của mình, mỗi cái hành tinh đều tàn tạ không chịu nổi, vết thương chồng chất. Phương Tinh Thần tâm ý khẽ động, rơi ở trong đó một cái tinh cầu bên trên, thông qua quan sát, nơi này tựa hồ trải qua một tràng kinh thiên chiến đấu. Dựa theo bản nguyên chi thụ phía trước giảng giải, đây thuộc về bản nguyên chi lực bị luyện hóa tinh cầu. Theo thời gian trôi qua, tinh cầu này hướng đi diệt vong. Mà Phương Tinh Thần lại lần nữa bay đến trong vũ trụ, nhìn xem giống như vậy diệt vong tinh cầu nhiều vô số kể. Lúc này Phương Tinh Thần tựa hồ bị loại này bi thương bầu không khí cho phủ lên, nội tâm của mình vô cùng trống rỗng. Thu chân giảng lịch thiên mà đi, tìm kiếm chính mình thông thiên đại đạo. Vì đề cao tu vi, lẫn nhau chiến đấu, cướp đoạt tài nguyên, giết hại sinh linh. Không nói người khác, liền tự mình tại trọng sinh chuẩn bị ở sau bên trên dính đầy bao nhiêu sinh linh máu tươi. Mà chính mình tìm kiếm đại đạo trên đường, gián tiếp hại chết người yêu của mình cùng bằng hữu. Phương Tinh Thần không có chú ý hắn lúc này thân ảnh bắt đầu mơ hồ, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất tại trong vũ trụ này. Đột nhiên một viên sao băng ở phía xa vạch qua, Phương Tinh Thần cấp tốc hướng Lưu Tinh Lạc Hạ địa phương bay đi. Một lát sau, hắn gặp viên kia nho nhỏ Lưu Tinh đụng vào một viên bỏ hoàng tinh cầu bên trên. Làm lưu tinh chia 5 xẻ 7 thời điểm, tại cái kia lưu tinh bên trong một giọt quang mang nhàn nhạt đâm vào tinh cầu trong đất. Phương Tinh Thần cẩn thận nhìn chằm chằm nơi đó, không biết qua bao lâu, cái kia thổ địa bên trong chui ra một cái xanh nhạt nhánh mầm. Nó mới vừa phá đất mà lên, liền bị tinh cầu bụi đất bao trùm. Lần lượt phá đất mà lên, lại lần lượt bị che kín. Phương Tinh Thần vốn định giúp thứ nhất đem, suy nghĩ một lát sau vẫn là buông xuống tay. Lại không biết qua bao lâu, cái kia nhánh mầm không còn có phá đất mà lên, Phương Tinh Thần đi tới vùng đất kia bên trên, cảm khái thế gian này vô tình. Có thể hắn đột nhiên cảm giác đất dưới đất có một tia biến hóa, hắn liền vội vàng hai tay đào ra mặt đất. Hắn vậy mà nhìn thấy cái kia nhánh mầm y nguyên còn tại, mà còn hắn rễ cây đã 10 phần cứng tráng, sâu sắc cắm rễ tại trong đất. Hắn ngây người tại nguyên chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, sinh mệnh không ngừng, vạn vật không chỉ. Cho dù hoàn cảnh khó khăn, ta cũng muốn đi ngược dòng nước. Sinh tử luân hồi một cái mắt, sinh mệnh pháp tắc ở trước mắt. Ta nhìn sinh không nhất định là sinh, mà cái kia chết chưa hẳn chính là chết. Phương Tinh Thần lúc này nhắm mắt lại cảm thụ được cái kia sinh mệnh áo nghĩa, mà hắn lúc này thân thể không tại mơ hồ, ngược lại có một tầng hào quang màu xanh lục chiếu sáng. Coi hắn mở mắt lần nữa thời điểm lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối ban cho ta cơ duyên. Phương Tinh Thần lần này thần du đối sinh mệnh pháp tắc lý giải tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại có nắm chắc nếu như bản thân bị trọng thương, tốc độ khôi phục so trước đó phải nhanh mấy lần. Nữ nhân ngửi một cái nói nhẹ gật đầu, người ta đều là đồng hương, tính toán đối ngươi ưu đãi a có thể cùng ta nói một chút ngươi tại địa cầu làm sao lớn lên sao? Phương Tinh Thần cuối cùng xác nhận ý nghĩ của mình, cái này nữ tử quả thật đến từ địa cầu. Chỉ bất quá bây giờ nàng hẳn là một sợi tinh khí, chân thân đồng thời không ở chỗ này chỗ. Sau đó Phương Tinh Thần từ chính mình ghi lại bắt đầu nói về, hắn cảm giác nữ tử trước mắt có loại vô cùng đặc biệt cảm giác thân thiết. Coi hắn nói đến chính mình một người cô độc lớn lên, nữ tử kia hai tay hiển nhiên cầm gấp một chút. Theo Phương Tinh Thần làm sao trọng sinh, mãi đến vì cái gì muốn đi vào cái này cực hàn chi địa, nữ nhân kia đều tại nghiêm túc nghe lấy. Nhưng lại tại hai người trò chuyện thời điểm, thần giới phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Chương 104, ta trong tương lai chờ ngươi, chương 104, ta trong tương lai chờ ngươi. Làm Phương Tinh Thần giải thích xong xuôi, nữ tử kia rơi vào trầm tư bên trong, thật lâu không nói. Mà Phương Tinh Thần không kịp chờ đợi hỏi nghi vấn trong lòng, tiền bối, ngươi là ai? Tất nhiên ngươi là địa cầu người, vì sao sẽ đến cái này tu chân thế giới? Đột nhiên đặt câu hỏi đem nữ tử kéo về hiện thực, nàng ôn nhu nhìn xem Phương Tinh Thần chậm rãi nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ thực lực của ngươi quá yếu, toàn bộ báo cho sẽ ảnh hưởng ngươi đạo tâm, bất quá ta vẫn là có thể đơn giản nói chút cho ngươi nghe. Phương Tinh Thần nghe xong, nháy mắt đại hỉ, đem trong kho một chút chỉ có đồ ăn vặt đem ra. Nữ tử kia thấy thế nháy mắt không cách nào bình tĩnh, nàng biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi có tu luyện hệ thống? Cái gì? Tu luyện hệ thống? Cái này nữ tử vậy mà biết tu luyện hệ thống? Chẳng lẽ nói nàng cũng là trọng sinh giả, vẫn là nói tất cả trọng sinh giả đều có chính mình tu luyện hệ thống? Tình huống này quá mức rung động, Phương Tinh Thần cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó nữ tử kia thở dài nói tiếp, xem ra tất cả đều là thiên ý, cái này thiên đạo thật đúng là cường đại. Ta hiện tại liền cùng ngươi nói chút tu chân thế giới tình huống thật, còn lại dựa vào chính ngươi đi tìm chân tướng. Đầu tiên, ta xác thực đến từ địa cầu, mà rời đi địa cầu thời gian cùng ngươi so ra cũng sẽ không quá lâu. Nơi này ngươi phải rõ ràng một điểm, ngươi trọng sinh, đồng thời không phải là bởi vì ngươi tại địa cầu tử vong. Câu nói này để Phương Tinh Thần không thể nào hiểu được, nếu như không phải như vậy, vì cái gì Liêu Thanh Phương sẽ đến tu chân thế giới? Ngươi bây giờ vị trí cái này tinh cầu, chẳng qua là ước vạn tinh cầu bên trong phi thường bình thường, nhưng lại vô cùng thần bí tồn tại. Cho nên tiên nhân nhất tộc trải qua vạn năm, lợi dụng qua mấy cái trọng sinh giả muốn giải ra nơi này chân chính bí mật, từ mà thu được đến cái kia chí cao vô thượng lực lượng. Bất quá ta đến cảm thấy vật kia không có tác dụng gì. Phương Tinh Thần vội vàng hỏi tới, tiền bối nói là cái gì? Nữ tử không có trả lời nói tiếp, đại nhân nói chuyện tiểu hài chớ xen mồm, tại xen vào lao nương đánh cái mông ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thiên nhân tại chính thức tu chân giới bất quá là kẻ như run rế, mà ngươi muốn đánh bại bọn họ mới có thể chân chính hiểu rõ tu chân thế giới, cũng coi như là đối ngươi một khảo nghiệm a. Tất nhiên ngươi mở ra tu luyện hệ thống, cái kia tương lai đường còn rất dài. Mà tương lai ngươi sẽ gặp phải giống như ngươi trọng sinh giả, không nên tùy tiện tin tưởng bọn họ. Ghi nhớ, tại phương thế giới này, nhất định muốn nắm giữ pháp tắc chi lực, không cần để ý tu vi cao thấp. Phương Tinh Thần đã không phải lần đầu tiên nghe được lời như vậy, chẳng lẽ nói đây là một trò chơi? Mà những này trọng sinh giả đều là cái này trong trò chơi quân cờ. Phương Tinh Thần thấp giọng oán giận nói, hình như nói không ít, lại cái gì đều không giải thích rõ ràng. Nói dễ dàng, không cần để ý tu vi, có thể ta hiện tại đi ra có thể liền bị một đám thần đế vây đánh. Nữ tử kia cười cười, ngươi tốt tốt thì thầm, tất nhiên ngươi đi tới nơi này lại gặp được ta. Ta tự nhiên là muốn đưa ngươi chút chỗ tốt, không phải vậy chúng ta đại xuất ca cũng quá đáng thương đúng không? Sau đó nữ tử chỉ pho tượng kia nói, pho tượng kia trên tay có cái nhẫn, liền đưa cho ngươi, đến mức có làm được cái gì đồ chính ngươi nghiên cứu à? Phương Tinh Thần cũng không có vội vã đi lấy mà là trịnh trọng dò hỏi sinh mệnh nữ đế cùng nhân hoàng chi quan thông tin. Nữ tử biết được Phương Tinh Thần muốn phục sinh người yêu ý nghĩ phía sau, nữ tử kia cho ra trả lời khẳng định, xác thực có thể, bất quá lấy ngươi bây giờ lĩnh ngộ khẳng định không đủ. Sau này nhất định có thể làm được, đến mức cái kia nhân hoàng chi quan không tại cái này cực hàn chi địa. Nhìn xem Phương Tinh Thần buồn bực bộ dáng, nữ tử lắc đầu, sau đó ném cho hắn một viên thuốc. Sau đó thân ảnh của nàng bắt đầu mơ hồ, nàng mỉm cười nói, hài tử, ngươi tương lai đường không quản có gian khổ cỡ nào, tuyệt đối không cần từ bỏ. Ghi nhớ, tương lai có thân nhân của ngươi đang chờ ngươi ba. Phương Tinh Thần nhìn qua cái kia biến mất thân ảnh, trong miệng lại nói lẩm bẩm, nữ nhân này thật là kỳ quái, nói chuyện không minh bạch, bất quá dễ tính hung, người nào lấy nàng sợ là đủ chịu. Lúc này ở nơi xa xôi, một nam một nữ đứng tại đỉnh núi. Nữ tử kia mở to mắt, yên lặng chảy nước mắt. Nam tử an ủi, nhìn thấy liền tốt. Nữ tử thương cảm nói, chúng ta dạng này có phải là quá tàn nhẫn? Nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhà ấm đóa hoa làm sao có thể ngăn cản báo tố tẩy lễ? Ta tin tưởng hắn, hắn chính là cái kia phá cục người ba. Nữ tử đột nhiên nắm chặt lỗ tai của hắn lớn tiếng quát lớn, cùng ta về nhà, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất hung? Ngươi phía sau không có hối hận cưới ta. Tại nam tử tiếng cầu xin tha thứ bên trong, hai người biến mất tại cái kia đỉnh ba. Mà lúc này Phương Tinh Thần một mực đang suy tư nữ nhân kia đã nói, mặc dù rất khó hiểu, nhưng hắn vẫn là tổng kết ra một chút manh mối. Đầu tiên trọng sinh không phải ngẫu nhiên, trọng sinh giả lời nói không muốn tin hoàn toàn. Thiên nhân bên trên còn có lợi hại hơn tồn tại, mà ở phương thế giới này pháp tắc chi lực mới là vương đạo. Tương lai là có thể phục sinh một quyển thanh, mà Thanh Vân Đại Lục có to lớn bí mật, xem ra tất cả đều muốn chính mình trở thành nhân hoàng mới sẽ biết. Mà nữ tử kia một câu cuối cùng hắn sẽ rất khó hiểu được, cái gì gọi là có thân nhân của ta trong tương lai chờ ta. Phương Tinh Thần từ nhỏ liền là một đứa cô nhi, hắn thậm chí có một cái to gan suy đoán. Tiếp lấy hắn cẩn thận kiểm tra trong tay đan dược, hắn biết cái này đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn. Hắn biết rời đi cực hàn chi địa chắc chắn có trang ác chiến, suy nghĩ một lát sau hắn nuốt vào. Làm cái này đan dược vào thân thể phía sau nháy mắt hóa thành bảng bạc thần lực, hướng thân thể các nơi chạy tới. Phương Tinh Thần vội vàng thôi động công pháp bắt đầu hút thu lại, theo nguyên anh gia nhập, nó từng ngụm thôn phệ những năng lượng này, cái kia bảng bạc thần lực tại đan điền bên trong mạnh mẽ đâm tới. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần tu vi bắt đầu kéo lên, mãi đến thần vương tầng 9 còn không có đình chỉ. Có thể là Phương Tinh Thần đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn lập tức khống chế chính mình tu vi đình chỉ tại thần vương cảnh giới. Sau đó hắn đi đến pho tượng trước người, đầu tiên là chắp tay thi lễ, mới đưa cái kia chiếc nhẫn cầm xuống dưới. Hắn lúc này một giọt tinh huyết nhỏ vào, trong chốc lát cái kia chiếc nhẫn tin tức liền toàn bộ tiến vào trong đầu của hắn. Hỏa thân giới, người đeo có thể đối bất kỳ hỏa chi pháp tắc sáng tạo công kích miễn dịch. Đồng thời chính mình hỏa chi lực công kích có thể tăng lên trên diện rộng. Coi hắn lại lần nữa mở ra hỏa chi khải giáp, khác với lúc đầu, cái này áo giáp phòng ngự càng tăng lên, mà còn tiêu tốn thần lực cực nhỏ. Phương Tinh Thần nháy mắt cười cái giám, thứ này quá ngưỡng bức. Nếu như chính mình có thể có được cái khác bốn chiếc nhẫn, vậy thế giới này người nào có thể thương hắn? Mặc dù lần này tiến vào cực hàn chi địa không có tìm được sinh mệnh thần đế cùng nhân hoàng chi quan manh mối, nhưng vẹn vẹn chiếc nhẫn này liền đủ vốn. Sau đó hắn nhìn một chút cái kia đoạn vai diễn tê giác, đưa nó cái kia sừng châu ném tới, mở miệng nói ra, Ngưu Minh, không đánh nhau thì không quen biết, ngươi chớ có tức giận a. Nói xong từ trước đến nay lúc đường đi đi. Liên tại Phương Tinh Thần bóng lưng biến mất thời điểm, cái kia tê giác cũng biến mất tại nguyên chỗ. Chương 105, thần đế vây công, tổng độ thiên kiếp. Chương 105, thần đế vây công, tổng độ thiên kiếp. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành cực hàn chi địa tra xét nhiệm vụ, khen thưởng thần cấp bảo hộ một cái. Lúc này cực hàn chi địa bên ngoài, mấy chục tên thần tôn không tập trung tùy ý đứng, mà tên kia thần đế ngồi xếp bằng, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Ai, ngươi nói tiến vào cực hàn chi địa người có phải là Phương Tinh Thần? Một tên thần quân tán gẫu. Bên cạnh nữ tử trả lời, có phải là lại có thể thế nào, từ chúng ta đi tới cái này thần giới lĩnh vực bắt đầu. Cái này cực hàn chi địa liền không ai có thể sống đi ra, liền tính hắn có thiên đại bản lĩnh đi ra. Có Hỏa Lan thần đế tại cái này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đường sống. Đột nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên phá vỡ phần này vốn có yên tĩnh, Hỏa Lan thần đế nháy mắt mở to mắt, một giây sau xuất hiện ở cực hàn chi địa lối vào chỗ. Lúc này tên kia Têu Dên thần tôn đang bị Phương Tinh Thần một tay khóa cổ, tập hợp giữa không trung. Đồng thời thân thể thần tốc khô quắc đi xuống, hiển nhiên bị Phương Tinh Thần cho luyện hóa hấp thu. Chín cấp thần vương một chiêu dây sát thần tôn, Hỏa Lan thần đế không có gấp xuất thủ, mà là nghiêm túc nói, "Phương Tinh Thần, quả nhiên là ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao tại cực hàn chi địa còn sống sót, còn tăng lên tu vi, nhưng hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát, ta khuyên ngươi từ bỏ chống lại cùng ta về hoàn thành." Phương Tinh Thần ném xuống khô quắc thi thể lắc lắc tay nói, "Ngươi là nhi tử ta sao?" "Cái gì?" Hỏa Lan thần đế hai hàng lông mày nhíu chặt. Phương Tinh Thần khiêu khích nói, "Ngươi không phải nhi tử ta, ta tại sao phải nghe ngươi? Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi thật thật đáng thương, gia viên của mình bị hủy, thân nhân bị giết hại. Bây giờ còn muốn cho cựu nhân làm đầu trung tâm chó sủ, cực kỳ đáng thương." Phương Tinh Thần lời nói giống như băng lãnh dao nhỏ đâm thật sâu vào mỗi cái ở đây thiên ma tộc trong lòng người. Đối mặt với Phương Tinh Thần trầm trọng, Hỏa Lan lập tức lấy ra vũ khí của mình. Đó là một thanh đỏ trường thương màu đỏ, thượng phẩm thần khí. Một giây sau Hỏa Lan thân hành động, trên thân thương liệt hỏa quấn quanh thẳng tắp đâm về Phương Tinh Thần lồng ngực. Mà Phương Tinh Thần cũng không có đối kháng chính diện, hắn biết bây giờ mặc dù tu vi tiến bộ, nhưng đối mặt với một cấp thần đế và mấy chục tên thần tôn, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá những này đều tại hắn tính toán bên trong, chỉ thấy hắn vừa đi vừa về né tránh, một thời gian hình như tại dựa theo cố định phương hướng tiến hành di động. Đột nhiên mấy đạo lăng lệ công đánh vào Phương Tinh Thần sau lưng, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh vào mặt đất. Phương Tinh Thần vội vàng ổn định bước chân, trong miệng hét lớn một tiếng, siêu cấp hỗn thần đại trận, cho ta thành. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mặt đất bắt đầu chấn động, vô số đầu cột đá chống rông xuất hiện. Mỗi đầu trụ đá hình như đều là Phương Tinh Thần vừa vặn lưu lại vị trí, mà nhìn kỹ lại, cái kia mỗi cái phía dưới cột đá đều có dấu một viên cực phẩm thần thạch, tổng cộng 108 viên. Cái này trận pháp chính là tại Huyền Vũ chỉ đạo bên dưới cải tiến khốn thần đại trận, uy lực so trước đó lớn mấy lần có dư. Cho dù là Hỏa Lan thần đế cũng vô pháp ngắn thời gian rời đi. Hỏa Lan đình chỉ tiến công phách lối nói, ngươi cho rằng cái này trận pháp có thể chém giết chúng ta? Ngươi đối thần đế hiểu quá ít, huống chi chính ngươi cũng tại trận pháp bên trong. Phương Tinh Thần lúc này mái đầu bạc trắng theo gió phiêu dật, mà khoe miệng của hắn cũng lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Ai nói ta muốn dùng trận pháp chém giết các ngươi, chỉ cần có thể ngăn chặn các ngươi là đủ rồi. Phương Tinh Thần vừa dứt lời, cái kia Hỏa Lan nháy mắt tổ chức phá vỡ trận pháp, ánh sáng muôn màu công kích liều mạng hướng trận pháp chào hỏi. Bởi vì ngay tại lúc này Phương Tinh Thần tu vi kéo lên, đột phá thần quân cảnh giới, mà trên bầu trời lôi vân dày đặc, đây là thiên kiếp dấu hiệu. Loại này sự tình Phương Tinh Thần không phải lần đầu tiên làm, có thể nói xe nhẹ đường quen. Người điên, hắn là người điên. Không có khả năng, thần quân cảnh giới làm sao sẽ có thiên kiếp? Phương Tinh Thần mau mở ra trận pháp, ngươi không biết cái này thiên kiếp lại bởi vì nhân số quan hệ mà tăng cường sao? Lúc này thiên ma tộc người đã loạn thành một bầy, ai cũng không ngờ đến sẽ có như thế một chiêu. Mà đối Phương Tinh Thần đến nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có biện pháp này có thể đột phá tuyệt cảnh. Theo thiên lôi tụ tập, trên bầu trời bắt đầu truyền đến lôi điện giao thoa âm thanh. Thanh âm kia phảng phất là đòi mạng thần phụ, vang vọng tại lòng của mỗi người nhọn. Đột nhiên bầu trời lôi vân đỉnh chỉ lưu động, vô số đạo thiên địa thần lôi rơi xuống, một giây sau xuất hiện tại mỗi người đỉnh đầu. Nhanh, quá nhanh. Phương Tinh Thần không khỏi cảm thán. Cái này lôi kiếp hắn gặp phải mấy lần, lần này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn lập tức mở ra bá thể kim thân, hai bàn tay đẩy ra ngạnh kháng cái này đạo thứ nhất thiên địa thần lôi. Theo thần lôi đánh vào mỗi người trên thân, tiếng kêu thảm kia cùng tiếng chửi rủa vang tận mây xanh. Đương nhiên đại đa số đều là đang thăm hỏi Phương Tinh Thần người nhà cùng tổ tông. Theo đạo thứ nhất thần lôi kết thúc, toàn thân cháy đen Phương Tinh Thần một ngụm máu tươi phun ra, hắn hô to một tiếng, thoải mái. Đúng là mẹ nó thoải mái. Lão thiên ngươi là phế vật sao? Có dám hay không tại hung ác điểm, tiểu gia ta xem thường ngươi. Nghe lấy hắn chửi mắng, còn lại thiên ma tộc đều chửi ầm lên. Thế gian này làm sao sẽ có điên cuồng như vậy người, nếu biết rõ tu chân giả đối đầu ngày là vô cùng kính sợ. Mà cái này đạo thứ nhất thần lôi mặc dù không có mang theo bất luận cái gì một cái mạng, nhưng đại gia cũng không dễ chịu. Nhột nhịp cầm ra bản thân đan dược bắt đầu khôi phục, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, cái này lôi kiếp còn chưa kết thúc. Trong đó biệt khuất nhất muốn thuộc Hỏa Lan thần đế, bản thân hắn liền không muốn tới cái này. Mà hôm nay tới đây mang theo thuộc hạ đều là hắn tâm phúc thân tín, nếu quả thật để Phương Tinh Thần đến tay, vậy mình mất hết thể diện, trở thành chuyện cười lớn. Cho dù không chết đạo tâm bất ổn, sau này cũng khó có thể lại có đột phá. Bên này Phương Tinh Thần có sinh mệnh pháp tắc gia trì, thương thế rất nhanh liền khôi phục. Cũng đúng lúc này, đạo thứ hai thiên địa thần lôi ầm vang rơi xuống. Cùng đạo thứ nhất so ra, đạo này thần lôi tựa hồ ẩn chứa to lớn pháp tắc chi lực. Thần lôi phía trên bao quanh một cỗ khí tức cấm lãnh, mười phần khủng bố. Tại thần lôi đánh trúng Phương Tinh Thần một sát na, hắn nháy mắt minh bạch đạo này thần lôi khủng bố. Trong này vậy mà tồn tại sinh mệnh tiêu hao, làm thần lôi tại thân thể của hắn khắp nơi du tẩu quá trình bên trong. Thân thể bên ngoài đang nhanh chóng già đi, mà tự thân sinh mệnh lực cũng tại nhanh chóng bị rút đi. Phương Tinh Thần kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, lập tức mở ra sinh mệnh pháp tắc tới đối kháng. Đồng thời thôn thiên thần công hóa thành một đạo hắc khí tiến vào trong cơ thể mình, khắp nơi đuổi theo cái kia thần lôi tiến hành thôn vệ. Mà mặt khác thiên ma người tình huống có không cần lạc quan, cái này thần lôi công kích đến, có chút lúc đầu khuôn mặt cương nghị thanh niên, bây giờ tóc bạc phơ, thân thể thần tốc gầy gò, như cùng một cái gần đất xa trời lão nhân. Làm thứ hai đạo thiên lôi kết thúc, Phương Tinh Thần phun ra một ngụm trọc khí, mà hắn sinh mệnh chi lực không có đình chỉ không ngừng tu phục thân thể của mình. Hắn bên cạnh mắt nhìn đi, nguyên bản mười mấy tên thần tôn, bây giờ chỉ còn lại hơn 10 người, còn lại đều biến thành một đống bạch cốt. Nơi này tu là mạnh nhất Hỏa Lan thần đế phẫn hận nhìn xem cái kia đắc ý Phương Tinh Thần, hắn song quyền nắm chặt đang chuẩn bị tiến lên đánh giết Phương Tinh Thần. Đúng lúc này, bầu trời lôi vân lại lần nữa chuyển động, mà còn lần này hình như kèm theo phong vũ lôi điện hỏa, thậm chí còn có vô số đầu pháp tắc giao long ngay tại tạo thành. Ta dựa vào, cái này Phương Tinh Thần rốt cuộc là ai? Hắn lôi kiếp vì cái gì như vậy biến thái? Mà ta xong rồi chương 106, bá thể tầng 5 bất tử bất diệt, chương 106, bá thể tầng 5 bất tử bất diệt. Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia tụ tập thần lôi đột nhiên cao giọng cười thoải mái, đám nhóc con, ra ra thủ đoạn làm sao a? Thần đế rất nhu bức sao? Muốn giết ta, ngươi trước khiêng qua cái này thần lôi nói sau đi. Phách lối, trắng trợn khiêu khích. Lúc này Hỏa Lan thần đế đã điên cuồng, nghĩ hắn tại Thiên Ma tộc mặc dù thực lực không tính cường hãn, đó cũng là được vạn người ngưỡng mộ. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ thần quân cho tính toán, còn bị điên cuồng cười nhạo. Lúc này thần lôi mang theo vô thượng thần uy rơi xuống, mỗi đạo thần lôi quanh thân đều quay quanh năm đầu pháp tắc giao long. Phương Tinh Thần kỳ thật có thủ đoạn có thể bình yên vượt qua, hắn có thể lợi dụng Mục Bạch thần đế lực lượng. Có thể là lần trước một trận chiến, hiện tại Mục Bạch hết sức yếu ớt, hắn không muốn để cho có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà cái kia trung phẩm đạo khí cự kiếm cũng có thể ngăn cản được cái này đạo thiên lôi, có thể Phương Tinh Thần nghĩ đến mục đích bản thân thực lực, cũng không muốn mượn dùng ngoại lực. Đặc biệt là cái kia nữ tử thần bí trong miệng mịt mở nâng lên tu luyện hệ thống, có rất lớn có thể mở ra cái này hệ thống trọng sinh giả không chỉ hắn một người. Theo thần lôi rơi xuống, Phương Tinh Thần cảm giác một tòa núi lớn gắt gao đặt ở trên người mình. Mà năm đầu pháp tắc giao long đối hắn mở rộng điên cuồng công kích, lúc này Phương Tinh Thần phát hiện, đầu kia hỏa long mặc dù một trận tấn công mạnh, nhưng không có cho chính mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này nhất định là cái kia hỏa thần giới làm ra hiệu quả. Phương Tinh Thần điều động tự thân thần lực, nháy mắt hỏa chi pháp tắc hóa thành một cái đại bàng, thủy chi pháp tắc hóa thành một đầu thủy long, kim chi pháp tắc hóa thành một đầu mãnh hổ, thổ chi pháp tắc hóa thành một cái cự quy, cuối cùng mộc chi pháp tắc hóa thành mấy cái thần dây leo. Làm Phương Tinh Thần ngũ đại pháp tắc chi lực đồng thời mở rộng, cái kia lúc trước uy phong lẫm liệt thần lôi giao long lập tức bị đè xuống, cũng không còn cách nào đối Phương Tinh Thần tạo thành tổn thương. Mà Phương Tinh Thần thì là toàn tâm đối kháng thần lôi nhập thể, đạo này thần lôi mười phần bá đạo, cho dù ở thôn thiên thần công hắc khí trước mặt y nguyên điên cuồng đả kích Phương Tinh Thần. Thần lôi tản ra thần thánh quang mang, thôn thiên thần công hắc khí tựa hồ rất là kiêng kỵ. Liên đội vàng lui về phía sau, điểm này Phương Tinh Thần bất ngờ. Tốt tại chính mình sinh mệnh chi lực có rõ ràng cảm ngộ, bây giờ tu phục lực cường kinh người, mới bảo đảm Phương Tinh Thần không có bị thần lôi bị mất mạng tại chỗ. Từ khi Phương Tinh Thần đi tới tu chân thế giới, cái thứ nhất học tập thần công chính là bá thể kim thân. Cái này thần công tổng có 5 tầng, Phương Tinh Thần tại hệ thống trợ giúp bên dưới đến 4 tầng, tam đầu lục tí, đoạn thể trọng sinh. Mà cái kia tầng cuối cùng bất tử bất diệt, Phương Tinh Thần một mực không có cảm ngộ. Theo thần lôi tăng lớn cường độ, Phương Tinh Thần cảm giác chính mình bắt đầu lực bất tòng tâm. Thần lực cũng tại nhanh chóng tiêu hao, tiếp tục như vậy cũng phải làm phiền lớn. Tại nhìn cái khác thiên ma tộc, mười mấy tên thần tôn bây giờ chỉ còn lại 2 người, còn lại đều lấy bị thần lôi vây thành mảnh vụn tạt bã. mà hai người kia cũng là tại đau khổ chống đỡ, sớm muộn muốn thần lực hao hết. Mà Hỏa Lan thần đế xác thực rất cao, hắn đối hỏa chi pháp tắc lý giải vượt ra khỏi phần lớn thần đế nhận biết. Năm đầu hỏa long từ thân thể của hắn mà ra bảo hộ lấy hắn không bị pháp tắc giao long tổn thương, mà chính hắn thì là tại ngạnh kháng thần lôi đánh kích. Phương Tinh Thần trong lòng không ngừng nhớ lại chính mình ngày trước đột phá bá thể kim thân kinh lịch, mỗi một lần đều giống như sinh tử chi cục. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, sinh sự sinh, chết không chết, phá rồi lại lập, chết mà hậu sinh. Phương Tinh Thần nháy mắt hình như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, hắn thu hồi pháp tắc chi lực, hoàn toàn từ bỏ chống cự, tùy ý thần lôi ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi. Nơi xa Hỏa Lan thần đế mừng thầm trong lòng, cái này Phương Tinh Thần cũng không gì hơn cái này, tại thần lôi trước mặt lại có thể thế nào? Đáng tiếc nếu là hắn thân tử đạo tiêu, cái kia bản nguyên chi lực nên như thế nào được đến, xem ra trở về muốn tiếp nhận trừng phạt. Ở trong mắt những người khác, Phương Tinh Thần thân thể bị thần lôi vô tình xung kích. Đầu tiên là hai tay bị cái kia mấy con dao long miễn cưỡng kéo, sau đó toàn thân làn da cùng bắp thịt nháy mắt rách ra. Cuối cùng cái kia toàn thân xương cốt thanh thúy đứt gãy tiếng như cùng vang lên sinh mệnh biến mất tín hiệu. Phương Tinh Thần cảm giác tất cả những thứ này, trên thân thể đau đớn đã để hắn tâm thần bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng hy vọng, toàn bộ thân thể gắt gao bảo hộ tại đan điền bên trong. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời lôi vân lặng yên tản đi, mà thiên ma tộc tất cả thần tôn toàn bộ bỏ mình, hiện trường liền thi thể cái bóng đều không thể nhìn thấy, chỉ là không khí bên trong cái kia nồng đậm máu tanh mùi vị chứng minh hắn tồn tại qua. Mà cái kia Hỏa Lan thần đế mặc dù vượt qua kiếp nạn này, nhìn tất cả đều là trên dưới sớm đã tàn tạ không được đầy đủ. Thân thể thần lực cơ bản hao hết xong xuôi, bây giờ liền tính một tên thần tôn cũng có thể đem đánh giết. Hắn cố gắng ngẩng đầu hướng Phương Tinh Thần phương hướng nhìn lại, lúc này Phương Tinh Thần bụng hướng bên trên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như bị người chặn ngang chặt đứt, mười phần khủng bố. Đầy đất máu tươi cùng nội tạng càng gia tăng mấy phần quỷ dị bầu không khí, Hỏa Lan thần đế uống vào một viên thuốc chuẩn bị khôi phục thương thế của mình. Hắn cảm thán nói, cái này Phương Tinh Thần quả nhiên là cái nhân vật, vậy mà nghĩ ra chiêu này, bây giờ mặc dù chính mình bỏ mình, thế nhưng đem ta trọng thương, liền mấy chục tên thần tôn đều không một may mắn thoát khỏi. Nhưng vào lúc này một màn kỳ dị xuất hiện, Phương Tinh Thần đan điền chỗ một cây đại thụ hư ảnh xuất hiện, điểm điểm tinh quang rơi xuống tư dưỡng hắn tàn tạ thân thể. Đồng thời hắn xương cốt, huyết dịch, làn da cũng bắt đầu thần kỳ lại phát lên. Hỏa Lan thần đế khiếp sợ không thôi, đây là thủ đoạn gì? Liên tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên dưới, Phương Tinh Thần thân thể một lần nữa mọc ra, mà còn làn da bên ngoài tản ra từng trận tinh quang, nhìn qua thần thánh vô cùng. Phương Tinh Thần cười to liên tục, tốt. Bá thể kim thân tầng thứ 5, ta cuối cùng lĩnh ngộ, về sau ta chính là bất tử bất diệt. Kỳ thật Phương Tinh Thần nói không chính xác, cái này bất tử bất diệt là có điều kiện tiên quyết. Phương Tinh Thần cảm thụ được chính mình bây giờ ba cấp thần quân tu vi, lắc đầu liên tục, chính là tu vi tăng lên quá chậm. Nghe đến Phương Tinh Thần lời nói, Hỏa Lan thần đế một cái lao huyết phun ra. Trong lòng nổi giận mắng, ngươi tiến vào cực hàn chi địa cho tới bây giờ mới mấy ngày thời gian, đã tăng lên tới thần quân 3 tầng cảnh giới, nếu như cái này coi như chậm, vậy chúng ta có thể đi chết. Phương Tinh Thần từng bước một hướng hắn đi đến, nhìn xem trọng thương Hỏa Lan thần đế, trên mặt lộ ra tà ác mỉm cười. Nếu như luyện hóa cái này thần đế, tu vi làm sao cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Phương Tinh Thần, chúng ta phía trước có chút hiểu lầm, ta cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ. Còn mời ngươi nhìn thấy Đông Phương Chiến mặt mũi thả ta đường sống. Lúc này Hỏa Lan thần đế xác thực cảm nhận được tử vong uy hiếp, cái gì mặt mũi, tôn nghiêm hắn toàn bộ không cần. Phương Tinh Thần không nói nhảm, Thôn Thiên Thần Công đem Hỏa Lan một mực khống chế lại, hắn cũng không muốn cho Hỏa Lan bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hỏa Lan thấy thế lập tức hoảng sợ nói, ta có tin tức nói cho ngươi, đừng giết ta đều là tu luyện vạn niên nhân vật, người nào nghĩ tùy tiện chết đi à? Nói nghe một chút Phương Tinh Thần lạnh lùng nói. Hỏa Lan đem chính mình biết buột miệng nói ra, nguyên lai cái này Thiên Ma tộc đã sớm ngờ tới Phương Tinh Thần sẽ đến thần giới. Mà bọn họ cũng sớm đã có bộ đội sở thuộc ký tên, sở dĩ không có tại hắn tiến vào thần giới thời điểm đem đánh giết. Khi đó bọn họ cũng đang tìm kiếm cái kia Nhân Hoàng Chi Quan, bọn họ cảm thấy Phương Tinh Thần là tìm tới Nhân Hoàng Chi Quan mấu chốt, cho nên một mực không có động tác. Chờ Phương Tinh Thần tìm tới phía sau bọn họ tự nhiên có biện pháp để hắn ngoan ngoãn giao ra, đến mức là biện pháp gì Hỏa Lan cũng không rõ ràng. Nhưng Phương Tinh Thần biết, cái này Thiên Ma tộc tâm ngoan thủ lạn, ngay cả đồng loại đều có thể ăn lẫn nhau. Bây giờ hắn nhất lo lắng chính là Đông Phương Chiến cùng Thương Nghiên, hy vọng bọn họ hai người không nên xúc động. Mà tại Hỏa Lan nói xong Phương Tinh Thần đưa tay đem luyện hóa, mà chính mình tu vi cũng đạt tới 4 cấp thần quân. Bây giờ tại đối mặt một cấp thần đế năng lực tự bảo vệ mình cũng tăng cường không ít, nếu như vận dụng cái kia đạo khí cự kiếm cũng có sức đánh một trận. Chương 107, Mục Bạch hiện chân thân, chương 107, Mục Bạch hiện chân thân. Sau đó Phương Tinh Thần một mùi lửa đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, thu hồi Hỏa Lan chữ vật giới chỉ. Đáng tiếc cái này Hỏa Lan trong giới chỉ không có cái gì hắn có thể coi trọng, cũng đối, Phương Tinh Thần có hệ thống tồn tại. Lại có thần công, còn có đạo khí, cái này Hỏa Lan vật phẩm tự nhiên là không vào được pháp nhãn của hắn. Có thể là có một việc vẫn là để hắn mười phần hưng phấn, đó chính là thần cấp bảo hòm. Phương Tinh Thần vội vàng rời đi nơi đây, đang tìm cái nơi yên tĩnh phía sau vội vàng mở ra thần cấp bảo hòm. Lần này thần cấp bảo hòm vẫn mở ra ba loại vật phẩm. Kiện thứ nhất là cái thần cấp khôi lỗi, có thể cái này khôi lỗi hình như mười phần khác biệt, hắn cùng thân thể của nhân loại không có có chênh lệch, tại cùng hệ thống hiểu rõ phía sau hắn mới hiểu được. Cái này khôi lỗi có thể gánh chịu linh hồn, cũng chính là nói hắn có thể giúp một cái không có có thân thể tu sĩ cải tạo chân thân, đương nhiên hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Mục Bạch thần đế. Kiện vật phẩm thứ hai cũng tương đối kỳ quái, một cái bình ngọc, bên trong chứa nước. Coi hắn hiểu rõ phía sau đã sớm kìm nén không được tâm tình kích động, trong này nước có thể đem tản tạ thần khí tiến hành hoàn nguyên. Cũng chính là nói, hắn diệt thế thương có thể tu bổ. Phương Tinh Thần một mực luyện tập Bát Hoang Thần Thương Quyết, thậm chí còn sáng tạo ra thức thứ tư, Vạn Vật Câu Diệt. Bây giờ có tu phục diệt thế thương cơ hội hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà kiện vật phẩm thứ ba xuất hiện càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi, thần khí tăng lên cơ hội một lần, chính là có thể đem chính mình thần khí tăng lên tới đạo khí. Nếu như chính mình đối diện thế thương sử dụng, cái kia lực chiến đấu của hắn cũng có tăng lên rất nhiều. Hiện nay cái này ba loại vật phẩm phương tinh thần đều muốn, trợ giúp Mục Bạch khôi phục chân thân loại này cơ hội lại không biết về sau còn có thể hay không có. Mà mặt khác hai loại cũng để cho hắn mười phần động tâm. Mà trong lòng hắn còn có nỗi nghi hoặc, hắn vẫn cho là thất bảo hỗn độn tháp là kiện cực phẩm thần khí, nhưng hôm nay xem ra thứ này ít nhất cũng là kiện đạo khí. Nếu như cho nó sử dụng tăng lên không biết sẽ phát sinh cái gì. Sau đó phương tinh thần tiến vào hỗn độn tháp bên trong, đem tình huống trước mắt nói cho Mục Bạch nghe. Mục Bạch lên vừa nghe thấy tin tức này kích động lệ nóng doanh trọng, có thể một lát sau hắn vẫn là để phương tinh thần lựa chọn mặt khác hai loại. Hắn không muốn bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến nam nhân trước mắt này. Phương tinh thần sau đó lựa chọn tu phục diệt thế thương, tại hai người trước mặt diệt thế thương một lần nữa tổ hợp, không bao lâu, mới tinh diệt thế thương liền xuất hiện ở phương tinh thần trong tay, cực phẩm thần khí, diệt thế thương. Tiếp xuống phương tinh thần lựa chọn cái kia thân khôi lỗi thần, Mục Bạch thấy thế đã không biết nên làm thế nào cho phải. Tại cái này tàn khốc tu chân giới, mỗi người đều vì chính mình mà chiến, có thể giống phương tinh thần nặng như vậy hứa hẹn, trọng tình cảm người không nhiều lắm. Phương tinh thần cũng không nói nhảm, tiền bối, cải tạo chân thân cần thời gian thích ứng thân thể này, ngươi như cũng tại cái này hỗn độn tháp bên trong. Nếu như ta có nguy hiểm, đến lúc đó còn mời tiền bối tương trợ. Mục Bạch thần đế khom lưng thi lễ, thành khẩn nói, đà tạ tông chủ. Câu nói này Mục Bạch đã đem mình làm tinh thần tông một phần tử. Xuất hiện lần nữa phương tinh thần bắt đầu hướng về kia hỏa sơn quần xuất phát, hắn không thể dừng lại cước bộ của mình. Nhân hoàng chi quan hắn nhất định muốn tìm tới, tương lai chiến đấu còn cần trợ giúp của nó. Cái này hỏa sơn quần liền tại cực hàn chi địa phương nam, phương tinh thần liên tục đi đường, ước chừng 10 ngày sau hắn đi tới cái kia mảnh hỏa sơn quần. Mà nơi này cũng không có thiên ma tộc đóng giữ, dạng này để phương tinh thần nhẹ nhõm rất nhiều. Làm phương tinh thần tiến vào hỏa sơn quần bên trong, cái kia nguyên bản cực nóng nhiệt độ lại làm cho hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu. Phương tinh thần sờ lên hỏa thần giới, hạnh phúc như cái bảo bảo. Cái kia nữ nhân thần bí nói chuyện bừa bãi, nhưng cho đồ vật lại hết sức đáng tin cậy. Phương tinh thần tại dãy núi bên trong tìm kiếm khắp nơi, trải qua mấy ngày vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, cái kia một ngọn núi lửa đưa tới chú ý của hắn. Phương tinh thần đi đến miệng núi lửa, nhìn xem cái kia phía dưới mãnh liệt dung nham. Bằng vào chính mình cảm giác siêu cường, phía dưới tựa hồ có chút sinh mệnh ba động. Vì nhân hoàng chi quan, hắn lập tức nhảy vào dung nham bên trong, sau đó thân thể hướng dưới đáy bơi đi. Theo không ngừng chìm xuống, phương tinh thần càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phần sinh mệnh ba động tồn tại. Coi hắn đến dung nham dưới đáy thời điểm, một tòa hang động đá vôi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phương tinh thần thần tốc hướng trong động đá vôi bơi đi, một lát sau một trận năng lượng ba động sinh ra, hắn tiến vào một cái không gian bên trong, cùng cái kia cực hàn chi địa khác biệt chính là, cái này động phủ bên trong nhiệt độ vô cùng cao, nếu như không phải có hỏa thần giới tồn tại, hắn thậm chí không cách nào ngăn cản như vậy nhiệt độ cao. Vừa vận tại cái này không gian bên trong đứng vững, hắn liền cảm giác được sinh mệnh thân thể tồn tại. Phương tinh thần dạo bước đi vào bên trong, tại thông qua một đoạn thông đạo phía sau, trước mắt đột nhiên sáng ngời lên. Phương tinh thần quan sát tỉ mỉ hết thảy trước mắt, đây là một mảnh rộng rãi sơn động, bên trong các loại thực vật hoa cỏ chủng loại phong phú. Mà tại cách đó không xa, có một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ xung quanh có các dạng tiểu động vật chạy tới chạy lui. Phương tinh thần cảm thán nói, những này thế ngoại cao nhân làm sao đều thích loại này luận điệu, rời xa đám người. Sau đó phương tinh thần cung kính hô, vạn bối tinh thần tông phương tinh thần, mời sinh mệnh thần đế gặp một lần. A. Nhà gỗ nhỏ cửa chậm rãi mở ra, một cái niên kỷ 10 tuổi khoảng chừng nữ hài mặc váy hoa đi ra. Làm nàng đi đến phương tinh thần trước người lúc, phương tinh thần mới nhìn rõ tướng mạo của nàng. Đen bóng mắt to, khuôn mặt nhỏ tròn vo rất là đáng yêu. Phương tinh thần vỗ vỗ đầu của nàng nói, tiểu muội muội, ngươi gia trưởng thế hệ có hay không tại, có thể hay không mời nàng ra gặp một lần. Cô bé kia hai tay chống nạnh, một chân trốn tại phương tinh thần mũi chân bên trên tức giận nói, nhìn ngươi liền không thông minh bộ dạng, một hồi tiền bối một hồi tiểu muội muội, ngươi dám chiếm lao nương tiện nghi. Phương tinh thần bị đau, làm sao cũng không nghĩ ra cô bé này sẽ có như thế lớn khí lực. Mình bây giờ cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm thần khí, chẳng lẽ nói? Phương tinh thần nuốt nuốt con mắt của mình, thiên ma lôi nhãn mở ra, coi hắn thấy rõ bé gái trước mắt lúc, không khỏi hít vào một hơi. Cô bé này vậy mà là tám cấp thần đế ba. Phương tinh thần vội vàng giải thích nói, tiền bối, tiểu tử mắt vụng về không có nhận ra thần đế thân phận, mong rằng thần đế không muốn cùng ta tính toán. Tiểu nữ hài nhìn hắn thái độ thành khẩn, thuận miệng nói, ngươi biết ta là ai? Phương tinh thần có thiên ma lôi nhãn, nhìn ra người trước mắt thân thể bên ngoài phiêu phủ sinh mệnh pháp tắc, cho nên lớn mật nói ra phán đoán của mình, sinh mệnh thần đế. Cái này thanh vân đại lục tối cường sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Phương tinh thần mượn cơ hội đập một đợt giám cầu rồng, cái kia thần đế mười phần hưởng thụ. Không sai, còn không có ngốc như vậy triệt để. Nếu biết ta, ngươi đến có thể mang đến lễ vật gì? Tiểu nữ hài đắc ý hỏi. Đây quả thật là để phương tinh thần trở tay không kịp, hắn một cái các đại lao ra, tâm tư nào có như vậy mạnh à, nói thật hắn liền sinh nhật của mình đều không nhớ rõ. Nhưng nhìn lấy sinh mệnh thần đế bộ dạng, hắn vội vàng tại hệ thống bên trong lấy ra chút hiện đại thương phẩm. Tiền bối, những vật này ta cam đoan thanh vân đại lục chỉ có ta cái này một phần, đều là vô cùng khó được. Nói xong phương tinh thần từng cái hướng thần đế giới thiệu. Cái kia sinh mệnh thần đế xác thực chưa từng gặp qua địa cầu bên trên những này thương phẩm, một thời gian hứng thú. Nhìn trong chọc vào, lỗ hai cẩn thận nghe lấy những này thương phẩm công dụng. Mấy canh giờ sau, hai người tại nhà gỗ nhỏ phía trước bàn ngồi xuống. Mà cái kia sinh mệnh thần đế sớm đã không còn thần đế bộ dạng, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên uống địa. Đồng thời còn nhìn xem những cái kia đồ điện gia dụng. Không sai, không sai. Ngươi tiểu tử những vật này ta chưa từng thấy qua. Nói đi, ngươi tới nơi đây vì chuyện gì? Phương tinh thần đem chính mình sự tình cùng bây giờ thần giới tình huống đơn giản giảng giải một cái, đặc biệt nâng lên Khương Nghiên thời điểm, cái kia sinh mệnh thần đế rõ ràng có chút lộ vẻ xúc động. Nàng thả ra trong tay bịa, đứng dậy đi vài bước, mang theo bi thường nói, cuối cùng vẫn là dạng này sao? Chương 108, sinh mệnh thần đế cách nói thì, chương 108, sinh mệnh thần đế cách nói thì. Nửa giờ sau, sinh mệnh thần đế chậm rãi nói, người hái thê ta không cách nào phục sinh. Phương Tinh Thần nghe vậy chấn động trong lòng, cái này sinh mệnh thần đế có thể là hắn hy vọng. Bây giờ bị trực tiếp phủ định, Phương Tinh Thần cảm giác được mười phần thất lạc. Nữ đế nhìn ra hắn khó chịu, lần nữa mở miệng nói, ta làm không được, không đại biểu ngươi làm không được. Vốn dĩ biến mất hy vọng nháy mắt lại bị điểm cháy, Phương Tinh Thần vội vàng truy hỏi phương pháp. Có thể lúc này nữ đế lại đưa ra điều kiện, Phương Tinh Thần không thêm suy nghĩ lập tức đáp ứng. Nữ đế chậm rãi nói, ta có một cái tiểu nhân, cũng là thần đế, nhưng năm đó thần giới đại chiến, có người nói hắn chết, có người nói hắn chạy trốn, tóm lại ngươi cho ta tìm tới hắn, bất luận sinh tử. Phương Tinh Thần cảm giác bất đắc dĩ, xa xưa như vậy sự tình, để hắn hiện tại làm sao tìm kiếm, sau đó hỏi người kia cụ thể tin tức. Nữ đế chật vật nói ra tên của hắn, thần đế Mục Bạch. Cái gì? Mục Bạch? Phương Tinh Thần quả thực không thể tin vào tai của mình, đây thật là vô xảo bất thành thư a. Phương Tinh Thần biểu lộ rõ ràng chấn định, trong miệng hỏi, dám hỏi tiền bối, cái kia Mục Bạch thần đế làm sao đắc tội ngươi? Tiểu tử không đem sự tình hiểu rõ ràng, rất khó tra tìm hắn hạ lạc. Nữ đế nghe vậy nháy mắt trên mặt ngượng ngùng nổi giận mắng, hắn là cái đàn ông phụ lòng. Phương Tinh Thần triệt để minh bạch, cái này chết tiệt Mục Bạch, làm sao chưa từng có cùng mình nói qua hắn nhận biết sinh mệnh thần đế đâu? Hại chính mình chạy ngược chạy xuôi, sau đó hắn lập tức hướng Hỗn Độn Tháp bên trong Mục Bạch hỏi thăm sinh mệnh thần đế sự tình. Nghe tới cái tên này phía sau, Mục Bạch hình như mười phần hoảng hốt đồng dạng, cuối cùng tại Phương Tinh Thần quấy rầy đòi hỏi bên dưới hắn mới mở miệng. Nguyên lai Mục Bạch thần đế, sinh mệnh nữ đế Hoàng Nhu, Nhân Hoàng, bọn họ đều biết nhau. Chỉ bất quá, Mục Bạch có thế lực của mình, mà cái này sinh mệnh nữ đế chính là Mục Bạch người theo đuổi, Mục Bạch vì trốn nàng thậm chí rời đi tông môn, ẩn nấp đi. Hắn còn nói cho Phương Tinh Thần, cái này nương môn liền thích giả bộ Niter, thường xuyên thay đổi dung mạo, cho tới hôm nay đều không ai thấy qua diện mục thật của nàng. Mục Bạch thậm chí hoài nghi bản thân nàng mười phần xấu xí. Hiểu rõ xong tình huống phía sau, Phương Tinh Thần đối với nữ đế chậm rãi mở miệng, tiền bối, trong miệng ngươi Mục Bạch thần đế ta biết hắn hạ lạc. Hắn ở đâu? Hắn sống hay chết? Phương Tinh Thần chậm rãi nói, thần giới chi chiến thời điểm, hắn dẫn đầu tông môn cùng ngoại địch thể sống chết chống lại, cuối cùng bị người đánh nát chân thân, khốn tại Hắc Sâm Lâm bên trong. Không chờ hắn nói xong, sinh mệnh nữ đế nổi giận mắng, đồ đần, tên ngu ngốc này, liền sống chết của mình đều không để ý, hắn hiện tại thế nào? Phương Tinh Thần không nói gì, vung tay lên, Mục Bạch lúc này xuất hiện ở trong hai người ở giữa, mà Phương Tinh Thần tức thời đi ra. Làm sinh mệnh nữ đế nhìn thấy Mục Bạch một sát na, thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, trong chốc lát một cái 30 tuổi mỹ thiếu phụ xuất hiện tại Mục Bạch trước mắt. Ước chừng nửa giờ sau, Mục Bạch đi tới Phương Tinh Thần trước mặt, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi có cái gì muốn hỏi liền đi hỏi a, để ta trở lại Hỗn Độn Tháp bên trong. Phương Tinh Thần đem Mục Bạch đưa vào Hỗn Độn Tháp phía sau, hướng đi Hoàng Nhu. Tiền bối, hiện tại ngươi có thể nói một chút sao? Lúc này Hoàng Nhu tâm tình thật tốt, chậm rãi nói đến, ta xác thực không có có năng lực như thế đến phục sinh người khác, liền tính Thanh Vân Đại Lục bất kỳ tu sĩ nào đều không thể làm đến. Vẫn là để ta trước cho ngươi nói một chút ta đối sinh mệnh pháp tắc lý giải a. Sinh mệnh pháp tắc là xây dựng ở có sinh mệnh thân thể điều kiện tiên quyết, hướng cái này sinh mệnh nữ đế, chỉ cần ngươi có một hơi tại, cho dù ngươi chỉ còn lại một cái đầu ngón chân nàng cũng có thể giúp ngươi khôi phục chân thân. Nhưng ở trong đó đại giới cũng là phi thường lớn, đối người thi pháp muốn tiêu hao tự thân tu vi. Cùng Phương Tinh Thần bá thể kim thân so ra, hai hại quá nhiều. Hoàng Nhu nói tiếp, ta cảm giác được trên người ngươi có bản nguyên chi lực, về sau nếu như có thể đưa nó cùng sinh mệnh pháp tắc tiến hành dung hợp, cái kia phục sinh người yêu của ngươi cũng không tính đại sự gì. Còn có phục sinh chi thuật chính là sinh mệnh pháp tắc trung cực áo nghĩa, đầu tiên ngươi cần chuẩn bị phục sinh người một phần thân thể, tốt nhất là hoàn chỉnh. Còn có cần hắn thân cận nhất tiếp thân vật phẩm, mấu chốt nhất là cần muốn tín ngưỡng lực lượng. Phương Tinh Thần giật mình, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể cảm giác được trên người mình lực lượng, mà còn cái này sinh mệnh nữ đế vậy mà biết tín ngưỡng chi lực tồn tại. Mà Phương Tinh Thần phát hiện nữ đế hình như có khó khăn khó nói, lập tức chờ đợi nàng nói do nguyên nhân. Nữ đế trầm tư một lát sau nói, tiểu tử, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù phục sinh thành công, nàng cũng có thể mất đi ký ức cùng tu vi. Phương Tinh Thần nghe vậy cười cười, chỉ cần có thể phục sinh Nguyễn Thanh, tất cả những thứ này hắn đều có thể tiếp thu. Sau đó Phương Tinh Thần lại hỏi thăm Nhân Hoàng Chi Quan hạ lạc, Hoàng Nhu minh xác nói cho hắn không ở nơi này, có thể nàng sau đó đem Phương Tinh Thần lĩnh vào trong phòng. Làm Phương Tinh Thần tiến vào phía sau nhìn thấy gian phòng cái bàn bên trên bày biện hai cái trứng, tại trứng thân bên trên tán phát hào quang màu u lam. Đây là Thanh Long cùng Chu Tức hai vị thần đế, tại thần giới đại chiến thời điểm trọng thương ngã gục. Ta đem hai người tới nơi này, dùng sinh mệnh chi lực mỗi ngày tầm bổ, nghĩ đến cách khôi phục thực lực không xa. Cái này hai đại viễn cổ thần thú nếu như có thể đi theo chính mình, sau này cũng là trọng yếu chiến lực. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi, tiền bối gọi ta đi vào, có thể là có lời muốn nói. Hoàng Nhu suy nghĩ một lát sau, hình như làm ra quyết định gì, nàng chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đối mặt chính là cái gì. Năm đó thần giới đại chiến thời điểm, ta dù chưa trực tiếp tham dự, nhưng ta rõ ràng Nhân Hoàng đám người thực lực. Bây giờ ngươi tu vi quá thấp, cho dù nắm giữ bản nguyên chi lực, được đến Nhân Hoàng chi quan tán thành, trở thành tân nhiệm Nhân Hoàng, cái kia lại có thể thế nào? Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, cười văn nói, đại trưởng phu sinh tại thiên địa ở giữa, tự nhiên không cam chịu tại dưới người. Thiên nhân tộc cao cao tại thượng, đem ta Thanh Vân Đại Lục tu sĩ đùa bỡn cỗ trong lòng bàn tay. Mặc dù ta không phải là Thanh Vân Đại Lục nhân sĩ, nhưng ta tông môn, người yêu, bằng hữu đều ở nơi này. Cho dù cái này thiên nhân tộc là chân chính này, ta cũng muốn đem cái này thiên đâm cái lỗ thủng. Hoàng Nhu hài lòng nhẹ gật đầu, năm đó nghe nói Mục Bạch cùng lão hữu của mình nộn nhịp chết trận, nàng lúc ấy đau buồn không thôi, nhiều năm như vậy trong lòng một mực hối hận. Bây giờ cái này Phương Tinh Thần tất nhiên muốn cùng thiên nhân một trận chiến, nàng sinh ra gia nhập chi tâm, sau đó nàng mở miệng nói ra, "Tiểu tử, nếu như ta gia nhập ngươi hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Bất quá sao, ta có một điều kiện." Phương Tinh Thần nghe vậy vui mừng, nếu như sinh mệnh nữ đế gia nhập, lại có hai đại viễn cổ thần thú. Như vậy chính mình phương này lại nhiều một điểm phần thắng, dù sao cái này thiên nhân thực lực là bày ở cái này. Sau đó nữ đế nói ra điều kiện của mình, kỳ thật đối Phương Tinh Thần đến nói 10 phần đơn giản. Chính là muốn tiến vào cái kia hỗn độn tháp bên trong làm bạn mục bạch thần đế, làm Phương Tinh Thần đáp ứng yêu cầu của nàng, nữ đế đem một chút chân quý thần thảo cùng động vật cùng nhau mang vào hỗn độn tháp bên trong. Đồng dạng có người giàu dĩ không vui, đó chính là mục bạch thần đế ba. Kế tiếp Phương Tinh Thần lại bắt đầu tìm kiếm nhân hoàng chi quan lữ trình, bây giờ hai đại thần bí chi địa đều đã thăm dò xong xuôi, bước kế tiếp nên như thế nào tìm kiếm hắn còn thật không có phương hướng. Lúc này hệ thống khen thưởng cũng phát để xuống, Phương Tinh Thần lập tức mở ra thần cấp bảo hòm. Vẫn là ba kiện bảo vật, kiện thứ nhất là công pháp để thăng thạch. Cái phương hướng này thần phía trước dùng qua, 10 phần phản nguyện. Kiện thứ hai xuất hiện Phương Tinh Thần vẫn là kích động không thôi, chính là lần trước mở ra bảo dương chưa đổi lại thần khí tăng lên. Thứ ba kiện thì là một tấm phù văn, tấm này phù văn tại Phương Tinh Thần hiểu rõ phía sau cũng là giật mình không nhỏ. Làm sử dụng cái này phù văn, trong vòng một canh giờ, tu vi tăng lên đến thần đế cảnh giới, chương 109, Khương Nghiên nguy cơ, chương 109, Khương Nghiên nguy cơ. Cái này ba loại vật phẩm đối Phương Tinh Thần đến nói đều là bảo bối, bây giờ sớm muộn muốn chống lại thiên ma tộc, thậm chí muốn trực tiếp đối mặt thiên nhân. Nhưng hôm nay thiên nhân tu vi chân chính đến cùng cao bao nhiêu, hiện ở trong lòng còn không có mấy. Mà cái này ba loại vật phẩm trong đó hai kiện có thể để cao sức chiến đấu, cuối cùng giống nhau là tại mấu chốt thời điểm bảo mệnh. Đầu tiên Phương Tinh Thần lựa chọn tăng lên diện thế thương, hắn từng trải qua đạo khí uy lực. Mặc dù trong tay mình có đem đạo khí cự kiếm, nhưng hắn thủy chung vẫn là quen thuộc dùng thương. Mà còn hắn đã lĩnh ngộ thương ý, tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi vũ khí. Liên làm diệt thế thương thành công tăng lên đến đạo khí thời điểm, đột nhiên diệt thế thương rời khỏi tay, bay thẳng đến giữa không trung. Mà lúc này bầu trời mây đen dày đặc, từng trận lôi tiếng vang lên. Ta sử dụng binh khí vậy mà cũng có lôi kiếp. Lúc này Phương Tinh Thần biết mình không thể hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào diệt thế thương chính mình ngăn cản được lôi kiếp. Theo thiên lôi rơi xuống, cái kia diệt thế thương vậy mà truyền ra thống khổ vù vù âm thanh, Phương Tinh Thần song quyền nắm chặt gắt gao tiếp cận trên bầu trời động tĩnh. Sau đó không lâu, theo lôi vân tiêu tán, diệt thế thương độ kiếp thành công về tới Phương Tinh Thần trong tay. Phương Tinh Thần vậy mà mừng rỡ phát hiện cái này diệt thế thương lại có sinh mệnh ba động, nếu như lại lần nữa tăng lên nói không chừng có khả năng dựng dục ra khí linh. Làm diệt thế thương bắt đầu thăng cấp thời điểm, cực hàn chi địa lối vào chỗ, ba thân thể người bề ngoài, toàn thân là tổ thương, trốn tại nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Sư phụ, Thanh thúc thúc các ngươi thế nào? Lúc này Khương Nghiên một mặt hề vải mà hỏi. Thanh Hồng đầy mặt tay này nói, Nghiên Nhi, ngươi không muốn lại quản ta hai người, tại tiếp tục như vậy ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Khương Nghiên cười khổ nói, Tinh Thần nói qua để chúng ta tại phương Tây cùng hắn hội họp, tại kiên trì, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Đột nhiên một đạo âm lạnh âm thanh âm vang lên, tiểu nha đầu, ta nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Vừa dứt lời, mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh nộn nhịp rơi xuống, lấy vây quanh thế đem ba người bao bọc vây quanh. Mà Phương Tinh Thần bên này, hắn nắm chặt trong tay diệt thế thương, cảm giác được đạo khí uy lực cùng năng lượng. Bây giờ chính mình tu vi lại thêm diệt thế thương, cho dù ở gặp phải thần đế cũng sẽ không như thế bất lực. Kế tiếp Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau, hắn lựa chọn cái kia thần bí phù văn, dù sao tình trạng trước mắt vẫn tương đối xấu hổ. Làm Phương Tinh Thần rời đi Hỏa Sơn quần thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Theo một tiếng bạo tạc, Khương Nghiên bị đấm ra một quyền 100 mét có hơn, thân hình bất ổn, suýt nữa ngất đi tại chỗ. Thanh Hồng hai người liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, không cam lòng nhìn xem đối diện mấy người. Đối diện đứng thẳng có 5 người, đều là thiên ma tộc cao thủ. Trong đó 3 người là thần tôn tầng 8, 2 người là hai cấp thần đế. Năm đó nhân hoàng nữ như vậy mà như thế không chịu nổi một kích, giống cha hắn giống nhau là cái phế vật. Một thiếu nữ nói. Một cái khác nam tử vội vàng phụ hòa nói, chính là, hai cái kêu biết bao là đồng dạng. Bây giờ thần đế, hiện tại tựa như hai con chó chết, ta chỉ cần động động ngón tay liền có thể lấy bọn họ mặt chó. Im miệng. Ngươi dám nhục ta phụ thân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Khương Nghiên đẩy ra Thanh Hồng hai người. Nàng toàn thân thần lực tụ tập, tóc dài đông đưa, xung quanh cơ thể xuất hiện màu đỏ thể khí liên tục tăng lên. Thanh Hồng thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ngăn cả nói, Nghiên Nhi không muốn. Nhưng lúc này Khương Nghiên chỗ nào nghe loạn, nàng bốc cháy lên chính mình tinh huyết, chuẩn bị cùng những này thiên ma đồng quy vu tận. Chỉ là khỏe mắt của nàng có nước mắt trượt xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết ta chết, ngươi có thể hay không thương tâm. Thiên ma tộc 5 người thấy thế lập tức lao đến, bọn họ căn bản sẽ không cho Khương Nghiên cơ hội này. Khương Nghiên lúc này tu vi nhảy lên tới thần đế một tầng, có thể là đối phương công kích sắp tới. Nàng bất đắc dĩ song quyền đều xuất hiện, ngăn lại 5 người kia đồng thời tiến công. Song phương công kích chạm vào nhau, to lớn lực trùng kích đem Thanh Hồng hai người lật tung ngoài ngàn mét. Mà Khương Nghiên giống như diều đứt dây đồng dạng, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung. Nàng chật vật hơi mở hai mắt, nàng suy nghĩ nhiều lại nhìn một chút chính mình thầm mến nam nhân. Nàng cũng muốn cảm thụ trong ngực hắn nhiệt độ, có thể tất cả những thứ này cũng không thể. Đang lúc Khương Nghiên rơi xuống đất thời điểm, một cái cường tráng cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, một cỗ thần lực xông vào nàng đan điền bên trong. Một giây sau, một cỗ khác đồng bộ sinh mệnh lực tại tu phục nàng toàn thân vết thương. Khương Nghiên cố gắng mở to mắt, không thể tin được nhìn trước mắt nam nhân, nàng hai tay gắt gao vây quanh ở cổ của hắn, không hăng hái khóc lớn lên. Sinh tử liền trong nháy mắt, hoàng tuyển trên đường thân cô đơn. Đại nạn không chết người yêu ở giữa, chỉ mong kiếp này đem tay dắt. Phương Tinh Thần nhìn xem ủy khuất Khương Nghiên vội vàng an ủi, đại tiểu thư đừng thương tâm, tranh thủ thời gian vận công chữa thương. Mấy cái này tạm chúng ta giúp ngươi món ăn. Nhìn xem Phương Tinh Thần thân ảnh, cái kia thiên ma tộc mấy người nháy mắt hình như nhặt đến bảo. Quá tốt rồi, lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như đem Phương Tinh Thần mang về, phía trên ban thưởng nhất định sẽ không nhỏ. Mấy người hưng phấn nghị luận, hình như trong mắt bọn hắn cái này Phương Tinh Thần đã là cái người chết. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ cười cười, ta liền không rõ, người nào cho các ngươi dũng khí, liên tục khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Ta có thể phụ trách nói cho các ngươi, hôm nay các ngươi đều phải chết, giật cũng không giữ được, ta nói. Mấy người cho rằng Phương Tinh Thần sợ choáng váng đang nói mê sảng, có thể một giây sau thân thể bọn hắn thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên, mà cái này cũng là bọn hắn đối mặt tử vong gần nhất một lần. Bởi vì tại bọn họ một trước một sau xuất hiện hai thân ảnh, một cái 30 tuổi mỹ thiếu phụ, trên mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Có thể cái này nhìn như người vật vô hại thiếu phụ có thể là tên thực sự tám cấp thần đế. Mà nam nhân kia sắc mặt tái nhợt, uy vũ thân thể tựa như một tôn chiến thần. Mà hắn tu vi vậy mà cũng tại thần đế 7 tầng. Phương Tinh Thần xua tay, lưu một người sống, còn lại chết. Một giây sau, đơn phương đồ sát bắt đầu. Mà cái kia sinh mệnh nữ đế thủ đoạn công kích để Phương Tinh Thần hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ thấy trong cơ thể nàng lao ra một đạo hào quang màu xanh lục, đem một tên thần đế bao khỏa, một lát sau thân thể kia bắt đầu thần tốc già đi cho đến chết đi. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, Mục Bạch đem một tên hai cấp thần đế như chó ném vào Phương Tinh Thần dưới chân. Nói chút tin tức hữu dụng, ngươi có thể chết đau nhanh một chút, Phương Tinh Thần lạnh lùng nói xong. Tại cái này thiên ma tộc người trong miệng Phương Tinh Thần hiểu được một cái tin tức trọng yếu, bây giờ Đông Phương gia tộc có số lớn cao thủ tại nơi đó mai phục. Nếu như Đông Phương chiến tiến đến, chắc chắn gặp phải độc thủ. Sau đó Phương Tinh Thần không chút do dự đem hắn thôn phệ, tu vi cũng lại lần nữa đột phá đến thần quân 5 tầng. Sau một tiếng, Khương Nghiên tại sinh mệnh nữ đế trợ giúp bên dưới thương thế cơ bản khôi phục. Người cái này tiểu A Nhi, quá xúc động, muốn không phải chúng ta kịp thời chạy tới, cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được, Hoàng Nhu quan tâm nói. Lúc này Phương Tinh Thần đem Thanh Tiêu cùng Thanh Hồng hai người tình huống nói rõ, hỏi thăm Hoàng Nhu có hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Hoàng Nhu xác định nếu như Phương Tinh Thần giải ra hai người thạch hoàn, chính mình có thể giúp bọn hắn khôi phục bộ phận tu vi. Được đến dạng này trả lời chắc chắn, Phương Tinh Thần quyết định trước không tiến hướng Đông Phương gia tộc, mà là muốn tiến hành một tráng săn giết trò chơi. Sau đó Phương Tinh Thần đem mọi người kéo vào hỗn độn tháp bên trong, bắt đầu lợi dụng bản nguyên chi lực hướng hai người thạch hoàn truyền vào. Tại một tiếng tiếng vang lanh lảnh phía sau, thạch hoàn vỡ vụn. Hoàng Nhu lập tức bắt đầu dùng cường đại sinh mệnh chi lực ổn định hai người thân thể, đồng thời tu phục lấy bọn hắn bị hao tổn tu vi. Phương Tinh Thần một mực ở bên quan sát, cái này sinh mệnh nữ đế đối sinh mệnh pháp tắc lý giải tuyệt đối xưng là thiên tài. Vài ngày sau, một đội hơn 10 người thiên ma tộc đi tới Phương Tinh Thần mấy người biến mất địa phương. Bọn họ khắp nơi điều tra, tìm kiếm lấy manh mối. Đại ca, dựa theo tinh đồ chỉ thị, hai cái kia nô lệ chính là ở phụ cận đây mở ra thạch hoàn cấm chế. Ta nghĩ bọn hắn bây giờ thân thể liền tính không chết, cũng đi không xa, nói chuyện chính là sáng một cấp thần đế. Đầu lĩnh kia nam tử hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ có cái gì nghi hoặc chỗ. Hắn trầm giọng nói, chuyện này có gì đó quái lạ, theo lý thuyết cái kia thạch hoàn rất khó giải ra, liền tính giải ra cái kia hai tên nô lệ cũng sẽ thành phế nhân. Trừ phi bọn họ có đối sinh mệnh pháp tác tạo nghệ cực cao người ra tay trợ giúp, có thể dạng này người ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Kỳ quái, kỳ quái. Lúc này một đạo thanh âm ôn nhu vang vọng tại phiến khu vực này, có lao nương tại, chuyện này dễ như trở bàn tay. Chương 110, Tứ Đại Thiên Vương, chương 110, Tứ Đại Thiên Vương. Thiên ma tộc mấy người nháy mắt bày ra công kích hình thái, bốn phía tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Làm Hoàng Nhu cùng Mục Bạch thân ảnh xuất hiện phía sau, cái kia người đầu lĩnh mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà lúc trước mai phục tốt, mà còn hai người này lại có cao như vậy tu vi. Tại thiên ma tộc mắt người bên trong, thần giới cao thủ cơ bản đều tại bọn họ xâm lấn thần giới thời điểm bị chém giết. Đi ngang qua nhiều như vậy năm tháng vây quét, cao thủ như vậy không nên tồn tại. Làm Phương Tinh Thần xuất hiện tại Mục Bạch sau lưng thời điểm, thiên ma tộc người triệt để minh bạch, tất cả chủ sử sau màn vậy mà là hắn. Mục Bạch nhìn lướt qua bình tĩnh nói, lần này cũng không tệ lắm, một cái bốn cấp thần đế. Xem ra ngươi lại có thể đột phá một tầng cảnh giới. Phương Tinh hung thần gãi đầu một cái, vậy liền phiền phức hai vị tiền bối thủ hạ lưu tình, lưu cho ta sống. Lại nói cái này hố người, không đối. Hố thần cảm giác thật đúng là tốt. Phương Tinh Thần tiếng cười chưa rơi, hai người liền bắt đầu hành động. Vì phòng ngừa bọn họ có cái gì kỳ chiêu chạy trốn, Phương Tinh Thần bày ra mấy tầng khốn thần đại trận. Hai người xuất thủ như hành vân nước chảy, những người này căn bản không có cái gì sức phản kháng, dù sao giống Phương Tinh Thần dạng này có thể vượt cấp chiến đấu thế gian cũng khó tìm mấy người. Trận này đơn phương hành hạ người mới nửa giờ sau triệt để kết thúc, tại hỗn độn tháp bên trong Phương Tinh Thần bắt đầu hấp thu thôn phệ. Mà Thanh Hồng cùng Thanh Tiêu tại trong mấy ngày nay tu vi cũng cơ bản ổn định tại thần đế 6 tầng, nếu như muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn cần chút thời gian. Hỗn độn tháp bên trong có thời gian 5 lần gia tốc hiệu quả, Khương Nghiên thực lực cũng khôi phục lại thần tôn tầng 9, bắt đầu xung kích thần đế cảnh giới. Mà nhất làm cho Phương Tinh Thần hài lòng chính là Thanh Long cùng Chu Tước, bọn họ bắt đầu có thức tỉnh dấu hiệu, về sau nhìn thấy Bạch Hổ cũng coi như có một cái công đạo, dù sao hắn đi theo bên cạnh mình thời gian dài nhất. Liên tại Phương Tinh Thần nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, Thiên Ma tộc liên tục gặp khó khăn thông tin để Thiên Hoàng tức giận, hắn phái ra thủ hạ 4 đại cao thủ, một trong số đó dẫn đầu bộ đội trước đến Cực Hàn Chi địa phụ cận điều tra tình huống. Lúc này Phương Tinh Thần còn không biết nguy hiểm đang lặng lẽ giáng lâm, mà càng lớn âm mưu đã mở rộng. Tại Đông Phương gia tộc khu vực bên ngoài, một cái hắc y liễu nhân lặng lẽ hướng Đông Phương gia tộc dinh thự chui vào. Trải qua mấy ngày nữa luyện hóa Phương Tinh Thần tu vi đột phá đến 6 cấp thần quân, chính mình là võ đạo thánh thể, thần lực trong cơ thể vượt xa người bình thường. Cái này đột phá tu vi cần năng lượng cũng so người khác lớn rất nhiều. Mà tại một ngày này, trên bầu trời mấy chục đạo thân ảnh rơi xuống. Trong đó người đầu lĩnh thu hồi cánh chim màu đen, một đôi đỏ thâm con mắt đánh giá bốn phía. Nơi này có chiến đấu qua khí tức, bất quá bị người xử lý qua. Nam tử này thực lực bất phàm, mới vừa đứng vững liền phát hiện vấn đề. Đại nhân, ngươi nói tàn sát tộc nhân ta đến cùng là ai? Là cái kia Phương Tinh Thần sao? Nam tử lắc đầu nói, ta cảm giác không phải, cái này chiến đấu khí tức nói rõ người xuất thủ thập phần cường đại, thậm chí không kém gì ta. Thật không nghĩ tới cái này thần giới lĩnh vực còn có cao thủ như vậy tồn tại. Đột nhiên nam tử quay người giận dữ hét, giấu đầu lộ đôi, có dám ra gặp một lần. Sau đó Phương Tinh Thần tại một cái cự thạch phía sau đi ra, hắn Thiên Ma Lôi nhắm nhìn, trước mắt nam tử này thực lực 10 phần khủng bố. Hẳn là Thiên Ma tộc trọng yếu nhân vật, 8 cấp thần đế. Mà thủ hạ của hắn vậy mà cũng có 4 cấp thần đế, mà còn nhân số đông đảo. Phương Tinh Thần lập tức tính toán, bây giờ chính mình hỗn độn tháp bên trong, tu vi cao nhất chính là sinh mệnh nữ đế Hoàng Nhu, có thể nàng mặc dù sinh mệnh pháp tắc siêu cường, nhưng sức chiến đấu đồng dạng, thuộc về phụ trợ loại hình. Mà sức chiến đấu cường Mục Bạch bây giờ khôi phục lại thần đế cấp 7, mà cái kia Thanh Hồng cùng Thành Tiêu thần đế đều tại 6 tầng tu vi. Xem ra chính mình bên này phần thắng vẫn là thật lớn, hắn lắc lắc cánh tay mở miệng nói, "Ai nha, Thiên Ma tộc cao thủ còn thật nhiều, đánh nhỏ tới giả." Đầu linh kia nam tử kinh ngạc hỏi, "Vậy mà là ngươi?" Phương Tinh Thần, "Là ngươi giết ta Thiên Ma tộc thần đế." Phương Tinh Thần không nói gì, chỉ là đem những cái kia chết đi thần đế quần áo ném tới. Một người trong đó lúc này nhận ra quần áo, phẫn nộ gầm thét, "Chết tiệt Phương Tinh Thần, dám giết hại ta Thiên Ma tộc con dân. Hôm nay Thiên Ma tộc tứ đại thiên vương Kinh Lôi thần đế đích thân trước đến, liền tính ngươi có bản lĩnh ngất trời, cũng muốn đem ngươi truy nã." Phương Tinh Thần khinh thường nói, "Còn tứ đại thiên vương, ca hát vẫn là khiêu vũ. Ta nói các ngươi Thiên Ma tộc làm sao đều thích thổi như bước đâu. Truy nã ta, các ngươi còn chưa đáng kể." Kinh Lôi thần đế bóp bóp nắm tay cao giọng nói, "Phương Tinh Thần, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất không tệ. Đối pháp tắc cảm nộ cũng vượt xa người bình thường, có thể ngươi nếu biết rõ, ngươi đối mặt chính là cái gì? Ngươi muốn nói là thiên nhân, vậy thì thế nào, hắn có thể nô dịch các ngươi, nhưng mơ tưởng tại Thanh Vân đại lục tùy ý làm bậy." Phương Tinh Thần trả lời như đinh đóng cột. Kinh Lôi thần đế lắc đầu, "Ngươi không biết đạo thiên người khủng bố, không đơn thuần là tu vi, tại đối thiên đạo lý giải cũng không phải chúng ta có thể so sánh." Phương Tinh Thần cười cười, "Ta quê quán có câu nói ta đưa cho ngươi, không trang bức sẽ không phải chết." Kinh Lôi thần đế gặp không cách nào thuyết phục Phương Tinh Thần nháy mắt xua tay, phía sau hắn những cái kia thần đế lập tức hướng Phương Tinh Thần phát động công kích. Phương Tinh Thần quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, lúc đi vẫn không quên ném ra một chút công kích phù văn ngăn cản mọi người bước chân. Một đường đuổi theo, Phương Tinh Thần tựa hồ có mục đích mang theo mọi người tiến lên. Liền Kinh Lôi thần đế đều cảm thán cái này tiểu tử tốc độ vì cái gì nhanh như vậy, bọn họ nào biết được Phương Tinh Thần một mực đang tiêu hao thần lực mở ra thời gian gia tốc. Hắn lúc này thần lực sắp hao hết, cũng đúng lúc này, Phương Tinh Thần mặt nở một nụ cười. Lúc này mọi người đi tới Hỏa Sơn Quần, Phương Tinh Thần sở dĩ đem bọn họ mang ở đây, nguyên nhân có hai. Thứ nhất là chính hắn đối hỏa chi pháp tắc miễn dịch, thứ hai là hắn sớm ngay ở chỗ này làm xuống mai phục. Coi hắn tiến vào núi lửa bên trong thời điểm, mọi người đem hắn một mực vây quanh. "Chạy a, làm sao không chạy? Người tiểu tử chủ tỏ." Phương Tinh Thần nhìn trước mắt mọi người khẽ mỉm cười, "Các ngươi đoán, hôm nay ai sẽ đem mệnh lưu tại núi lửa này bên trong?" Trong đó hai tên thần đế cấp 5 sớm đã lên cơn giận dữ, nháy mắt liền di động đến Phương Tinh Thần trước người, liền làm hai người đưa tay chụp vào Phương Tinh Thần lúc. Kinh Lôi thần đế hoảng sợ nói, "Cẩn thận." Nhưng vẫn là chậm một bước, lúc này hai người bị một thanh trường kiếm đâm xuyên, quả thực chính là hiện thực bản mức quả. Mà thanh trường kiếm kia sau đó run run, tu luyện vạn niên thần đế nháy mắt bước hơi khỏi nhân gian, hình như chưa hề xuất hiện qua ở cái thế giới này. Làm Kinh Lôi thần đế huy động chính mình thần đao bổ về phía người này thời điểm, một cỗ bàng bạc khí tức chạy hắn mà đi, hắn không dám khinh thường nháy mắt dừng bước lại, đánh giá đến trước mắt hai người. "Các ngươi là ai? Dám trợ giúp Phương Tinh Thần cùng ta Thiên Ma tộc đối nghịch?" Kinh Lôi cảnh cáo nói. Lúc này Mục Bạch xoay người lại, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. "Kinh Lôi, ngươi còn nhớ ta không?" Kinh Lôi thần đế tử quan sát kỹ chỉ chốc lát hoảng sợ nói, "Là ngươi, Mục Bạch. Ngươi vậy mà không có chết." Mục Bạch cười to nói, "Ha ha ha, ta tương đối may mắn, trời không bắt ta. Hôm nay ngươi ta thủ mới hận cũ cùng nhau chấm dứt." Kinh Lôi cười thoải mái, "Không chỉ bằng ngươi. Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ ngươi thần đế cấp 7 càng thêm không được. Tới đi, để ta nhìn ngươi có tiến bộ hay không." Hai người nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Mà lúc này Thanh Tiêu, Thanh Hồng cũng tại Thiên Ma tộc sau lưng hiện thân. Nháy mắt đánh lén đánh giết hai tên 4 cấp thần đế, mà Hoàng Nhu nữ đế hai mắt nhìn chòng chọc vào Mục Bạch, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Chương 111, cường cường kết hợp đạo khí hiện thần uy, chương 111, cường cường kết hợp đạo khí hiện thần uy. Phương Tinh Thần lợi dụng tốc độ của mình cũng đang tránh né thần đế công kích, mà hắn ma khí quỷ bình cũng toàn bộ hiện thân xoay quanh ở bên cạnh hắn quấn lấy những cái kia đối hắn công kích thần đế. Mà Hoàng Nhu lợi dụng tu vi chênh lệch bắt đầu tiến hành thu hoạch, tất cả những thứ này đều là Phương Tinh Thần trước đó sắp xếp tốt. Nếu như những này thần đế bị dọn dẹp sạch sẽ, cùng một chỗ vây công Kinh Lôi thần đế, hắn chắp cánh khó thoát. Lúc này Mục Bạch cùng Kinh Lôi hai người đã đánh nhau mấy trăm hiệp, bực này tu vi ở giữa chiến đấu thiên địa đều đang run rẩy. Mục Bạch không hổ là uy tín lâu năm thần đế, tại tu vi thấp một cái tiểu cảnh giới dưới tình huống ý nguyên có thể không rơi vào thế hạ phong. Lúc này Kinh Lôi nhìn xem thế cuộc trước mắt hai hàng lông mày nhíu chặt, trong chốc lát, lại một cái cực phẩm thần đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà song đao liên hoàn vung dậy, để Mục Bạch một thời gian rơi vào hạ phong. Mà để ở trong mắt Hoàng Nhu càng thêm điên cuồng thu gặt lấy Thiên Ma tộc sinh mệnh, phía trước hơn 10 người bây giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Phương Tinh Thần lập tức truyền âm Hoàng Nhu để nàng phía trước đi hỗ trợ, mà chính mình cùng Thành Tiêu hai người đối phó còn lại thần đế. Tại Hoàng Nhu gia nhập chiến đấu phía sau, nháy mắt thế cục thay đổi, Kinh Lôi bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có chạy trốn ý nghĩ. Mà Phương Tinh Thần không hề cùng những này thần đế chính diện giao phong, chỉ là lợi dụng ma khí quỷ binh tiến hành chiến đấu, thỉnh thoảng phát động không gian tĩnh chỉ tiến hành đánh lén. Thanh Tiêu cùng Thanh Hồng thì là không ngừng du tẩu, không bao lâu, chỉ còn lại 5 tên 4 cấp thần đế. Không bao lâu trận chiến đấu này liền phải kết thúc. Đột nhiên một cái côn sắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập về phía Mục Bạch thần đế. Cái này một kích đến quá mức đột nhiên, Mục Bạch quay người thần kiếm ngăn trước người. Có thể cái này một kích ẩn chứa lực lượng cường đại, Mục Bạch còn là bị chút tổn thương. "Trời ơi, may mắn ta tới, nếu không chúng ta Kinh Lôi đại nhân sẽ phải lật thuyền trong mương." Một cái trên đầu mọc sừng sau lưng mọc lên tiếng hò reo khen ngợi cánh nữ tử đứng ở kinh lôi bên cạnh. Nhìn nói nữ tử khuôn mặt, Mục Bạch nghiêm túc nói, đại gia cẩn thận, nữ tử này là Thiên Ma tộc tứ đại thiên vương một trong Lạc Tuyết nữ đế, cũng là Thiên Ma tộc tối cường nữ chiến thần, nàng thủ đoạn so cái kia kinh lôi còn cao minh hơn. Ôi ôi ôi, ta tưởng rằng ai đây, vậy mà còn sống đây này Mục Bạch, ngươi đối tỷ tỷ khích lệ ta thật là. Bằng không ngươi đi theo ta lan lộn, muốn cái gì tỷ tỷ đều cho ngươi nói xong không quên đến cái hôn gió. Cái này Hoàng Nhu chỗ nào chịu được, nổi giận mắng, tốt một cái không muốn mặt, chính mình dáng dấp xấu xí vô cùng, còn dám câu dẫn nam nhân của ta. Cẩn thận lão nương bẻ gãy trên đầu ngươi vai diễn, chém cái đuôi của ngươi. Kinh Lôi nhìn xem Hoàng Nhu vội vàng nhắc nhở, cái này nữ tử sinh mệnh pháp tắc 10 phần rất cao. Lạc Tuyết nữ đế xem thường nói, thì tính sao? Thần giới đại chiến thời điểm không thấy nàng đi ra, nghĩ đến cũng là cái phế vật còn dám cùng ta tranh nam nhân. Phương Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một câu, có nữ nhân địa phương liền có chiến tranh, hai người này ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Có thể thế cuộc trước mắt lại trở nên khẩn trương lên, cái này Lạc Tuyết mặc dù cũng là 8 cấp thần đế, tại Mục Bạch trong miệng không khó biết được thực lực của nàng cao hơn nhiều Kinh Lôi. Mà bên kia Thanh Tiêu cùng Thanh Hồng đánh giết xong sau cùng thần đế cũng đi tới Phương Tinh Thần bên người. Đột nhiên Hoàng Nhu động, nháy mắt cùng Lạc Tuyết chiến đấu cùng một chỗ. Đồng thời những người khác cũng nhộn nhịp gia nhập chiến đấu. Phương Tinh Thần dù chưa đích thân xuất thủ, có thể hắn ma khí quỷ binh không ngừng quấy rầy Lạc Tuyết. Cái này ma khí quỷ binh đi theo người sử dụng năng lực mà tăng lên sức chiến đấu, Phương Tinh Thần hiện tại thần quân 6 tầng, mở ra bá thể kim thân phía sau ma khí quỷ binh có thần tôn 6 tầng tu vi. Mặc dù không thể đối Lạc Tuyết tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng chúng nó bất tử bất diệt 10 phần đáng ghét. Liên tại song phương ngươi tới ta đi thời điểm, Mục Bạch đẳng không mà lên, một giây sau một cái cự kiếm chống rông xuất hiện, mang theo vô thượng uy áp hướng Kinh Lôi chém tới, chuyện đột nhiên xảy ra, Kinh Lôi vội vàng nâng đao ngăn cản. Có thể đây chính là một cái trung phẩm đạo khí, há lại trong tay hắn cực phẩm thần khí có khả năng tùy tiện ngăn lại. Lạc Tuyết thần đế tối kêu không tốt, muốn đi cứu viện có thể bị mấy người còn lại chặn lại đường đi. Liên tại cự kiếm hạ xuống xong, cái kia Kinh Lôi trong tay thần đao phát ra mãnh liệt rên rỉ, nháy mắt bạo vỡ đi ra, công kích dư âm đem hắn nhấc lên bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn xuất hiện nhiều nói vết thương sâu tới xương, nếu không phải hắn tu vi cao cường, một chiêu này đủ để tại chỗ muốn hắn mệnh. Mà liên tại hắn trọng thương ngã xuống đất thời điểm, Phương Tinh Thần vậy mà không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Một đạo đồng dạng ẩn chứa thiên địa lực lượng công kích đâm về phía Kinh Lôi lồng ngực, hắn đến không kịp né tránh, toàn lực nghị thuấn di đi ra. Có thể là vẫn là chậm một chút xíu, máu tươi phun ra, một cánh tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Đạo khí. Phương Tinh Thần thương trong tay vậy mà cũng là đạo khí. Cái này Kinh Lôi biệt khuất đến cực điểm, lại bị cái thần quân cảnh tiểu tử chém một tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà Phương Tinh Thần cùng Mục Bạch căn bản không cho hắn cơ hội suy tính, lại lần nữa hướng hắn phóng đi, nghĩ phải hoàn thành một kích chí mạng. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Lạc Tuyết quát to một tiếng, một cái màu vàng cây gậy đem vây công mấy người đánh lui. Một giây sau xuất hiện ở Kinh Lôi trước người, nàng vung vậy trong tay kim côn, kỳ dị côn pháp hình như khuấy động không gian đều run rẩy theo. Từng đầu pháp tắc chi lực quấn quanh ở kim côn bên trên, một côn nện ra cùng Phương Tinh Thần hai người công kích chính diện đối đầu. Lúc này đại địa đang run rẩy, không gian tựa hồ cũng muốn rạn nứt. Kim loại ma sát âm thanh hình như thần lôi nổ vang tại trong thai của mỗi người, bạo tạc năng lượng ba động đem song phương đánh bay 100 mét có hơn. Làm Phương Tinh Thần đứng vững bước chân thời điểm, cánh tay đã mất đi cảm giác, cái kia bay lên bụi đất đem toàn thân mình sẽ rách xuất ra đạo đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Mục Bạch cũng không chịu đổi, mặc dù có trung phẩm đạo khí, mà dù sao rèn luyện thời gian quá ngắn, lại thêm tiêu hao quá lớn, cũng không có cách nào phát huy toàn lực. Lúc này Mục Bạch liên tục tán thưởng, nữ tử này là hắn gặp qua tối cường nữ đế, cho dù chính mình đỉnh phong tu vi không có đạo khí trợ giúp cũng khó có thể chống lại. Tại nhìn Lạc Tuyết thần đế, mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực cũng là giật mình không nhỏ. Nàng không nghĩ tới đối phương lại có trung phẩm đạo khí, nếu như lần này nàng không có lén lút trước đến, cái này Kinh Lôi thần đế rất có thể muốn thanh toán. Lạc Tuyết trầm giọng nói, "Phương Tinh Thần, ngươi xác thực khác ta lau mắt mà nhìn. Một cái hạ giới tu sĩ, chuỗi thức ăn trong cùng nhất, lại có hai cái đạo khí. Còn có ngươi công pháp cũng rất tốt, đáng tiếc ngươi hai mắt che đậy, thấy không rõ con đường tương lai." Phương Tinh Thần vốn định tiến lên một bước, làm sao vừa rồi xung kích để hắn hiện tại liền chân đều bước bất động. Hắn giang chống đỡ nói, "Ta cũng rất bội phục ngươi, không hổ là nữ chiến thần. Đến mức con đường tương lai sao, ngươi không có tư cách đánh giá. Ngươi Thiên Ma tộc vận mệnh có lẽ đã được quyết định từ lâu, nhưng chúng ta Thanh Vân Đại Lục tu sĩ có thể không nhận mệnh. Chúng ta đường chính mình đi, có thể sẽ có rất nhiều lòng đong, sẽ kinh lịch rất nhiều sinh tử, thậm chí sẽ có chí thân ly biệt. Xem như nghịch thiên tu luyện tu chân giả, không sợ nhân sinh cực khổ, không sợ con đường phía trước lòng đong. Đặc sắc sống một ngày, cũng so tầm thường vô vi sống một thế muốn tốt ba." Phương Tinh Thần lời nói để Lạc Tuyết rơi vào trầm tư, nam nhân ở trước mắt tu luyện tuế nguyệt không hề dài. Có thể hắn lời nói lại hình như rất có đạo lý, có thể nàng lực lượng một người lại có thể thay đổi gì? "Phương Tinh Thần, nếu như không phải tình thế bức bách, ta còn thực sự muốn cùng ngươi ngồi xuống nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh. Có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ vận mệnh là có thể thay đổi. Lần sau gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể như vậy bà hòa khoác lác." Nói xong nàng mang theo trọng thương Kinh Lôi hướng nơi xa bay đi, mà Phương Tinh Thần ngăn cản mấy người truy kích, bởi vì ngay tại vừa rồi Lạc Tuyết truyền âm ở trong đầu hắn về vang lên. "Đông Phương gia tộc vào Thiên Lao, Đông Phương gia có mai phục, Đông Phương chiến gặp nạn ba." Chương 112, tiến về Đông Phương gia tộc, chương 112, tiến về Đông Phương gia tộc. Phương Tinh Thần nhìn xem Lạc Tuyết thần đế bóng lưng rời đi, không hiểu hắn vì cái gì muốn truyền lại như vậy trọng yếu tin tức cho chính mình. Đến cùng là thật tâm hỗ trợ vẫn là âm mưu quỷ kế. Sau đó Phương Tinh Thần mấy người lại lần nữa tiến vào Hỗn Độn Tháp bên trong, đem Lạc Tuyết truyền âm tự thuật một lần. Mấy người cũng là lâm vào suy nghĩ bên trong, chờ đợi Phương Tinh Thần bên dưới quyết định sau cùng. Lần chiến đấu này mặc dù không có đánh giết hai tên thần đế, nhưng cũng đại khái thăm dò Thiên Ma tộc bây giờ chiến lực, đồng thời giải quyết một chút tạp ngư. Bây giờ mặc dù chính mình phương này có kiện trung phẩm đạo khí, nhưng vừa vặn Lạc Tuyết nữ thần sử dụng kim côn hiển nhiên cũng là kiện đạo khí, may mắn Kinh Lôi thần đế không có. Bây giờ Đông Phương Chiến nhất định là về nhà mình tộc, như vậy chắc chắn gặp phải phục kích. Phương Tinh Thần lúc này quyết định tiến về Đông Phương gia tộc lĩnh vực, mà trong lúc này hắn lấy ra Ngộ Đạo trà. Hắn rõ ràng bây giờ cái này Ngộ Đạo trà đã không cách nào tăng lên thần đế cấp bậc cảnh giới, nhưng ít nhiều vẫn là có trợ giúp. Phương Tinh Thần một người đi đường, những người còn lại thì là tại Hỗn Độn Tháp bên trong tăng cao tu vi. Đông Phương gia tộc tại thần giới Tây Bắc Bộ, cách cực Hàn Chi địa ước chừng mấy ngày hành trình. Phương Tinh Thần không dám trì hoãn, hắn lo lắng Đông Phương Chiến hành sự lỗ mãng, có thể lo lắng của hắn vẫn là phát sinh. Phương Tinh Thần liên tục đi đường, cuối cùng đến Đông Phương gia tộc lĩnh vực. Mà vừa vào đến, Phương Tinh Thần nội tâm liền bắt đầu sao động bất an. Bởi vì hắn cảm thấy hai cố khí tức quen thuộc xuất hiện qua, có Đông Phương Chiến còn có muội muội hắn Đông Phương Tình. Lúc này Phương Tinh Thần lo lắng vẫn là phát sinh, cái này cũng khó trách, người nào tại đối mặt thân nhân mình sinh thời điểm chết có khả năng bình tĩnh đâu. Phương Tinh Thần hướng Đông Phương gia tộc đại điện đi đến, trên đường đi ngổn ngang lộn xộn thi thể nằm tại ven đường, nhìn tới đây kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt. Mà tại những người này trên thi thể đến xem, chiến đấu có lẽ liền tại trước mấy ngày, mà những người này trang phục có khác biệt lớn, Phương Tinh Thần hoài nghi là Đông Phương Tình tìm kiếm giúp đỡ, cũng không phải là Đông Phương gia tộc người. Phương Tinh Thần bước chân cũng thêm nhanh, coi hắn bước vào đại điện bên trong một sát na, nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt. Bốn phía cửa sổ sớm đã rách nước, chính giữa tấm biển tại gió nhẹ quét bên dưới két két rung động. Phương Tinh Thần hướng tấm biển phía trên nhìn, nháy mắt toàn thân nổi gân xanh, đỏ bừng hai mắt hình như có liệt hỏa phun ra, song quyền nắm chắc khó mà phát tiết lửa giận trong lòng. Tấm biển kia phía trên một đầu tay cụt bị đinh ở phía trên, mà trong tay chính nắm chặt một cái vỏ chai rượu. Phương Tinh Thần nháy mắt thả ra Hỗn Độn Tháp bên trong mọi người, hắn âm thanh run rẩy nói, khắp nơi cho ta tìm xem, có hay không người sống. Lúc này Khương Nghiên nhận ra cái kia tay cụt chủ nhân, Đông Phương Chiến. Nàng lập tức phi tiến lên, rút lợi kiếm ra, đem cái kia tay cụt cùng một tấm tin thả tới Phương Tinh Thần trong tay. Phương Tinh Thần mở ra tin thấy rõ nội dung trong thư, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, Thiên Ma tộc, ta muốn diệt ngươi toàn tộc. Chuyện này muốn theo 3 ngày trước nói lên, Đông Phương Chiến vốn là muốn chui vào Đông Phương gia tộc trận doanh, nhưng khi hắn đi tới thời điểm, chờ đợi không phải là hắn chính mình thân nhân, mà là đại lượng cao thủ mai phục. Đông Phương Chiến lập tức chạy trốn, nhưng vào lúc này Đông Phương Tình mang theo một chút tu sĩ chạy đến. Nha đầu ngốc này xuất hiện để Đông Phương Chiến từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, dạng này hai huynh muội liền bị bắt được. Mà nội dung bức thư là cho Phương Tinh Thần 3 tháng thời gian tìm tới Nhân Hoàng chi quan, đồng thời đưa đến thần giới hoàng cung đem đổi lấy Đông Phương gia tộc tính mệnh. Nếu như Phương Tinh Thần sau 3 tháng không có tới, đến lúc đó sẽ tại hoàng thành xử quyết Đông Phương gia tộc mọi người. Nhìn xong nội dung trong thư, Phương Tinh Thần cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Mặc dù Đông Phương Chiến bị chém một tay, nhưng Phương Tinh Thần có biện pháp giúp khôi phục. Mà cái kia Nhân Hoàng chi quan Phương Tinh Thần tự nhiên là sẽ không giao ra, bây giờ còn có 3 tháng thời gian. Chính mình phải nhanh một chút tìm tới Nhân Hoàng chi quan thành tựu Nhân Hoàng chi vị, cho dù không có tìm được, hắn cũng sẽ tìm cách cứu mình kết bái huynh đệ. Sau đó không lâu, mấy tên thần đế nhộn nhịp trở lại Phương Tinh Thần bên cạnh, dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra, không có tìm được bất luận cái gì manh mối cùng người sống. Lúc này Mục Bạch đột nhiên nhìn hướng Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần lúc này xua tay ngăn cản hắn mở miệng, sau đó mang theo mấy người tiến vào Hỗn Độn Tháp bên trong. Mà liên tại mấy người biến mất phía sau, một đạo còn xuống thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong. Hắn nhìn xem nguyên bản cường thịnh gia tộc bây giờ biến thành cái dạng này, trong lòng hiện lên bi thương. Người là ai? Đột nhiên âm thanh để lão giả nháy mắt buộc phát toàn thân thần lực, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Mà tại xung quanh hắn mấy tên thần đế đã đem hắn đoàn đoàn bao vây, tại Mục Bạch phát hiện hắn thời điểm, Phương Tinh Thần liền làm ra chỉ lệnh. Cái kia lão giả nhìn thấy mấy người tu vi ngược lại buông lòng xuống, chính mình thần đế cấp 7. Hôm nay là khó mà chạy trốn, lão giả cười to nói, ta Đông Phương gia tộc vô tâm tham gia giết chóc tranh đoạt, nhưng lại bị chính mình tộc nhân liên tục hãm hại. Hôm nay lão đầu tử liều mạng với các ngươi. Nói xong liền muốn cùng mấy người liều mạng. Phương Tinh Thần vội vàng ngăn cả nói, ta cùng Đông Phương Chiến là kết bái huynh đệ, tiền bối ngươi là người phương nào? Nghe đến Phương Tinh Hung Thần lời nói, lão giả hoảng sợ nói, ngươi là Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, sau đó đem Đông Phương Chiến đưa cho hắn lệnh bài lấy ra ngoài. Lão giả thấy thế bịch quỳ xuống, trong miệng khóc ròng nói, đại nhân, mời ngươi mau cứu nhà ta công tử cùng tiểu thư a. Phương Tinh Thần đem hắn nâng lên, nhìn mấy người một cái nói, tiền bối, ngươi không nên chống cự, ta dẫn ngươi đi một nơi, nơi này không phải nói chuyện một giây sau đại gia tiến vào Hỗn Độn Tháp bên trong. Cái này lão giả là Đông Phương gia tộc quản gia Trương Chấn, tại trong miệng hắn biết được, Đông Phương gia chủ cùng đại công tử đều bị Thiên Hoàng bắt đi, mà chính mình tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mới tránh thoát một kiếp, nghe nói hai công tử Đông Phương Chiến trở lại thần giới lĩnh vực, vốn muốn vụng trộm trở lại thăm một chút. Không nghĩ tới nhìn thấy chính là Đông Phương Chiến cánh tay, không chờ hắn xem xét bức thư Phương Tinh Thần liền tới. Hiểu rõ chỗ có tình huống, đại gia bắt đầu thương lượng đối sách. Lúc này Hoàng Nhu trước tiên mở miệng, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta đồng thời không phải là không có phần thắng. Ánh mắt của mấy người nhộn nhịp nhìn về phía nàng, Hoàng Nhu nói ra ý nghĩ của mình. Từ ta lần thứ nhất tiến vào cái này Hỗn Độn Tháp bên trong, ta liền lặp đi lặp lại điều tra. Nói thật, ngươi cái này không gian bảo bối hết sức lợi hại. Bây giờ lấy ta tu vi đều khó mà phát hiện nó tồn tại, ta nghĩ cái này tháp cấp bậc so cự kiếm kia còn muốn cao. Hoàng Nhu tự tin nói. Phương Tinh Thần nháy mắt minh bạch, liền vội vàng hỏi, ngươi nói là chúng ta lợi dụng cái này tháp có thể tránh né bọn họ ánh mắt, nghĩ biện pháp chui vào hoàng cung cứu ra ta nhị đệ. Hoàng Nhu lắc đầu, tiểu tử ngươi không nên gấp, dựa theo quản gia Trương Chấn tự thuật, hoàng cung cao thủ đông đảo. Liền coi như chúng ta chui vào đi, ngươi cũng phải có bản lĩnh trốn ra được. Ý của ta là, 3 tháng thời gian chúng ta tận lực tìm kiếm Nhân Hoàng chi quan, giúp ngươi thành tựu Nhân Hoàng chi vị. Nếu như tìm không được, cũng chỉ có lợi dụng cái này Hỗn Độn Tháp thử một lần. Sau đó Phương Tinh cùng Hoàng Nhu rời đi Hỗn Độn Tháp tiến hành thí nghiệm, tại Phương Tinh Thần tiến vào Hỗn Độn Tháp phía sau, cái này tiểu tháp sẽ ngẫu nhiên thay đổi thành nơi đây đồng dạng vật phẩm, khả năng là một viên cho bụi, một cái cục đá, thậm chí là một cái ghế. Tại Hoàng Nhu lặp đi lặp lại xác định ra, nàng cho rằng cho dù thần đế cấp 9 cũng vô pháp cảm giác được hỗn độn tháp tồn tại. Đến mức phòng ngự năng lực thì là để Hoàng Nhu giật nảy cả mình, nàng phát động một kích toàn lực cũng vô pháp phá vỡ tháp này phòng ngự. Có thể Phương Tinh Thần biết, nếu như bị phát hiện hỗn độn tháp tồn tại, ngoại giới hợp lực, phá vỡ cũng là chuyện sớm hay muộn. Chương 113, Táng Thần Mộ Địa, chương 113, Táng Thần Mộ Địa. Bất quá Phương Tinh Thần vẫn là 10 phần hối hận, lúc trước chính mình không có nghiêm túc nghiên cứu cái này hỗn độn tháp, bằng không Tinh Thần Tông cũng sẽ không có lớn như vậy tổn thương. Tiếp xuống Phương Tinh Thần hỏi hướng Khương Nghiên, có thể hay không cảm giác được Nhân Hoàng Chi Quan tồn tại. Khương Nghiên xác định Nhân Hoàng Chi Quan nhất định tại thần giới, có thể cách quá xa hiện nay không có cảm giác được. Đang lúc mấy người tại đi nơi nào tìm kiếm phiền não thời điểm, Mục Bạch nhìn xem Hoàng Nhu nói, ngươi nói Nhân Hoàng Chi Quan có thể hay không tại nơi đó? Hoàng Nhu như có điều suy nghĩ, đột nhiên ôm lấy Mục Bạch thẹn thùng nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, ta đều không nghĩ tới. Mấy người không hiểu hai người chỉ là nơi nào, sau đó Mục Bạch nói về cái kia thần bí địa phương, Táng Thần Mộ Địa. Tại Thanh Vân Đại Lộ cùng thần giới lĩnh vực còn không có tách ra phía trước liền tồn tại địa phương. Truyền thuyết nơi đó là thần đế phân mộ, không đến thần đế cấp 9 đều không có tư cách chôn cất tại nơi đó. Đầu tiên đến thần cấp các tu sĩ đều mộng tưởng có một ngày trở thành thần đế, kỳ thật thần đế ở giữa có khác biệt rất lớn. Tựa như Phương Tinh Thần, nếu như hắn đến thần đế cấp 9, liền tính Thanh Vân Đại Lục tất cả tu sĩ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu biết rõ, từ thần đế tầng 8 tấn thăng đến tầng 9 trong lúc này có thể là tồn tại một đạo khó mà vượt qua to lớn đường ranh giới a. Muốn thành công vượt tới, cũng không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là nắm giữ rồi rào vô cùng thần lực cái kia xa thiếu xa, đối với pháp tắc chi lực khắc sâu lĩnh ngộ cũng là ắt không thể thiếu mấu chốt yếu tố một trong. Đánh cái so sánh đến nói a, nếu như giờ phút này có trọn vẹn 100 vị đã đạt đến cấp 8 thần đế cấp độ cực giả, như vậy cuối cùng có khả năng thuận lợi đột phá cửa này thẻ, bước vào tầng 9 thần đế cảnh giới nhân số sợ rằng liền 10 cái đều không vượt qua được đâu. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong đó độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu, quả thực chính là phượng mao lân giác tồn tại nha. Mà cái này Táng Thần Mộ Địa kinh khủng nhất địa phương là bất kể ngươi mạnh bao nhiêu tu vi, tiến vào phía sau toàn bộ biến thành phàm nhân. Trong cơ thể thần lực không cách nào sử dụng, chỉ có thể bằng vào thân thể cường độ cùng đối pháp tắc lý giải. Mà bên trong truyền thuyết có rất nhiều kỳ lạ sinh vật, thực lực tương đương khủng bố. Bây giờ cái này cực hàn chi địa cùng hỏa sơn quần đều đã từng tới, cái này Táng Thần Mộ Địa là hy vọng cuối cùng. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi thăm vị trí cụ thể, chuẩn bị xuất phát tìm kiếm. Mà tại Phương Tinh Thần đi đường thời điểm, mấy người vẫn là tại cái này hỗn độn tháp bên trong liệu mạng tu luyện. Dựa theo Mục Bạch nói tới, cái kia Táng Thần Mộ Địa tại thần giới lĩnh vực chính nam phương. Tiến vào một mảnh hoang mạc phía sau đang một mực hướng nam, mãi đến nhìn thấy một tòa lâu đài cổ. Đến mức làm sao đi vào hắn cũng không biết, dù sao ai sẽ nhàn rỗi đến đó mạo hiểm đâu. Phương Tinh Thần ngồi tại trong phi hành khí như có điều suy nghĩ, Khương Nghiên đi đến trước người hắn chậm chậm ngồi xuống. Bản thân hắn đối tu vi liền không có quá nhiều theo đuổi, lúc này chỉ muốn tại Phương Tinh Thần bên cạnh nhiều bồi bồi hắn. Tinh Thần, ngươi nói Thiên Ma tộc vì cái gì muốn cái này Nhân Hoàng chi quan? Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, kỳ thật điểm này ta cũng rất là nghi hoặc, dựa theo đạo lý đến nói, cái kia Thiên Hoàng tu vi thông thiên, trong tay tất nhiên có cường đại đạo khí. Lúc trước ngươi phụ thân cho dù có Nhân Hoàng chi quan cũng không phải đối thủ, có thể ta cảm giác Thiên Ma tộc hình như đối Nhân Hoàng chi quan đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng có thể Nhân Hoàng chi quan bản thân liền có cái gì bí mật, chỉ là ngươi phụ thân lúc ấy không có phát hiện. Ta thậm chí cảm thấy đến Thiên Ma tộc hết sức e ngại. Khương Nghiên cảm thấy Phương Tinh Thần phân tích 10 phần có đạo lý, mấy ngày kế tiếp, Phương Tinh Thần điều khiển máy bay một mực tiến lên. Làm bọn họ đi tới Nam Phương hoang mạc thời điểm, Khương Nghiên cảm thấy cái kia Nhân Hoàng chi quan khí tức. Phương Tinh Thần nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bật hết hỏa lực tìm kiếm truyền thuyết kia lâu đài cổ. Mãi đến một ngày sáng sớm, đang xông qua một trận báo cắt phía sau, một tòa kia thần bí lâu đài cổ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phương Tinh Thần chậm rãi đáp xuống lâu đài cổ phía trước, một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt. Lâu đài cổ vách tường bò đầy màu đen dây leo, giống như là vô số đầu vằn mèo rắn. Cửa lớn đóng chặt, phía trên khắc lấy một chút kỳ quái phù văn, tản ra u lãnh chỉ riêng. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đụng vào cửa lớn, trong chốc lát, một cỗ hàn ý theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Dùng sức đẩy ra cửa lớn, chụp cửa phát ra rợn người cách âm thanh. Bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có loang thoáng lập loè lân hỏa. Hắn đem Khương Nghiên thu vào hỗn độn tháp bên trong chính mình thì đi vào, cái này trong pháo đài cổ ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Nói là lâu đài cổ càng giống là cái giáo đường, Phương Tinh Thần mở ra thiên ma lôi nhãn trong bóng đêm quan sát đến. Tại lâu đài cổ một bên hắn phát hiện một cái ẩn nấp lối vào, tựa như là thông hướng tầng hầm. Hắn từng bước một hướng phía dưới đi đến, trên tay vịn có chất lỏng sền sệt không biết là cái gì, từng trận hư thối hương vị để hắn nhíu mày. Trong tầng hầm ngầm không có bất kỳ cái gì vật phẩm, chỉ có một cái cửa lớn màu đen. Phương Tinh Thần dùng sức lôi kéo, đại môn kia vậy mà không hề động một chút nào. Phương Tinh Thần kinh ngạc, chính mình bây giờ lực lượng vậy mà không cách nào mở ra, hắn hiện tại càng xác định cái này sau cửa lớn chính là thông hướng Táng Thần Mộ Địa. Phương Tinh Thần đem hai tay thả trên cửa, ngũ hành pháp tắc chi lực hướng cửa lớn dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát cửa lớn sinh ra một tia đáp lại, Phương Tinh Thần lập tức đem thân thể bản nguyên chi lực hướng cửa lớn thả ra ngoài. Lúc này cửa lớn bắt đầu đung đưa kịch liệt, kèm theo một tiếng thanh âm thanh thúy, cửa lớn từ từ mở ra. Một trận hấp lực cường đại nháy mắt đem Phương Tinh Thần hút vào, mà đại môn kia lại lần nữa trùng điệp khép lại, hình như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng. Làm Phương Tinh Thần cuối cùng ổn định thân hình, hai chân vững vàng đạp trên mặt đất lúc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, bắt đầu tự quan sát kỹ lên hoàn cảnh xung quanh đến. Cái này xem xét phía dưới, trong lòng không nhịn được giật mình, nguyên lai mình lại bị chuyển đưa đến một tòa hàng thật giá thật mộ trong đất. Tòa này mộ đất phảng phất là một tòa không có cây cối tô điểm hoang vu gò núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng tòa mộ bia đều nhịp sắc hàng, mà còn từ trên mặt đất vết tích đến xem, mỗi cỗ quan tài đều mười phần to lớn. Mỗi một khối mộ bia đều lộ ra trang trọng mà trang nghiêm, để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Phương Tinh Thần tò mò hướng trong đó một tòa mộ bia nhìn, muốn nhìn một chút phía trên là không có khắc mộ chủ nhân tính danh hoặc mặt khác tin tức tương quan. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, cứ việc những này mộ bia nhìn qua trải qua tuế nguyệt tăng thương, nhưng chúng nó mặt ngoài lại bóng loáng như gương, lại không có chút nào văn tự lưu lại. Kể từ đó, hắn căn bản không thể nào biết tại cái này an nghỉ người đến tuột cùng là ai. Liên tại Phương Tinh Thần lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào những cái kia mộ bia bên ngoài. Chỉ thấy từng khỏa to lớn tảng đá đứng sừng sững ở đó, giống như trung thành vệ sĩ đồng dạng bao quanh toàn bộ nghĩa địa. Những này cự thạch hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không đều, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra một loại khí tức thần bí. Phương Tinh Thần âm thầm suy nghĩ nói, những này cự thạch đến cùng có như thế nào tác dụng đặc biệt đâu? Chẳng lẽ bọn họ là một loại nào đó cổ lão trận pháp hoặc là kết giới sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được tới gần trong đó một viên cự thạch, duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến thô ráp mặt ngoài, tính toán tìm kiếm cất giấu trong đó bí mật. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên quay đầu, một cái hình thể như hổ mèo hoang chính đang hướng về mình chậm rãi đi tới. Cái này mèo hoang hai mắt tỏa ra u lam chỉ riêng, lông mày trong lòng có một hình tam giác ấn ký. Phương Tinh Thần vừa định tụ tập thần lực, mới phát hiện đúng như Mục Bạch nói tới, hoàn toàn không cảm giác được thần lực trong cơ thể tồn tại. Mà tại cái kia mèo hoang sau lưng, lại có mấy con mèo hoang thân ảnh hiện lên đi ra.